Trung niên đạo sĩ không nhúc nhích, trong mắt lại hiện lên một tia cấp bách, hắn ngay tại điều động một thân pháp lực, muốn xông mở định thân phủ. Keng. Lý Đạo Huyền rút ra ngư trường kiếm, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hiện tại, giờ đến phiên ta xuất kiếm. Chương 43, bảo vật, người có duyên có được. Lý Đạo Huyền thực chất bên trong có cỗ hung ác sức lực, cho dù đối phương là cái người sống sờ sờ, cũng không phải là yêu, nhưng đã hắn động thủ trước đoạt yêu đan, còn đối với mình động sát tâm, kia Lý Đạo Huyền liền không có buông tha hắn đạo lý. Đánh rắn không chết, tất lưu hậu hoạn, hoặc là không làm, hoặc là liền làm tuyệt. Chạm. Lý Đạo Huyền cầm kiếm đâm về trung niên đạo sĩ tim, một kiếm này vừa nhanh vừa độc, mang theo hắn quyết tâm phải giết. Keng. Hoa lửa lấp lóe, một thanh trường kiếm màu đen chặn Lý Đạo Huyền ngư trường kiếm. Người tiểu đạo sĩ kia nhìn thấy sư phụ bị định trụ, liền đứng ra, tiếp nhận một kiếm này. Tiểu đạo sĩ liền lùi mấy bước, cánh tay hơi có chút run lên, thầm giật mình đối phương khí lực, hắn lại là không biết, Lý Đạo Huyền một mực kiên trì tu luyện tử khí dưỡng nguyên công, hái nhân luân tử khí lấy luyện thể, nhục thân đã sớm xưa đâu bằng nay. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ cả ta. Lý Đạo Huyền cười lạnh một tiếng, trung niên đạo sĩ kia là tích cốc trung kỳ tu vi, còn bị hắn định trụ, rơi vào hạ phòng, huống chi là cái chui vào tích cốc chi cảnh tiểu đạo sĩ. Trong tay ngư trường kiếm huy vũ liên tục, hoặc đâm thẳng, hoặc vấp ngang, hoặc chém thẳng, Lý Đạo Huyền cùng tiểu đạo sĩ chiến cùng một chỗ, so đấu kiếm thuật. Keng, 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 keng. Từng đạo hoa lửa lấp lóe, kim thiết va chạm âm thanh nối liền không dứt. Tiểu đạo sĩ liên tục bại lui, hắn gan bàn tay vỡ tan, trên tay máu me đầm địa, hiển nhiên tại khí lực so đấu trên ở vào tuyệt đối hạ phong. Càng làm cho hắn đau lòng là, mình từ nhỏ tế luyện bảo kiếm, bây giờ lại có từng đạo vết kiếm, hiển nhiên luận sắc bén cũng không bằng ngư trường kiếm. Nhưng hắn từ nhỏ luyện kiếm, kiếm thuật mười phần tinh xảo, Lý Đạo Huyền mặc dù chiếm thượng phong, lại nhất thời không thể bắt lấy hắn. Định thân phủ run rẩy, tại trung niên đạo sĩ pháp lực xung kích dưới, đã nhanh muốn chóc ra. Lý Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng, thôi động toàn thân khí lực cùng pháp lực, hướng phía tiểu đạo sĩ hung hăng một bổ. Keng. Tiểu đạo sĩ cầm kiếm hai tay run rẩy, trong tay trường kiếm màu đen bay ra ngoài, đã tuột tay. Tiếp lấy Lý Đạo Huyền không để ý đến một mặt chán nản tiểu đạo sĩ, mà là rút kiếm đi vào trung niên đạo sĩ thân trước, một kiếm đâm ra. Phốc. Máu tươi vẩy ra, ngư trường kiếm xuyên phá trung niên đạo sĩ bả vai. Lý Đạo Huyền sững sờ, bởi vì hắn nhắm chuẩn rõ ràng là đối phương trái tim, nhưng cuối cùng lại bị hắn hiện lên yếu hại, đâm vào trên bờ vai. Định thân phù rơi xuống, đã mất đi pháp lực. Trung niên đạo sĩ trong mắt lóe lên hừng hực lửa giận, hắn vạn lần không ngờ, mình vậy mà lại bị một tên tiểu bối bức đến nước này, kém một chút liền chết. Ta giết ngươi. Trung niên đạo sĩ hít sâu một hơi, quanh thân khí huyết khuấy động, sau đó đấm ra một quyền, lại vang lên tiếng nổ đùng đoảng. Oeng. Lý Đạo Huyền thân thể bay rất ra ngoài, trọn vẹn bay mấy chục trượng, cuối cùng đâm vào trên một tảng đá lớn, mới rơi xuống mặt đất. Giang giác. Kia bị Lý Đạo Huyền đụng vào cự thạch bò đầy vết rách, tựa như mạng nhện đồng dạng. Khu khu. Lý Đạo Huyền dẫn theo ngư trường kiếm từ dưới đất bò dậy, hắn cũng không có thụ quá nặng tổn thương, bởi vì vừa mới hộ thân phủ sáng lên, thay hắn ngăn cản đại bộ phận tổn thương. Dù vậy, hắn cũng cảm thấy ngũ tạng chấn động, liền cục mấy cái mới tốt thụ một ít. Hắn trong lòng chấn kinh, đây cũng là tích cốc trung kỳ thần lực sao? Sư phụ từng nói qua, tích cốc sơ kỳ sông mở hoàng đỉnh, có thể vĩnh viễn tinh lực dồi dào, mà tích cốc trung kỳ thì là sông mở giáng cung, nơi đó là khí huyết trung tâm, nếu sông mở, trong cơ thể khí huyết như hồng, quần quần như sông, có thể đạt được vô tận thần lực. Hiện tại xem ra, sư phụ lời nói quả nhiên không giả, cái này trung niên đạo sĩ chính là tích cốc trung kỳ, vừa mới một quyền kia, khí lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ sẽ là một đầu lão hổ, cũng chịu không nổi một quyền kia. Keng. Xích hồng bảo kiếm tái khởi, phun ra nuốt vào lấy như hỏa diễm giống như kiếm khí, ẩn ẩn tụ thành một đầu hỏa long hình dạng. Trung niên đạo sĩ trong lòng sát ý xâm nhiên, hắn đã thúc giục bí quyết, muốn đem Lý Đạo Huyền triệt để chém giết. Nhưng Lý Đạo Huyền cũng lộ ra mỉm cười. Nhìn xem kia mặt nụ cười, chẳng biết tại sao trung niên đạo sĩ trong lòng không hiểu có chút phát lạnh. Dưới ánh trăng, một chương ngũ lôi phủ dán tại trung niên đạo sĩ nghiêng người bên trên, mười phần ẩn nấp. Lý Đạo Huyền vừa mới mặc dù chịu một quyền, lại cũng không là cái gì cũng không làm, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn dán một chương ngũ lôi phủ. Hừ, giả thần giả quỷ, nhìn bần đạo chém ngươi. Trung niên đạo sĩ tay kết kiếm quyết, xích kiếm như rồng, hướng phía Lý Đạo Huyền phóng tới, tốc độ so với trước càng nhanh thêm mấy phần. Lý Đạo Huyền nhưng cũng không có tranh né ý nghĩ, tay hắn bóp thiên lôi ấn, mặc niệm chú quyết. Ngũ lôi, cấp hội hoàng linh, mở mịt biến hóa, thống điện tấn đỉnh, nghe hô liền tới, nhanh phát dương thanh, cấp cấp như luật lệ. Ầm ầm. Bầu trời bên trong hiện từng mảnh mây đen, sau đó rơi xuống một đạo giống như cánh tay phẩm chất màu xanh lôi đỉnh, hướng phía trung niên đạo sĩ chém bổ xuống đầu, tựa như thiên phạt. Trong chốc lát, lôi quang cùng kiếm quang tôn nhau lên, chiếu sáng bầu trời đêm. Trung niên đạo sĩ ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, hắn rốt cục nhận ra đạo phù này, đạo này Long Hổ Sơn Thiên Sư đạo ngũ lôi phù. Tiểu tử này, lại là Long Hổ Sơn truyền nhân. Giờ phút này hắn trong lòng hiện ra nồng đậm hối hận, Long Hổ Sơn là có tiếng bao che khuyết điểm, hắn Vạn Thọ Cung mặc dù có chút danh khí, nhưng nơi nào có thể cùng Long Hổ Sơn so sánh. Mà lại đối phương vậy mà lĩnh ngộ ngũ lôi phù, chắc hẳn tại Long Hổ Sơn bên trong cũng tuyệt đối là đệ tử thiên tài. Nhưng mặc kệ đối phương là ai, giờ phút này cũng đều là tên đã trên dây, không phát không được. Ngâm. Xích hồng bảo kiếm mũi kiếm chuyển một cái, không còn đâm về Lý Đạo Huyền, mà là đâm về đạo kia màu xanh lôi đỉnh. Tại trung niên đạo sĩ nhìn đến, hắn chính là đường đường tích cốc trung kỳ tu sĩ, lấy mạng đổi mạng thực sự không có lời. Oeng. Kiếm khí cùng lôi đỉnh chạm vào nhau, phát ra to lớn vù vù âm thanh, để người màng nhĩ đau nhức, hoa mắt vắng đầu. Một cỗ khí lưu vô hình nộn nhạo lên, đá vụn như mưa, bụi đất tung bay, để Lý Đạo Huyền không mở ra được hai mắt. Một thanh trường kiếm tại không trung bay múa xoay tròn, cuối cùng vừa vặn cắm ở Lý Đạo Huyền thân trước. Chính là trung niên đạo sĩ xích hồng phi kiếm. Thời khắc này phi kiếm có chút ảm đạm, trên thân kiếm còn có một tia cháy đen vết tích, hiển nhiên bị thiên lôi bổ đến không nhẹ. Lý Đạo Huyền ánh mắt sáng lên, tay vỗ tam giới hồ. Cho ta thu. Phi kiếm rung động, tựa hồ muốn dây rủa, nhưng cuối cùng lại không làm nên chuyện gì, bị thu vào tam giới hồ bên trong. Lý Đạo Huyền ánh mắt lộ ra mỉm cười, phi kiếm này thế nhưng là cái bảo bối tốt, cũng đã vượt qua pháp khí, thuộc về pháp bảo cấp độ. Chôi kiếm này không biết bị trung niên đạo sĩ lấy pháp lực ẩn dưỡng bao nhiêu năm, chút xuống nhiều ít tâm huyết, mới có bây giờ chi phong mang, luận giá trị, ở xa kia vỏ vàng yêu đàn phía trên. Kiếm lời kiếm lời. Ngay tại Lý Đạo Huyền vừa mới lấy đi phi kiếm, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Thằng nhãi ranh, dám can đảm trộm ta phi kiếm. Trung niên đạo sĩ trợn mắt tròn xoe, trong lòng vạn phần lo lắng, ngay tại vừa rồi, hắn lập tức không cảm giác được cùng phi kiếm liên hệ, cái này dọa sợ hắn. Đối với hắn dạng này kiếm tu tới nói, phi kiếm liền là mệnh căn của hắn, tuyệt đối không thể mất đi. Trộm. Lý Đạo Huyền cười ha ha, nói, bảo vật, người có duyên có được, đây là đạo trưởng ngươi dạy cho ta, làm sao, nhanh như vậy liền đem quên đi. Trung niên đạo sĩ tức giận đến kém chút thổ huyết, đây là hắn lấy đi yêu đan sau chính miệng nói lời nói, không nghĩ tới lại bị đối phương còn nguyên trả lại. Thanh kiếm trả ta, ta có thể đem yêu đan cho ngươi. Trung niên đạo sĩ cả giận nói, không phải bần đạo nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Đạo Huyền cười ha ha, giễu cợt nói, kia yêu đan vốn chính là ta, ngươi cầm ta đổ vật tới làm trao đổi, đạo trưởng, cái này tính toán, đánh cho cũng quá tốt đi. Chương 44, Bạch Mi kiếm tiên. Nghe được Lý Đạo Huyền lời nói, trung niên đạo sĩ thẹn quá hóa giận, hắn từ mang bên trong lấy ra một thanh dài chừng 3 tấc ngọc kiếm, làm ra bóp nát tư thế. Tiểu đạo sĩ thấy thế kinh hãi nói, sư phụ, đây là tổ sư kiếm ý. Trung niên đạo sĩ gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng bóp ra một vết nứt, lập tức kinh khủng kiếm ý tràn ngập, như cửu thiên ngân hà chút xuống. Lý Đạo Huyền trong tay ngư trường kiếm tại run không ngừng, tựa hồ tại biểu đạt sợ hãi. Không chỉ có là ngư trường kiếm, liền Lý Đạo Huyền mình cũng cảm thấy nhục thân phảng phất có chia năm xẻ bảy ảo giác. Thật là đáng sợ kiếm ý. So sánh cùng nhau, vừa mới trung niên đạo sĩ kiếm ý quả thực liền là không đáng giá nhất tới. Tiểu Vu gặp đại Vu, đem xích hà kiếm trả lại cho ta, nếu không bần đạo liền bóp nát cái này viên ngọc kiếm. Bên trong có ta vạn thọ cùng tổ sư tích chứa một đạo kiếm ý, bằng ngươi tích cốc sơ kỳ tu vi, coi như pháp bảo lại nhiều, cũng tuyệt đối ngăn không được. Ngọc này kiếm vốn là tổ sư ban thưởng hắn bảo mệnh đồ vật, là hắn sau cùng át chủ bài, không nghĩ tới sẽ bị một cái tích cốc sơ kỳ tiểu đạo sĩ ép ra ngoài. Tổ sư từng dặn dò qua, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể thôi động ngọc kiếm, nhưng bây giờ trung niên đạo sĩ cũng không lo được nhiều như vậy, xích hà kiếm là mệnh căn của hắn, tuyệt không thể ném. Ha ha, uy hiếp ta. Lý Đạo Huyền chậm rãi gỡ xuống thắt ở trên lưng ô giấy dầu. Hắn cũng không muốn quá ỷ lại ngọc tỷ lực lượng, dạng này khó mà trở thành một cái cường giả chân chính, cho nên tại trước đó chiến đấu bên trong, hắn mới cố ý đem ô giấy dầu hệ đến phía sau. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sư phụ? Lý Đạo Huyền mở ra ô giấy dầu, sau một khắc, trung quanh ánh trăng đống nhiên tối sầm lại, trăng sáng bị mây đen bao phủ, âm khí nồng nặc phiêu đãng ở trong thiên địa. Bốn phía âm phong gào thét, phản phất lập tức đi tới âm tào địa phủ. Một bộ hoa mỹ áo cưới phiêu đãng, nàng chống đỡ ô giấy dầu, dẫm lên giày đều, tóc xanh như suối, theo gió phất phới, dùng cặp kia không chứa một tia tình cảm đôi mắt nhìn qua trung niên đạo sĩ. Trung niên đạo sĩ sắc mặt đại biến, vẹn vẹn bị Trần Tử Ngọc nhìn một cái, trong cơ thể hắn pháp lực liền khuấy động không thôi, toàn thân phát lạnh. Hồng Y Lệ Quỷ. Giờ khắc này, trung niên đạo sĩ trong lòng chỉ muốn chửi thề, đây chính là tương đương với âm thần cảnh Hồng Y Lệ Quỷ. Long Hổ Sơn đạo sĩ là đầu óc có bệnh sao? Đường đường Hồng Y Lệ Quỷ vậy mà ban cho một cái tích cốc sơ kỳ đệ tử. Liền xem như phóng tới Mao Sơn loại này đại phái, Hồng Y Lệ Quỷ cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là tại một chút tiểu môn phái, chỉ sợ đều có thể làm bảo vật chân phái. Ngươi đến cùng là ai? Trung niên đạo sĩ chăm chú nhìn Lý Đạo Huyền, ánh mắt vô cùng kiên kỵ. Có thể sử dụng lôi pháp, còn có được Hồng Y Lệ Quỷ, đối phương tu vi mặc dù không cao, nhưng ở Long Hổ Sơn bên trong thân phận, chỉ sợ không đơn giản. Lý Đạo Huyền cũng có chút kiêng kỵ kia ngọc kiếm, thản nhiên nói, ngươi nghe cho kỹ, vân đạo chính là Long Hổ Sơn đời thứ 9 thân truyền đệ tử, Lệ Phi Vũ. Thân truyền đệ tử? Trung niên đạo sĩ ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, quả nhiên, thân phận của đối phương thật không đơn giản. Hắn do dự một chút, cắn răng nói, Lệ Phi Vũ, vân đạo nhớ kỹ ngươi, ngày sau chắc chắn sẽ đi Long Hổ Sơn đòi cái công đạo. Dứt lời hắn mang theo tiểu đạo sĩ, quay người rời đi. Mặc dù vứt bỏ xích hà kiếm để hắn vạn phần đau lòng, nhưng kia Hồng Y Lệ Quỷ xuất hiện để hắn không thể không nhịn khí thôn âm thanh, hắn cũng không nắm chắc tổ sư đạo kiếm y kia có thể chém Hồng Y Lệ. Nhìn qua đi xa hai người, Trần Tử Ngọc sợi tóc phất phới, theo gió mà trướng, chuẩn bị truy kích. Một cái tay đặt tại trên cổ tay của nàng. Ngọc tỷ, để bọn hắn đi thôi. Lý Đạo Huyền lắc đầu, thu hồi sát ý trong lòng. Liên cùng trung niên đạo sĩ rời đi nguyên nhân đồng dạng, Lý Đạo Huyền cũng không nắm chắc Ngọc tỷ có thể ngăn trở viên kia ngọc kiếm, coi như chặn, chỉ sợ cũng phải thụ thương. Sư phụ từng nói qua, Vạn Thọ Cung làm đại tổ sư Hứa Thanh Huyền, chính là nửa chân đạp đến nhập dương thần cảnh tồn tại, tu vi thâm hậu, kiếm ý vô song, tại thiên hạ kiếm tu bên trong thanh danh cực cao, có Bạch Mi kiếm tiên xưng hảo. Hắn phân ra một đạo kiếm ý, không thể khinh thường. Lý Đạo Huyền không muốn cược, Ngọc tỷ với hắn mà nói, không phải một kiện pháp bảo hoặc đạo cụ, mà là bằng hữu của hắn. Trần Tử Ngọc phảng phất cảm nhận được ý nghĩ của hắn, có chút ghé mắt, lại không nói gì thêm, một lần nữa hóa thành một sợi thanh khói trốn vào dù bên trong. Trung niên đạo sĩ mang theo đồ đệ một đường lao nhanh, nghĩ sớm một chút đuổi tới dự trung thành. Chẳng biết tại sao, hắn không hiểu có chút gấp gáp, tâm cảnh ngây ngô bế tắc, phảng phất có gì có thể sợ sự tính sắp phát sinh. Người tu đạo cảm giác mười phần nhạy cảm, hắn hoài nghi tiểu tử kia cũng không tính buông tha mình, cho nên liền nghĩ nhanh lên tiến vào dự trương thành. Vị kia nương nương từng lập quy củ, nếu tiến vào dự trương thành, mặc kệ có cái gì ân oán thúc thủ, đều không thể động thủ đấu pháp, nếu không liền sẽ bị nàng mời vào thanh minh giới bên trong uống trà. Hơn 10 năm trước, có hai vị tự kiềm chế pháp lực cao cường âm thần cảnh cao nhân tại thành bên trong động thủ, kết quả ngày thứ hai bọn hắn liền biến mất, về sau có người nhập thanh minh giới, nhìn thấy bọn hắn ở bên trong uống trà. Nước trà vào bụng, ba phần hóa thành cút dầu, đun sôi ngũ tạng lục phủ, còn sót lại bảy phần hóa thành đao kiếm, xuyên ruột phá bụng. Không biết chạy bao lâu, trung niên đạo sĩ trong cơ thể pháp lực còn thừa không nhiều, hắn dừng lại, cùng đồ đệ cùng một chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục pháp lực. Vì phòng ngừa bị dã thú quấy rối, hắn còn tìm một ít nhánh cây nhóm lửa điểm đốt. Hỏa diễm chính là chí dương chi khí chỗ tụ, cũng có thể xua đuổi bàn đêm du đãng cô hồn dã quỷ. Một khắc thời điểm, đám chìm ở ngồi điều tức hai người lại không phát giác được, ánh lửa đột nhiên nhảy lên, một đạo to lớn mà vặn vẹo cái bóng xuất hiện tại sau lưng của hai người. Sau nửa canh giờ, Lý Đạo Huyền điều tức hoàn tất, tiếp tục hướng phía dự trương thành tiến đến. Đột nhiên, bên hông hắn ngư trường kiếm tại vỏ bên trong vang dội keng keng, phản phất nhận lấy nào đó loại cảm hóa. Keng. Lý Đạo Huyền thai bên trong phản phất vang lên chói tai kiếm mình, trong thoáng chốc thấy được một thanh thông thiên triệt địa thần kiếm. Oeng. Tiếng vang to lớn truyền đến, kích thích rất nhiều ngủ say chim bay tàu thú. Lý Đạo Huyền ngơ ngác nhìn nơi xa, vừa rồi một màn kia cũng không phải là ảo giác, bởi vì Thúy Vi Sơn. Sập. Chỉ thấy hắn không lâu trước mới đi qua Thúy Vi Sơn, bây giờ bị một kiếm chém thành hai nửa, kiếm khí ngút trời. Lý Đạo Huyền biết, kia là trung niên đạo sĩ bóp nát ngọc kiếm, sử dụng tổ sư kiếm ý. Đây chính là tiếp cận dương thần cảnh tồn tại. Lý Đạo Huyền trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, chỉ là nửa chân đạp đến nhập dương thần cảnh, liền có đáng sợ như vậy thực lực. Một kiếm đoạn sơn. Quả nhiên không hổ là thiên hạ kiếm tu bên trong người nổi bật, được xưng là Bạch Mi kiếm tiên đạo môn chân nhân. Đồng thời Lý Đạo Huyền cũng biết, trung niên đạo sĩ kia sợ là gặp nguy hiểm gì. Quả nhiên, sau một khắc, trung niên đạo sĩ thanh âm hoảng sợ vang lên, quanh quẩn tại giữa núi rừng. Lệ Phi Vũ, ta hận. Thanh âm tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, cuối cùng im bặt mà dừng, lại không bất luận cái gì động tĩnh. Lý Đạo Huyền thân thể run lên, biết tên kia cũng đã lạnh, bất quá hắn cuối cùng vì sao lại hô Lệ Phi Vũ? Nhưng cái này đều không trọng yếu, Lý Đạo Huyền chỉ biết là, đối phương tại dùng ra tổ sư kiếm ý về sau, lại như cũng không thể vượt qua nguy cơ. Trốn, mau trốn. Giờ khắc này, Lý Đạo Huyền lông tơ đứng vững, hắn toàn lực vận chuyển xúc địa thần hành chi thuật, hướng phía dự trương thành phương hướng điên cuồng chạy tới. Chương 45, Hoàng đại tiên. Đống lửa bên cạnh, một cái người thấp nhỏ lão ông chống rễ quả trượng, còn lưng thân thể, nhìn mười phần cao tuổi. Mà ở ánh lửa chiếu rọi, cái bóng của hắn lại hết sức to lớn, phản phất một con hai chân đứng thẳng dã thú, nhất là cây kia cái đuôi, khoảng chừng dài hơn 10 mét. Hắn run rẩy thân thể, dẫm qua tiểu đạo sĩ thi thể, từng bước một đi vào trung niên đạo sĩ mặt trước. Hắn trên khuôn mặt già nua có một đạo vết kiếm, thật lâu khó mà khép lại, đôi mắt tại đêm tối bên trong lóe lên u quang. Trung niên đạo sĩ hai tay cùng hai chân trên đều có một cây bộ lông màu vàng, như kim châm giống như đem hắn đính tại trên cây cối. Nồng đậm yêu khí xuyên thấu qua kia mấy cọng tóc phát xâm nhập trong cơ thể của hắn, trung niên đạo sĩ mặt xám như tro, trong miệng liền ho ra máu. Khi thấy bị hút khô dương khí chết thảm đồ đệ lúc, hắn trong mắt lóe lên một tia bị thương. Hắn thật hận, thật cái kia Lệ Phi Vũ cấp đi hắn xích hạ kiếm, nếu không có pháp kiếm nơi tay, hắn coi như đánh không thắng cái này kinh khủng yêu quái, nhưng ít ra còn có một tia chạy trốn hy vọng. Gì? Yêu nghiệt phương nào? Ta là. Lão ông cười lạnh một tiếng, ngắt lời hắn, nói, ta biết, ngươi là Hứa Thanh Huyền đệ tử, Bạch Mi kiếm tiên quả nhiên danh bất hư truyền, vừa rồi một kiếm kia, xác thực lợi hại, chỉ tiếc, đây chẳng qua là hắn một đạo kiếm ý, mà không phải chân thân. Sư phụ hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Lão ông trong mắt hiện ra nồng đậm oán độc, nói, buông tha ta. Hắn vây tay, một viên xích hồng yêu đan từ trung niên đạo sĩ mang bên trong bay ra, đến tay hắn bên trong. Nhìn xem cái này viên yêu đan, lão ông trong mắt lóe lên một tia bi thống. Ngươi giết ta duy nhất hải tử, đem hắn lột ra rút xương, đào đi hắn yêu đan, hiện tại còn dám nói khoác không biết ngượng nói, sẽ không bỏ qua ta. Lão ông trong mắt một mảnh huyết hồng, tay hắn bên trong quải trượng vừa gõ, thân thể càng phát ra cao lớn, nứt vỡ túi ra, không ngừng dài cao, lộ ra bộ lông màu vàng, cái đuôi thật dài cùng răng nhọn màu sắc. Dưới ánh trăng, một con như núi nhỏ kích cỡ tương đương tròn sừng sững ở trên mặt đất, lông tóc hiện lên xích kim chi sắc, cái đuôi thật dài lóe ra huỳnh quang, phảng phất tại phun ra nuốt vào ánh trăng. Bản tọa tên gọi Hoàng đại tiên, tu hành 800 năm, không tranh quyền thế, nhiều làm việc thiện sự tình, nhưng các ngươi lại ham yêu đan, hại ta cốt đủ, vong ta huyết mạch, thù này không đội trời chung. Trung niên đạo sĩ trong lòng tràn đầy hối hận. Vậy mà lại là bởi vì cái kia yêu đan. Chỉ vì hắn lên tham nghiệm, cướp đi yêu đan, kết quả chẳng những xích hà kiếm mất đi, đồ đệ chết rồi, hiện tại lại trêu chọc một cái tu hành 800 năm đại yêu. Ngươi tìm nhầm người, kia hoàng bì tử không phải ta giết, là Lệ Phi Vũ. Trung niên đạo sĩ vội vàng hô. Trung niên đạo sĩ vội vàng hô. Nhưng rất nhanh thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng, bởi vì cây kia cái đuôi thật dài đâm vào cổ họng của hắn, hút khô hắn dương khí cùng pháp lực. Trung niên đạo sĩ hơi mập thân thể cấp tốc rút lại, cuối cùng biến thành da bọc xương, triệt để không một tiếng động. Chỉ có cặp kia chết không nhắm mắt con mắt, còn lưu lại một chút hối hận. Hoàng đại tiên lần nữa biến thành lao ông bộ dáng, hắn hai mắt nhắm lại, thông qua điều tra trung niên đạo sĩ thần hồn, thấy được mình hài tử bị giết chân tướng. Một cái dung mạo tuấn tú tuổi trẻ đạo sĩ hiện lên ở hắn đầu góc bên trong, nguyên lai cái kia người mới thật sự là hung thủ. Lệ Phi Vũ. Hoàng đại tiên đọc lấy cái tên này, ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Mặc dù người kia chính là Long Hổ Sơn thân truyền đệ tử, cái thân phận này để hắn có chút kiêng kỵ, nhưng mối thù giết con, không đội trời chung, cùng lắm thì hắn báo xong thủ liền trốn xa thiên ai. Lý Đạo Huyền không biết chạy bao lâu, thẳng đến sắc trời đêm trắng, hắn nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một tòa hùng vĩ thành trì, mới cuối cùng thở dài một hơi. Cái này phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi cho thấm đẫm. Lấy xúc địa thần hành chạy một đêm, pháp lực tiêu hao rất nhiều, ở giữa vì tiết kiệm điều tức thời gian, hắn còn cần mấy chương sư phụ cho trường sinh phủ. Trường sinh phủ ngoại trừ chữa bệnh chữa thương bên ngoài, cũng có khôi phục pháp lực tác dụng. Hắn đi đến chỗ cửa thành, lúc này chân trời chỉ là vừa nổi lên màu trắng bạc, cửa thành còn chưa mở, nhưng đã có mấy cái thưa thất thân ảnh chờ ở cửa thành chỗ. Nhìn thấy người mặc đạo bào Lý Đạo Huyền lúc, bọn hắn nhao nhao ghé mắt. Hiện tại Lý Đạo Huyền, mồ hôi đầm địa, sợi tóc tán loạn, phảng phất vừa gặp được cường đạo đồng dạng. Lý Đạo Huyền không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt, hắn tìm an tĩnh nơi hẻo lánh, đem ô giấy dầu để ở một bên, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Xa xa núi rừng bên trong, một đôi lóe ra u quang con mắt nhìn Lý Đạo Huyền, lộ ra một tia oán độc. Chính là con kia tu luyện 800 năm Hoàng Đại Tiên. Nếu như đổi lại những thành trì khác, hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự hiện thân, sau đó một ngụm đem Lý Đạo Huyền nuốt vào. Nhưng hết lần này tới lần khác nơi này là Dự Trương Thành. Tại mắt của hắn bên trong, toàn bộ Dự Trương Thành đều bị một cỗ thanh khí bao phủ, mơ hồ có thể cảm nhận được cái nào đó kinh khủng tồn tại. Đó là chân chính đại năng, là cất bước ở trong nhân thế tiên thần. Hoàng Đại Tiên tu hành 800 năm, nhưng cũng chỉ là âm thần hậu kỳ, chưa đụng chạm đến dương thần cảnh cánh cửa, mà kia thanh y nương nương lại là dương thần cảnh phía trên quỷ tiên. Cả hai chênh lệch như khác nhau một trời một vực, cho nên Hoàng Đại Tiên tự nhiên không dám lỗ mãng, dù là cái đạo sĩ kia còn không có vào thành. Do dự một chút, hắn rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Chịu đựng đau đớn, hắn nổ xong một cây dấu ở cái đuôi bên dưới bộ lông màu vàng nóng, thổi miệng yêu khí, trong miệng nói lẩm bẩm. Cây kia bộ lông màu vàng nóng chậm rãi bay xuống, sau đó lại như thực vật đồng dạng không ngừng sinh trưởng, biến thành một cái khác Hoàng Đại Tiên. Hai người dung mạo giống nhau như lúc, liền liền khí chất đều không có chút nào khác biệt. Khác biệt duy nhất, khả năng cũng chỉ có tu vi cảnh giới, Hoàng Đại Tiên bản tôn chính là âm thần hậu kỳ tu vi, hắn huyễn hóa ra cái này phân thân thì chỉ có âm thần sơ kỳ. Đi thôi, theo sát hắn. Phân thân hướng phía bản tôn thi cái lễ, sau đó chống phải trượng, chậm rãi hướng phía cửa thành đi đến, cuối cùng dừng ở Lý Đạo Huyền bên người. Đang tính tọa bên trong Lý Đạo Huyền trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảnh giác, hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy đứng bên cạnh một vị lão ông, mười phần cao tuổi, mỗi đi một bước đều tại thở. Lão nhân gia, nơi này có bậc thang, thân thể ngươi không tiện, liền để cho ngươi ngồi đi. Lý Đạo Huyền dìu hắn ngồi xuống, sau đó đứng dậy rời đi, đổi cái địa phương một lần nữa ngồi xuống. Hắn lắc đầu, cảm thấy là mình quá nhạy cảm, vừa mới hắn đi đỡ lão nhân kia lúc, cố ý quán thâu một tia pháp lực, lại phát hiện đối phương trong cơ thể trống rỗng, cũng không khác thường. Hoàng Đại Tiên phân thân trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ, vừa rồi hắn kỳ thật đang suy nghĩ muốn hay không ra tay, nhưng khi hắn vừa sinh ra muốn ý động thủ lúc, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại đại khủng bố. Không chỉ có là phân thân, liền liền chân thân cũng giống vậy. Phản phất có song kinh khủng con mắt tại minh minh bên trong nhìn chăm chú lên hắn, để hắn không dám có bất kỳ dị động. Cũng được, trước hết theo sát người tiểu đạo sĩ này, chờ hắn lúc nào rời đi Dự Trương Thành phụ cận, lại hành động tay. Thời gian từng giờ trôi qua, theo gà gáy âm thanh không ngừng vang lên, một vòng mặt trời đỏ tảng sáng, ngày đêm giao thế. Lý Đạo Huyền không chút biến sắc quan sát đến cái kia lão ông, phát hiện hắn tại gà trống gáy minh lúc không phản ứng chút nào, càng có thể quang minh chính đại cất bước dưới ánh mặt trời. Cái này khiến hắn buông xuống cuối cùng một tia hoài nghi. Nếu như là cái gì mấy thứ bẩn thỉu, không có khả năng như thế nhẹ nhõm tắm rửa ánh nắng, trừ phi là kia loại đạo hạnh cực sâu, thành khí hậu yêu quái. Nhưng kia loại yêu quái muốn giết mình, hẳn là cũng không cần ngụy trang đi. Đúng lúc này, cửa thành rung động, từ từ mở ra. Giờ mão một khắc, Dự Trương Thành cửa rốt cục mở. Chương 46, Hồ Lô Tiên Nhân. Sáng sớm Dự Trương Thành còn không phải rất náo nhiệt, nhưng đã có không ít bách tính bắt đầu bận rộn, thanh lanh trên đường phố chậm rãi nhiều khói lửa. Lý Đạo Huyền ngửi thấy hồ bánh hương khí, lập tức bị khơi gợi lên thèm trùng. Nhưng người nào gọi hắn còn tại tích cốc kỳ, thế là chỉ có thể lấy ra một hạt vô sắc vô vị ích cốc hoàn nuốt xuống. Sớm ngày tu đến âm thần cảnh, là hắn trước mắt động lực lớn nhất, bởi vì khi đó liền có thể một lần nữa nhấm nháp mỹ thực. Dự Trương Thành rất lớn, con đường rộng lớn vuông vức, bốn phía thương tứ san sát, lại phần lớn là một chút xa xỉ phẩm, như tiệm bán đồ cổ, châu báu đi. Cái này vốn nên là một tòa phồn vinh thịnh vượng thành, nhưng Lý Đạo Huyền lại tại dân chúng trên mặt nhìn thấy một tia ưu sầu. Lùi tới người đi đường, phần lớn đều bờ môi phát khô, cau mày, thần sắc sầu lo. Lý Đạo Huyền đi vào một nhà tiểu quán trước, chạy một đêm, hắn mười phần khát nước, liền muốn đánh một bình rượu trái cây giải giải khát. Bán rượu ông chủ ghé vào trên quầy mặt ủ mày cho, không đứng ở than thở. Ông chủ, đánh ấm rượu trái cây. Lý Đạo Huyền có chút không kịp chờ đợi, muốn nhấm nháp một chút Dự Trương Thành rượu ngon. Nhưng ông chủ cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, rượu trái cây 10 lượng bạc một bình, tổng thể không ký sổ. Lý Đạo Huyền lập tức sửng sốt, quả thực hoài nghi mình nghe lầm, 10 lượng bạc một bình rượu trái cây. Mặc dù Trinh Quán năm đầu giá hàng tương đối cao, nhưng 10 lượng bạc cũng đầy đủ mua xuống 5000 cân gạo, có thể làm cho một cái nhà ba người ăn được mấy năm. Hiện tại ngươi nói cho ta 10 lượng bạc chỉ có thể đánh một bầu rượu. Ông chủ, ngươi cái này rượu trái cây chẳng lẽ dùng chính là linh quả? Làm sao đắt như thế? Ông chủ hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ là phổ thông cây lựu rượu, có thích mua hay không? Nghe nói như thế, Lý Đạo Huyền lập tức có chút tức giận, hắn con mắt chuyển một cái, nghĩ ra một ý kiến. 3. Lý Đạo Huyền đem 10 lượng bạc đập tới trên quầy, nói, tốt, 10 lượng liền 10 lượng, liền cho bần đạo đánh một bình cây lựu rượu. Ông chủ không nghĩ tới thực sự có người sẽ cầm 10 lượng bạc đến mua một bình rượu trái cây, lập tức mắt sáng rực lên, cười nói, đúng vậy, khách quan chờ một lát, ta cái này cho ngài chứa rượu. Hắn đưa tay muốn bắt kia 10 lượng bạc, lại bị Lý Đạo Huyền đè xuống. Đừng nội, ông chủ, ta có cái yêu cầu. Lý Đạo Huyền đem tam giới hồ đặt ở trên quầy, cười nói, bần đạo dùng cái này hồ lô uống rượu đã quen, ngươi liền dùng cái này đến chứa quầy rượu, đổ đầy là đủ. Ông chủ nhìn thấy hồ lô kia 10 phần tiểu xảo, so với mình cửa hàng bên trong hồ lô rượu còn muốn tiểu, lập tức mặt mày hớn hở, nói, đúng vậy. Hắn trước đó ưu sầu quét sạch sành sanh, chỉ cảm thấy hôm nay có thể gặp được một người như vậy ngốc nhiều tiền đạo sĩ, thật sự là quá may mắn. Ông chủ thu hồi bạc, sau đó mở ra sau lưng lớn vỏ rượu, lập tức nồng đậm mùi rượu bay ra, màu đỏ sậm rượu tựa như lưu ly đồng dạng, nhìn rất đẹp. Đây cũng là tại đường triều 10 phần vang dội cây lựu rượu, lấy cây lựu thủ thành, màu sắc như lưu ly, tươi mát thơm ngọt, thanh nhã sâu sắc. Về sau Võ Tắc Thiên cùng Dương Ngọc Hoàn đều là cái này cây liệu rượu trung thực fan hâm mộ. Lý Đạo Huyền đối với cái này cũng là hướng về đã lâu, chỉ là Tân Dương huyện bên trong không có bán, vừa lúc ở Dự Trương thành bên trong nếm thử. Ông chủ bắt đầu hướng Tam Giới Hồ bên trong rót rượu, ngay từ đầu hắn còn vẻ mặt tươi cười, nhưng chậm rãi, hắn bắt đầu phát giác được không đúng. Kia hồ lô nho nhỏ, lại phảng phất một cái động không đáy đồng dạng, một đánh liên tục mấy chục muôi, đều không thấy chút nào đấy. Ông chủ không tin tà, tiếp tục đánh rượu, thẳng đến kia một hũ lớn cây liệu rượu thiếu một nửa, cái này hồ lô lại còn không có đồ đấy. Hắn đánh rượu tay bắt đầu run rẩy. Khách quan, cái này. Lý Đạo Huyền thản nhiên nói, cái này cái gì? Đã nói xong cho bần đạo đánh đầy, chẳng lẽ ngươi nghĩ nói mà không tin? Dứt lời Lý Đạo Huyền rút ra ngư trường kiếm, ken một tiếng cắm ở trên quầy. Ông chủ toàn thân run lên. Bần đạo thanh kiếm này, giết qua ác quỷ, chém qua yêu quái, thế nhưng là hùng cực kỳ đâu. Ông chủ nuốt ngụm nước bọt, gạt ra một cái nụ cười, nói, đạo gia đừng nội, ta cái này cho ngài đánh rượu. Dứt lời hắn chỉ có thể tiếp tục đánh rượu. Một khắc thời điểm, kia một cái bình lớn cây liệu rượu đã thấy đáy, nhưng kia tiểu xảo hồ lô màu đen vẫn không có đầy. Cái này. Ông chủ lời nói đều nói không lưu loát, hắn đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như thế chuyện quỷ dị, nho nhỏ một cái hồ lô, làm sao có thể chứa nổi nhiều rượu như vậy? Giờ phút này hắn hối hận phát điên sao? Kia một cái bình lớn cây liệu rượu, đầy đủ trang mấy trăm hồ lô, giá trị vượt xa quá 10 lượng bạc. Lý Đạo Huyền cười ha ha, nhấc lên Tam Giới Hồ, uống một miệng lớn. Răng môi lưu hương, ngọt mà không ngán, mang theo nhàn nhạt mùi rượu, quả nhiên không sai. Ông chủ, coi như dốc hết ba xuống nước, cũng rót chưa đầy bần đạo cái hồ lô này, lần này cũng coi như cho ngươi một bài học, lần sau chớ có lại lừa bị người. Dứt lời Lý Đạo Huyền cất bước rời đi. Ông chủ đuổi tới cổng, lại phát hiện trên đường dài sớm đã không nhìn thấy đạo nhân kia thân ảnh, vừa rồi phát sinh hết thảy, phảng phất đều chỉ là ảo giác. Nhưng mà kia một cái bình lớn cây liệu rượu ngon sắc thực không thấy. Trải qua việc này, ông chủ liền đem rượu tứ chiêu bài sửa lại, đổi thành hồ lô tử quán, mà tiên nhân hạ phàm lấy hồ lô chứa rượu cố sự cũng lưu truyền rộng rãi, có người hiểu chuyện đem nó xưng là hồ lô tiên nhân. Lý Đạo Huyền rời đi tử quán, hỏi mấy lần đường về sau, rốt cục đi tới áo xanh miếu trước. Miếu không lớn, không có chút nào vàng son lộng lẫy, ngược lại mười phần mộc mạc thanh nhã. Một cái cửa lớn, một chỗ đình viện, một gian miếu thờ, bốn phía rừng trúc tiêu tiêu, lục ấm vần quanh, mười phần thanh lưu, đây cũng là thanh y nương nương nơi ở. Rất khó tưởng tượng, nơi này cung phụng chính là đương thời đứng đầu nhất đại năng một trong, có được quỷ tiên tu vi, sáng lập thanh minh giới thanh y nương nương. Lý Đạo Huyền vận chuyển pháp nhãn, chỉ cảm thấy bốn phía thanh khí tràn ngập, hào quang lập lòe, mỗi hô hấp một lần, đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, tinh thần sảng khoái. Một vị quỷ tiên tọa trấn, để nơi này thành đạo trường, thường nhân như tại trùng quanh nơi này ở lại, có thể kéo dài tuổi thọ, tiêu thai trừ bệnh. Dẫm vào cửa, Lý Đạo Huyền ngoài ý muốn phát hiện người cũng không ít, mặc dù là sáng sớm, liền đã có thật nhiều người tại xếp hàng chờ lấy dâng hương. Thái độ của bọn hắn mười phần thành kính, ở ngoài miếu đình viện bên trong xếp hàng, mỗi lần chỉ có tiến nhập một cái người, lại trở ra liền muốn lập tức đóng cửa lại. Đây cũng là áo xanh miếu quy củ, pháp không truyền lục nhĩ. Mặc dù cũng không người coi miếu, nhưng tất cả mọi người tự động tuân thủ áo xanh miếu quy củ, mặc kệ là quan to hiển hách vẫn là người buôn bán nhỏ, tại tòa này nho nhỏ áo xanh miếu bên trong, phảng phất đều thành bình đẳng tồn tại. Bởi vì tại thanh y nương nương trong mắt, đế vương tướng tướng cùng đi áo trắng, có lẽ cũng không cái gì khác biệt. Nhìn thấy Dự Trương thành bách tính đối thanh y nương nương cung kính, Lý Đạo Huyền mới khắc sâu hiểu được một câu: núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng thì linh. Thanh y nương nương che chở lấy tòa thành này, đối hiền lành bách tính cơ hồ là hữu cầu tất ứng, tại Dự Trương bách tính cảm nhận bên trong, nàng chính là tòa thành này thủ hộ thần. Lý Đạo Huyền cũng thành thành thật thật xếp hàng, trước mặt của hắn là một cái bẩn thỉu đại thúc, thoạt nhìn là cái anh nông dân tử, ăn mặc mười phần đơn sơ, nhất là trên chân cặp kia giày cỏ đều nhanh mài hỏng. Đại khái qua nửa canh giờ, đến viên cái kia đại thúc, hắn cũng không có lập tức tiến vào miếu bên trong, mà là trước cởi giày cỏ nhét vào mang bên trong, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một đôi mới tinh giày vải mang ở trên chân. Hiển nhiên hắn sợ dẫm ố vế miếu thờ bên trong mặt đất. Bất quá Lý Đạo Huyền cũng không có tại hắn trong mắt thấy cái gì tự ti hoặc là ủy khuất, ngược lại chỉ có phát ra từ nội tâm chân thành cùng sùng kính. Chương 47, nhìn thẳng thần minh. Bởi vì tu luyện tử khí dưỡng nguyên công nguyên nhân, Lý Đạo Huyền tính lực cũng viễn siêu thường nhân. Tại kia anh nông dân tiến vào thanh y miếu về sau, hắn mơ hồ nghe được một chút thanh âm, tựa hồ là khô hạn, cầu mưa loại hình. Cuối cùng là nặng nề dập đầu âm thanh, một liền vang 9 lần. Một lát sau, hắn đi ra thanh y miếu, Lý Đạo Huyền nhìn thấy trên trán của hắn có máu ứ động vết tích, nhưng cả người nhìn lại dễ dàng rất nhiều. Phản phất có cái gì nặng nề sự tình, rốt cục tháo xuống dưới. Cứ việc thanh y nương nương cũng không có trực tiếp hiện linh đáp lại hắn thần cầu, nhưng ở thành kính quỳ lệ về sau, hắn như chút được gánh nặng, tựa hồ tin tưởng hết thảy đều đem giải quyết dễ dàng. Lý Đạo Huyền như có điều suy nghĩ, có lẽ đây cũng là tín ngưỡng lực lượng. Đến phiên hắn, Lý Đạo Huyền sửa sang lại ống tay áo, chậm rãi đi vào thanh y miếu bên trong, đóng cửa lại. Trong miếu thanh lịch sạch sẽ, chỉ có một chương bàn gỗ tử đàn tử, một phương lương hương, một bức tượng thần, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi đàn hương, để người nghe ngóng tâm thần bình tĩnh, phiền não đống như không. Lý Đạo Huyền trước tiên nhìn về phía tượng thần, hắn đối thanh y nương nương hết sức tò mò. Chỉ thấy một vị thần linh đứng tại hoa sen bên trên, dây lụa phất phới, tóc dài như thác nước, tay nắm hoa lan, phía trên đứng đấy một cái nho nhỏ vân tước. Hắn mắt hàm thương hại chi sắc, phản phất tại nhìn qua đông đảo thương sinh. Mặc dù chỉ là pho tượng, lại rõ ràng là xuất từ đại sư tay, mặt mày sinh động như thật, thanh nhã xuất trần, có nghiêm nghị không thể khinh nhờn thánh khiết khí chất. Nhìn thấy hắn, Lý Đạo Huyền lại có loại nhìn thấy Quan Âm giống hoặc là nữ hoa giống cảm giác. Đối mặt vị này quỷ tiên, Lý Đạo Huyền không dám có bất kỳ lỗ mãng, hắn cung cung kính kính lấy ra những cái kia chứa quỷ hồn vo đen tử, phóng tới bản gỗ tử đàn tử bên trên. Sau đó hắn lấy ra sư phụ cho hắn ba cây hương, điểm đốt sau cắm ở lư hương bên trên. Khởi bẩm Thanh Y nương nương, bần đạo chính là Long Hổ Sơn đời thứ 9 chân truyền đệ tử Lý Đạo Huyền, phụng sư phụ Trường Càn Dương chi mệnh, đến đây tham gia yến hội, cũng đem những hồn phách này đưa đi thanh minh giới đầu thai, vọng nương nương tất biết. Sau khi nói xong, Lý Đạo Huyền hành lễ thở dài, nhưng chung quanh lại không hề có động tĩnh gì. Lý Đạo Huyền có chút buồn bực, ngẩng đầu nhìn về phía tự thần, chẳng lẽ hôm nay Thanh Y nương nương không có ở chỗ này, mà là ra ngoài rồi? Nhưng là sau một khắc, chuyện kỳ dị phát sinh. Kia ba cây hương tán phát hơi khói ngưng mà không tán, ẩn ẩn tụ thành một cánh cửa, âm khí nồng nặc hiện hiện, thông qua cánh cửa này, Lý Đạo Huyền phảng phất thấy được một cái thế giới khác. Nơi đó không có ánh nắng, âm khí âm u, tràn ngập nhàn nhạt thanh quang. Thanh Minh giới. Lý Đạo Huyền trừng lớn hai mắt, ở trong đó hẳn là Thanh Minh giới, thủ đoạn này quả thật thần kỳ, rõ ràng là ở nhân gian, lại có thể cưỡng ép mở ra âm dương chi cách, liên tiếp hai thế giới. Những cái kia màu đen cái bình phảng phất cảm nhận được cái gì, nhao nhao nhảy lên, theo Lý Đạo Huyền đem phụ triện để lộ, lần lượt từng thân ảnh nhảy ra cái bình, trẻ có già có nam có nữ, trong đó còn có một cái Lý Đạo Huyền quen thuộc người, Vương Xuân Sinh. Liên là cái kia ngộ nhập Lý gia thôn thuốc thương, cuối cùng chết thảm tại bảy quỷ phía dưới, thành địa phượng linh. Giờ phút này bọn hắn ánh mắt thanh tịnh, đối Lý Đạo Huyền không người cúi đầu, sau đó bay vào cánh cửa kia bên trong, tiến vào thanh minh giới. Đợi đến tất cả quỷ hồn đều trở ra, sương mù bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lý Đạo Huyền nhìn về phía Thanh Y nương nương tượng thần, không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm thấy tôn thần tượng này phảng phất lập tức trở nên càng thêm linh động, cặp kia thâm thúy đôi mắt tựa hồ ngay tại nhìn lấy mình. Do dự một chút, Lý Đạo Huyền nhịn không được, mở ra pháp nhãn, nhìn về phía tượng thần. Oanh! Vô tận ánh sáng sáng lên, Lý Đạo Huyền thấy được một đạo mặc áo xanh thân ảnh, dung mạo thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn mi tâm sinh ra linh văn, như u hoa quỳ mở, quanh thân bao phủ ly hợp thần quang, thánh khiết không thể khinh nhẫn. Lý Đạo Huyền kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy hai mắt kịch liệt đau nhức, phảng phất bị không mấy cây ngân châm chọc mù, từng hàng máu tươi chảy xuống. Hắn lại là không biết, phi đạo đi cao thâm người, không thể nhìn thẳng thần minh chân thân. Ngay tại Lý Đạo Huyền cho là mình muốn ngủ lúc, chỗ mi tâm tựa hồ bị đầu ngón tay sờ nhẹ, một cỗ thanh lương, cảm giác cấm áp tràn đầy tại trong mắt, cảm giác đau đớn quét sạch sành sanh. Khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, bốn phía hết thảy như lúc ban đầu, tượng thần vẫn là tôn này tượng thần, kia ba cây hương như cũ tại yên tĩnh tiêu đốt. Lý Đạo Huyền giờ phút này trong lòng tràn đầy kính sợ, hắn đối tượng thần cúi người chào thật sâu hành lễ, nói: "Đa tạ nương nương." Hắn kém một chút liền biến thành mù lòa, còn tốt vị này Thanh Y nương nương khoan dung độ lượng, không chỉ có không trách tội, còn giúp hắn chữa khỏi mắt tổn thương. Thậm chí Lý Đạo Huyền còn cảm thấy thị lực của mình đạt được tăng cường, trước mắt thế giới tựa hồ càng thêm rõ ràng. Cái này hắn vang lên bên tai thanh âm liễu dĩu, một cái nho nhỏ vân tức rơi vào trên đầu của hắn. Mà tượng thần trên tay con kia thạch điêu vân tước lại biến mất không thấy. "Kỳ hỉ, ngươi thật to gan nha." Thanh âm này thanh thúy như linh, phản phất 13, 14 tuổi thiếu nữ. Vân tước với cánh, vây quanh Lý Đạo Huyền phi hành, tiếp tục liễu dĩu. "Ngươi gọi Lý Đạo Huyền có đúng không? Ta gọi tiểu tước, vừa mới nương nương tức giận phi thường, là bản tước liều chết bảo vệ, nói cho ngươi vô số lời hữu ích, nương nương mới tha thứ ngươi nha." Nó ưỡn ngực, một mặt ngạo kiểu, phản phất tại nói bản tước lợi hại đi, nhanh khen ta, nhanh khen ta. Lý Đạo Huyền bật cười, hắn duỗi ra tay, để tiểu vân tước ngừng trên tay hắn. Hắn mới không tin Thanh Y nương nương khí lượng sẽ như vậy tiểu, nhưng hắn cũng không điểm phá, mà là phối hợp đối phương biểu diễn, cười nói: "Kia thật là đa tạ tước tiên tử." Tiểu vân tước khẽ giật mình, sau đó con mắt tỏa ánh sáng, cao hứng tại Lý Đạo Huyền trên tay lật ra ngã nhào một cái. "Kỳ hỉ, tước tiên tử, tiểu đạo sĩ ngươi nói chuyện thật là dễ nghe, so sư phụ ngươi mạnh hơn á." Nó liễu díu, miệng nhỏ phảng phất súng máy đồng dạng không dừng được, đem Lý Đạo Huyền khen dừng lại, cuối cùng hơi ngượng ngập nói: "Đã ngươi như thế cảm tạ bản tước, bổn tiên tử, vậy ta liền cố mà làm nhận lấy ngươi tạ lễ nha." Lý Đạo Huyền sững sờ: "Tạ lễ? Cái gì tạ lễ?" Tiểu Vân Tước vừa nghiêng đầu, lẩm bẩm nói: "Ta mới sẽ không nói cho ngươi, ta thích ăn nhất thành nam vườn trái cây bên trong côn trùng đâu." Lý Đạo Huyền cười ha ha, nói: "Mời tước tiên tử yên tâm, ta cái này đi thành nam vườn trái cây vì ngươi tìm tạ lễ." Tiểu Vân Tước duỗi ra một cái cánh, sờ lên đầu của hắn, tựa hồ tại biểu đạt mình thưởng thức, ngươi rất hiểu chuyện, tức lòng rất an ủi. "Nương nương yến hội ở buổi tối, đến lúc đó sẽ có người đi đón ngươi à, chỉ cần đừng rời bỏ dự trương thành là được rồi." Dứt lời câu nói này, nó với cánh, một lần nữa bay đến tượng thần trên ngón tay, cấp tốc hóa đá, lại biến thành một cái nho nhỏ thạch tước. Lý Đạo Huyền cười lắc đầu: "Cái này Vân Tước còn thật đáng yêu, có mấy phần tính trẻ con." Cuối cùng hắn đối Thanh Y nương nương lại thi lễ một cái, sau đó thu hồi những cái kia vào đen, lui ra ngoài. Rời đi Thanh Y miếu, hắn như chút được gánh nặng, cũng không phải e ngại, mà là tại đại lão mặt trước, khó tránh khỏi có chút câu thúc. Hắn hồi tưởng đến mình liều chết nhìn thấy đạo thân ảnh kia, lại phát hiện ký ức càng lúc càng mờ nhạt, hắn rõ ràng còn nhớ rõ vừa rồi phát sinh hết thảy, lại liền là nghĩ không ra mình nhìn thấy cái gì. Chỉ nhớ mang máng, đạo thân ảnh kia phá lệ thánh khiết, mà lại giống như 10 phần mỹ lệ. Chương 48, đốt cạn sông khô biển. Rời đi Thanh Y miếu, đi không bao xa, Lý Đạo Huyền lại thấy được trước đó cái kia anh nông dân. Hắn không hề rời đi, mà là bày một chút quả lê, đối Thanh Y miếu xa xa lễ bái. Lý Đạo Huyền hiếu kỳ nói: "Vị đại thúc này, tại sao muốn đem cống phẩm bày ở nơi này?" Đây cũng là hắn hiếu kỳ địa phương, dự trương thành bách tính đối Thanh Y nương nương mười phần sùng kính, nhưng trường kia bàn gỗ tử đàn trên lại không có cái gì cống phẩm. Đại thúc nhìn Lý Đạo Huyền một chút, nói: "Đây là Thanh Y miếu quý củ, võ đức năm ở giữa, chiến loạn không ngớt, tất cả mọi người ăn không đủ no bụng, liền có người lặng lẽ tiến vào miếu bên trong, trộm nương nương cống phẩm ăn." Lúc ấy triều đình các đại nhân tức giận, muốn xử phạt những người kia, cũng may Thanh Y nương nương hiển linh, không chỉ có khoan thứ bọn hắn, còn phân phát tất cả cống phẩm, cũng hạ lệnh về sau dân hương, không cần lại dâng lên cống phẩm, chỉ cần tâm thành liền có thể. Đại thúc nhìn qua Thanh Y miếu, ánh mắt chân thành, nói: "Nương nương đáng thương chúng ta, ta Tử có phúc mặc dù chỉ là cái trồng lê, nhưng cũng có ơn tất báo, chỉ có thể ở nơi này dâng lên công phẩm. Lý Đạo Huyền ánh mắt sáng lên, hỏi, đại thúc, ngươi ở đâu trồng lê? Thành Nam vườn trái cây nhà, đạo trưởng là nơi khác à, không phải trong thành người đều biết, ta Tử có phúc loại lê, là lớn nhất tối ngọn. Dừng một chút, Từ có phúc trong mắt tự hào tán đi, biến thành một tia ưu sầu. Nhưng năm nay liền không nhất định, mấy tháng này cũng không xuống mưa, thổ địa đều làm, còn tiếp tục như vậy, năm nay quả lê liền đều phải chết. Bất quá ta hôm nay bái Thanh Y Miếu, cầu nương nương, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ trời mưa. Từ có phúc lại đối Thanh Y Miếu lễ bái mấy lần, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lý Đạo Huyền đi theo hắn, cười nói, Từ đại ca, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi chuyến thành Nam vườn trái cây sao? Từ có phúc hơi kinh ngạc, hỏi, đạo trưởng là muốn mua lê, nhưng bây giờ còn chưa tới thành thục thời điểm nha. Không phải mua lê, chỉ là muốn bắt một chút côn trùng. Thành Nam vườn trái cây, nơi này trồng rất nhiều hoa quả, có anh đào, nho cùng quả lê các loại, nhưng bởi vì nghiêm trọng thiếu thủy, thổ khô nước, nguyên bản mọc khả quan hoa quả giờ phút này đều biến sẹp, phờ phạc mà treo ở nơi đó. Từ có phúc vườn lê cũng giống như vậy. Lý Đạo Huyền rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiểu quán ông chủ sẽ đem cây liễu rượu bán đắt như vậy, nguyên lai là bởi vì khô hạn, nước cùng cây liễu đều trở nên hút hàng. Từ có phúc là cái phi thường lòng nhiệt tình người, nghe nói Lý Đạo Huyền muốn côn trùng, liền tự mình động thủ cho hắn đào, bận rộn nửa canh giờ, bắt được hơn 10 đầu trắng nõn mập nhuận côn trùng, phóng tới cái bình bên trong đưa cho Lý Đạo Huyền. Hắn lau vệt mồ hôi, cười nói, đáng tiếc lê còn không chín, không phải liền hái một chút cho đạo trưởng giải giải khát. Lý Đạo Huyền nhận lấy cái bình, lấy ra một lượng bạc đưa tới. Ai ngờ Từ có phúc lắc đầu liên tục, nói, đạo trưởng, chỉ là một chút không đáng tiền côn trùng thôi, lưu tại nơi này sẽ còn cắn nát quả lê, sao có thể để ngươi dùng tiền? Hắn kiên quyết không chịu thu. Lý Đạo Huyền vì hắn giản dị cùng tiện lương cảm động, nghĩ nghĩ, hắn nhìn qua mảnh này khô cạn vườn trái cây, cười nói, bần đạo sẽ không lấy không ngươi côn trùng, như vậy đi, ngươi không cần tiền, kia bần đạo liền đưa ngươi một trận mưa tốt. Đưa mưa. Từ có phúc ngẩng đầu, mười phần kinh ngạc, cái này nước mưa còn có thể tặng người. Sau một khắc, hắn chỉ thấy trẻ tuổi đạo nhân tại bên hông hồ lô trên nhẹ nhàng vỗ, lập tức hồ lô lớn lên theo gió, phiêu phủ ở không trung, chừng cao hơn 2 trượng. Lý Đạo Huyền đột phá tích cốc sơ kỳ về sau, pháp lực tăng nhiều, đã có thể để cho tam giới hồ dài đến gần cao 10 mét. Hắn lặng nhưng cười nói, nước đến. Oanh. Từng đạo cột nước từ hồ lô miệng phun ra, như dòng nước phóng lên tận trời, cuối cùng ở trên không xa xuất dưới, như trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa, giống như mưa lớn mưa to. Đây là Lý Đạo Huyền tại Long Thủ Sơn thu lấy đầm nước, bây giờ toàn bộ chút xuống vậy ra, hóa thành trời hạn gặp mưa làm dịu mảnh này vườn trái cây. Từ có phúc nhìn trận mắt hốt mồm, làm thân thể bị nước mưa ướt nhẹp về sau, hắn mới thức tỉnh, trong lòng cũng hỉ. Trời mưa, trời mưa. Hắn đi chân đất tại thổ địa bên trong lao nhanh, nhảy cất hoan hô, không biết qua bao lâu, hắn tỉnh táo một chút. Ta ơn đạo. Nhưng mà vừa nghiêng đầu, vừa mới cái kia tuổi trẻ đạo trưởng đã biến mất không thấy, cái kia có thể phun nước hồ lô, cũng vô tung vô ảnh. Trận mưa này cũng đã ngừng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lý Đạo Huyền lặng yên rời đi vườn trái cây, đi tới một chỗ bờ sông. Con sông này liên thông Cán Giang, kia là Trường Giang chủ yếu nhánh sông một trong, cho nên đến bây giờ còn cũng không hoàn toàn khô cạn. Nhưng nơi này khoảng cách vườn trái cây quá xa, phi thường không tiện lấy nước tới tiêu. Lý Đạo Huyền đang suy nghĩ có phải hay không có thể lấy tam giới hồ hút đi nơi này nước, sau đó tiến hành mưa xuống. Vừa mới kia một chút nước chỉ là hạt cát trong sa mạc, qua không được bao lâu, vườn trái cây vẫn là khó thoát khô hạn vận mệnh. Ngay tại hắn do dự lúc, một thanh âm vang lên. Tiểu đạo trưởng, lão thân 10 phần khát nước, ngươi có thể giúp ta lấy một bát Cán Giang nước sao? Lý Đạo Huyền vừa nghiêng đầu, thấy là một vị tóc trắng xóa lao bà, nàng mặc áo vải, bờ môi khô nước, tựa ở một gốc dưới cây liễu, chính đưa tay đem một cái chén bể đưa cho Lý Đạo Huyền. Lý Đạo Huyền gặp nàng bộ dáng 10 phần đáng thương, cũng không nghĩ nhiều, tiếp nhận chén kia, tại bờ sông múc một bát nước cho nàng. Ai ngờ lão bà lại lắc đầu nói, đây là hạ du nước, quá bẩn, lão hủ thân thể không tốt, ngươi có thể giúp ta múc một bát thượng du nước sao? Lý Đạo Huyền không nói gì, nhìn xem nước bên trong bùn cát, nhìn lại bà lão này bà, không nói một lời chạy đến thượng du múc một bát nước. Lần này nước trong suốt rất nhiều, nhưng lão bà vẫn lắc đầu, nói, ta cảm giác nhiễm phong hàn, uống không được nước lạnh, tiểu đạo trưởng, ngươi có thể giúp ta đem chén này nước nấu mở sao? Lý Đạo Huyền lườm nàng một chút, nghĩ thầm cái này bà sự tình cũng thật nhiều. Hắn nghĩ quay đầu rời đi, nhưng thấy được nàng môi khô khốc, bàn tay run rẩy, còn có kia hiền hòa ánh mắt, không hiểu nhớ tới mình kia sớm đã qua đời mãi mãi. Lý Đạo Huyền than nhẹ một tiếng, được rồi, coi như là chiếu cố lao nhân. Hắn dùng tảng đá lũy thành một cái giản dị bếp lò, sau đó tìm đến một ít cây nhánh làm củi lửa, vỗ tam giới hồ. Oeng, một đạo hỏa diễm bay ra, rơi vào những cái kia trên nhánh cây, rất nhanh liền bốc cháy lên. Lý Đạo Huyền đem chén kia nước đặt ở trên tảng đá, đối lao bà nói, lão nhân già, chờ một lát nước liền đốt lên, ta còn có việc, liền đi trước. Hắn hạ quyết tâm, lão bà này nếu như lại có yêu cầu gì, hắn tuyệt đối không để ý tới. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, lão bà lại đột nhiên cười nói, ngươi cái này biến lửa ảo thuật rất là chơi vui, lão thân cũng có một cái ảo thuật, ngươi có muốn xem một chút hay không? Ảo thuật? Một người bình thường nhìn thấy mình khu xử hỏa diễm chẳng những không sợ, ngược lại chỉ là lạnh nhạt nói trên một câu ảo thuật. Lý Đạo Huyền lập tức ý thức được, bà lão này bà tuyệt không phải người bình thường. Hắn vận chuyển pháp nhãn, chăm chú nhìn bà lão này bà, lại phát hiện đối phương thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì dị thường. Không cần khẩn trương, may mắn mà có ngươi lửa, nhìn, nước sôi rồi. Lý Đạo Huyền nhìn về phía chén kia nước, chỉ thấy mặt nước bắt đầu từng ngực bốc lên âm, từng sợi màu trắng sương mù dâng lên. Từng ngực, nước sôi âm thanh càng ngày càng vang. Lý Đạo Huyền đột nhiên phát hiện không đúng, làm sao lại như thế vang? Hắn quay đầu, rốt cục phát hiện nguyên nhân. Chỉ thấy đầu kia nguyên bản bình tĩnh sông, vậy mà tại từng ngực mà bốc lên bọt, không ngừng dâng lên màu trắng thủy khí. Nước sông bị nấu mở.
Chương 49, Long cung chi bảo. Lý Đạo Huyền trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn qua một màn này. Hắn nhìn xem chén kia nóng hôi hồi nước, lại nhìn về phía kia sôi trào sông, kinh ngạc phát hiện, theo chén kia nước không ngừng bị bốc hơi, nước sông mực nước cũng đang từ từ hạ xuống. Vô số hơi nước sông lên mây xanh, chỉ chốc lát, mây trắng liền trở thành mây đen, giữa thiên địa trường phong gào thét, mưa gió nổi lên. Lý Đạo Huyền nhìn qua kia mỉm cười lão bà, con ngươi chấn kinh. Ngươi rốt cuộc là ai? Đưa tay ở giữa đốt cạn sông câu biển, hóa thành đầy trời thủy khí, phần này thần thông, là Lý Đạo Huyền bình sinh ít thấy, so sánh cùng nhau, sư phụ đưa tay ở giữa gọi mấy chục đạo lôi đỉnh chẳng cảnh đều hơi kém một ít. Lão bà cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là cười nhạt một tiếng, nói, lúc đầu đạo môn là có chuyện nhờ mưa chi thuật, không cần như này phiền phức, nhưng đoạn thời gian trước, Vạn Thọ cung dưới đáy đầu kia bị cầm tù lão long không biết lên cơn điên gì, mới đưa đến nơi đây đại hạ. Bình thường cầu mưa chi pháp đã không dùng được, cần đốt này giang hà, mới có thể phá kia lão long thần thông, hạ xuống mưa đến. Dứt lời nàng nhìn qua Lý Đạo Huyền, gật đầu cười nói, ngươi rất không tệ. Lý Đạo Huyền khẽ giật mình, không biết nàng nói không sai, chỉ là cái gì? Là mình trước tại vườn trái cây mưa xuống, vẫn là không có phản nản thay nàng múc nước nấu nước. Đang lúc Lý Đạo Huyền chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm, lão bà lại phất một cái ống tay áo, cười nói, nước sôi rồi, lao thân chi khát đã giải, nước này liền lưu cho ngươi uống đi. Ầm ầm. Theo một tia chớp nổ vang, mưa lớn mưa to chút xuống, dự trương thành rơi ra mưa to, làm Lý Đạo Huyền lần nữa lúc lần đầu, lại phát hiện lão bà kia đã biến mất không thấy. Tại chỗ chỉ để lại nửa bát thanh tịnh nước, nhìn lại có mấy phần sền sệt, phảng phất trong suốt thạch đồng dạng, nghe đi lên còn có mơ hồ dị hương. Đây chẳng lẽ là? Lý Đạo Huyền vội vàng chống lên rủ, ngăn trở nước mưa. Áo cưới phiêu đãng, Trần Tử Ngọc xuất hiện bên cạnh hắn, nàng vừa mới hiện thân, ánh mắt liền bị kia nửa bát nước hấp dẫn, đôi mắt có chút nổi lên bọt sóng. Lý Đạo Huyền bưng lên kia nửa bát nước, tinh tế nhìn chăm chú. Ngọc tỷ, đây cũng là thủy tinh, sư phụ từng nói qua, thủy tinh chính là thủy chi tinh khí, 10 vạn giọt nước bên trong mới có thể rút ra một giọt, chính là Long cung chi bảo, có để cao tu vi, tẩm bổ thần hồn hiệu quả. Liễu Nghị chuyện bên trong từng đề cập tới, thư sinh Liễu Nghị tại bái phòng động đỉnh hồ quân lúc nhìn thấy chẳng cảnh, chính là trụ lấy nước bích, xây lấy thanh ngọc, giường lấy san hô, màn lấy thủy tinh. Không do dự, Lý Đạo Huyền uống vào mấy ngụm. Cửa vào mùi thơm ngát ô lương, một chút cũng không có nấu mở nóng bỏng cảm giác, kia loại cảm giác mát rượi theo huyết hầu lan tràn toàn thân, thư thái đến cực điểm. Sau một khắc, Lý Đạo Huyền hạ trong đan điền màu trắng khí thể đột nhiên tăng nhiều, tựa như chảy ra, so với trước nhiều không chỉ 10 lần. Những này là hắn tinh nguyên, sông mở hoàng đình về sau, tinh nguyên sinh sôi không ngừng, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Lý Đạo Huyền suy đoán, thần thuộc thủy, tại thủy tinh thẩm thấu vào, trong cơ thể hắn ra đời lượng lớn thận thủy chi tinh, vừa vặn có thể luyện tinh hóa khí, đề cao pháp lực. Hắn hai mắt nhắm lại, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu luyện hóa những này bạo tăng tinh nguyên, chuyển hóa làm từng sợi tinh thuần pháp lực. Màn mưa dưới, Chân Tử Ngọc đánh lấy ô giấy dầu, giúp hắn ngăn trở mưa gió, yên tĩnh nhìn qua hắn. Không biết qua bao lâu, Lý Đạo Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm ánh nhuận, thần hoa nội liễm, phong thái lỗi lạc, liền liền làn da đều tựa hồ trở nên càng thêm bóng loáng, mặt như ngọc, nếu không phải người mặc đạo bào, ngược lại thật sự là giống một vị công tử văn nhã. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, dòng ra đề cao 3 năm đạo hạnh. Hạ trong đan điền pháp lực chi hồ lại lần nữa làm lớn ra một chút, không chỉ có như thế, hắn cảm thấy chính mình tinh thần cũng trở nên càng thêm cường đại, đối chung quanh cảm giác có rõ ràng tăng lên. Không hổ là có thể tẩm bổ thần hồn bà bối. Sư phụ từng nói qua, thần hồn tăng cường đối với tu hành tới nói cực kỳ trọng yếu, bất kỳ cái gì có thể tăng cường thần hồn đồ vật đều là bảo vật vô giá, liền xem như có thể đề cao tu vi Long Hổ Kim Đan, cũng xa xa không kịp. Thủy tinh còn thừa lại một nửa, Lý Đạo Huyền cũng không tiếp tục uống, mà là đưa cho Trần Tử Ngọc, cười nói, "Ngọc tỷ, uống nhanh đi." Trần Tử Ngọc khẽ giật mình, cặp tiết như băng tuyết giống như lạnh lùng con ngươi nổi lên gợn sóng, nàng có chút ghé mắt, nhìn qua Lý Đạo Huyền. Đây cũng không phải là băng đường hồ lô, mà là phi thường khó được thủy tinh, vừa mới cái kia đại thần thông giả luyện hóa một con sông lớn, mới đến gần ấy, hắn lại nguyện ý phân cho mình. Lý Đạo Huyền ánh mắt chân thành tha thiết, nói, "Ngọc tỷ, nếu như không phải ngươi, ta khả năng đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này, ngươi mặc dù là quỷ, nhưng trong lòng ta lại mạnh hơn vô số người." Dừng một chút, hắn cười nói, lại nói, "Chúng ta là bằng hữu nhà, nếu là bằng hữu, có đồ tốt tự nhiên muốn chia sẻ." "Bằng hữu?" Trần Tử Ngọc nhìn qua kia bay đầy trời mưa, nghe nước mưa gõ vào ô giấy dầu trên thanh âm, nàng sợi tóc phất phới, ánh mắt hơi có chút thất thần. "Ngọc tỷ." Lý Đạo Huyền tại nàng mắt trước lắc lắc bàn tay, thúc giục nói, "Ngọc tỷ, uống nhanh đi." Nàng quay đầu, nhẹ nhàng mở ra môi đỏ. Còn lại thủy tinh tự động bay vào miệng của nàng bên trong, sau đó nàng mặt tái nhợt trên vậy mà hiện ra một vòng đường đỏ, phảng phất uống say đồng dạng. Áo cưới nhỏ máu, trên mặt đất tụ thành hai chữ: "Ta ngủ." Dứt lời nàng trốn vào dù bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Soạn. Không có ô giấy dầu che chắn, nước mưa trong nháy mắt rơi xuống Lý Đạo Huyền trên thân, để hắn bị lâm thành ướt sũng. Lý Đạo Huyền lắc đầu bật cười, đối ô giấy dầu nói, "Ngọc tỷ, ngươi cái này cũng quá là không tử tế." Mặc dù bị dính ướt, nhưng hắn đánh trong lòng là Ngọc tỷ cao hứng, nàng tự nhiên không phải uống say, mà là thu được rất lớn chỗ tốt, cần ngủ say để tiêu hóa một chút. Nếu không thân là Hồng Y Lệ Quỷ, nơi nào sẽ muốn ngủ. Nhìn đến nước này tinh đối hồn phách giúp ích cực lớn nha, đáng tiếc chỉ có nhiều như vậy, cũng không biết lao bà kia là ai, tại sao có thể có pháp lực lớn như vậy. Kỳ thật Lý Đạo Huyền trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, chỉ là chưa hoàn toàn xác định. Trận mưa lớn này một mực hạ hai canh giờ, rốt cục cũng đã ngừng. Lý Đạo Huyền đi tại trên đường cái, nhìn thấy dân chúng trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui vẻ, rất nhiều tiểu hài tử trên đường nhảy nhảy nhót nhót, nhảy cơn hoan hô, kết quả không cẩn thận làm ướt quần áo, bị mâu thân tóm lấy lỗ tai. Trận này đã lâu mưa to, để dự trương thành tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Bên đường có người hướng phía Thanh Y Miếu phương hướng lễ bái, cảm tạ lấy Thanh Y nương nương,
nhìn đến trong khoảng thời gian này, có không ít người đều đi Thanh Y Miếu cầu mưa. Bị cỗ này không khí lây nhiễm, Lý Đạo Huyền cũng lộ ra mỉm cười. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ tim đập nhanh cảm giác đột nhiên hiện hiện, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Hắn bị người theo dõi. Kia loại cảm giác nguy cơ, liền phảng phất bị cái gì kinh khủng dã thú cho tiếp cận đồng dạng, để hắn lưng phát lạnh. Lý Đạo Huyền tin tưởng cảm giác của mình, nhất là hắn vừa mới luyện hóa thủy tinh, cảm giác đạt được tăng cường. Hắn xoay người, không chút biến sắc đi về phía trước, vận chuyển xúc địa thần hành, một liền đi qua rất nhiều ngõ nhỏ, nhưng kia loại như mang lưng gai cảm giác vẫn luôn tại. Không vung được. Lý Đạo Huyền lộ ra một đạo ngân sắc, trong tay đã lặng yên cầm bốc lên một trương ngũ lôi phủ. Mặc dù dự trương thành bên trong cấm chỉ đấu pháp, nhưng ở tự thân sinh mệnh nhận uy hiếp tình huống dưới, Lý Đạo Huyền cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Đã không vung được, vậy liền làm thịt hắn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, trời sinh tuệ nhãn. Lý Đạo Huyền quyết định chuẩn bị liều mạng một lần, nhưng vào lúc này, một trận tiếng hoan hô vang lên. Kia phảng phất bị dã thú nhìn chằm chằm cảm giác lập tức biến mất. Lý Đạo Huyền thở dài một hơi, hướng phương hướng của thanh âm đi đến, chuyển qua hai cái cong, phát hiện có một bầy bách tính vây quanh ở nơi đó, tựa hồ là đang xem biểu diễn, thỉnh thoảng phát ra tiếng khen. "Nghệ, mau đập nha. Đại sư thật là lợi hại ngạnh khí công. Dùng sức, lại dùng lực điểm." Lý Đạo Huyền đụng lên đi, phát hiện là một lớn một nhỏ hai cái hòa thượng tại mãi nghệ. Đại hòa thượng cao lớn và vỡ, mặc một thân rách dưới cả sa, lông mày từ thiện mục, cười nhẹ nhàng, rất giống trong miếu cung phụng Phật Di Lặc. Giờ phút này hắn trên bụng to đè ép một tảng đá lớn tấm, nhìn phi thường nặng, để sắc mặt của hắn phát xanh, có chút không thở nổi. Mà tiểu hòa thượng mặc một thân một mạc màu xanh tăng bảo, quần áo tuy cũ kỹ, lại tắm đến rất sạch sẽ, nhìn 15-16 tuổi dáng vẻ, môi hồng răng trắng, tuấn tú trong sáng, nếu là có tóc lời nói, hiển nhiên một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Tiểu hòa thượng giờ phút này đang cố gắng giơ gần như sắp còn cao hơn hắn đùa lớn, dùng sức hướng phía đại hòa thượng trên người phiến đá đập tới. Ầm, ầm, phanh. Hắn một bên nện, một bên nhắc tới, sư phụ, này làm sao nện không nát nha? Phía dưới đại hòa thượng mặt đều nhanh tử, toàn thân thịt mỡ run không ngừng, cuối cùng gạt ra một câu. Ngươi dùng chính là cái nào khối phiến đá? Tiểu hòa thượng có chút xấu hổ nói, sư phụ, ta cảm thấy người xuất gia không nên đặt người, liền đem khối kia xấu phiến đá cho đổi. Đại hòa thượng mặt đều đen, bờ môi run rẩy, nói, nghiệt, đồ. Đáp lại hắn là tiểu hòa thượng kia to lớn thạch trùy. Với anh, phiến đá vỡ nát, tiểu hòa thượng vung ra trùy, xoa xoa mồ hôi trên trán, cũng mặc kệ đã ngất đi sư phụ, thuần thục nâng lên một cái rách dưới bình bát, hướng phía dân chúng đi đến. Tốt, đặc sắc, thật lợi hại. Không nghĩ tới Tam Nhạc đại sư sẽ còn ngạnh khí công, chỉ là hắn làm sao nằm tại nơi đó không nhúc nhích. Một số người nhìn thấy tiểu hòa thượng bưng lấy bình bát đi tới, mau chóng rời đi. Nhưng vẫn là có thật nhiều người cho tiền, không nhiều, cơ hồ đều là một cái tiền đồng, nhìn cái náo như thôi. Mà vô luận đối phương cho bao nhiêu tiền, tiểu hòa thượng đều thấp giọng tụng niệm Phật hiệu, túi người chào thật sâu. Leng keng. Một lượng bạc ném tới tiểu hòa thượng bình bát bên trong. Tiểu hòa thượng sững sờ, ngẩng đầu, thấy là một vị cầm trong tay ô giấy dầu, lưng đeo hồ lô rượu tuấn tú đạo sĩ, chỉ là quần áo nhìn qua có chút ướt sũng. A Di Đà Phật, thí chủ cho nhiều, một viên tiền đồng đã đủ. Tiểu hòa thượng ánh mắt thanh tịnh, lại không chút do dự lấy ra kia lượng bạc, chuẩn bị trả lại Lý Đạo Huyền. Lý Đạo Huyền nhìn xem kia hôn mê bất tỉnh đại hòa thượng, bật cười nói, cầm đi, mang ngươi sư phụ đi xem một chút đại phu. Gặp Lý Đạo Huyền khăng khăng không tiếp, tiểu hòa thượng đành phải thu hồi kia lượng bạc. Lý Đạo Huyền hướng hắn gật gật đầu, chẳng biết tại sao, cái này tiểu hòa thượng trên người có loại không hiểu khí chất, tựa như một khối ngọc thô, sạch sẽ, thuần triệt, để người rất dễ dàng phát lên hảo cảm. Nhưng mèo nước gặp nhau, hắn cũng không có ý định tâm giao, chuẩn bị rời đi. Tiểu hòa thượng lại ngăn tại mặt trước. Tiểu sư phụ, còn có việc sao? Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, nói, sư phụ lúc đầu không cho phép ta nhúng tay những việc này, nhưng tiểu tăng đã thu thí chủ bạc, liền không thể lại làm như không thấy. Lý Đạo Huyền hơi kinh ngạc, hỏi, sự tình gì? Hắn trước đó dùng pháp nhãn nhìn qua, cái này tiểu hòa thượng tuệ quang linh tấu, căn cốt tinh kỳ, là tu hành hạt giống tốt, nhưng cũng không có tu luyện qua, không có chút nào pháp lực. Tiểu hòa thượng ngắm nhìn Lý Đạo Huyền, ánh mắt thanh tịnh như gương. Tiểu tăng nhìn thí chủ đỉnh đầu thanh khí tràn ngập, vốn là nhiều phúc người, nhưng thanh khí bên trong, nhưng lại xen lẫn trùng tiền kiếp khí, lại càng thêm nồng đậm, ẩn ẩn đã có mây đen áp đỉnh chi thế, sợ là ít ngày nữa bên trong sẽ có đại nạn. Lý Đạo Huyền nhìn xem hắn nghiêm túc dáng vẻ, không khỏi có chút muốn cười, cái này tiểu hòa thượng rõ ràng không có pháp lực, còn dám học thầy bói lừa gạt tiền. Hắn không rảnh để ý, chuẩn bị cứ vậy rời đi. Nhưng mà tiểu hòa thượng câu nói tiếp theo để hắn sững sờ ngay tại chỗ. Như tiểu tăng đoán không sai, thí chủ kiếp nạn hẳn là đến từ thanh này ô giấy dầu. Tiểu hòa thượng chăm chú nhìn Lý Đạo Huyền trong tay ô giấy dầu, ánh mắt mười phần ngưng trọng, nói, tiểu tăng nhìn thấy cái này dù bên trong ở một cái nữ nhân áo đỏ, âm khí trùng thiên, mười phần đáng sợ, mặc dù nàng hiện tại ngủ thiếp đi, nhưng nếu là tỉnh lại, thí chủ tính mệnh sợ là khó giữ được. Lý Đạo Huyền trên dưới đánh giá một phen cái này tiểu hòa thượng, trong lòng kinh ngạc. Phải biết Ngọc tỷ thân là Hồng Y Liễu, tương đương với âm thần cảnh tu sĩ tầm thường liền xem như vận khởi pháp nhãn, cũng đừng hòng nhìn thấy Ngọc tỷ, chớ nói chi là giờ phút này Ngọc tỷ còn giấu ở dù bên trong. Nhưng cái này tiểu hòa thượng lại liếc mắt liền thấy được Ngọc tỷ chân thân. Tiểu hòa thượng xác thực không có pháp lực, mà lại tuổi tác rất nhỏ, thấy thế nào đều không giống kia loại pháp lực thông thiên tu sĩ, nhưng mà hắn lại vẫn cứ thấy được. Lý Đạo Huyền lại nghĩ lên hắn trước đó lời nói, nói mình mây đen áp đỉnh, có một trận đại kiếp. Mà ngay tại vừa rồi, hắn phát giác được mình bị người để mắt tới, đang chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Gặp Lý Đạo Huyền một mực trầm mặc, tiểu hòa thượng còn tưởng rằng hắn là bị hù dọa. Thí chủ, như vậy đi, thanh dù này, tiểu tăng giúp ngươi cầm đi. Tiểu hòa thượng nhìn qua ô giấy dầu, trong mắt có một tia e ngại, nhưng hắn vẫn là lấy dũng khí nói ra câu nói này. Lý Đạo Huyền lấy lại tinh thần, hắn cười cười, nói,
đa tạ tiểu sư phụ, nhưng cái này dù bên trong nữ nhân là tại hạ bằng hữu, nàng tuyệt đối sẽ không tổn thương ta. Nghe nói như thế, tiểu hòa thượng trừng lớn hai mắt, giật mình nói, thí chủ, ngươi biết, thực không dám dâu dếm, vân đạo cũng là người trong tu hành, có chút đạo hạnh tầm thường, đương nhiên không sánh bằng tiểu sư phụ trời sinh linh mục. Lý Đạo Huyền nhớ tới sư phụ nói qua, thanh y nương nương điểm hóa vân tước chính là trời sinh linh mục, có thể nhìn thấy người khí vận, có lẽ cái này tiểu hòa thượng cũng là như thế. Quả nhiên, tiểu hòa thượng có chút ngượng ngùng cười cười, nói, sư phụ nói ta đây là trời sinh tuệ nhãn, kỳ thật ngoại trừ đôi mắt này, ta cái gì cũng không biết, là tiểu tăng tại đạo trưởng mặt trước khoe khoang. Bất quá hắn có chút chần chờ nhìn qua Lý Đạo Huyền, nói, nhưng đạo trưởng kiếp khí đúng là đang không ngừng mạnh lên, chẳng lẽ là tiểu tăng nhìn lầm rồi? Lý Đạo Huyền lắc đầu, hắn trong lòng biết kiếp khí là chân thật tồn tại, chỉ bất quá đã cái này tiểu hòa thượng hoàn toàn không có pháp lực, vậy mình cũng không muốn liên lụy hắn. Tiểu sư phụ, cáo tử. Hắn chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Tiểu hòa thượng lại đưa về kia lượng bạc, cố chấp nói, đã tiểu tăng không thể giúp thí chủ hóa kiếp, vậy cái này tiền liền tuyệt đối không thể nhận lấy. Lý Đạo Huyền không khỏi cảm khái, thật là một cái có nguyên tắc tiểu hòa thượng nha. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp về bắt lúc, một con mập mạp bàn tay lớn một thanh cướp đi bạc, tại trên quần áo xoa xoa, sau đó bỗng nhiên gõ một cái tiểu hòa thượng đầu. Ngươi cái này phá sản nghiệt đồ, chúng ta chùa truyền đều nói, ngươi còn ra bên ngoài ném tiền. Đại hòa thượng chẳng biết lúc nào tỉnh lại, hắn nhìn thấy bạc, hai mắt tỏa ánh sáng, tinh thần phấn chấn, nào có một điểm vừa mới chật vật. Lý Đạo Huyền ánh mắt ngưng tụ, hắn vừa mới vậy mà không có bất kỳ cái gì phát giác. Tiểu hòa thượng ôm đầu, đau đến hiện nước mắt. Đại hòa thượng trên dưới quét Lý Đạo Huyền một chút, sau đó cười nói, vị tài chủ này, không đúng, vị thí chủ này, cảm ơn ngài tiền thưởng, như vậy đi, trời sắp tối rồi, thí chủ không bằng cùng chúng ta trở về chùa miếu ở một đêm, cũng coi là để liệt đồ trả phần này nhân quả. Quý tự rời cái này xa sao? Lý Đạo Huyền hỏi. Không xa không xa, ngay tại thành bắc, mà lại mười phần ưu tĩnh. Đã như vậy, kia bần đạo liền làm phiền. Lý Đạo Huyền không có cự tuyệt, cái này đại hòa thượng không biết sâu cạn, tiểu hòa thượng trời sinh linh mục, nhìn đều không phải người bình thường. Có lẽ cùng ở bên cạnh họ, kia phía sau hắc thủ sẽ có một ít kiêng kỵ. Đại hòa thượng nghe được Lý Đạo Huyền đáp ứng, vỗ vỗ bụng, cười nói, Huyền Trang, nhanh thu quán, chúng ta mang quý khách về nhà. Tiểu hòa thượng nghe được Lý Đạo Huyền muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, tựa hồ cũng thật cao hứng, hắn lên tiếng, vội vàng đi thu dọn đồ đạc. Chỉ có Lý Đạo Huyền một người tại gió bên trong lộn xộn. Các loại, kia tiểu hòa thượng kêu cái gì? Chương 51, chớ hướng ra phía ngoài cầu. Dọc theo con đường này, Lý Đạo Huyền nhịn không được liền ghé mắt, đánh giá tiểu hòa thượng. Hắn liền là truyền thuyết bên trong đường Huyền Trang. Chính sử bên trong đại đường thứ nhất cao tăng Tam Tạng pháp sư, Tây Du ký bên trong để vô số nữ yêu tinh vì đó thần hồn điên đảo kim tiền chuyển thế, Đường Tăng. Mặc dù Tây Du ký chỉ là tiểu thuyết, nhưng Lý Đạo Huyền xuyên qua cũng không phải chính sử bên trong đại đường, nơi này có thật nhiều yêu ma quỷ quái, mà những cái kia cao cao tại thượng tiên phận, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lại liên tưởng lên tiểu hòa thượng trời sinh tuệ nhãn, Lý Đạo Huyền nhịn không được hoài nghi, hắn thật là kim tiền tử chuyển thế, là ăn một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lao Đường Tăng. Cũng không biết hắn rơi không xong tay ra, chân ra cũng được, có thể lưu cho sư phụ ăn. Lý đạo trưởng, ngươi một mực nhìn ta làm gì? Huyền Trang sờ lên bóng loáng đầu, nghi ngờ nói, không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy Lý đạo trưởng nhìn mình ánh mắt, liền cùng sư phụ nhìn thấy bạc lúc đồng dạng. Lý Đạo Huyền tăng hắng một cái, nói, không có gì, chỉ là dung mạo ngươi giống ta một cái cố nhân. Dừng một chút, hắn thử dò xét nói, Huyền Trang, ngươi có muốn hay không xuất ngoại? Liền là rời đi đại đường, đi phương tây nhìn xem ý nghĩ. Nghe nói như thế, Huyền Trang sư phụ Tam Nhạc đại sư nao nao, không lưu dấu vết nhìn Lý Đạo Huyền một chút. Huyền Trang nhíu mày, nghi ngờ nói, tại sao muốn rời đi đại đường? Hắn lắc đầu, kiên định nói, tiểu tăng là người nhà đường, đương nhiên sẽ không rời đi đại đường, Lý đạo trưởng ngươi cũng đừng lại mang ta ra đùa giỡn. Lý Đạo Huyền trong lòng bật cười, Đường Tăng nói hắn không muốn đi về phía tây, đây mới là lớn nhất trò đùa đi. Bất quá Lý Đạo Huyền nhìn hắn nói lời này lúc là chân tâm thật ý, nhấc lên phương tây, hắn trong mắt không có một tia lưu tới. Dạng này cũng tốt, rốt cuộc hiện tại thần Phật đã biến mất, ai đưa cho hắn tổ cục. Nếu như không có hầu ca bọn hắn bảo hộ, đừng nói 9981 nạn, ra đại đường cương vực cũng khó khăn, rốt cuộc hiện tại đại đường có thể ẩn nấp lấy không ít yêu ma quỷ quái. Một đường trò chuyện, Lý Đạo Huyền cũng biết hai người bọn họ tình cảnh. Tam Nhạc đại sư chính là Thanh Bắc đại thành tự chủ trì, mà Huyền Trang là hắn đệ tử duy nhất, hai người tại Dự Trương thành định cư. Ngay từ đầu Lý Đạo Huyền còn nghi hoặc, vì cái gì một tự chủ cầm sẽ luân lạc tới đầu đường mãi nghệ tình trạng. Thẳng đến hắn nhìn thấy đại thành tự, mới hiểu được nguyên nhân. Phá, là thật phá. Toàn bộ đại thành tự đều rách rưới, lâu năm thiếu tu sửa, trên tường bò đầy dây leo, rất nhiều gỗ đều nát, lộ ra một cỗ mùi nấm mốc. Cổng bảng hiệu đã bạc màu, thấy không rõ chữ viết. Lý Đạo Huyền không khỏi cảm khái, cái này thê thảm trình độ, đã nhanh gặp phải sư phụ hắn Chân Dương đạo quan. Tiến vào chùa miếu bên trong không có mưa hay, toàn bộ đại thành tự, chỉ có Tam Nhạc đại sư cùng Huyền Trang hai cái tăng nhân. Tam Nhạc đại sư thở dài, thí chủ đừng nhìn nơi này cũ nát, 10 năm trước lại có chút hưng thịnh, chỉ tiếc khóa trước Phương Trượng Tuệ Hải đại sư đã nhìn lầm người, tuyển ta kế nhiệm, thế là đại thành tự càng ngày càng hoang vu, về sau liền đệ tử đều trốn sạch sành sanh, ta kém chút bị chết đói. Hắn sờ lên Huyền Trang đầu trọc, cười nói, cũng may có một ngày, ta tại bờ sông đường, nhặt được cái chậu gỗ, bên trong có cái bé trai, chính là hiện tại Huyền Trang. Nói hắn bỗng nhiên vừa gõ Huyền Trang đầu trọc. Làm sao còn ngốc đứng đấy, vi sư đều nói, nhanh đi nấu cơm. Cô Tam Nhạc đại sư bỗng phát ra một trận tiếng kêu, hắn cười hắc hắc, đối Lý Đạo Huyền nói, để thí chủ chê cười. Huyền Trang trợn nhìn sư phụ một chút, sau đó vén tay áo lên, nho nhỏ nhiên kỷ, liền đi vào phòng bếp, bắt đầu thuần thục nhóm lửa nấu cơm. Tam Nhạc đại sư mang theo Lý Đạo Huyền tham quan đại thành tự. Chùa miếu không lớn, chỉ có 3 gian miếu, chính giữa thờ phụng Thích Già Man Nghi, bên trái thờ phụng A Di Đà Phật,
bên phải thì thờ phụng Phật Di Lặc. Để Lý Đạo Huyền hơi kinh ngạc chính là, cái này tam thế Phật Phật tượng đều 10 phần cũ nát, Kim Sơn đã nhanh rơi xong, nhìn qua giống như là bị người giữ lại. Hắn nhìn lướt qua Tam Nhạc đại sư. Tam Nhạc đại sư bật cười lớn, nói, Kim Sơn là ta trừ đi, đoạn thời gian kia Huyền Trang gào khóc đòi ăn, trong chùa thứ đáng giá đều bán xong, chỉ có thể trừ đi Kim Sơn đổi tiền. Dừng một chút, hắn cười nói, kỳ thật không có Kim Sơn cũng không sao, Tam Thanh có thể dùng bùn đất tố, Phật tổ lại như thế nào không thể. Lý Đạo Huyền khẽ giật mình, cảm thấy câu nói này có chút tiền ý, nhưng sau một khắc, Tam Nhạc đại sư liền phá vỡ phần này tiền ý. Hắc hắc, ta nhìn thí chủ cực kỳ thích Huyền Trang, chắc hẳn cũng không đành lòng nhìn Huyền Trang cùng ta cùng một chỗ nhẫn cơ chịu đói đi. Hắn đẩy thùng công đức, nói, thí chủ, đến đều tới, phải không lại cho chút hương hỏa tiền. Lý Đạo Huyền bật cười, hắn móc ra 3 lượng bạc, để vào thùng công đức. Một điểm tâm ý, đa tạ đại sư đêm nay thu lưu. Hắc hắc, không khách khí, không khách khí, vẫn tăng ước gì ngươi mỗi ngày đến đâu. Tam Nhạc đại sư hai mắt tỏa ánh sáng, cười đến không ngậm miệng được. Một lát sau, Lý Đạo Huyền đi dạo xong 3 gian miếu, nhìn thấy ngoài viện treo một cái bảng hiệu, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết 4 chữ lớn. Chớ hướng ra phía ngoài cầu. Lý Đạo Huyền đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì đại thành tự sẽ hoang phế, khách hành hương nhóm bái một vòng, góp bạc, kết quả đi ra cửa ngẩng đầu một cái, khá lắm, chớ hướng ra phía ngoài cầu. Ngươi không đóng cửa ai đóng cửa? Trạm vào tối. Huyền Trang làm thức ăn chay rất thơm, Tam Nhạc đại sư ăn đến quên cả trời đất, thấy Lý Đạo Huyền đều thèm, chỉ tiếc hắn còn tại tích cốc sơ kỳ, không thể ăn. Cơm nước xong xuôi, Huyền Trang cực kỳ tự giác thu thập xong bát đũa, sau đó rửa sạch sẽ tay, bưng lấy một bản Phật kinh, ngồi ngay ngắn ở thích giả Mani Phật tượng dưới, chiếu đến yếu ớt ánh đến, bắt đầu nhẹ nhàng đọc. Thanh âm của hắn thuần triệt thanh sáng, thần thái tường hòa yên tĩnh, tuổi còn nhỏ, không ngờ có mấy phần cao tăng khí chất. Phật tổ mặt mày buông xuống, phản phất tại nhìn chăm chú lên cái này tụng kinh tiểu hòa thượng. Cổ tháp, Phật tượng, minh nến, sa di, tốt đẹp đến phản phất một bức họa. Nghe tiếng tụng kinh của hắn, Lý Đạo Huyền đều cảm thấy mình trở nên càng thêm bình tĩnh. Một canh giờ sau, Lý Đạo Huyền đi vào gian phòng của mình bên trong, nơi này Huyền Trang đã giúp hắn thu thập xong, mặc dù đơn sơ, nhưng cho bụi cái gì đều đã quét sạch sẽ. Hắn ngồi khoanh chân ở trên giường, giờ phút này Huyền Trang cùng Tam Nhạc đại sư đã nằm ngủ, hắn thậm chí còn có thể nghe được Tam Nhạc đại sư kia như sấm minh giống như tiếng lẩm bẩm. Lý Đạo Huyền không có ngủ, mà là tay nắm ngũ lôi phủ, âm thầm cảnh giác. Màn đêm buông xuống, chính là mấy thứ bẩn thỉu tối sinh động thời điểm, kia núp trong bóng tối địch nhân, có lẽ sẽ thừa cơ ra tay. Đại thành tự bên ngoài, một cái trống quải trượng lão nhân còn lưng eo, yên tĩnh đứng ở ngoài cửa. Dưới ánh trăng, cái bóng của hắn 10 phần quỷ dị, cái đuôi thật dài phất phới, xấu xí, rất giống một con hai chân đứng thẳng trồn. Hắn trong mắt có chút do dự, đã ở cổng bồi hồi hồi lâu. Tại Lý Đạo Huyền tiến vào Thanh Y Miếu về sau, hắn cũng không dám lại đi theo. Thanh Y Miếu phụ cận địa phương, hắn căn bản cũng không dám đặt chân. Cũng may rất nhanh Lý Đạo Huyền liền rời đi Thanh Y Miếu phụ cận, đi một mình trên đường phố. Đoạn thời gian kia, hắn lần nữa đi theo, cũng chuẩn bị xuống tay, dù sao chỉ là một đạo phân thân, cùng lắm thì liền bàn giao tại Dự Trương Thành. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, kia hai cái hòa thượng đột nhiên xuất hiện. Tiểu hòa thượng cũng chẳng có gì, kia béo hòa thượng lại làm cho hắn có chút nhìn không thấu, nhất thời không dám ra tay, vốn định chờ bọn hắn tách ra lại ra tay, lại không nghĩ rằng bọn hắn vậy mà ở cùng nhau. Mối thù giết con, không đội trời chung. Mà lại thân là tu luyện 800 năm Hoàng Đại Tiên, hắn mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng cũng tinh thông rất nhiều yêu thuật, đạo hạnh không cạn, coi như cái này béo hòa thượng thật có một ít bản sự, chắc hẳn cũng không nguyện ý vì cái người xa lạ mà cùng mình giao thủ. Do dự một chút, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Ngay tại tối nay, báo thủ. Hắn muốn để người tiểu đạo sĩ kia nợ máu trả bằng máu. Chương 52, bụng lớn có thể chứa. Đêm đó, trăng trên nửa đêm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, liền liền kia trắng đêm không dứt ve kêu cũng đã biến mất, chỉ có gió thổi qua rừng trúc tiếng xào xạc. Cùng Tam Nhạc đại sư tiếng lẩm bẩm. Một thân ảnh đi vào đại thành tự, hắn chống quải trượng, thân thể cơ hồ hiện lên trong suốt chi sắc, trực tiếp xuyên qua vết tường, đi tới miếu bên trong. Chùa miếu bên trong Phật tượng trang nghiêm, phản phất đang nhìn chăm chú cái này khách không mời mà đến. Hoàng đại tiên thật sâu khẽ ngửi, ngửi thấy Lý Đạo Huyền mùi trên người, chuẩn bị hướng gian phòng của hắn đi đến. Dưới ánh trăng, mỗi đi một bước, hắn thân thể liền dài cao một điểm, cuối cùng đâm rách kia giản mua túi ra, biến thành một con to lớn trồn. Khó khè. Tam Nhạc đại sư tiếng lẩm bẩm 10 phần chói tai, tựa hồ còn tại nuốt nước miếng, không biết có phải hay không là đói bụng. Hoàng đại tiên trong mắt hiện ra một tia khinh thường, thua thiệt hắn trước đó còn cẩn thận như vậy, nguyên lai kia béo hòa thượng chỉ là cái chỉ có vẻ bề ngoài. Nhưng đi tới, hắn đột nhiên phát hiện không đúng. Làm sao cái này tiếng lẩm bẩm càng ngày càng vang lên? Giờ khắc này ở Hoàng đại tiên thai bên trong, Tam Nhạc đại sư tiếng lẩm bẩm càng ngày càng vang, đến cuối cùng thậm chí như sấm đỉnh đồng dạng, quả thực là đinh thai nhức óc. Hoàng đại tiên lập tức thi pháp phong bế thính giác, nhưng mà cũng không có ích lợi gì, kia tiếng lẩm bẩm vẫn như cũ vang vọng tại hắn đầu góc bên trong, như hồng trung đại lữ, giống như cửu thiên sấm sét, để đầu góc hắn mất đi, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Phản phất liền dưới chân mặt đất đều đang chấn động. Hắn nghĩ rời đi nơi này, lại phát hiện mình toàn thân bủn rủn, tựa hồ liền xương cốt đều bị kia tiếng lẩm bẩm cho đánh sơ sát trống. Cái này phía sau một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, Hoàng đại tiên hai chân cách mặt đất, phản phất có gió lốc tại nắm kéo hắn. Cái đuôi của hắn không ngừng dài ra, buộc tại một gốc cây bên trên. Nhưng con này để hắn giữ vững được mấy hơi thở, rất nhanh gốc cây kia liền bị nổ tận gốc, cùng hắn cùng một chỗ không ngừng bay ngược. Tại chấn thiên tiếng lẩm bẩm bên trong, Hoàng đại tiên thân thể càng đổi càng nhỏ, cuối cùng bị hút vào Tam Nhạc đại sư có chút mở ra miệng bên trong. Sau một khắc, Tam Nhạc đại sư trên bụng nâng lên một cái bao, mơ hồ là Hoàng đại tiên bộ dáng, hắn đang ra sức giãy giụa, muốn phá bụng mà ra. Nhưng ba hơi qua đi, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Tam Nhạc đại sư bẹp bẹp miệng, chảy ra mấy giọt nước bọt, tựa hồ ngay tại mộng bên trong hưởng dụng mỹ thực. Chùa miếu bên trong, vẹt đều vang lên lần nữa.
Dự Trương Thành bên ngoài một chỗ núi rừng bên trong, Hoàng Đại Tiên bản thể đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi, sau một khắc, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, thần sắc có chút hề bại. Cái kia béo hòa thượng, đến cùng là lai lịch gì? Thật là đáng sợ. Hắn tự lẩm bẩm, đến bây giờ còn có chút hãi hùng kiếp vía, vô cùng nghĩ mà sợ. Mặc dù đây chẳng qua là hắn một đạo phân thân, nhưng cũng chút xuống hắn bộ phận pháp lực, có âm thần cảnh sơ kỳ đại hạnh, đã có thể nói là đại yêu. Nhưng ở cái kia béo hòa thượng mặt trước, cái gọi là pháp lực cùng thần thông đều vô dụng, kia loại cảm giác bất lực, để hắn ký ức khắc sâu. Nhìn qua Dự Trương Thành, hắn phảng phất tại nhìn qua một đầu hung thú đáng sợ, để người không rét mà run. Một cái thanh y nương nương liền đã để người vạn phần kiêng kỵ, hiện tại lại tăng thêm một cái sâu không lường được béo hòa thượng, cái này Dự Trương Thành là tuyệt đối không thể đi vào. Nhìn đến, chỉ có thể chờ đợi người tiểu đạo sĩ kia ra lại tùy thời động thủ. Lý Đạo Huyền ngồi khoanh chân ở trên giường, hắn cảnh giác hồi lâu, từ đầu đến cuối không thấy có người ra tay, dần dần thở dài một hơi. Có lẽ màn này sau hấp thụ so với hắn nghĩ muốn càng có kiên nhẫn. Hắn đẩy cửa ra, đánh giá trong màn đêm chùa miếu, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn thấy viện bên trong trên mặt đất có cái hố to. Kỳ quái, nơi đó giống như có cái cây đi. Lý Đạo Huyền nhíu mày, luôn cảm giác nơi này phát sinh qua sự tình gì. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến gian phòng lúc tu luyện, bên hai đột nhiên vang lên một trận tiên nhạc âm thanh, nơi xa thanh quang hiện hiện, tiên vụ đầy trời. Lý Đạo Huyền vô ý thức cầm bước lên ngũ lôi phủ, cảnh giác nhìn về phía nơi đó. Chỉ chốc lát, ba thất tuyết trắng thiên mã kéo một chiếc xe ngựa nào đó bước trên mây mà xuống, xe ngựa kia mơ hồ trắng như ngọc, lưu chuyển ánh sáng nhạt, phản phất lấy lưu ly cùng thủy tinh đại bản thành, phía trên còn sức lấy Hà Châu, mây bố những vật này, mỗi một kiện đều không phải nhân gian đồ vật. Lái xe chính là một cái đôi mắt sáng liếc nhìn tiên tử, 16-17 tuổi bộ dáng, một bộ váy trắng, phiêu phiêu dục tiên, ánh mắt thanh tịnh linh động, hướng về phía Lý Đạo Huyền doanh doanh cười một tiếng, lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Xe ngựa chung quanh còn đi theo một đám kim đồng ngọc nữ, chân đạp mây mù, đi lại sinh gió, trước đó tiên nhạc chính là bọn hắn hát ra. Cái này phô trương, không phải là có thần minh xuất hành. Thiên mã dừng ở Lý Đạo Huyền thân trước, váy trắng tiên tử xảo tiểu yên này, phiêu nhiên nhảy xuống xe ngựa, đối Lý Đạo Huyền nháy mắt mấy cái. Lý Đạo Huyền hơi nghi hoặc một chút, chúng ta nhận biết. Xinh đẹp như vậy nữ tử, hắn nếu là gặp qua, chắc chắn sẽ không quên. Váy trắng tiên tử đầu tiên là đối Tam Nhạc đại sư phương hướng xa xa thi lễ, nói: "Phụng nương nương chi lệnh, tiếp Lý đạo trưởng tham gia Thanh Minh yến hội, tiến vào bảo địa, vọng đại sư chớ trách." Thanh âm của nàng thanh thúy linh động, phản phất chim sơn ca đồng dạng. Lý Đạo Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, Tam Nhạc đại sư quả nhiên không phải người bình thường, thanh y nương nương người vậy mà đối với hắn như thế tôn kính. Tiếng lẩm bẩm tiếp tục vang lên, phản phất không có bất kỳ cái gì phát giác. Váy trắng tiên tử khẽ mỉm cười, sau đó duỗi ra một cái tay, đưa tới Lý Đạo Huyền mặt trước. "Uy, tiểu đạo trưởng, ta lễ vật đâu?" "Lễ vật?" Lý Đạo Huyền hơi kinh ngạc, đột nhiên hắn linh quang lóe lên, hoảng sợ nói: "Ngươi là con kia tiểu vân tước?" Váy trắng tiên tử gương mặt xinh đẹp lập tức cụp xuống. "Không đúng, là tước tiên tử." Lý Đạo Huyền từ tam giới hồ bên trong lấy ra kia chứa côn trùng cái bình, phóng tới tay nàng bên trong, cười nói: "Tước tiên tử lễ vật, bần đạo nơi nào sẽ quên, cũng sớm đã chuẩn bị xong." Váy trắng tiên tử trên mặt lập tức hiện ra nụ cười sáng lạ, nàng nhìn thoáng qua bên trong côn trùng số lượng, nuốt một ngụm nước bọt, hết sức hài lòng gật đầu. "Kỳ hỉ, ngươi người coi như không tệ, nói chuyện êm tai, ra tay cũng hào phóng, bổn tiên tử cực kỳ thích." Nói nàng vậy mà kéo Lý Đạo Huyền tay. "Đừng chậm trễ thời gian a, chúng ta tiến nhanh trong xe ngựa đi." Lý Đạo Huyền bị nàng kéo một phát, chỉ cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng giống như vũ, phiêu nhiên tiến lập tức xe bên trong. Trong xe ngựa thoải mái dễ chịu sạch sẽ, không nhiễm trần thế, còn có cố nhàn nhạt mùi thơm. Váy trắng tiên tử buông ra tay của hắn, hô: "Ngựa tốt, chúng ta về nhà." Ba thất thiên mã một tiếng tê mình, đằng không mà lên, trốn vào mây bên trong. Phòng ngủ bên trong, Tam Nhạc đại sư chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra mỉm cười, hắn sờ lên tròn trịa bụng, cười nói: "Trương Càn Dương, lần này ta cứu được ngươi đệ tử, ngươi cái thối lỗ mũi trâu, làm như thế nào cảm tạ ta?" Trong xe ngựa, Lý Đạo Huyền xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy chung quanh mây mù quấn quanh, đã ở vào cao vạn trượng không, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Phi thiên mà đi, hắn xúc địa thần hành chi thuật, muốn tu luyện tới tầng thứ 3 mới có thể ngự phong, không nghĩ tới bây giờ có thể sách trước cảm thụ một chút phi thiên niềm vui thú. Đây mới gọi là tu sĩ nha, thuận gió tại trên 9 tầng trời, bơi hướng giữa thiên địa. Không bao lâu, hắn thấy được rất nhiều thuận gió mà đi tu sĩ, những người kia tựa hồ cùng hắn là đồng dạng phương hướng, bọn hắn nhìn thấy bộ này xe ngựa, lập tức tránh lui hai bên, chắp tay hành lễ, không dám nhìn thẳng. Lý Đạo Huyền sững sờ, hỏi: "Tức tiên tử, chỉ có ta là ngồi xe ngựa sao?" Tức tiên tử nắm lên một thanh côn trùng nhét vào miệng bên trong, nói lẩm bẩm: "Kia là tự nhiên, rốt cuộc đây là nương nương loan giá, chỉ có một cỗ." Chương 53, Doanh Châu ra Mã Tiên. Lý Đạo Huyền giật mình, hỏi vội: "Tức tiên tử, cái này không phải là ngươi tự tác chủ trương, vụ trộm bắn tới à?" Hắn một cái hạ người vô danh, nơi nào có tư cách cười thanh y nương nương loan giá? Cái này nếu để cho thanh y nương nương biết, có tức giận hay không? Tức tiên tử nuốt xuống những cái kia còn tại núp ních côn trùng, chậm nhìn Lý Đạo Huyền một chút, nói: "Bổ tiên tử mới không ngốc như vậy đâu. Lúc đầu ta là nghĩ một cái người đến, nhưng nương nương biết về sau, liền gọi ta dùng nàng loan giá đến tiếp ngươi." Nàng nghiêng đầu, có chút khó hiểu nói, nhắc tới cũng kỳ quái, ngoại trừ ta cùng bà, nương nương tùy tiện không cho người khác ngồi nàng loan giá, làm sao lại đối ngươi người tiểu đạo sĩ này chiếu cố như vậy? Đột nhiên, nàng linh cơ khẽ động, chăm chú nhìn Lý Đạo Huyền, nói: "Ta đã biết, ngươi không phải là..." Tại ánh mắt của nàng dưới, Lý Đạo Huyền chẳng biết tại sao vậy mà sinh ra một ít khẩn trương, phản phất tại bị thẩm vấn phạm nhân đồng dạng. "Ngươi không phải là..." "Cho nương nương cũng mang theo côn trùng đi." Nàng hai mắt thật to lã chã trước khóc, phản phất tại nói buồn tiên tử nhìn là ngươi. Lý Đạo Huyền khẽ giật mình, sau đó cười ha ha, lắc đầu nói: "Nương nương cũng không thích ăn côn trùng." Tức tiên tử lúc này mới yên lòng lại, nàng thuần thục đem trong bình côn trùng ăn xong, sau đó vô vô bằng phẳng bụng nhỏ, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Nương nương nói không thể không duyên cớ nhận lấy người khác lễ vật, tiểu đạo sĩ, cái này đưa ngươi. Tay nàng vung lên, một cây tuyết trắng lông vũ bay rơi đến Lý Đạo Huyền trên tay, lóe ra ánh nhuận sáng bóng. Đây là. Lý Đạo Huyền nắm vuốt lông vũ, chỉ cảm thấy xúc cảm như chủ đoạn, mềm mại chân thuận, nhìn mười phần bất phàm. Đây là ta lông vũ, nương nương nói nếu là có thể lại tập hợp đủ cái khác 6 loại chân cầm lông vũ, liền có thể làm thành pháp bảo ngũ hỏa thất cầm phiến. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thôi động pháp lực, đưa nó biến thành ta một đạo phân thân, giúp ngươi công sát ngăn địch, bất quá chỉ có thể sử dụng một lần nha. Lý Đạo Huyền nhìn qua cái này lông vũ, ngũ hỏa thất cầm phiến là đồ tốt, về phần biến thành phân thân của nàng đến công sát. Lý Đạo Huyền nghĩ đến con kia nho nhỏ vật tước, lắc đầu, đây không phải là bánh bao thịt đánh chó sao? Như thế một con tiểu bất điểm, có thể đánh thắng ai? Hắn thu hồi lông vũ, hơi kinh ngạc nói, tức tiên tử, chúng ta còn chưa tới sao? Phải biết tốc độ phi hành cũng không chậm, nhưng đã qua nửa canh giờ, lại vẫn là không có đến. Liền xem như toàn bộ dự trương thành, cũng không có như thế lớn nha. Tức tiên tử cười nói, nhanh nhanh, chúng ta muốn đi cũng không phải thanh y miếu, mà là thanh minh giới. Thanh minh giới? Lý Đạo Huyền giật mình đã tiến vào quỷ vực rồi. Hắn vội vàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên phát hiện cảnh sắc chung quanh đã hoàn toàn khác biệt, phía dưới âm khí âm u, mơ hồ có thê lương tiếng quỷ khóc, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Những kiến trúc kia đều mười phần thấp bé, lại bao phủ một tầng nhàn nhạt thanh quang, không có một tia khói lửa. Đừng xem, chúng ta muốn tới. Diêm phủ núi, Thanh Minh điện. Hai thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, một già một trẻ, bọn hắn phía sau có hắc khói ngưng tụ cánh, nhìn phảng phất chim cánh chim. Hắc biến mất tán, lộ ra dung mạo của bọn hắn, lão râu dài trắng tóc mai, khí độ trầm ổn, người trẻ tuổi thì là mặt vông, lông tóc tràn đầy, ánh mắt sáng rực, hai người đều mặc vu bào. Người trẻ tuổi nhìn thấy nguy nga tráng lệ Thanh Minh điện, nhịn không được cảm khái nói: "Sư phụ, chúng ta một đường trèo non lội suối, rốt cục chạy tới." Râu dài lão giả gật gật đầu, nói: "Đợi chút nữa gặp vị kia nương nương, nhớ kỹ, phải tất yếu khiêm tốn cung kính, tuyệt đối không thể lỗ mãng." "Biết sư phụ, ngươi cũng nói 800 trở về." Người trẻ tuổi con mắt chuyển một cái, thấp giọng nói: "Sư phụ, ngươi nói Thanh Y nương nương rốt cuộc muốn xinh đẹp đến mức nào, mới có thể để sư tổ như kia nhớ mãi không quên." Râu dài lão giả lúc này gõ hắn một chút, cả giận: "Câm miệng cho ta." Hắn trong lòng bất đắc dĩ, chính mình cái này đệ tử thiên phú cực cao, duy nhất ma bệnh liền là đầu góc quá thẳng, không hiểu nhân tình thế sự. Đúng lúc này, tiên nhạc tiếng vang lên. Ba thất thiên mã rơi xuống, hoa mỹ như thủy tinh giống như xe ngựa chậm rãi dừng lại, kim đồng ngọc nữ xếp hàng tùy hành. Giữa thiên địa thanh khí cùng hào quang phảng phất đều tập trung vào chiếc xe ngựa này bên trên, để người vì thế mà choáng váng. Râu dài lão giả vội vàng lôi kéo đồ đệ lui sang một bên, chắp tay thở dài. Gặp qua nương nương. Hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng thần minh mặt thật. Người trẻ tuổi cũng đi theo hành lễ, nhưng đầu lại nhịn không được có chút nâng lên, muốn nhìn một chút Thanh Y nương nương dung mạo. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Sư phụ, nương nương, là cái nam. Hắn nhớ tới sư tổ đối Thanh Y nương nương nhớ mãi không quên, ánh mắt không khỏi có chút cổ quái, chẳng lẽ sư tổ lão nhân ra người? Tốt cái này miệng. Râu dài lão giả cũng ngẩng đầu, chỉ thấy đi xuống xe ngựa chính là một cái tuấn lãng tuổi trẻ đạo sĩ, gánh vác một thanh ô giấy dầu, lưng đeo đoản kiếm, mặc dù có chút đạo hạnh, nhưng cũng không tính thâm hậu. Lý Đạo Huyền quét mắt bọn hắn xuyên vu bảo, đây là truyền lại từ đạo xa mạn phúc sức, hắn tín đồ đa phần bố tại Doanh Châu, cũng chính là hậu thế đông bắc một vùng. Doanh Châu dưới đây không dưới mấy ngàn dặm, chẳng lẽ như thế địa phương xa, cũng có người đến đây tham gia yến hội? Nói hiệu nói vượng. Tức tiên tử nhảy xuống tới, bóp lấy eo thon, một mặt tức giận, chỉ vào kia hai người nói. Người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, đây cũng là Thanh Y nương nương sao? Quả nhiên xinh đẹp. Chỉ là Thanh Y nương nương tại sao lại cùng một cái tuổi trẻ đạo sĩ ngồi chung một tòa xe ngựa? Tức tiên tử khẽ nói, nương nương phong hoa tuyệt đại, là ta gặp qua đẹp mắt nhất người, liền xem như trên trời mặt trăng cũng không sánh nổi, mới không cho phép các ngươi nói xấu nàng đâu. Người trẻ tuổi lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai nàng cũng không phải là Thanh Y nương nương, hẳn là chỉ là nương nương thị nữ. Hắn nhìn một cái Lý Đạo Huyền, cau mày nói, vị này, tiên tử, nếu là nương nương vượng loan, làm sao có thể để hắn cưới? Húng chi ta một đường đi tới, gặp tất cả mọi người là mình đi đường, hắn dựa vào cái gì như thế là thủ? Lý Đạo Huyền thầm nghĩ, đúng nha, dựa vào cái gì? Chính hắn cũng rất tò mò. Ha ha, nếu là nương nương vượng loan, nương nương yêu để ai ngồi, liền để ai ngồi, liên quan gì đến ngươi? Thức tiên tử không lưu tình chút nào, mở miệng chào phúng. Ngươi, người trẻ tuổi vừa muốn tức giận, râu dài lão giả kéo hắn lại. Chúng ta chính là Doanh Châu gia mã tiên một mạch, treo non lội suối, chỉ vì tham gia nương nương thị yến, cũng dâng lên lễ vật, tiểu đầu ngang bướng, mong rằng tiên tử chớ trách. Tức tiên tử nghe nói như thế, trừng mắt liếc người trẻ tuổi, lúc này mới lôi kéo Lý Đạo Huyền tiến vào Thanh Minh điện. Thanh Minh trong điện đã chuẩn bị tốt rượu ghế, rất nhiều người đều đã yên lặng tính toán trong bữa tiệc. Nhìn thấy Tức tiên tử tiến đến, những người này đều nhao nhao đứng dậy hành lễ. Tức tiên tử đối Lý Đạo Huyền hì hì cười một tiếng, phảng phất tại nói, nhìn bốn tiên tử lợi hại đi. Nàng dẫn Lý Đạo Huyền một đi thẳng về phía trước, ở bên phải vị trí thứ nhất dừng lại, cười nói, ngươi an vị cái này đi. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao giật mình, tinh tế đánh giá Lý Đạo Huyền. Cái này tiểu đạo sĩ có tài đức gì, thế mà có thể ngồi như vậy dựa vào trước. Cơ hồ ngay tại nương bên người của mẹ. Loại này đến hội, chỗ ngồi đều là có ý tứ, chỉ có thân phận khách nhân tôn quý nhất mới có thể ngồi vào phía trước nhất. Trong chốc lát, rất nhiều người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn qua Lý Đạo Huyền. Thiên hạ không biết có bao nhiêu tu sĩ, nam mộng cũng nhớ cùng nương nương kéo chút giao tình, để cầu chỉ điểm. Mà lại có ít người còn chú ý tới, cái này trẻ tuổi đạo sĩ tới thời điểm, là tước tiên tử tự mình đi tiếp, đồng thời cưới còn giống như là nương nương vượng loan.
cái này hai vị kia ra mã tiên một mạch truyền nhân cũng đi đến, bị thị nữ dẫn đạo nhập ghế, ở bên trái đếm ngược cái thứ ba ghế ngồi xuống, cơ hội liền là tại cuối cùng. Người trẻ tuổi sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn qua Lý Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng, tại trong lòng nói lẩm bẩm, không phải liền là có cái tốt túi ra nhà, trông thì ngon mà không dùng được. Chương 54, quỷ thần dự tiệc uống quỳnh tương. Chờ giây lát, lần lượt từng thân ảnh tiến vào thanh minh điện, tiến tịch dần dần ngồi đầy, chỉ có mấy cái vị trí vẫn là trống chỗ. Lý Đạo Huyền đánh giá những này đến đây dự tiệc người, bọn hắn bên trong có đạo sĩ, có vũ sư, có hòa thượng, thậm chí còn có yêu. Cũng tỉ như Lý Đạo Huyền bên cạnh vị kia thân mang váy đỏ vũ mị phụ nhân, áo nàng khinh bạc, mơ hồ nhưng hiện trắng non da thịt, đôi mắt đẹp lưu chuyển, khóe miệng lộ ra một tia câu hồn đoạt phách khí cười. Trên người nàng liền có yêu khí, chỉ là cái này yêu khí cũng không dơ bẩn, ngược lại có một tia thanh khí, hiển nhiên cũng không phải là kia loại làm nhiều việc các yêu quái, mà là dựa vào chính mình tu hành được đến. Ngẫm lại cũng thế, kia loại dựa vào nhân mạng tới tu hành yêu quái, cũng không dám bước vào thanh y nương nương địa giới, chớ nói chi là tới tham gia yến hội. Lý Đạo Huyền lấy ra chiếu yêu kính, vụ trộm quét một chút mỹ phụ kia. Thấm gương bên trong, một con lông tóc hỏa hồng hồ ly chợt lóe lên, lại là con hồ ly tinh. Một cái tay khoác lên Lý Đạo Huyền trên bờ vai, mỹ phụ kia chẳng biết lúc nào dựa vào tới, dựa hắn, môi đỏ ghé vào lỗ tai hắn bật hơi. U, tiểu đạo trưởng đây là tại cầm tấm gương nhìn lén tiếp thân sao? Lý Đạo Huyền mười phần co gắp, vội vàng kéo dài khoảng cách, ngồi nghiêm chỉnh. Ha ha, ngươi sợ cái gì? Tiếp thân kia vô dụng phu quân, lại không có đến. Nói phụ nhân giọng dịu dàng cười một tiếng, làm người xương cốt đều sốt giòn. Lý Đạo Huyền trên mặt tướng đỏ, hắn tăng háng một cái, nói, mới vừa rồi là bần đạo mạo muội, thực sự thật có lỗi, mong rằng phu nhân chớ trách. Mỹ phụ sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này tiểu đạo sĩ vậy mà lại hướng nàng nói xin lỗi. Phải biết nàng mặc dù chưa hề hại qua người, thậm chí còn làm qua rất nhiều việc tiện, nhưng những đạo sĩ kia nhìn thấy nàng, động một chút lại kêu đánh kêu giết. Thường thấy nhất một câu, liền là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Không nghĩ tới cái này tiểu đạo sĩ vậy mà không có kia loại thành kiến, lấy tu vi của nàng cùng lịch duyệt, tự nhiên nhìn ra được cái này tiểu đạo sĩ ánh mắt thanh tịnh, cũng không lòng hiểm ác. Nàng vừa muốn nói gì, tức tiên tử liền ngăn tại nàng mặt trước, nói, Hồng Di, ngươi cũng đừng đùa hắn á. Mỹ phụ chê bừa, tiểu tước cái này ăn dấm rồi. Tức tiên tử nghi ngờ nói, ăn dấm? Ta tại sao muốn ăn dấm? Ta chỉ thích ăn côn trùng cùng quả nha. Lý Đạo Huyền cùng Mỹ phụ liếc nhau, lẫn nhau lộ ra mỉm cười. Ba người ở giữa bầu không khí trở nên càng phát ra hòa hợp. Cái này một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Là ngồi tại Lý Đạo Huyền lão đầu đối diện, nói là lão đầu, nhưng hắn thân hình mười phần trắng kiện, quần áo đều phảng phất muốn bị cơ bắp cho no bạo, rất giống hậu thế khỏe đẹp cân đối tiên sinh. Hắn liếc qua Lý Đạo Huyền, mắt lộ ra khinh thường. Lý Đạo Huyền có chút buồn bực, mình lại nơi nào chọc tới hắn rồi. Mỹ phụ đụng lên đến, nói khẽ, ngươi đối diện vị kia cũng không phải người, mà là Mai Linh Sơn Thần. Lý Đạo Huyền sững sờ, lại là Sơn Thần. Mà lại Mai Linh Thần là Hồng Châu danh sơn một trong, cũng không phải cái gì phổ thông núi nhỏ, chính là đạo gia phúc địa, Mai Linh Sơn Thần có thể ngồi phía bên trái vị thứ nhất, liền có thể gặp đạo đi cao thâm. Hắn xưa nay tâm cao khí ngạo, hẳn là nhìn ngươi chỉ có tích cốc sơ kỳ tu vi, lại có thể cùng hắn ngồi đối diện nhau, không quá vui lòng đi. Mai Linh Sơn Thần tính khí nóng nảy, hắn nhìn chằm chằm Lý Đạo Huyền, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên biến sắc, nhìn về phía ngoài điện. Không chỉ có là hắn, trong trận tất cả mọi người thần sắc chấn động, nhao nhao đứng dậy, chắp tay hành lễ. Một đạo lưu quang bay qua, rơi vào chính giữa chủ vị, lập tức bốn phía thanh khí tràn ngập, hình như có vạn đạo hào quang. Từng đóa liên đăng sáng lên, nhảy lên kim sắc bấc đèn, ánh nến như vẽ, xa hoa lộng lẫy. Bái kiến thanh y nương nương. Giờ khắc này, mặc kệ là Tiêu Căng Sơn Thần, vẫn là Vũ Mị Hồ Yêu, đều không mình hành lễ, mười phần cung kính. Lý Đạo Huyền cũng đứng dậy hành lễ, lần này, hắn hấp thụ giáo huấn, mặc dù hết sức tò mò, lại không dám ngẩng đầu nhìn. Miễn lễ, chư vị mời ngồi. Lý Đạo Huyền lần đầu tiên nghe được thanh y nương nương thanh âm này phảng phất từ hắn đáy lòng vang lên, thanh lãnh như tuyết. Nghe nói như thế, tất cả mọi người mới dám ngồi xuống. Hôm nay bản tọa thiết yến đã thu hồi hộ thể thần quang, chư vị không cần câu thúc. Lý Đạo Huyền lúc này mới dám ngẩng đầu, chỉ thấy chủ tọa phía trên ngồi một vị thanh lãnh thánh khiết nữ tử, nàng một bộ áo xanh, đầu đội hoa sen quan, tóc dài như thác nước, lưu chuyển hào quang, liền xem như thượng thừa nhất gấm hoa cũng không kịp hắn vạn nhất. Đáng tiếc duy nhất chính là, mặc dù nàng chủ động thu hồi kia sáng chói hộ thể thần quang, nhưng dung mạo vẫn như cũ bao phủ tại nhàn nhạt thanh quang bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Dù vậy, rất nhiều người cũng nhịn không được nhìn ngây người. Giờ khắc này thanh y nương nương liền phảng phất trên trời dưới thần nữ phàm, vô cấu vô trần, giống như lưu ly băng tâm, thánh khiết hoàn mỹ. Lý Đạo Huyền ánh mắt ngưng tụ, lại không phải nhìn về phía nương nương, mà là nhìn xem nương nương bên cạnh đứng đấy lao bà kia. Nàng cùng nương nương cùng nhau đến, hầu ở nương nương tả hữu, cầm trong tay quả trượng, mặt mũi hiền lành, cái này không phải liền là cái kia lấy một bát nước đun sôi giang hà bà sao? Tức tiên tử, cái kia bà là ai? Tức tiên tử nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, kia là a bà nhà, là sớm nhất đi theo nương nương, đối ta cùng nương nương vừa vặn rất tốt đá. Lý Đạo Huyền như có điều suy nghĩ, hắn lúc đầu coi là cái kia bà là thanh y nương nương hóa thân, nhưng hiện tại xem ra chỉ là nương nương tâm phúc. Bất quá một cái tâm phúc có thể có lớn như vậy pháp lực. Cái này lão bà kia đã nhận ra Lý Đạo Huyền ánh mắt, đối hắn khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Lý Đạo Huyền lúc này mới xác định chính là nàng, không thể nghi ngờ. Có lẽ mình có thể ngồi thủ vị cũng là bởi vì bà lao này bà. Tức rót rượu. Thanh y nương nương thản nhiên nói, đúng, nương nương. Tức tiên tử trên tay đột nhiên xuất hiện một cái bích ngọc bầu rượu lóe ra ánh sáng, tự động bay đến không trung, sau đó khẽ nghiêng, đổ ra từng đạo như thủy tinh giống như rượu. Những rượu này tự động bay vào rượu trên bàn tôn bên trong, vừa vặn rót đầy, không nhiều một hào, không kém một ly. Lập tức trên yến hội tràn ngập nồng đậm mùi rượu, để người nghe ngóng muốn say. Tức tiên tử mười phần kiêu ngạo nói, chư vị, đây chính là nương nương nhà ta dựa theo cổ tiên lưu lại đơn thuốc, hái côn sơn mỹ ngọc, dựa vào ánh trăng, tự tay ủ thành quỳnh tương, lấy trước thế nhưng là chỉ có thần tiên mới có thể uống đến đâu. Nghe nói như thế, Lý Đạo Huyền tinh thần chấn động. Đây cũng là quỳnh tương ngọc dịch. Truyền thuyết quỳnh tương ngọc dịch chính là thần tiên cất, phàm nhân uống chi có thể thành tiên, liền xem như phổ thông thần tiên cũng không cách nào thường xuyên uống đến, chỉ có gặp được thần tiên thịnh hội mới có thể uống hơn mấy chén. Tây Du Ký bên trong hầu ca sông lầm lao quân điện nuốt tiên đan trước, chính là uống rất nhiều quỳnh tương ngọc dịch, liền hắn kim cương bất hoại chi thân đều có thể bị uống say, có thể thấy được rượu này chi lợi hại. Rất nhiều người đều thèm nhỏ dãi, nhịn không được bưng lên rượu chén. Cái này tước tiên tử cảnh cáo nói, chư vị, cái này quỳnh tương mặc dù có tăng tiến tu vi công hiệu, nhưng rất dễ say lòng người, nếu là uống đến quá nhiều, thậm chí có say chết khả năng, mọi người vẫn là phải lượng sức mà làm. Một đạo nhân cười ha ha, nói, bần đạo ngoại hiệu rượu si, uống mấy chục năm rượu ngon, sớm đã ngàn chén không say, cái này nho nhỏ một chén, có thể làm gì được ta. Dứt lời hắn cũng nhịn không được nữa trong bụng con sâu rượu, bưng rượu lên tôn uống một hơi cạn sạch. Thông khoái, rượu ngon. Hắn uống vào quỳnh tương, hai mắt tỏa ánh sáng, cười ha ha, sau đó cười cười, đột nhiên mặt đỏ tới mang tai, hai mắt vừa nhắm phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, ngáy lên. Rất nhiều người lắc đầu chế giễu, nhưng cũng âm thầm kinh hãi, cái này quỳnh tương quả nhiên lợi hại, một cái tích cốc hậu kỳ tu sĩ, cứ như vậy bị say ngã rồi. Lúc này nếu có người đi lên đâm một đao, hắn chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Đạo Huyền nhìn qua kia mát lạnh hương thuần rượu, nuốt ngụm nước bọt, tích cốc hậu kỳ tu sĩ cũng đỡ không nổi, vậy cái này chén rượu, hắn uống hay không đâu. Chương 55, Phượng Tê Cẩm. Chén yến tiệc. Càng ngày càng nhiều người nhịn không được uống quỳnh tương. Tích cốc kỳ tu sĩ đều không ngoại lệ đều say ngã, cho dù là âm thần cảnh tu sĩ, uống xong một chén về sau, cũng là sắc mặt từng hồng, mục ngậm men say. Nhưng mặc kệ là có hay không say ngã, uống xong quỳnh tương về sau, thân thể của bọn hắn đều nổi lên lưu ly giống như thanh quang, tràn vào lỗ chân lông bên trong, hiển nhiên thu được rất lớn chỗ tốt. Lý Đạo Huyền quyết định chắc chắn, thôi, không phải liền là sẽ uống say ra điểm làm trò cười cho thiên hạ sao? Chỉ cần có thể đề cao pháp lực, cái này đều không tính là gì. Vừa nhắm mắt, hắn một hơi uống vào chén bên trong quỳnh tương. Cửa vào nu, một tiếng hầu. Không đúng, là tại uống vào trong nháy mắt đó, Lý Đạo Huyền liền cảm thấy mắt trước một trận trời đất quay cuồng, phù phù một tiếng út sấp trên mặt bàn. Một trận tiếng cười vang lên. Ha ha, ta còn tưởng rằng hắn có khả năng bao lớn. Một chén liền ngã, bất quá là cái phổ thông tích cốc tu sĩ thôi. Chậc chậc, lãng phí kia chén quỳnh tương nha. Lúc này còn chưa say ngã, đều là âm thần cảnh tu sĩ, bọn hắn mục ngậm men say, cũng có chút lâng lâng, bắt đầu thấp giọng nghị luận Lý Đạo Huyền. Tức tiên tử nhịn không được vụng trộm đẩy một chút Lý Đạo Huyền, không muốn để cho hắn xấu mặt. Uy, ngươi mau tỉnh lại nha. Nhưng Lý Đạo Huyền không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền hô hấp đều càng ngày càng trầm thấp, phảng phất thật muốn say chết rồi. Ha ha, ngồi tại thượng vị, lại bị một chén rượu say chết, chuyến ra ngoài, cũng không biết muốn cười chết bao nhiêu người đâu. Đối diện Mai Lĩnh Sơn thần đã uống xong thứ hai chén quỳnh tương, lại như cũ chưa say, ngược lại thần thái sáng láng, hắn nhìn qua tựa hồ sắp say chết Lý Đạo Huyền, mở miệng chào phúng. Thanh y nương nương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Lý Đạo Huyền. Đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn về phía Lý Đạo Huyền, đôi mắt đẹp bên trong có chút nổi lên gợn sóng, ngón tay đầu ngón tay lặng yên hiện ra một sợi thanh quang. Nàng bên cạnh lão bà có chút kinh ngạc, nhìn một chút nương nương, lại nhìn xem bất tỉnh nhân sự Lý Đạo Huyền, trong lòng có chút không hiểu. Nương nương đây là muốn trong bóng tối giúp hắn tỉnh rượu. Kỳ quái, lấy nương nương tính tình, như thế nào đối với hắn như này để bụng. Nhưng không đợi thanh y nương nương động thủ, một đạo thô cùng thanh âm vang lên. Tại Hạ Doanh Châu xuất mã nhất mạch tu sĩ, Vương Bà, bài kiến nương nương. Chỉ thấy kia người mặc vu bảo người trẻ tuổi một ngụm uống vào chén bên trong quỳnh tương, sau đó đứng dậy hướng phía thanh y nương nương thi lễ. Thoáng một cái, dẫn tới rất nhiều tu sĩ vì thế mà choáng váng. Bởi vì cái này gọi Vương Ba tu sĩ, chỉ là tích cốc trung kỳ tu vi, lại có thể yên tâm uống vào một chén quỳnh tương, đồng thời không có chút nào men say. Bất quá khi nghe được xuất mã nhất mạch bốn chữ này lúc, rất nhiều người mới hiểu rõ. Cái gọi là xuất mã, lại xưng ra mã tiền, mạch này tu sĩ, cung phụng chính là những cái kia tâm tính thiện lương, lại tu luyện thành tinh đại yêu, tới ký kết khế ước, lúc chiến đấu nhưng thỉnh thần nhập thân, sử dụng những cái kia đại yêu pháp thuật thần thông. Mạch này tu sĩ đối nhục thân truy cầu cực cao, bởi vì chỉ có mạnh hơn nhục thân mới có thể gánh chịu càng nhiều pháp lực, mời đến mạnh hơn đại tiên phụ thể. Cái này Vương Ba mặc dù tu vi chỉ có tích cốc trung kỳ, nhưng nhục thân cực kỳ cường hành, nhìn lưng hùm vai gấu, cơ hồ có thể cùng Mai Linh Sơn thần cùng so sánh. Thanh y nương nương không chút biến sắc thả tay xuống chỉ, tiến tĩnh nhìn qua Vương Ba. Vương Ba vô bên hông túi chữ vật, hai tay dâng lên một thanh cổ cầm, dây đàn nóng ánh sáng long lanh, đàn trên thân điêu khắc sinh động như thật phượng hoàng. Có lẽ không chỉ có là điêu khắc, bởi vì kia cổ cầm tựa hồ là đang rẽ rủa rung động, lộ ra mơ hồ phượng gáy. Sư tổ đi khắp tứ hải, tìm tới giao long gân rồng là dây cung, phượng tê ngô đồng là mục, làm ra cái này miệng phượng tê cầm, đặt mệnh chúng ta hiến cho nương nương. Phượng tê cầm. Thanh y nương nương đưa tay, sau một khắc, nguyên bản còn tại dãy rủa phượng tê cầm phát ra một tiếng to rõ phượng gáy, tự động bay đến con kia thon thon tay ngọc bên trong, nở rộ hào quang. Nhìn qua phượng tê cầm, thanh y nương nương phảng phất nhớ tới nào đó đoạn hồi ức. Khi đó nàng hóa thân phàm nhân du lãm sơn thủy, gặp một cái muốn nhảy núi tìm chết thiếu niên, hắn khóc nói mình quá ngu ngốc, không cách nào luyện thành sư phụ truyền thụ cho xuất mã bí thuật, đặt thành hắn nguyện vọng, còn không bằng chết xong hết mọi chuyện. Thanh y nương nương lúc ấy động lòng chắc ẩn, liền hiện thân khệ một bản, lấy pháp lực vì hắn khơi thông kinh mạch, mở rộng tâm hồn, để hắn thành công tu thành xuất mã bí thuật. Nhưng mà vật đổi sao rời, kia đã là hơn 100 năm trước sự tình. Năm đó cái kia khóc tìm chết thiếu niên, bây giờ đã thành xuất mã nhất mạch lão tổ, dương thần đại năng, uy trấn Duyên Châu. Sư tổ ngươi vì sao không đến? Thanh y nương nương hỏi. Vương Ba nghe vậy, ánh mắt tạm đạm, im lặng thật lâu, thở dài, sư tổ lão nhân ra người, vì thành tiên, đã chết tại thiên kiếp dưới. Nghe nói lời này, đám người trong lòng kinh hãi. Xuất mã nhất mạch lão tổ, vậy mà chết tại dưới thiên kiếp. Cần biết độ kiếp nếu thất bại, đó chính là thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, sẽ không còn có đời sau. Thanh y nương nương ánh mắt khẽ động, hơi có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu, nàng nhẹ nhàng thở dài. Không thành công, tiện thành nhân, hơn 100 năm, tính tình của hắn vẫn còn là một điểm không thay đổi. Thời gian biến ảo, thương hải tam điển, thân là trường sinh cựu thị quỷ tiên, Thanh y nương nương từ Hán sơ đến nay, đã trải qua vô số triều đại, cũng đưa tiễn rất nhiều cố nhân. Nhưng mỗi khi một vị cố nhân tàn lụi, nàng luôn luôn còn sẽ có một ít ảm đạm, cứ việc loại ba động này đã càng ngày càng bình thản. Có lẽ đây cũng là trường sinh giá phải trả đi. Sư tổ ngươi nhưng có cái gì nguyện vọng? Vương Ba nhớ tới sư tổ trước khi chết trước căn dặn, ánh mắt ảm đạm, nói, sư tổ hắn chỉ có một cái nguyện vọng, liền là để cho chúng ta đem này đàn đưa cho nương nương. Lão nhân ra người nói, nương nương năm đó một khúc tiếng đàn cải biến vận mệnh của hắn, hắn đi khắp thiên sơn và thủy, rốt cục tìm được này đàn hiến cho nương nương, chỉ tiếc không có phúc khí có thể lại lắng nghe một lần nương nương tiên âm. Kỳ thật có câu nói Vương Ba chưa hề nói, sư tổ cả đời không có đạo lữ, kỳ thật vẫn luôn quên không được cái nào đó thân ảnh. Chỉ là đạo thân ảnh kia quá mức kinh diễm cùng xa xôi, chỉ có thể nhìn mà thèm. Thanh y nương nương sau khi nghe xong lời này, không nói gì, nàng ánh mắt buông xuống, đem vượng tê cầm thu nhập tay áo bên trong, một mình nâng lên bình rượu, nhẹ nhàng uống vào. Lão bà trong lòng thở dài, biết hiện tại nương nương tâm tình khẳng định không được tốt lắm. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, phá vỡ chiến yến tiệc có chút trầm thấp không khí. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Lý Đạo Huyền vặn eo bẻ cổ, lại từ say rượu bên trong tỉnh lại, ánh mắt của hắn thanh tịnh, mặt như ngọc, đã không có vẻ say. Lý Đạo Huyền giơ lên bình rượu, cười nói, "Tức tiên tử, cái này quỳnh tương quả nhiên bất phàm, làm phiền rốt đầy." Đám người nhìn qua hắn, nhất là Vương Ba cùng Sơn Thần, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao có thể tỉnh lại? Hơn nữa nhìn hắn hiện tại thần thanh khí lãng, ánh mắt trong suốt bộ dáng, rõ ràng đã tiêu hóa kia chén quỳnh tương, là đạo hạnh tinh tiến biểu hiện. Phải biết, rất nhiều tích cốc hậu kỳ tu sĩ, hiện tại còn say đây. Nhìn thấy Tức tiên tử kinh ngạc bộ dáng, Lý Đạo Huyền sông nàng nháy mắt mấy cái, cười nói, "Thế nào, chẳng lẽ không nỡ cho ta đổ thứ hai chén?" Tức tiên tử nhìn về phía nương nương. Thanh y nương nương nhìn qua Lý Đạo Huyền, trong mắt hiện ra vẻ khác lạ, nàng vừa rồi nhưng cũng không ra tay giúp hắn tỉnh rượu. "Nương nương, tích cốc kỳ tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể uống một chén, lại nhiều, xảy ra vấn đề." Thanh y nương nương thanh âm bình tĩnh như trước, "Cho hắn đổ." Chương 56, Long Hổ Sơn người tàn nhẫn số 1. Bình ngọc hơi nghiêng, quỳnh tương bay vào Lý Đạo Huyền bình rượu bên trong. Hắn khẽ mỉm cười, nâng chén uống chi, khí độ trầm tĩnh, sau đó đối Tức tiên tử cười nói, "Dịu ta một chút." Tức tiên tử sững sờ. Sau đó liền nhìn thấy Lý Đạo Huyền hai mắt vừa nhắm, phu phu một tiếng nằm ở trên bàn, còn tốt nàng tay mắt lênh lẹ, đỡ lấy hắn cái chán. Lần này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, không buông tha bất luận cái gì chi tiết, liền Thanh y nương nương đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, một cái tích cốc sơ kỳ tu sĩ, dựa vào cái gì có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Chỉ thấy Lý Đạo Huyền say về sau, cũng không có giống những người khác như thế nằm ngáy ho ho, ngược lại hô hấp càng phát ra nhỏ bé bình tĩnh, tiết tấu cực kỳ chậm chạp, phảng phất rùa đen ngủ đông, rắn dấu thâm gốc, theo ẩn núi rừng. Loại này hô hấp, tựa hồ có loại không hiểu đạo vận, tại tiêu mất lấy quỳnh tương tự lực, hấp thu trong đó tinh hoa. Lý Đạo Huyền thân thể phảng phất tại phát sáng, tựa như một tòa ngọc điêu, làm cho người ghé mắt. Ánh sáng dần dần thu liễm, bị hắn hút vào toàn thân, quanh thân lỗ chân lông hóa thành tinh thuần pháp lực, như trên trời rơi xuống trời hạ gặp mưa, một chút xíu mở rộng lấy Lý Đạo Huyền pháp lực chi hồ. Một khắc thời điểm, Lý Đạo Huyền tỉnh lại lần nữa, ánh mắt sáng rực, tinh thần phấn chấn. Thật sự là rượu ngon, lại đến. Thanh y nương nương ánh mắt lộ ra mỉm cười, nàng đã khám phá huyền cơ, nhưng cũng chính là bởi vì đây, nàng đối Lý Đạo Huyền càng cao hơn nhìn thoáng qua. Tuổi con nhỏ, vậy mà liền đạt đến nhập định tâm cảnh, lại tu luyện công pháp có cổ tiên là cấn, cực kỳ bất phàm. Nhìn thấy nương nương gật đầu, Tức tiên tử tiếp tục cho Lý Đạo Huyền rót rượu. Kết quả là, tại trước mắt bao người, Lý Đạo Huyền bắt đầu uống xong thứ ba chén quỳnh tương. Một khắc thời điểm, rượu đến. Lý Đạo Huyền uống xong thứ tư chén rượu. Mọi người ở đây, từ lúc mới bắt đầu khó mà đưa tin, đến cuối cùng đã dần dần chết lặng. Có người không tin tà, nghĩ đến một cái tích cốc sơ kỳ tiểu đạo sĩ đều có thể uống nhiều như vậy, dựa vào cái gì hắn không thể. Nhưng hai chén quỳnh tương vào trong bụng, liền xem như âm thần cảnh tu sĩ, cũng đổ trên bàn nằm ngáy ho ho. Kia tâm cao khí ngạo mai lĩnh sơn thần, hữu tâm cùng Lý Đạo Huyền so một lần, một liền uống vào bốn chén, cũng bắt đầu sắc mặt từng hồng, nổi lên men say. Nhưng mà Lý Đạo Huyền tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh thần sảng khoái. Rót đầy. Mai Lĩnh Sơn thần dâu ria đều sắp tức điên, nhưng lại không thể làm gì, giờ khắc này hắn không thể không thừa nhận, cái này ngồi tại thủ tịch tiểu đạo sĩ, quả thật có chút thần dị. Mà Vương Ba, tại cương ép cho mình chút xuống ba chén rượu về sau, rốt cục phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, càng xấu hổ chính là, hắn say ngã sau còn nói lấy mê sảng. "Sư muội, ngươi đừng chạy nha, ha ha ha." Sư phụ của hắn thần sắc có chút xấu hổ, vội vàng giải thích nói, "Ta cái này đồ nhi bình thường không phải như vậy, hắn tuyệt không phải người xấu, chỉ là nhất thời uống say." "Ha ha, sư phụ, ngài tại sao lại đang trộm nhìn Lý Thẩm tắm rửa?" "Ngài yên tâm, Đồ Nhi sẽ không nói cho sư mẫu." Nói hắn còn ở rượu. Vương Ba sư phụ mặt lập tức đen lại, hắn tức giận đến tức sủi bọt mép, mắng, "Nghiệt đồ, ngươi dám phỉ báng vi sư, nhìn ta không giết ngươi." Nói hắn đưa chân hướng phía Vương Ba đầu liền liền đạp tới, một bên đạp còn vừa mắng, "Bảo ngươi nói bậy, bảo ngươi nói bậy." Đạp gọi là một cái hung ác, thẳng đến có người khuyên can, mới khó khăn lắm dừng lại. Rất nhiều người âm thầm cười trộm, Tức tiên tử cười đến vui vẻ nhất, nàng đã sớm nhìn Vương Ba khó chịu, như thế rất tốt, chó cắn chó, một miệng lông. Mà lúc này, Lý Đạo Huyền tỉnh lại lần nữa,
hắn nâng chén cười nói, bần đạo bất tài, mời uống thứ 9 chén. Trong trận lập tức yên tĩnh trở lại. Thứ 9 chén quỳnh tương. Ở đây tu vi cao thâm Mai Lĩnh Sơn Thần, cũng mới vừa uống xong thứ 5 chén, liền bắt đầu lung lay sắp đổ. Chẳng lẽ hắn là một vị nào đó dương thần đại năng đang giả heo ăn hổ, chơi đùa nhân gian. Ngay trước mặt mọi người, Lý Đạo Huyền uống vào thứ 9 chén quỳnh tương, sau đó rất có kinh nghiệm khoan thai say ngã, một khắc thời điểm lại nhanh nhẹn tỉnh lại. Bất quá lần này, hắn cuối cùng không có lại thêm chén. Lý Đạo Huyền thư triển gân cốt, chỉ cảm thấy tinh thần trước nay chưa từng có tốt, hạ trong đan điền pháp lực chi hồ đã làm lớn ra mấy lần, trùng trùng điệp điệp. Nếu như nói trước đó chỉ là một phương hồ nhỏ, vậy bây giờ liền là 800 dặm động đỉnh, thậm chí có hóa biển xu thế. Lý Đạo Huyền có thể cảm giác được, nếu pháp lực hội tụ thành hải dương, liền có thể phù diêu mà lên, xung kích giáng cung, đả thông trung đan điền. Nói một cách khác, vừa mới đột phá đến tích cốc sơ kỳ hắn, bây giờ lại sắp đột phá rồi. Cái này chín chén quỳnh tương, quả nhiên là hiếm thấy chi chân. Đương nhiên, đây cũng là Lý Đạo Huyền tạo hóa. Nếu như hắn không có đem bành tổ cốc tiên họa dẫn công tu luyện tới tầng thứ 2 nhập định chi cảnh, hôm nay cũng không cách nào bắt lấy cái cơ duyên này. Vạn sự hăng quá hóa dở, chín chén về sau, Lý Đạo Huyền đã cảm giác kinh mạch tẩn ẩn căng đau, lại uống xuống dưới, cho dù có nhập định chi cảnh, chỉ sợ cũng phải xảy ra vấn đề. Hắn buông xuống bình rượu, đối Thanh Y nương nương chắp tay thở dài, tán thán nói, mãnh hổ một chén núi bên trong say, giao long hai ngọn đáy biển ngủ, nương nương, cái này ngọc dịch quỳnh tương, liền xem như so với tiểu thần Đỗ Khang thân nhượng rượu ngon, cũng không thua kém bao nhiêu. Thanh Y nương nương thản nhiên nói, quỳnh tương có thể say long hổ, lại say không ngã ngươi Lý Đạo Huyền. Những này say rượu tu sĩ, không biết tự lượng sức mình, cuối cùng là qua không được một cái thăm chữ. Dừng một chút, nàng nói, ngươi không sai, không cho sư phụ ngươi mất mặt. Dứt lời nàng đầu ngón tay sáng lên từng đạo thanh quang, tràn vào đám người trong cơ thể, lập tức những cái kia say ngã người thân thể run lên, chậm rãi tỉnh lại. Vương Ba ung dung tỉnh lại, hắn sờ lấy đầu, trên đầu chuyển đến đau đớn một hồi. T. Sư phụ, ta vừa vặn giống mơ tới có người đá ta. Kỳ quái, sư phụ, ngươi làm sao không để ý tới ta? A. Sư phụ ngươi trên dậy làm sao có máu? Mai Lĩnh Sơn Thần nhìn qua Lý Đạo Huyền mắt sáng lên. Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi, "Tiểu đạo sĩ, sư phụ ngươi là ai?" Lý Đạo Huyền sửng sốt một chút, cười nói, "Gia sư Trương Cản Dương." Vừa dứt lời, hắn nhìn thấy Mai Lĩnh Sơn Thần con ngươi ngưng tụ, cùng lúc đó, trên yến tiệc rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liên Liên Vương Ba đều quên trên đầu kịch liệt đau nhức, há to mồm ngơ ngác nhìn qua Lý Đạo Huyền. "Trương, Trương Cản Dương? Ta không nghe lầm chứ? Hắn, hắn lại là Trương Cản Dương đệ tử?" T. Cái kia Mai danh nhận tích thật lâu Long Hồ Sơn người tàn nhẫn số 1 Trương Cản Dương, chẳng lẽ lại sắp xuất thế rồi? Không phải nói hắn phạm vào Long Hồ Sơn môn quy, đón đỡ Lao Thiên Sư một kiếm, đã rơi xuống dương thần cảnh giới sao? Đáng đời, ai bảo hắn lúc tuổi còn trẻ ỷ vào tu vi cao tuyệt, phạt sơn phá miếu, không ai bị nổi, liền liền xuất mã nhất mạch thánh nữ, đều bị hắn lạc thủ tối hoa, lột hồn rút phách, trấn áp tại hầm cầu dưới đáy 20 năm mới lấy chuyển thế. Nghe đám người tiếng nghị luận, Lý Đạo Huyền cứng ở nơi đó. Thứ độ gì, Long Hồ Sơn người tàn nhẫn số 1, xúc phạm môn quy, đón đỡ Lao Thiên Sư một kiếm. Còn có, đem xuất mã nhất mạch thánh nữ lột hồn rút phách, trấn áp tại hầm cầu dưới đáy 20 năm. Hai đạo sâu kín ánh mắt hướng phía Lý Đạo Huyền trông lại. Lý Đạo Huyền tăng háng một cái, tránh đi Vương Ba sư đồ ánh mắt, hắn hiện tại thật muốn cho sư phụ dựng thẳng cái ngón giữa. "Sư phụ, ngài đây là tại hố đồ nhi nha." Chương 57, Ngũ Xương binh mã phủ. Đón ánh mắt của mọi người, Lý Đạo Huyền rụt cổ một cái, hắn luôn cảm thấy, những người này phảng phất sau một khắc liền sẽ rút kiếm chém hắn. Nhất là kia hai cái xuất mã nhất mạch tu sĩ, từ vừa mới đến bây giờ, liền vẫn đang ngó chừng hắn, ánh mắt yếu ớt, âm tình bất định. Lý Đạo Huyền cúi đầu xuống, hạ quyết tâm lại cũng không nói chuyện, điệu thấp làm người, chờ yến tịch kết thúc liền mau chóng rời đi. Thanh Y nương nương tựa hồ cố ý giúp Lý Đạo Huyền đổi chủ đề. Nàng thản nhiên nói, "Rượu đã uống thôi, là thời điểm đảm một chút chuyện chính." Nghe đến lời này, đám người nhao nhao chấn động, có tin tức linh thông, sách trước đạt được phong thanh người, ánh mắt lộ ra một tia cực nóng. Lần này Thanh Y nương nương mời rất nhiều tu sĩ, xếp đặt tiến tịch, còn đưa lên quỳnh tương ngọc dịch, tuyệt không phải thích việc lớn hám công to, mà là có cái đại sự gì muốn tuyên bố. Từ tiên Phật biệt tích, địa phủ đại loạn, đến nay đã mấy trăm năm, bản tọa khai sáng thanh minh giới, ba phần âm phủ, muốn khôi phục âm phủ trật tự, nhưng bên trong có cường địch, ngoài có yêu ma, những năm này thanh minh giới cũng không toàn bộ mở ra. Nghe được Thanh Y nương nương lời nói, Lý Đạo Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nghe sư phụ nói qua, nương nương thanh minh giới cùng hư đố quỷ vương hoàng tuyển giới, cùng Hắc Sơn lão yêu uổng tử thành tạo thế chân vạc. Bất quá cùng trắng trận tuyển nhận vong hồn hoàng tuyển giới cùng uổng tử thành khác biệt, thanh minh giới chỉ là nửa mở thả, 10 phần địa thấp. Chẳng lẽ Thanh Y nương nương đã chuẩn bị kỹ càng, muốn triệt để mở ra thanh minh giới, cùng hoàng tuyển giới cùng uổng tử thành sẽ rách ra mặt rồi. Quả nhiên, Thanh Y nương nương tiếp tục nói, bản tọa đã quyết định, trọng chỉnh âm phủ, cho nên kể từ hôm nay, đem triệt để mở ra thanh minh giới cửa lớn, tuyển nhận vong hồn. Nói nàng giơ ra một cây ngón tay ngọc, lưu chuyển hào quang, thưa không bé bừa. Đây là bản tọa lập nên thanh minh vãng sinh phủ, chư vị ngày sau nếu là siêu độ vong hồn, nhưng miêu tả này phủ, lấy hỏa phân chi, tự có thể đem vong hồn dẫn dắt đến ta thanh minh giới. Kia phủ triển tỏa ra ánh sáng lung linh, đường cong phiêu giật huyền diệu, phảng phất có trùng ma lực, để người chỉ là nhìn một cái, liền thật sâu khắc ở trong lòng. Đây là Thanh Y nương nương lấy đại pháp lực đem phủ triển trực tiếp quán thâu tiến lòng của mọi người bên trong, gặp chi không quên, những người này sau khi trở về sẽ dạy cho đồ đệ, đời đời truyền lại, một ngày nào đó, thanh minh vãng sinh phủ sẽ triệt để phổ cập. Đám người chấn động trong lòng, Thanh Y nương nương không hổ là quỷ tiên. Vậy mà có thể sáng chế mới phụ triện, có thể thấy được đạo hành chi cao thâm. Chúng ta cần tuân nương nương chi lệnh. Mọi người ở đây không ai phản đối, thậm chí còn âm thầm mừng rỡ, rốt cuộc đây cũng là dựng vào Thanh Y nương nương quan hệ. Có thể sử dụng thanh minh vãng sinh phù người, nương nương cuối cùng sẽ chiếu cố nhiều một chút. Thanh Y nương nương gật gật đầu, nói, trừ cái đó ra, bản tọa còn muốn tuyển ra một vị thanh minh sứ, làm ta thanh minh giới nhân gian cất bước, chuyên ti trảm yêu trừ ma, chỉnh đốn dương gian chức vụ. Nghe đến lời này, đám người nhao nhao ánh mắt sáng lên. Thanh minh sứ, nhân gian cất bước. Nếu trở thành thanh minh sứ, đó chính là thanh y nương nương ở nhân gian người phát ngôn, cùng nương nương quan hệ tự nhiên sẽ không hề tầm thường, càng thêm thân cận. Lấy nương nương tu vi cùng tích lũy, tùy tiện ban cho một ít bà bối, cũng đủ để cho phổ thông tu sĩ cải biến vận mệnh, nhất phi trùng thiên. Kia xuất mã nhất mạch lão tổ, năm đó không phải liền là như thế sao, đều truyền vì tu đạo giới ca tụng, dẫn tới vô số người trong lòng mong mỏi. Mà thanh y nương nương lời kế tiếp, càng làm cho đám người trong lòng lửa nóng. Trở thành thanh minh sứ về sau, bản tọa sẽ đích thân chỉ đạo hắn tu hành, cũng ban thưởng trọng bảo, giúp đỡ hộ đạo chém yêu. Tay nàng chỉ một điểm, một chương đồng chất phụ triện bay ra, trôi nổi tại không trung, bảo quang lập lòe, chói lóa mắt. Mai Linh Sơn thần nhìn qua đạo phù kia triện, ánh mắt nóng bỏng, nói, là linh bảo cấp bậc phụ triện. Lại là linh bảo. Trời ạ, ta chỉ nghe nói qua có pháp bảo cấp bậc phụ triện, sử dụng sau có thể hấp thu nhật tinh ánh trăng, sau đó lặp đi lặp lại sử dụng, đã phi thường tinh người, cái này linh bảo cấp bậc phụ triện, lại nên cỡ nào thần kỳ. Đó là ngươi cô lậu quả văn, nghe nói Mao Sơn bên trong liền có một đạo linh bảo cấp phụ triện, chính là lớn Mao Trần Quân phi thăng trước lưu lại. Pháp khí tại tu đạo giới không tính hiếm thấy, pháp bảo là thuộc về 10 phần chân quý, mà tới được linh bảo cấp độ, có thể chấn một phái khí vận, diệu dụng vô tận, là hoàn toàn xứng đáng trọng bảo. Thanh y nương nương thản nhiên nói, này linh phủ tên là Ngũ Xương binh mã phủ, chính là hạ phẩm linh bảo, chấp này phù người, nhưng cứ gọi ta thanh minh giới âm binh ẩm tướng, nghe ngươi hiệu lệnh, là ngươi chinh chiến, cao nhất có thể gọi Ngũ Xương thần. Ngũ Xương thần chính là không vì thiên đỉnh chỗ ghi chép cường đại quỷ thần, bọn hắn cực kỳ hung hãn, thường thường chết trước chính là nhân gian anh hảo, chết về sau cũng là âm phủ quỷ hùng. Tỷ như nhị lang thần tọa hạ có 1200 thảo đầu thần, uy danh hiển hách, bọn hắn chính là Ngũ Xương thần, là nhị lang thần tuyển chọn tỉ mỉ ra cường đại quân đội. Nghe được cái này Ngũ Xương binh mã phủ tác dụng, Lý Đạo Huyền cũng theo đó tâm động. Đây chính là một chi có thể mang theo người quân đội nha. Thử nghĩ một chút, cùng người đấu pháp trước thôi động này phù gọi người, gọi 10 vạn không chết âm binh, ra lệnh một tiếng, chiến mã rong ruổi, tinh kỳ dừng liệt, binh phong chỗ hướng, không dám không theo. Chớ nói chi là tối cao còn có thể gọi cường đại Ngũ Xương thần. Ngoại trừ cái này Ngũ Xương binh mã phủ, bản tọa sẽ còn ban cho một kiện thượng phẩm công sát pháp bảo, cùng một môn cổ tiên truyền xuống thần thông diệu pháp. Cho dù cái này một phòng đều là người tu đạo, định lực cùng tâm tính đều muốn so phàm nhân mạnh lên không ít, giờ phút này cũng không nhịn được tâm linh chập chờn, mục hiện dị sắc. Hạ phẩm linh bảo Ngũ Xương binh mã phủ, thượng phẩm công sát pháp bảo, cùng một môn cổ tiên truyền thừa. Lại thêm có thể ôm vào thanh y nương nương cái này đùi, như thế dụ hoặc, ai có thể không tâm động. Lý Đạo Huyền cũng không thể, nhưng hắn cưỡng ép kiềm chế lại nội tâm sao động, để cho mình giữ vững tỉnh táo, túi đầu xuống, âm thầm làm quyết định. Cái này thanh minh sứ, không thể làm. Liền xem như một vị quỷ tiên, cái này ba món đồ cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra, nhất là kia Ngũ Xương binh mã phủ, đối Mao Sơn dạng này đại phái tới nói, đều là trọng bảo. Cầm như vậy trọng bảo, thiếu dạng này lớn ân tình, về sau chỉ sợ phải dùng mệnh đi trả. Nếu như một cái giao tình không sâu người đột nhiên cho ngươi ưng thuận rất lớn lợi ích, đó nhất định là nghĩ từ trên người ngươi đạt được càng nhiều lợi ích. Đối điểm này, Lý Đạo Huyền nhận biết rất rõ ràng. Bảo vật tuy tốt, nhưng mạng càng trọng yếu hơn, nếu là thanh y nương nương cùng hư đấu quỷ vương hoặc là Hắc Sơn lao yêu khai chiến, hắn cái này thanh minh giới nhân gian cất bước, có thể không đếm xỉa đến. Lý Đạo Huyền có sư phụ chỉ điểm, có kim thủ chỉ bản thân, chỉ muốn sống sót, về sau tất nhiên có đại thành tựu, không cần ham những bảo bối này. Bất quá hắn không tham, có là người tham. Nương nương, ta nguyện ý trở thành thanh minh sứ. Nương nương, như thế nào mới có thể trở thành thanh minh sứ? Nương nương, ta là yêu, yêu có thể trở thành thanh minh sứ sao? Liên liên Mai Lĩnh Sơn thần đều nhịn không được dụ hoặc, mở miệng nói, nương nương nếu là không chê, lão hủ nguyện ra sức châu ngựa. Nhìn qua chung quanh kia từng đạo ánh mắt nóng bỏng, thanh y nương nương thần tình lạnh nhạt, không chút biến sắc liếc qua Lý Đạo Huyền. Ngồi đây ồn ào, lại chỉ có hắn một người túi đầu trầm tư, không hề bị lay động. Chương 58, dùng cái gì phá tâm tặc? Thanh y nương nương nhẹ nhàng phất tay áo, thu hồi Ngũ Xương binh mã phủ. Giữa không trung bên trong hiện hiện một mặt thanh đồng cổ kính, mặt kính như nước mùa xuân giống như dập dờn, xuất hiện một cái hình tượng, phảng phất hậu thế TV đồng dạng. Bên trong là một người mặc quan phục mập mạp, đang bị cột vào trên trụ đá, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, đem hắn đốt thành than cốc, sau đó phục hồi như cũ, lại tiếp tục thiêu đốt. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại, tra tấn không ngớt. Cái này quan viên không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, hô hào biết sai rồi, cầu xin tha thứ loại hình lời nói, nhưng ngọn lửa màu đỏ kia lại phảng phất không ngừng không nghỉ, liền xem như huyết dịch tưới vào phía trên cũng không cách nào dập tắt. Lý Đạo Huyền ánh mắt khẽ động, đây chính là nghiệp hỏa, sư phụ nói qua, người mang chịu tội người nếu là nhiễm này lửa, chính là không chết không thôi, chỉ có hoàng tuyển chi thủy có thể dập tắt. Sau một thời gian ngắn, quan viên đã hôn mê bất tỉnh, mặc dù là hồn thể, nhưng như cũ sẽ đau chóng, chỉ là kia nghiệp hỏa như giỏi trong xương, còn đang thiêu đốt. Mấy cái quỷ sai đi tới, đem nó cởi xuống cột đá, sau đó lấy liêm câu xuyên thủng hắn xương tỉ bà, đem nó ném tới một đầu dòng sông màu vàng bên trong. Tại rơi vào nước bên trong trong nháy mắt đó, màu đỏ nghiệp hỏa rốt cục dập tắt. Nhưng quan viên lại phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết, hắn lập tức từ hôn mê bên trong thức tỉnh, toàn thân đều tại run không ngừng, bước lên hàn khí. Rất nhanh hắn liền bị đông cứng thành một tòa băng đại bàng, chìm vào nước bên trong. Lý Đạo Huyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn tới đây chính là hoàng tuyển chi thủy, sư phụ nói qua này nước chính là cực âm cực hàn đồ vật, liền linh hồn của con người đều có thể đông kết, vong hồn muốn vượt qua hoàng tuyển, nhất định phải cưỡi độ hồn tuyển, nếu không nếu rơi xuống nước, liền sẽ bị đông thành khối băng, ngủ say bất tỉnh. Quỷ sai nhóm kéo lấy liêm câu, quan tướng viên túm đi lên, bọn hắn đập nát hàn băng, không chút nào quản quan viên cầu xin tha thứ, tiếp tục đem nó cột vào trên trụ đá, dẫn tới cửu u nghiệp hỏa, tiếp tục đốt cháy. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục vang lên. Chế yến tiệc rất nhiều người thấy run lên trong lòng,
liền xem như hồn phi phách tán, cũng tốt hơn dạng này tra tấn nha. Chư vị, này nhân sinh trước chính là một phương cự tham, đối bách tính bóc lột đến tận xương thủy, tham lam đến cực điểm, thậm chí đại thai chi niên, hắn đầu cơ trục lợi lương thực, làm hại vô số người thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, cuối cùng bị bên đường hỏi chạm. Thanh y nương nương nói quan viên này sinh trước kinh lịch, ánh mắt lộ ra một tia chán ghét. Người này chết về sau nhập ta thanh minh giới, bản tọa cha hắn tam thế công đức, phát hiện người này trước hai đời đều là thiện nhân, rất có âm đức, mặc dù thế này có thua thiệt, nhưng cũng có thể đầu thai chuyển thế, lại về thân người, thậm chí còn đem đảm nhiệm nơi nào đó địa phương tiểu quan. Thanh y nương nương làm theo Thái Sơn phụ quân, phong đô đại đế chi lưu, muốn kiến tạo một cái có thứ tự âm ti, tự nhiên không thể chỉ bằng mình yêu ghét, muốn theo âm đức bình phán. Nhưng người này mặc dù luôn mồm hô hào biết sai, kỳ thực đã tiến vào tiền mắt bên trong, thực chất bên trong tham tài vô độ, nếu là không thể để cho hắn thực tình hối cải, kiếp sau chỉ sợ sẽ còn hại người. Dừng một chút, Thanh y nương nương nhìn qua chúng người nói, chư vị nhưng có biện pháp nào có thể bỏ hắn tham tiền ma bệnh? Có người nhịn không được nói, nương nương, không phải có mạnh bà thang sao, uống liền có thể quên mất kiếp này kinh lịch, hắn tự nhiên là sẽ không lại tham tiền. Tức tiên tử nhảy ra, lắc đầu nói, mạnh bà cũng bị mất, đi đâu đi làm mạnh bà thang? Hiện tại ta thanh minh giới mạnh bà thang là nương nương cất vong ưu canh, mặc dù cũng có thể tiêu trừ ký ức, nhưng y nguyên sẽ có một chút tập tính lưu lại. Lý đạo huyền minh bạch, cái gọi là vong ưu canh liền là thấp phôi giống như mạnh bà thang, quan viên này uống về sau ký ức là không có, nhưng tham tiền quen thuộc lại có khả năng sẽ bảo lưu lại đến. Thanh y nương nương thản nhiên nói, chư vị nhưng có giải quyết chi pháp? Chế đến tiệc, đám người bắt đầu trầm tư suy nghĩ, bọn họ cũng đều biết đây cũng là thanh y nương nương khảo nghiệm, có thể giải quyết vấn đề này người tất nhiên sẽ thu hoạch được nương nương ưu ái, chỉ là liền nghiệp hỏa cùng hoàng tuyền đều vô dụng, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào? Một lát sau, một cái người mở miệng nói, nương nương, không bằng đem hắn giao cho ta, ta đem hắn luyện thành khối lỗi, vinh thế không được siêu sinh. Thanh y nương nương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Người kia lập tức ngậm miệng, biết nương nương đối biện pháp này rất không hài lòng. Xuất mã nhất mạch đệ tử Vương Ba mở miệng nói, nương nương, người xấu như vậy làm gì còn để hắn đầu thai, theo ta thấy, đem hắn nhốt tại thanh minh giới, nhốt vào hắn hối hận tỉnh ngộ mới thôi. Thanh y nương nương không nói gì, nàng bên cạnh lao bà lắc đầu nói, này pháp tốn thời gian quá dài, lại không xác định hiệu quả, không thể làm. Hồ ly tinh hồng di hiến kế nói, nương nương, thiếp thân có mị hoặc pháp thuật, nhưng đổi tâm trí người, không bằng để cho ta thử một lần. Lão bà ánh mắt sáng lên, nhưng nghĩ lại lắc đầu nói, mị hoặc chi thuật không sai, nhưng một khi luân hồi, vạn pháp đều phá, trừ phi ngươi tu tới cửu vĩ thiên hồ cảnh giới. Nghe nói như thế, Hồng Di thở dài một hơi, cũng thúc thủ vô sách. Cửu vĩ thiên hồ, kia là hồ yêu bên trong truyền thuyết, nghe nói chỉ có thanh khâu một mạch mới có thể tu thành, nhưng cùng tiền Phật sánh vai. Trong chốc lát, trong trận rơi vào trầm mặc, không gây một người có thể mở miệng như kế. Thanh y nương nương ngắm nhìn một phía, cuối cùng ánh mắt đứng tại trên người một người. Lý đạo huyền chính đệ thấp thân thể, bộ dạng phục tùng túi đầu, nhìn xem dưới chân, hắn đã hạ quyết tâm, đánh chết đều không phát biểu. Nhưng mà một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Lý đạo huyền, ngươi thấy thế nào? Cà cà cà. Tất cả mọi người nhìn về phía kia giống đà điểu đồng dạng Lý đạo huyền, có người ghen ghét, có người hâm mộ, cũng có người trào phúng, cười trên nỗi đau của người khác. Vừa mới nhiều người như vậy mở miệng như thế, nương nương đều không nói một lời, lúc này lại chủ động đặt câu hỏi Lý đạo huyền, xem ra là đối cái này tích cốc sơ kỳ tiểu đạo sĩ ký thác kỳ vọng. Bất quá hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, chờ người tiểu đạo sĩ này cái gì cũng đắp không ra, coi như buồn cười. Tại ánh mắt của mọi người dưới, Lý đạo huyền kiên trì đứng lên, thật sự là gặp quỷ, hắn lại có chồng lên khóa bị lao sư điểm danh trả lời vấn đề cảm giác. Ngạch, vấn đề này, ta cũng không biết. Ngay tại Lý đạo huyền chuẩn bị giả ngu hỗn quá khứ lúc, Thanh y nương nương lại tựa hồ như nhìn thấu nội tâm của hắn suy nghĩ. Nói thật ra, nàng thanh âm bình thản, yên tĩnh nhìn chăm chú Lý đạo huyền, phảng phất bình tĩnh biển cả, ẩn giấu đi mãnh liệt mạch nước ngầm. Lý đạo huyền tê cả da đầu, tại một vị quỷ tiên ánh mắt uy hiếp dưới, hắn đành phải nói ra lời thật lòng. Phá núi bên trong thật dễ, phá trong lòng thật khó. Muốn để một cái người cấp tốc từ bỏ tham tiền tính tình, cái này gần như không có khả năng. Nghe nói như thế, Thanh y nương nương ánh mắt có chút tối sầm lại, trong lòng có chút thất vọng. Bất quá nàng cũng không có trách tội Lý đạo huyền, rốt cuộc vấn đề này liền nàng đều không có biện pháp quá tốt, Lý đạo huyền hắn rốt cuộc vừa mới bước vào tu đạo chi môn, lại có thể có biện pháp nào đâu. Ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng kết thúc yến hội lúc, lại nghe được Lý đạo huyền thanh âm tiếp tục vang lên. Muốn để hắn đại triệt đại ngộ, xác thực rất không có khả năng, nhưng nếu như chỉ là từ bỏ tham tiền tính tình, bần đạo có lẽ có cái mưu lợi biện pháp. Thanh y nương nương ánh mắt khẽ động, nàng không nghĩ đến người tiểu đạo sĩ này vậy mà thật sự có biện pháp, mặc dù còn chưa nói, nhưng nhìn hắn dáng vẻ tự tin, hiển nhiên đối biện pháp kia rất có lòng tin. Biện pháp gì? Lý đạo huyền khẽ mỉm cười, nói lời kinh người. Đã hắn muốn bạc, nương nương kia không bằng liền cho hắn bạc, tiến hắn một tòa núi vàng cùng núi bạc. Chương 59, tứ cựu thiên lôi. Nghe được Lý đạo huyền lời nói, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Hoang đường, hắn rõ ràng tham tài thành tính, có thể nào lại cho hắn núi vàng núi bạc, như thế không phải dung túng hắn tham tài sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút ý tứ, nếu như cho hắn một tòa núi vàng núi bạc, lại mang không đi, có phải hay không sẽ càng thêm tra tấn? Hoặc là dùng núi vàng cùng núi bạc để chết hắn? Mọi người ở đây không thiếu người thông minh, đang nghe Lý đạo huyền lời nói sau như có điều suy nghĩ, phản phất mở ra nào đó cánh cửa lớn. Thanh y nương nương ngón tay ngọc một điểm, kính bên trong mặt đất tầm vang rung động, không ngừng bay vụt, hình thành hai tòa núi cao. Một núi nở rộ kim quang, một núi nở rộ ngân quang, lại thật xuất hiện núi vàng núi bạc. Cái kia quan viên nhìn thấy cái này hai tòa hoành không xuất thế núi vàng núi bạc, trợn cả mắt lên, phản phất liền thân trên kịch liệt đau nhức đều hóa giải. Vô cùng vô tận tham lam tại hắn trong lòng hiện hiện, để hắn ánh mắt cực nóng. Ta, đều là ta. Thanh y nương nương nhìn về phía Lý đạo huyền. Nương nương, đã hắn muốn, vậy liền cho hắn, bất quá chúng ta phải thay cái phương thức. Lý Đạo Huyền tại Tức Tiên Tử bên tai nói mấy câu, Tức Tiên Tử ánh mắt sáng lên, nhìn qua Lý Đạo Huyền ánh mắt phá lệ cảnh giác. Phản phất tại nhìn một cái một bụng ý nghĩ xấu đại bại hoại. Tức, ấn hắn nói làm. Thanh Y nương nương gật đầu ra hiệu. Tức Tiên Tử lập tức biến thành vân tước, bay ra ngoài điện, chỉ chốc lát thân ảnh của nàng xuất hiện tại mặt kính bên trong. Nàng từ cửu u bên trong ngậm tới nghiệp hỏa, đặt ở núi vàng núi bạc phía trên. Tại nghiệp hỏa nương dưới, hai tòa núi cao chậm rãi hòa tan, chảy ra nóng hổi vàng lòng cùng nước lòng. Quỷ sai nhóm tại Tức Tiên Tử phân phó dưới, đè lại quan viên đầu, đẩy ra miệng, chen vào sắt cái phế ước, bắt đầu không ngừng hướng bên trong rót vào bị hỏa táng vàng lòng nước lòng. Nấu chín nước sao mà nóng hổi, lập tức quan tướng viên nhất hầu đốt xuyên, ngũ tạng đun sôi, vương chắc ngân dịch từ dưới làn da nổ tung, cùng máu tươi hòa vào nhau, tràn diện khó coi. Kia quan viên bởi vì miệng bên trong cắm cái phế ước, không cách nào kêu thảm, nhưng con ngươi trừng lớn, vạn phần thống khổ, vừa rồi tham lam lập tức đều không thấy. Mà bởi vì là hồn thể, lại ở vào âm khí cực nặng thanh minh giới, hắn cũng sẽ không tiêu tán, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Thế là một cái mới tuần hoàn bắt đầu. Trên biến hội, Lý Đạo Huyền đối Thanh Y nương nương nói, này pháp mặc dù chưa hẳn có thể để cho hắn thực tính ăn, nhưng lại có thể để hắn đối vàng bạc đồ vật sinh ra sợ hãi, cho dù đầu thai chuyển thế, lại nhìn thấy vàng bạc đồng tiền, cũng sẽ vô ý thức đứng xa mà trông. Mặt khác, nương nương cũng có thể tìm người kiểm tra đối chiếu sự thật một chút hắn đến cùng tham ô bao nhiêu tiền, lại đem những số tiền kia đốt thành đồng nước, rót hắn uống xong, hắn tham càng nhiều, uống đồng nước cũng càng nhiều, cũng coi là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Biện pháp này cũng không phải là Lý Đạo Huyền bản gốc, mà là xuất từ Liêu trai, tại đối mặt tham ô 300 vạn lượng tham quan lúc, Diêm Vương gia liền dùng cái này biện pháp, hiệu quả kỳ diệu. Không biết qua bao lâu, tấm gương kia bên trong tham quan lại nhìn thấy vàng bạc lúc, đã sợ hãi đến bắt đầu nôn mửa, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng thắng cự. Thanh Y nương nương vất tay thu hồi tấm gương, sau đó ngay trước mặt mọi người, hỏi: "Lý Đạo Huyền, ngươi nhưng nguyện trở thành ta thanh minh giới nhân gian cất bước?" Lời này vừa nói ra, rất nhiều người hoặc là hối tiếc không thôi, hoặc là hâm mộ nhìn qua Lý Đạo Huyền. Chỉ hận mình vì sao không nghĩ ra như này xảo diệu biện pháp, vậy mà bỏ lỡ dạng này một cái ngàn năm một thừa cơ duyên. Kia tiểu đạo sĩ đã là Trương Càn Dương đồ đệ, bây giờ lại dính vào Thanh Y nương nương, lưng tựa hai tôn đại thần, cơ duyên này, thật là khiến người ta hâm mộ nha. Khụ khụ. Lý Đạo Huyền có chút lúng túng tằng háng một cái, nhắm mắt nói: "Cái kia, nương nương, ta có thể cự tuyệt sao?" Một cái mắt, cả phòng đều tĩnh. Tiến tịch ở giữa bầu không khí đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, không ai nói chuyện, phản phất liền lấy một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Đã trở lại trong điện tức nghe nói như thế, vội vàng cấp Lý Đạo Huyền mấy mắt. Nhưng Lý Đạo Huyền chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Hắn là thật không muốn làm cái này thanh minh sứ, đời trước cho người ta làm công đã đủ mệt mỏi, một thế này hắn chỉ muốn tự do tự tại, thông thông khoái khoái sống. Nếu như không phải vừa mới Thanh Y nương nương bức bách, hắn cũng sẽ không đứng dậy phát biểu, nói ra biện pháp kia. Thanh Y nương nương hơi có chút thất thần, nàng xác thực không nghĩ tới, Lý Đạo Huyền sẽ tự tuyệt chính mình. Người tiểu đạo sĩ này, đêm nay cho nàng quá nhiều ngoài ý muốn. Kia ba loại bà bối, liền xem như Dương Thần tu sĩ cũng sẽ động tâm, hắn vậy mà có thể bình tĩnh như thế. Cũng khó trách, hắn có thể tu thành nhập định chi cảnh. Thanh Y nương nương trầm ngâm không nói, trên mặt không hề bận tâm, nhìn không ra buồn vui. Mai Linh Sơn thần trong mắt tinh quang lóe lên, hắn cảm thấy mình cơ hội tới, tiểu tử này bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà cự tuyệt như thế lớn cơ duyên, chắc chắn để nương nương không vui. Cái này chỉ cần hắn ra tay, giúp nương nương tìm về mặt mũi, nói không chừng nương nương vui vẻ, cái này thanh minh sứ liền rơi xuống trên đầu hắn. "Hừ, ngươi tiểu bối này, thật sự là hảo hảo càng rỡ, hôm nay bản thần liền muốn thay sư phụ ngươi giáo huấn một chút ngươi." Dứt lời thân thể của hắn càng biến càng lớn, nứt vỡ áo, lộ ra nham thạch tạo thành điêu luyện cơ bắp, cả người phảng phất một tôn cất bước sơn lĩnh cự nhân, tràn đầy bưu hạn chi khí. Lý Đạo Huyền trong mắt lóe lên một đạo ngân sắc, tay của hắn bên trong đồng thời bóp 10 cái ngũ lôi phủ, chuẩn bị một hơi toàn bộ dùng ra. Tức Tiên Tử trong lòng quý lên, chuẩn bị ra tay giúp đỡ, lại bị Thanh Y nương nương ngăn trở. "Nương nương?" Tức Tiên Tử 10 phần không hiểu, chẳng lẽ nương nương thật sự tức giận? Thanh Y nương nương chỉ là cười nhạt một tiếng, lắc đầu, không làm giải thích. "Oan." Mai Linh Sơn thần huy động to lớn cánh tay, hướng phía Lý Đạo Huyền đập tới, thế như núi lở, hù dọa một trận cuồng phong. Lý Đạo Huyền ánh mắt kiên nghị, đã cầm bước lên tiên lôi ấn, bắt đầu mặc niệm chú quyết. Vô số đạo lôi quang tại thanh minh giới trên không áp ủ, bầu trời phảng phất biến thành lôi trạch, kia tràn ngập hủy diệt tinh trí dương khí tức không ngừng áp ủ, để thanh minh giới rất nhiều quỷ sai đều run lẩy bẩy. Ầm ầm, chiến yến tiệc bình rượu nhao nhao nổ tung. Chói mắt màu xanh đậm lôi đình đánh xuống, tựa như một đầu gào thét thanh long, tràn đầy hủy diệt cùng khí tức bá đạo, kinh khủng lôi đình chi uy để mọi người không khỏi run như cầy sấy. Mai Linh Sơn thần con ngươi trừng lớn, tựa hồ thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. "Oan." Đám người chỉ cảm thấy mắt trước tái đi, phảng phất thành mù lòa, giữa thiên địa khắp nơi đều là hạo đạm tiếng sấm, chói mắt lôi quang. Giờ khắc này, liền liền âm thần cảnh cường giả đều lông tơ đứng vững, pháp nhãn mất đi hiệu lực. Làm sao có thể, kia tiểu đạo sĩ vậy mà có thể dẫn tới đáng sợ như vậy lôi đỉnh? Cái này, đây là tứ cửu thiên lôi, hắn lôi pháp vậy mà như thế tinh thâm. Khó trách hắn có thể ngồi tại thủ tịch tứ cửu thiên lôi phía dưới, chúng ta liền xem như âm thần cảnh, cũng muốn hồn phi phách tán nha. Đợi cho lôi quang tán đi. Đám người con ngươi chấn động, chỉ thấy kia không ai bị nổi Mai Linh Sơn thần, giờ phút này đã toàn thân cháy đen, nửa người cơ hồ bị chém thành vỡ nát. Đường đường âm thần hậu kỳ Mai Linh Sơn thần, liền xem như rời đi Mai Linh địa giới mà pháp lực suy yếu, cũng không có khả năng đánh không lại một cái tích quốc sơ kỳ nha. Lý Đạo Huyền càng ngộng. Bởi vì tay của hắn bên trong còn nắm chặt kia 10 cái ngũ lôi phủ, vừa mới hắn còn chưa mặc niệm xong chú quyết, đạo kia lôi đỉnh liền đã đánh xuống. Cái này cái gì? Tứ Cửu Thiên Lôi, ai đưa tới? Một thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, chân tối nha tử trực tiếp giẫm tại Mai Linh Sơn thần trên đầu, lại nổ một ngụm lão đàm. "Hắc hắc, Mai lão nhị,
mấy chục năm không có ngươi, lại ngửa ra. Đạo gia lỗ thai ta không tốt lắm, ngươi vừa mới nói, muốn hay ai giáo huấn đồ đệ của ta tới.
Chương 60, âm thần đi chơi. Lý Đạo Huyền trừng lớn hai mắt, nhìn qua đạo kia mặc đạo bào màu vàng nhạt, chân đạp giày cỏ, thoải mái không bị trói buộc thân ảnh.
Trương, Càn, Dương, bị giẫm tại dưới chân Mai Lĩnh Sơn thần trong mắt tràn đầy khuất nhục, hắn giống to một tiếng, tản mát hòn đá một lần nữa tụ tập, bổ túc đứt gãy thân thể. Hắn lấy cánh tay đá chống đất, muốn đứng lên.
Trương Càn Dương móc lấy lỗ thai, ghét bỏ nói, hô lớn tiếng như vậy làm gì, ra ra ở đây. Dứt lời hắn đem cái chân còn lại cũng giẫm tại Mai Lĩnh Sơn thần trên thân.
Ầm ầm. Đã nhanh đứng lên Mai Lĩnh Sơn thần một lần nữa té xuống, đem mặt đất ném ra từng đạo vết rách.
Mai lão nhị, ngươi cẩn thận một chút, đừng đem người ta nương nương địa phương cho đập bể.
Trương Càn Dương đứng tại Mai Lĩnh Sơn thần trên thân, trêu chọc giễu cợt. Mai Lĩnh Sơn thần giận tím mặt, hắn bắt đầu thi triển bản mệnh thần thông, thân thể càng biến càng lớn, thật tốt giống một tòa núi cao giống như. Ngược lại là có chút pháp thiên tượng địa dáng vẻ.
Mai Sơn thần muốn liều mạng, đây là muốn hiện ra nguyên hình.
Hắn đây là không tiếc hao tổn tu vi, cách xa mấy trăm dặm, cưỡng ép điều động Mai Linh thần lực, thoáng một cái, chí ít 50 năm đạo hạnh hết rồi.
Đã cách nhiều năm, Trương Càn Dương rốt cục lại hiện thân, vẫn như cũng là bá đạo như vậy nha.
Ầm ầm. Mặt đất đang run rẩy, theo Mai Linh Sơn thần thân thể càng biến càng lớn, trong cơ thể hắn thần lực cũng càng ngày càng mạnh.
Nham thạch to lớn thân thể rung động, hắn lại có chút đứng dậy tư thế.
Trương Càn Dương, chỉ bằng ngươi bây giờ, ép không được ta.
Trương Càn Dương cười lạnh một tiếng, râu dài phiêu động, dựng thẳng lên nói chỉ.
Tam Sơn ngũ nhạc, nhập thân ta đến, chấn.
Oanh.
Ngay tại bỏ dậy Mai Lĩnh Sơn thần thân thể du lên, hai đầu tráng kiện cánh tay trực tiếp phá toái, hóa thành vô số khối đá vụn, thân thể cao lớn ẩm vang sụp đổ, gắt gao nằm dạp trên mặt đất.
Một màn này hết sức kinh người, to lớn Mai Lĩnh Sơn thần cùng nhỏ bé Trương Càn Dương tạo thành chênh lệch rõ ràng, Trương Càn Dương ở trên lưng, liền phảng phất một con đứng tại cự nhân trên người con kiến. Nhưng mà như vậy con kiến nhỏ, đè gãy cự nhân hai tay, đem nó gắt gao chấn áp.
Lý Đạo Huyền cảm thấy, còn tốt Mai Lĩnh Sơn thần mặt cũng là tảng đã làm, nếu không hiện tại khẳng định một mảnh đỏ bừng.
Không có khả năng, Trương Càn Dương ngươi đã không phải là dương thần cảnh, cùng là âm thần, ngươi làm sao có thể trấn áp ta?
Mai Lĩnh Sơn thần phát ra không cam lòng gào thét.
Lời này cũng nhắc nhở rất nhiều đứng ngoài quan sát tu sĩ, bọn hắn quan sát tỉ mỉ lấy Trương Càn Dương, phát hiện thật đúng là như thế. Hắn hiện tại tựa như là âm thần đi chơi, thần hồn trong sáng như nguyện, lưu chuyển quang hoa, đúng là âm thần cảnh.
Ha ha, ngươi gặp qua mạnh như vậy âm thần cảnh.
Nhấc chân liền trấn áp âm thần hậu kỳ Mai Lĩnh Sơn thần.
Nói không chừng hắn là giả vờ, cố ý trang âm thần cảnh dẫn cựu ra tới, lại đem hắn một mẹ hốt gọn, thật độc tâm tư, thật không hổ là Long Hổ Sơn người tàn nhẫn số một nha.
Lý Đạo Huyền cũng chú ý tới sư phụ trạng thái, hắn hiện tại cũng không phải là chân thực nhục thân, mà là âm thần đi chơi.
Chắc không được sư phụ không có mang rượu tới ấm.
Sư phụ. Lý Đạo Huyền cao hứng bừng bừng hô một tiếng, cơ tay.
Mặc dù sư phụ thường xuyên một bức không quá nghiêm chỉnh bộ dáng, nhưng không thể không nói, khi nhìn đến sư phụ xuất hiện ở một mấy mắt, Lý Đạo Huyền có loại an tâm cảm giác.
Có người che đậy, thật sự sảng khoái.
Trương Càn Dương đối nhà mình đồ đệ khoát khoát tay, lộ ra một vòng nụ cười.
Tiểu tử thối, vi sư thật xa chạy tới cho ngươi chống đỡ bãi, trở về được cho thêm ta mua chút rượu ngon.
Dừng một chút, hắn lại nói, lại thêm một bức tốt nhất quan tài, cũ cái kia quá cứng, rồi cái mông.
Lý Đạo Huyền bật cười, đến, không hổ là sư phụ, đẹp trai bất quá ba giây.
Mai Lĩnh Sơn thần còn tại gào thét.
Trương Càn Dương một cước đạp nát hắn nham thạch miệng, khẽ nói, quỷ kêu cái giám nhà, năm đó ngươi say rượu, làm hại ngọn núi chốc ra, đập chết đi ngang qua bất tính, đạo gia ta dẫn thiên lôi bổ ngươi thần miếu, nếu không phải vạn thọ cung hứa kiếm tiên ra mặt cầu tình, đạo gia ta lúc ấy liền làm thịt ngươi.
Lý Đạo Huyền bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được khi biết sư phụ của mình là Trương Càn Dương về sau, cái này Mai Lĩnh Sơn thần vẫn sắc mặt âm trầm, nguyên lai còn có cái này cái cọc cân đoán.
Trương Càn Dương chân đạp sơn thần, bốn phía nhìn lại, ánh mắt bén nhế, đám người nhao nhao cúi đầu xuống, sợ hắn điểm đến chính mình.
Ngày xưa Long Hổ Sơn người tàn nhẫn số một, coi như ngã xuống dương thần cảnh, cũng có thể nhẹ nhõm chân áp âm thần hậu kỳ Mai Lĩnh Sơn thần, phần này tu vi, quả thật là đáng sợ.
Trương Càn Dương,
đến cùng vẫn là cái kia Trương Càn Dương.
Một cái người lại lớn mật nhìn thẳng Trương Càn Dương, ánh mắt không chút nào né tránh.
Trương Càn Dương giơ ra tay, chỉ vào người kia nói, cái kia ai, nhìn ngươi mặc vu bảo, là xuất mã nhất mạch đệ tử.
Vương Ba vừa muốn nói chuyện, sư phụ hắn vội vàng trên trước, cười nói, nhận lầm, nhận lầm, chúng ta đây là
Tây vực áo choàng, không phải cái gì xuất mã nhất mạch.
Khá lắm, tại Trương Càn Dương hiện hách hung bì dưới, đây là liền tông môn của mình cũng không dám nhận.
Trương Càn Dương cười hắc hắc, nói, đạo gia ta cũng không ngủ, y phục này năm đó thấy các ngươi thánh nữ xuyên qua, bất quá là màu trắng, tư thái gọi là một cái.
Nhìn thấy đồ đệ nhìn đến ánh mắt, Trương Càn Dương tằng hắng một cái, vội vàng nghiêm mặt nói, nhà ngươi thánh nữ hiện tại như thế nào?
Vương Ba không để ý sư phụ ánh mắt, lên tiếng nói, nàng đã chuyển thế đầu thai, từ nơi đó ra lúc, đã triệt để hỏng mất, Trương tiền bối, ngươi cũng quá.
Ẩm.
Vương Ba sư phụ cánh tay đột nhiên bành trướng, mọc đầy lông tóc, phản phất gấu ngựa đồng dạng, hung hăng đập vào đồ đệ trên nó.
Vương Ba rên lên một tiếng, trực tiếp mất đi.
Ha ha, ta đồ nhi buồn ngủ, sẽ không quấy rầy tiền bối cùng nương nương, tại hạ cáo tử.
Vương Ba sư phụ có ngất đi đồ đệ, trên lưng hắc vụ quấn, ngưng tụ thành hai con to lớn cánh, hoảng hốt chạy trốn.
Tiến tịch ở giữa đám người cũng nhao nhao đứng dậy.
Khu khu, tại hạ cũng cáo tử.
Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà quần áo còn không có thu, cáo tử cáo tử.
Không tốt, nương tử của ta muốn sinh, tại hạ cáo tử.
Đám người nhao nhao cách ghế, mặc kệ là người hay là yêu, đều nghe nói qua Trương Càn Dương hùng danh, hắn có lẽ thần thông không bằng thanh y nương nương, nhưng làm việc không cố kỵ gì, không kiêng nể gì cả, càn rỡ đến cực điểm, chết ở trong tay hắn cường giả, quả thực vô số kể.
Nhìn thấy đám người như tránh ôn thần đồng dạng chạy trốn, Lý Đạo Huyền há to miệng, lần nữa đối sư phụ hung danh có một cái rõ ràng nhận biết. Đây chính là Long Hổ Sơn người tàn nhẫn số một sao. Mai Lĩnh Sơn thần đã triệt để ngất đi, đã mất đi ý thức. Trương Càn Dương phiêu nhiên rơi xuống đất, vỗ vỗ tay, cười nói, "Đồ nhi, sư phụ uy phong đi. Cũng chính là vi sư hiện tại người đã già, tính tình không bốc lửa như vậy, nếu là đổi lại năm đó, những người này dám vì khó đồ đệ của ta, lão tử trước buộc bọn hắn, tại nhà sĩ quan hắn cái ba ngày ba đêm lại nói." Lý Đạo Huyền có chút hiếu kỳ nói, "Sư phụ, kia xuất mã nhất mạch thành nữ, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Ha ha, cô nương kia ỷ vào mình mỹ mạo, trái với xuất mã nhất mạch tổ quy, cùng hung nhiệt chi yêu kết hợp, còn lấy mỹ thuật mê hoặc triều đình quan viên, không biết hại nhiều ít bách tính. Vi sư biết về sau, liền đưa nàng lột hồn rút phách, hắc hắc, nàng không phải tự phụ mỹ mạo sao? Vi sư liền đưa nàng trấn áp tại hầm cầu dưới đáy, bố trí 20 năm cấm chế, để nàng cùng những cái kia năm xưa lão phân ở cùng một chỗ, thật tốt xú mỹ một phen." Lý Đạo Huyền khẽ miệng có chút run rẩy, hình ảnh kia, ngẫm lại đều buồn nôn, chắc không được Vương Ba sẽ nói, làm thánh nữ hồn phách từ hầm cầu dưới đáy ra lúc, đã triệt để hỏng mất. Chương 61, sư môn bí ẩn. "Sư phụ, ngươi đối xử như thế xuất mã nhất mạch thánh nữ, bọn hắn tông môn người không có ý kiến sao?" Trương Càn Dương cười lạnh nói, "Đương nhiên là có, ý kiến cũng lớn, càng buồn nôn hơn chính là, đánh tiểu nhân, trọng lão, vi sư bách dưới sự bất đắc dĩ, đi mời sư tổ ra mặt." Lý Đạo Huyền hỏi, "Long Hổ Sơn lão thiên sư, có thể xưng đạo môn thông thiên chi trụ, tại tiên Phật ẩn ngấp hợp lý dưới, đó chính là một tôn cất bước vũ khí hạt nhân." Trương Càn Dương hung hăng gõ một cái Lý Đạo Huyền đầu, "Máng, vi sư có rác rưởi như vậy sao? Bách dưới sự bất đắc dĩ, vi sư đành phải phá hủy xuất mã nhất mạch sơn môn, đánh nhà hắn lão tổ một trận." Lý Đạo Huyền cả người đều lộn xộn. "Đánh? Xuất mã nhất mạch lão tổ? Trước đó Vương Ba nói qua, bọn hắn xuất mã nhất mạch lão tổ, thở thiếu thời từng chịu Thanh Y nương nương chỉ điểm, về sau tu thành Dương thần cảnh, chỉ tiếc chết tại thành tiên giới thiên kiếp. Nói đến, lúc ấy Thanh Y nương nương còn ra mặt điều đình, nếu không hiện tại nhưng chưa chắc có cái gì xuất mã nhất mạch." Lý Đạo Huyền không lời nào để nói, chỉ có thể âm thầm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. "Sư phụ, vẫn là ngươi lợi hại, không giải quyết được vấn đề, liền đem đưa ra vấn đề người đều giải quyết rơi." Thanh Y nương nương một mực cười không nói, giờ phút này mới xen vào nói, "Trương đạo hữu từ biệt mấy năm, không nghĩ tới phong thái vẫn như cũ, vừa mới kia một tức rời núi trấn hải chi thuật, đã rất được lao thiên sư tăng mội. Vừa mới còn dương dương đắc ý, tiêu sái tùy tiện Trương Càn Dương, nghe nói như thế, lập tức thở dài hành lễ, nghiêm mặt nói, "Nương nương quá khen, lần này quét nương nương yến hội nhà hứng, vần đạo quả thực thật có lỗi." Thanh Y nương nương lắc đầu, nói, "Bản tọa hôm nay thiết tiến mục đích đã đạt tới, Trương đạo hữu, ngươi thu cái đệ tử giỏi nha." Trương Càn Dương sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn một cái nhà mình đồ đệ. "Nương nương là chọn chúng hắn?" Thanh Y nương nương gật đầu, nói, "Không sai, đáng tiếc ngươi bảo bối đồ đệ trướng mắt ta Thanh Minh giới, không muốn đảm nhiệm Thanh Minh sứ." Trương Càn Dương càng kinh ngạc, nhà mình đồ đệ nhà mình biết, mặc dù tiểu tử này thiên tư kỳ cao, nhưng rốt cuộc đạo hạnh còn thấp. Hắn lúc trước phái đồ đệ tới tham gia yến hội, bất quá là nghị thoáng mở đất một chút của hắn tầm mắt, cũng để hắn nếm thử nương nương tự tay cất quỳnh tường, tăng tiến tu vi. Vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà thực sự đến nương nương ưu ái. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, đồ đệ lại còn cự tuyệt. Có chút suy nghĩ, hắn liền minh bạch đồ đệ cố kỵ. Lý Đạo Huyền có chút xấu hổ nói, "Sư phụ, ta là nghĩ đến." Trương Càn Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, vui mừng nói, "Trọng bảo phía dưới vẫn có thể khắc thủ bản tâm, không sai, không hổ là ta Trương Càn Dương đồ đệ. Ta là sư phụ ngươi, cũng không phải cha ngươi, mình sự tình mình quyết định, không muốn làm liền không thích đáng, không cần giải thích." Lý Đạo Huyền trong lòng ấm áp, hắn biết sư phụ đây là tại che chở mình, cho dù đối mặt một vị sâu không lường được quỷ tiên, sư phụ vẫn như cũ không chút do dự đứng ở phía bên mình. Thanh Y nương nương lườm bọn hắn sư đồ một chút, khe khẽ lắc đầu. Trương Càn Dương bấm ngón tay tính một cái, nói, "Đồ nhi, sư phụ lần này tới, chính là vì cho ngươi chống đỡ bãi, rốt cuộc làm ta Trương Càn Dương đồ đệ, khó tránh khỏi cửu gia sẽ nhiều hơn một chút. Vi sư là âm thần đi chơi, tại mặt trời mọc trước nhất định phải trở lại nhục thân bên trong, bây giờ sắc trời không còn sớm, vi sư muốn đi về trước." Lý Đạo Huyền sững sờ, vội vàng nói, "Sư phụ, ngươi dẫn ta cùng một chỗ trở về đi." Trương Càn Dương cười khổ nói, "Tiểu tử ngốc, ngươi chưa rút đi nhục thể phàm thai, phàm nhân huyết nhục nặng như núi non, ta cái này âm hồn còn không nổi ngươi. Ngươi liền tự mình trở về đi, vừa vặn vi sư cũng chuẩn bị đi một chuyến xa nhà, đến sâu trong núi lớn tìm xem, nhìn có thể hay không tìm tới cho ngươi luyện hóa xà yêu nội đan phụ dược." Dứt lời Trương Càn Dương vô ý thức nghĩ đưa tay sờ một chút đồ đệ đầu, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, lại ngây ngẩn cả người, thần sắc có chút buồn vô cớ. "Đi rồi." Trương Càn Dương tay bấm ấn quyết, âm hồn thuận gió mà lên, như lưu quang cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua sư phụ rời đi phương hướng, Lý Đạo Huyền hơi xúc động. Lần này đến hội, để hắn hiểu rõ rất nhiều liên quan tới sư phụ chuyện cũ, nhưng y nguyên còn có rất nhiều nghi hoặc. Sư phụ tại sao lại rơi xuống Dương Thần cảnh giới? Hắn từng nói là sư tỷ mưu phản Long Hồ Sơn, nhưng vì sao người khác nói là hắn xúc phạm môn quy, bị Lao Thiên sư đâm một kiếm? Vì sao sư phụ thân là Long Hồ Sơn chân truyền đệ tử, nhưng xưa nay không đề cập tới về núi sự tình? Lý Đạo Huyền có thể cảm nhận được, sư phụ đối Long Hồ Sơn cùng Lao Thiên sư có rất sâu tình cảm, nhất là tại đề cập Lao Thiên sư lúc, hắn không có một tia oán hận, ngược lại tràn đầy kính trọng cùng hoài niệm. "Nương nương, sư phụ ta hắn, tại sao lại rơi xuống Dương Thần cảnh?" Thanh Y nương nương thản nhiên nói, "Việc này chính là sư phụ ngươi bí ẩn, ta tuy biết, nhưng không tốt vọng đảm, chờ hắn mở ra tâm kết, có lẽ sẽ chủ động nói cho ngươi." Lý Đạo Huyền gật gật đầu, sau đó hành lễ nói, "Đa tạ nương nương chỉ điểm, bần đạo cũng cáo tử." Lời còn chưa nói hết, kia ngất đi Mai Lĩnh Sơn thần thân thể khẽ động, đột nhiên tỉnh lại. "Trương Càn Dương, ta giết ngươi." Hắn phảng phất nổi điên đồng dạng, cơ nắm đấm vọt lên. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Mai Lĩnh Sơn thần như gặp phải sét đánh, ngơ ngác đứng ở đó bên trong, trên thân hiện ra từng đạo vết rách, phảng phất một cái ngã nát đồ sứ. Thanh y nương nương thay đổi ôn hòa khí chất, mắt phượng uy nghi, lạnh lùng nhìn qua Mai Linh Sơn Thần. Giang giác. Sơn Thần trên người vết rách càng ngày càng nhiều, dù là hắn điều động Mai Linh thần lực cũng không cách nào làm dịu, mắt thấy nục thân sắp tán loạn, có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Mai Linh Sơn Thần rốt cục tỉnh táo lại, mở miệng cầu xin tha thứ, nương nương tha mạng, tiểu thần biết sai rồi. Vết rách đình chỉ khuếch tán. Thanh y nương nương thu hồi uy nghiêm ánh mắt, thản nhiên nói, Mai Tuyên, lần này bất quá tiểu trường đại giới, lần sau nếu ngươi còn dám tại bản tọa trên yến hội tùy tiện ra tay, kia Mai Linh Sơn Thần vị trí, ta nhìn cũng là thời điểm đổi một cái. Nghe đến lời này, Mai Linh Sơn Thần toàn thân chấn động, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nếu là bị tức đoạt Sơn Thần chi vị, hắn cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu, liền chuyển thế thời cơ cũng không có. Tiểu thần minh bạch, tiểu thần cũng không dám nữa. Thanh y nương nương phất một cái ống tay áo, nói, đi thôi. Mai Linh Sơn Thần vội vàng rời đi, cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn một chút. Lý Đạo Huyền trong lòng run lên, đồng dạng là hàng phục Mai Linh Sơn Thần, sư phụ thủ đoạn mặc dù là lôi đình và quân, làm người sợ hãi than, nhưng so sánh với Thanh y nương nương hời hợt, kia chồng tại y mắng châu nghe kinh lôi cảm giác, càng khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Lý Đạo Huyền cũng nghĩ thừa cơ rời đi. Lý Đạo Huyền, ngươi lưu lại. Thanh y nương nương chỉ kia phiến thanh đồng cổ kính, nói, ta biết ngươi không muốn làm thanh minh sứ, nhưng trước không cần vội vã làm quyết định, không ngại nhìn một chút lại nói. Lý Đạo Huyền hơi nghi hoặc một chút, nhìn cái gì? Hắn đi đến tấm gương trước, sóng ánh sáng dập dờn, sớm đã không phải kia chính gặp cực hình tham quan, mà là một cái khác hình tượng. Đại thanh tự. Lý Đạo Huyền kinh ngạc nói, chỉ thấy hình tượng bên trong rõ ràng là hắn trước đó tại đại thành tự chẳng cảnh. Phía trước đều không có gì, làm đêm xuống, tấm gương bên trong xuất hiện một cái lao nhân, chống quải trượng, trực tiếp xuyên qua vách tường, hướng phía gian phòng của hắn đi đến. Mỗi đi một bước, thân hình của hắn liền dài cao một điểm, đến cuối cùng nứt vỡ túi ra, lộ ra răng nhọn móng sắc, cùng kia thật dài màu vàng cái đuôi. Chương 62, Thanh Ngọc Độn Tiên Châm. Thông qua mặt này thanh đồng cổ kính, Lý Đạo Huyền thấy được một đêm kia phát sinh sự tình. Một con yêu quái muốn đi vào đại thành tự hại mình, lại tại Tam Nhạc đại sư tiếng lẩm bẩm bên trong bị hút đi, nuốt vào bụng bên trong. Làm thấy cảnh này lúc, Lý Đạo Huyền trong lòng sợ hãi than, Tam Nhạc đại sư quả nhiên là thâm tàng bất lộ cao nhân. Bất quá nghĩ lại, thân là Huyền Trang sư phụ, có thể là người bình thường sao? Nương nương, ta đã xem hết, rất xin lỗi, ta vẫn là không muốn trở thành thanh minh sứ. Thanh y nương nương liếc mắt nhìn hắn, nói, như này xác định. Lý Đạo Huyền cắn răng nói, xác định, bần đạo tâm ý đã quyết, cho dù chết ở bên ngoài, cũng không thay đổi này tâm. Thanh y nương nương thản nhiên nói, ngươi lại tiếp tục nhìn xuống. Coi như Lý Đạo Huyền coi là yêu quái kia đã chết lúc, kính bên trong hình tượng chuyển một cái, chuyển qua dự trương thành bên ngoài. Núi rừng bên trong, lão nhân kia xuất hiện lần nữa, hắn phun một ngụm máu tươi, ánh mắt toán độc. Hắn không phải bị Tam Nhạc đại sư. Lý Đạo Huyền cảm thấy không thể tưởng tượng, làm sao lại xuất hiện một cái giống nhau như lúc yêu quái. Thanh y nương nương thản nhiên nói, này yêu tên là Hoàng Tam Lang, từng đến cao nhân truyền thừa, tu luyện hơn 800 năm, pháp lực thâm hậu, vừa mới Tam Nhạc đại sư nuốt xuống, bất quá là hắn một đạo lông tóc phân thân. Nghe đến lời này, Lý Đạo Huyền không khỏi sinh ra một cố lo lắng, tu luyện hơn 800 năm, chỉ là lông tóc phân thân liền lợi hại như vậy, dạng này yêu quái, tại sao lại hết lần này tới lần khác tìm tới hắn? Phản phất nhìn ra hắn nghi ngờ trong lòng, Thanh y nương nương tiếp tục nói, trên người ngươi có nhàn nhạt yêu khí, phải chăng từng giết qua một con thành tinh trồn? Lý Đạo Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Con kia trồn, là hắn huyết mạch duy nhất, trồn loại động vật này, cực kỳ mang thủ, giờ phút này hắn không dám vào dự trương thành, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngay tại ngoài thành chờ ra ngoài. Lý Đạo Huyền nhìn về phía Thanh y nương nương kia bình tĩnh khuôn mặt, tại nhàn nhạt thanh quang dưới, mơ hồ hiện ra khuynh thành dung nhan. Hắn thầm cười khổ, nguyên lai giống Thanh y nương nương như này thanh nhã thánh khiết nữ tiên, cũng sẽ chơi loại tâm cơ này thủ đoạn. Nàng đã nhận ra nguy hiểm của mình, tại vừa rồi sư phụ tại lúc, lại không nói rõ, đợi đến Trương Càn Dương đi, nàng mới êm tai nói. Hiện tại sư phụ âm thần đã bay đi, một chốc lát này, khả năng liền đã rời đi dự trương thành, Lý Đạo Huyền cũng không có gì liên hệ thủ đoạn. Hắn bây giờ có thể dựa vào, chỉ có Thanh y nương nương hoặc là Tam Nhạc đại sư. Thanh y nương nương khẽ mỉm cười, phá hỏng hắn một con đường khác. Tam Nhạc đại sư ở tại thành này, nhiều ít vẫn là muốn bán bản tọa một bộ mặt, hắn sẽ không lại ra tay. Dứt lời nàng nhìn xem Lý Đạo Huyền do dự khuôn mặt, nói, trở thành thanh minh sứ, cũng không muốn ngươi đi liều mạng, nếu như ngươi cảm thấy sự tình khó giải quyết, cũng có thể cự tuyệt, ngươi ta ở giữa, cũng không phải là phụ thuộc. Nghe nói như thế, Lý Đạo Huyền mới thở dài một hơi, nếu là như vậy, thế thì vẫn có thể tiếp nhận. Hắn cười nói, nương nương, kỳ thật ta đã sớm đối với ngài mới quen đã thân, đối chúng ta thanh minh giới cũng cảm thấy rất thân thiết, ta quyết định, muốn em mình có hạn thanh xuân, vùi đầu vào vô hạn phục hưng thanh minh đại nghiệp bên trong, không bởi vì sống ngưỡng tuổi tác mà hối hận, không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Thanh y nương nương. Thức tiên tử. Lão bà. Tại cái này ba đạo sâu kín ánh mắt dưới, cho dù Lý Đạo Huyền ra mặt giải thực, cũng không nhịn được có chút thường đỏ. Nhất là tức tiên tử, lòng này đơn thuần nữ yêu quái quả thực nhận lấy một vạn điểm bạo kích, nàng con ngươi chấn kinh, thực sự nghĩ không ra, trên thế giới vì sao lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Nàng nghi ngờ nói, nhưng ngươi vừa mới không phải nói như thế, ngươi nói cho dù chết ở bên ngoài, cũng không thay đổi bản tâm. Lý Đạo Huyền tằng háng một cái, không biết nên giải thích thế nào. Tốt à, hắn chính là sợ chết, bên ngoài nhưng có lấy một con đại yêu nhìn chằm chằm, sư phụ không tại, Tam Nhạc đại sư không ra tay, chỉ dựa vào mình quá mức nguy hiểm. Tình yêu thành đáng ngưỡng mộ, tự do giá cao hơn. Nếu vì mạng nhỏ cho nên, cả hai đều có thể ném. Thanh y nương nương ánh mắt lộ ra một tia khó mà phát giác ý cười, nàng gỡ xuống bên hông phượng hoàng ngọc bội, đưa cho Lý Đạo Huyền. Lý Đạo Huyền tiếp nhận ngọc bội, chỉ cảm thấy xúc cảm ôn nhuận, có dị hương lượn lờ, như lan giống như sạc. Nay ngọc bội chính là bản tọa tiếp thân đồ vật, hôm nay liền ban cho ngươi, làm thanh minh sứ thân phận lệnh bài, chấp này ngọc bội, ngươi có thể tự do xuất nhập ta thanh minh giới, mặt khác này ngọc bội có thể mở ra, bên trong là cái gương đồng. Lý Đạo Huyền nghe vậy tinh tế xem xét, quả nhiên phát hiện ngọc bội ở giữa có đạo khe hở, đẩy ra sau bên trong là cái tiểu xảo mặt kính. Nương nương, tấm gương này có làm được cái gì? Ngươi thân là ta thanh minh giới nhân gian cất bước, tự nhiên không thể ở lâu nơi đây, này kính có thể để ngươi cùng ta liên hệ, như gặp được khó khăn, nhưng tại đêm lúc lấy nước giếng một muôi, xối nơi này kính, gọi ta thần danh, liền có thể gặp nhau. Lý Đạo Huyền trong lòng vui mừng, vội vàng cẩn thận thu nhập mang bên trong. Đây chính là cái bảo bối nha, liền là làm sao nghe được giống như vậy video nói chuyện tiếng đâu. Thu hồi Phượng Hoàng Ngọc bội về sau, Lý Đạo Huyền nhìn qua Nương Nương, cười nói, Nương Nương, cái kia, ba kiện bảo bối. Thanh Y Nương Nương lắc đầu cười nói, ngươi nha, thật sự là không lợi không dậy sớm. Nàng bàn tay như ngọc trắng vung lên, trước kia linh bảo cấp bậc ngũ xương binh mã phù xuất hiện tại Lý Đạo Huyền trong tay, mỗi một đạo phù văn đều sinh ra linh quang, xem xét liền là hy thế chi bảo. Nay phù chính là vô chủ đồ vật, Lý Đạo Huyền chỉ cần nhỏ máu liền có thể tế luyện. Một lát sau, nay phù tách ra sáng chói linh quang, vèo một tiếng chui vào Lý Đạo Huyền lòng bàn tay, biến thành một trương tay áo chân phù triện đồ án. Lý Đạo Huyền nhìn qua lòng bàn tay của mình, trong thoáng chốc phảng phất thấy được thiên quân vạn mã, bọn hắn thân mang huyền âm bảo giáp, cưỡi u linh chiến mã, chống rồng khô lâu hai mắt bên trong thiêu đốt lên màu xanh quỷ hỏa. Kia là một loại cảm giác thật kỳ diệu, phảng phất lòng bàn tay của mình nâng một cái thế giới, cầm trăm vạn hùng binh. Nay phù dù có thể gọi âm binh, nhưng cần tiêu hao ngươi tự thân pháp lực, lấy ngươi tu vi hiện tại, hẳn là chỉ có thể gọi phổ thông quỷ tốt, tương đương với tích cốc sơ kỳ tu sĩ. Thanh Y Nương Nương giải thích nói. Đối với cái này Lý Đạo Huyền tỏ ra là đã hiểu, nếu như chỉ bằng vào này phù liền có thể không có chút nào hạn chế đưa tới thiên quân vạn mã, phá vỡ làm ngũ xương thần cường đại như vậy quỷ thần, vậy cái này ngũ xương binh mã phù cũng không phải là linh bảo, mà là một kiện cường đại tiên khí. Coi như chỉ có thể triệu hoán quỷ tốt, cũng đã cực kỳ mạnh, chủ yếu nhất là theo Lý Đạo Huyền tu vi tăng lên, có thể triệu hoán âm binh cũng càng ngày càng mạnh, tiềm lực vô hạn. Có lẽ một ngày kia, hắn có thể gọi đến cường đại nhất ngũ xương thần, cùng dương thần đại năng vô án khiêu chiến. Cái này kiện thứ hai bảo bối, chính là một kiện thượng phẩm công sát pháp bảo, là bản tọa tại tu thành quỷ tiên trước sử dụng, tên là Thanh Ngọc Độn Tiên Châm. Một chi lưu quang hoa thải thanh ngọc châm gài tóc xuất hiện tại Lý Đạo Huyền mắt trước, tinh tế ưu mỹ, xanh ngọc thông thấu, phía trên còn điêu khắc tinh mỹ vân vân. Hắn cầm châm gài tóc, sắc mặt có chút cổ quái nói, "Nương nương, cái này châm gài tóc là nữ tử kiểu dáng đi?" Thanh Y Nương Nương liếc qua Lý Đạo Huyền phía sau ô giấy dầu, nói, "Ngươi dù bên trong cất giấu vị kia mỹ nhân, đã nhanh tỉnh, cái này cây châm ngược lại chính thích hợp với nàng sử dụng." Lý Đạo Huyền khẽ giật mình, sau đó đem cây châm trịnh trọng thu hồi, đối Thanh Y Nương Nương hành lễ nói, "Đa tạ Nương Nương." Ngọc tỷ thân là Hồng Y Lệ Quỷ, là Lý Đạo Huyền có thể ỷ lại trọng yếu chiến lực, chờ Ngọc tỷ tỉnh lại, thế tất sẽ trở nên mạnh hơn, lại thêm cái này cây châm, tất nhiên là như hổ thêm cánh. Mà lại Lý Đạo Huyền cảm thấy, xinh đẹp như vậy cây châm, có lẽ Ngọc tỷ cũng sẽ thích. Về phần muốn truyền cho ngươi cái nào môn thần thông diệu pháp? Thanh Y Nương Nương nhìn qua Lý Đạo Huyền, tựa hồ đang suy tư điều gì. Chương 63, Tam đại thần thông. Không có suy nghĩ bao lâu, Thanh Y Nương Nương liền làm ra quyết định. Ta chỗ này có 3 môn thần thông, đều tương đối thích hợp ngươi, trong đó có một cửa chân quý nhất, bản tọa không nói rõ, chỉ làm cho ngươi tự mình lựa chọn, có thể hay không tuyển bên trong môn kia, liền nhìn vận số của chính ngươi. Lý Đạo Huyền ánh mắt sáng lên, 3 môn thần thông. Cái gọi là thần thông, chính là thượng thừa nhất pháp thuật, tu luyện đến đại thành sau có thông thiên triệt địa chi năng, di tinh hoán đầu chi uy. Nổi danh nhất liền là đạo gia 72 sát thần thông, cùng 36 thiên cương thần thông. Ngươi lại nghe kỹ, bản tọa chỉ nói một lần. Cái này đệ nhất môn thần thông, tên là Pháp Thiên Tượng Địa, nhưng tu thành vạn trượng pháp thân, kình thiên hám địa, có rời núi gỡ linh chi thần lực, tu luyện đến đại thành, nhưng cùng cổ chi thiên đình thần tướng sánh vai. Lý Đạo Huyền ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ ngươi dứt khoát trực tiếp báo cự linh thần danh tự đi. Môn thần thông này phi thường nổi danh, Nhị Lang Thần, Tôn Ngộ Không, Na Tra những này thích chiến đấu thần tiên trên cơ bản đều biết, uy lực cũng không yếu, là cái lựa chọn tốt. Đệ nhị môn thần thông, tên là Bắc Đế Lôi Công Pháp, chính là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế truyền lại bí pháp, nhưng khu xử ngũ lôi, uy lực vô tận. Bản tọa xem ngươi đối ngũ lôi phủ có chút tinh thông, môn này lôi pháp có lẽ cực kỳ thích hợp ngươi. Lý Đạo Huyền lập tức cảm thấy cái này cũng không tệ, Bắc Đế Lôi Công Pháp là một môn 10 phần cường hãn lôi đỉnh chính pháp, tu luyện đến đại thành, có lẽ có thời cơ ngộ ra trưởng ác ngũ lôi đại thần thông. Đệ tam môn thần thông, tên là Đại Ngũ Hành Độ Thuật, chính là bản tọa dưới cơ duyên xảo hợp đoạt được, là một vị cổ Phật lưu lại, chính là bảo mệnh thần thông. Bảo mệnh thần thông. Đang nghe mấy chữ này thời điểm, Lý Đạo Huyền trong mắt nổi lên tinh quang. Tại cái này yêu ma xuất thế đại đường, tu sĩ tuy có loại pháp thuật, lại như cũ thường xuyên ở vào nguy hiểm bên trong, bởi vậy bảo mệnh thần thông chân quý dị thường. Hắn xúc địa thần hành, chỉ là coi như không tệ pháp thuật, cũng không phải là xúc địa thành thốn thần thông, mà cho dù là xúc địa thành thốn, tại bảo mệnh một đường bên trên, hẳn là cũng so ra kém Đại Ngũ Hành Độ Thuật. Đây cũng không phải là đi đường pháp thuật, mà là một môn đột pháp, tỉ như thổ độn, chính là cùng mặt đất hòa làm một thể, nhưng ở dưới đất ghé qua, hỏa độn, chính là hóa thân hỏa diễm, tụ tán vô hình. Lấy Lý Đạo Huyền tính tình, đối môn thần thông này kia là vô cùng thích, hắn tính tình cẩn thận, thích cầu bắt đầu âm người, loại thần thông này không thể thích hợp hơn. Chỉ là trước hai môn thần thông cũng rất tốt nha. Lý Đạo Huyền nhất thời lâm vào xoắn xuýt bên trong, mà khác liền là hắn cũng không nắm chắc được, cái này ba môn thần thông bên trong, đến cùng cái nào là nương nương trong miệng chân quý nhất cái kia. Hắn có dự cảm, nếu bỏ lỡ cơ hội này, mình liền muốn cùng môn kia chân quý nhất thần thông bỏ lỡ cơ hội. Thanh Y Nương Nương tự mình tụ pháp, loại cơ hội này khả năng cả đời liền chỉ có một lần. Hắn cau mày, nhất thời khó mà lựa chọn. Ghê tởm, liền không thể đều muốn à? Thanh Y Nương Nương tựa hồ nhìn ra hắn xoắn xuýt, cũng không nói chuyện, để hắn yên tĩnh suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, Lý Đạo Huyền rốt cục làm ra quyết định. Nương nương, ta tuyển.
Ngay tại hắn chuẩn bị nói ra lựa chọn của mình lúc, nhìn thấy một bên Tức Tiên Tử điên cuồng đối với mình chớp mắt. Hắn sửng sốt một chút. Tức Tiên Tử lặng lẽ duỗi ra ba ngón tay. Lý Đạo Huyền khẽ mỉm cười, thầm nghĩ những cái kia côn trùng thật là không có phí công cho, nàng đây là tại cho mình tấu đề nha. Nương nương, ta tuyển cái thứ ba, đại ngũ hành độ thuật. Lý Đạo Huyền kiên định nói, kỳ thật hắn vốn là nghĩ tuyển cái này, Tức Tiên Tử tiểu động tác, chỉ là để hắn càng chắc chắn mà thôi. Thanh Y nương nương nhàn nhạt quét Tức Tiên Tử một chút. Tức Tiên Tử rụt cổ một cái, cười nói, nương nương, ta đói, ta ra ngoài tìm một chút côn trùng ha. Dứt lời nàng biến thành vân tức nghĩ bay ra ngoài. Nhưng Thanh Y nương nương tay áo dài quét qua, liền đưa nàng thu vào. Không tuân quy củ, trước đói ngươi ba tháng. Dứt lời nàng nhìn về phía Lý Đạo Huyền, nói, nhìn đến ngươi cùng môn thần thông này xác thực có duyên phận, cũng được, bản tọa liền đem nó truyền thụ cho ngươi. Lý Đạo Huyền ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, quả nhiên liền là môn thần thông này. Chỉ bất quá Thanh Y nương nương nói cái này đại ngũ hành độn thuật chính là một vị cổ Phật lưu lại, sẽ là vị nào cổ Phật? Ngươi lại đưa lỗ thai tới. Lý Đạo Huyền gật gật đầu, hướng phía Thanh Y nương nương đi đến. Pháp không truyền lục nhĩ, giống loại này cực kỳ chân quý thần thông diệu pháp, càng là không thể bị những người khác nghe được. Lão bà đối Lý Đạo Huyền cười cười, sau đó quay người rời đi đại điện, còn đóng cửa lại. Lập tức vắng vẻ Thanh Minh điện bên trong, chỉ còn lại Lý Đạo Huyền cùng Thanh Y nương nương. Càng đến gần nương nương, Lý Đạo Huyền trong mũi mùi thơm liền càng phát ra nồng đậm, nghe ngóng khiến người tinh thần thông thấu, như lâm tiên cảnh. Bởi vì cách rất gần, Lý Đạo Huyền ánh mắt xuyên thấu qua kia nhàn nhạt thanh quang, lần thứ nhất triệt để thấy rõ nương nương dung mạo. Lấy định lực của hắn, cũng nhịn không được vì đó ngẩn ngơ. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên minh bạch Tào Tử Kiến dưới ngòi bút lạc thần bộ dáng. Phảng phất này như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Chỉ thấy xuất hiện tại hắn trước mắt, rõ ràng là một vị tóc mây nga mi, băng cơ ngọc cốt cô xạ tiên tử, nhan sắc thanh lệ, tuyệt thế vô song, phảng phất nguyệt điện hằng nga lâm phàm. Làm người khác chú ý nhất là nàng chỗ mi tâm u đám mây dày dấu vết, tựa như đài sen nở rộ, bằng thêm mấy phần thanh lũ thanh lịch chi khí. Bất quá Lý Đạo Huyền rất nhanh lấy lại tinh thần, bởi vì Thanh Y nương nương mặc dù mỹ mạo, nhưng khí chất quá thánh khiết, có loại nghiêm nghị không thể xâm phạm mỹ lệ, để hắn không dám kinh nhận. Thanh tâm, thủ tĩnh. Thanh Y nương nương hé mở môi đỏ, phun ra đại đạo diệu pháp, chữ chữ châu ngọc, tinh vi ảo diệu, lại dẫn động thiên địa dị tượng. Trong chốc lát, Thanh Minh điện bên trong ba hoa trích trẻ, địa dũng kim liên, hoa mai cả phòng. Mà tại cái khác quỷ sai trong mắt, Diêm phủ trên núi Thanh Minh điện thì là đang tỏa ra lấy hào quang, phảng phất có dị bảo sắp xuất thế. Diệu pháp truyền thế, tự có huyền cơ, thiên địa nhận thấy, sinh ra dị tượng. Canh giữ ở ngoài điện lão bà nhẹ nhàng thở dài, nói, không nghĩ tới tiểu thư đối với hắn như này coi trọng, liền môn thần thông này đều chuyển cho hắn, hai người không sư đồ chi danh, cũng đã có sư đồ chi thực, cái này nhân quả, không khỏi liên lụy quá sâu. Không biết qua bao lâu, Lý Đạo Huyền hồi tỉnh lại. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được môn này bảo mệnh thần thông cường hãn bao nhiêu, đại thiên thế giới, âm dương ngũ hành đều tại này bên trong vậy. Không chỉ là bảo mệnh, càng có thể dọc theo vô tận diệu dụng. Tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể chấp trưởng ngũ hành đại đạo, nhưng đẩy núi lấp biển, hoạch lục thành sông, khu xử thủy hỏa, chỉ thành thép. Lý Đạo Huyền còn cảm thấy, môn thần thông này tuy nói là vị cổ Phật lưu lại, lại quán thông Phật đạo hai nhà sở trường, tại đạo thuật trên cũng mười phần tinh thâm. Đáng tiếc là này pháp quá mức bác đại tinh thâm, hắn chỉ là sơ bộ đến thụ, còn chưa tu thành, vẫn cần khắc khổ tu luyện, tìm hiểu kỹ càng. Mở mắt ra, vừa vặn đối đầu Thanh Y nương nương kia thu thủy giống như thanh lanh ánh mắt. Này pháp chính là cụ Lưu Tôn Phật sáng tạo, bị ta tình cờ nhận được, bác đại tinh thâm, tối nghĩa hảo diệu, bản tọa dù đã tu thành quỷ tiên đạo quả, nhưng vẫn không tu luyện đến đại thành, ngươi tử cần hảo hảo lĩnh hội, cần cụ không tha. Cụ Lưu Tôn Phật. Lý Đạo Huyền giật mình, chắc không được, nguyên lai là vị này đại năng sáng tạo. Cụ Lưu Tôn, tại Phong Thần diễn nghĩa bên trong, nguyên là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền đệ tử, sau đầu nhập Phật môn, chứng được Phật Đà chính quả, tên là Cụ Lưu Tôn Phật. Cụ Lưu Tôn tại xiển giáo lúc, liền lấy thổ hành chi thuật tam hiểu, tu thành Phật Đà về sau, xác nhận cố gắng tiến lên một bước, lấy thổ hành làm dẫn, lĩnh hội ngũ hành đại đạo, sáng chế ra môn này vô thượng thần thông. Chương 64, Hồng Liên sinh nghiệp hỏa. Ban thưởng xong bà bối, truyền xong thần thông, Thanh Y nương nương yên tĩnh nhìn qua Lý Đạo Huyền, trong mắt đã có tiễn khách chi ý. Nhưng trước đó còn hận không được mau chóng rời đi Lý Đạo Huyền, giờ phút này lại mặt dạn mày dày đổ thừa không đi. Nương nương, đã ta đã là thanh minh sứ, vậy chúng ta chính là mình người, bên ngoài con kia đại yêu, ngài phải không liền thuận tay hàng thôi. Thanh Y nương nương liếc mắt nhìn hắn, nói, thân là thanh minh sứ, bản thân liền có tại dương gian chém yêu phục ma chức trách, bản tọa đã ban thưởng trọng bảo, giúp ngươi hàng yêu, chớ có lại lòng tham không đáy. Dừng một chút, nàng nói, kia Hoàng Tam Lang, liền coi như là ngươi trở thành thanh minh sứ sau cuộc thử thách đầu tiên, nếu là bỏ mình, cũng nói ngươi phúc bạc cạn, đảm đương không nổi nặng như thế gánh. Lý Đạo Huyền trong lòng run lên, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Đừng nhìn trước đó Thanh Y nương nương đối với hắn phi thường coi trọng, thậm chí dùng thủ đoạn để hắn không thể không đảm nhiệm thanh minh sứ, nhưng đại lão liền là đại lão, coi trọng về coi trọng, lại sẽ không vô điều kiện dung túng. Lý Đạo Huyền có dự cảm, Thanh Y nương nương lời ra tất thực hiện, coi như hắn chết tại kia Hoàng Tam Lang trong tay, nàng cũng tuyệt đối sẽ không ra tay. Nhiều nhất đem ban cho bảo vật của mình thu hồi lại đi, sau đó tìm kiếm vị kế tiếp thanh minh sứ. Quả nhiên không hổ là sống gần ngàn năm vị tiên, tâm cảnh siêu nhiên đạm mạc. Lý Đạo Huyền con mắt chuyển một cái, cười nói, nương nương, ngài không ra tay cũng không quan hệ, nếu như ta là thanh minh sứ, vậy có thể hay không hướng thanh minh giới mượn hai kiện đồ vật? Vật gì? Chỉ là thanh minh giới bên trong hai loại bình thường nhất đồ vật, tuyệt không phải bảo vật. Lý Đạo Huyền lời thể son sắt. Thanh Y nương nương ánh mắt khẽ động, nói, như bản tọa đoán không sai, ngươi muốn mượn nghiệp hỏa cùng hoàng tuyển. Lý Đạo Huyền lập tức cười nói, nương nương thánh minh. Khi nhìn đến kia tham quan bị nghiệp hỏa cùng hoàng tuyển tra tấn lúc, Lý Đạo Huyền liền động tâm tư, hắn tam giới hồ có thể thu phạm hỏa cùng phạm thủy, vì sao không thể nhận nghiệp hỏa cùng hoàng tuyển?
Nghiệp hỏa lấy tội nghiệt là nhiên liệu, không chết không thôi, hoàng tuyền băng lãnh thấu xương, nhưng khiến người cảm thấy lạnh lẽo hồn phách, nếu có thể thu lấy hai thứ đồ này, hắn tam giới hồ sẽ uy năng tăng nhiều, có được không tầm thường công sát năng lực. Thanh y nương nương lắc đầu cười cười, nói, ngươi cái này tiểu đạo sĩ, cũng quá mơ mộng háo huyền, cái này nghiệp hỏa cùng hoàng tuyền, sinh tại cửu u, liền liền bản tọa cũng không cách nào tùy tiện mang đi. Lý Đạo Huyền cười nói, nương nương kia, chúng ta không ngại đánh một cái cược. Thanh y nương nương trong mắt hơi kinh ngạc, hắn một cái tích cốc sơ kỳ tu sĩ, dám cùng quỷ tiên đánh cược. Người tiểu đạo sĩ này, càng ngày càng để nàng cảm thấy bất ngờ. Chúng ta liền cược ta có thể hay không lấy đi nghiệp hỏa cùng hoàng tuyển, nếu như may mắn thành công, mời nương nương cho ta một canh giờ, để cho ta thỏa thích thu lấy. Nếu như ngươi thu không đi đâu. Nhìn xem lời thề son sắt Lý Đạo Huyền, Thanh y nương nương không hiểu tới một ít hứng thú, nàng đã quá lâu không có loại tâm tình này, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, mọi người đối nàng kính như thần minh, liền liền dương thần tu sĩ đều đối nàng tất cung tất kính. Đừng nói đánh cược, liền liền dám cùng nàng ngồi xuống nhẹ nhõm người nói chuyện, đều không có mấy người. Nếu như ta thu không đi, liền để sư phụ ta cho ngài đánh 10 năm công. Thanh y nương nương, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, dường như nhớ ra cái gì đó, nói, như vậy đi, nếu là ngươi thu không đi, liền đem kia ô giấy dầu lưu lại, bên trong vị nữ tử kia, tư chất không tệ, có thể đi quỷ tiên một đạo. Lý Đạo Huyền không chút suy nghĩ, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Ngọc tỷ là bằng hữu của hắn, cũng không phải là hàng hóa, hắn nơi nào có tư cách làm quyết định này. Nghĩ nghĩ, Lý Đạo Huyền cắn răng nói, thay cái điều kiện, nếu như ta thất bại, liền đem cái này ngũ xương binh mã phủ lưu lại. Thanh y nương nương mắt hiện dị quang, đây chính là linh bảo cấp bậc phụ triện, tại nàng trăm ngàn năm qua cất giữ bên trong, cũng là cực kỳ dựa vào trước, cái này tiểu đạo sĩ vậy mà bỏ được. Hắn thật chẳng lẽ có biện pháp lấy đi nghiệp hỏa cùng hoàng tuyển. Thanh y nương nương hiếm thấy bị khơi dậy một tia thắng bại muốn, nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại mây tay áo bên trong bấm ngón tay đo lường tính toán. Đây là thần toán một đạo, có biết chuyện cũ trước kia, tính tới minh minh thiên cơ. Nhưng mà tính toán kết quả rất rõ ràng, Lý Đạo Huyền căn bản không có khả năng lấy đi nghiệp hỏa cùng hoàng tuyển. Thanh y nương nương khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Tốt, liền cược trương kia ngũ xương binh mã phủ. Dứt lời nàng đưa tay đặt tại Lý Đạo Huyền trên bờ vai. Sau một khắc, Lý Đạo Huyền chỉ cảm thấy mắt trước một trận hoa mắt, trung quanh hư không vặn mèo, không hiểu có loại cảm giác muốn nôn mửa. Khi hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình đã rời đi Thanh Minh Điện, đi tới một phương bên hồ nước. Nói là hồ nước, kỳ thật mười phần rộng lớn, mênh mông vô bờ, bên trong trồng lít nha lít nhít sen hồng. Càng quỷ dị chính là, kia hồ nước bên trong nước là màu đen, cực kỳ sền sệt, còn tản ra mùi hôi thối, ẩn ẩn có thể nghe được bên trong truyền đến rất nhiều thanh âm, có dữ tợn tiếng cười, có điên cuồng hò hét, còn có bi thống tiếng khóc. Thanh y nương nương vung lên ống tay áo, lập tức đầy hồ hồng liên nở rộ, mỗi một đóa tâm sen bên trong đều có một vòng khiêu động sâu ngọn lửa màu đỏ. Đó chính là nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa sinh tại hồng liên, tuy là đốt hết tội nghiệp chi hỏa, lại lấy tội nghiệp là chất dinh dưỡng, ao nước này chính là thế nhân tham sân si hận, liền xem như dương thần tu sĩ, nếu là ngã vào hồ bên trong, cũng có khả năng mê ngược bên trong ngũ ẩn, dơ bẩn trên đỉnh tam hoa. Ung ngu cùng ngủ. Những cái kia màu đen ao nước tựa hồ cảm nhận được người xuống đến, lại phảng phất có sinh mệnh giống như nhảy lên, hướng phía trên bờ dũng mãnh lao tới, muốn đem hai người kéo vào bể khổ. Thanh y nương nương ngăn tại Lý Đạo Huyền thân trước, cũng không thi pháp, liền như thế yên tĩnh đứng đấy, nhưng màu đen ao nước lại tự động đứng tại nàng thân trước. Thậm chí theo Thanh y nương nương đi lại, hát thủy nhao nhao tự động né tránh, lộ ra sạch sẽ đáy ao. Thời khắc này Thanh y nương nương, trên da thịt phảng phất lưu chuyển lên lưu ly giống như thanh quang, bước liên tục nhẹ nhàng, vạn tà tránh lui. Lý Đạo Huyền, cần phải nhặt vua. Nàng dù bận vẫn ung dung nhìn qua cái này tuổi trẻ đạo sĩ, tựa hồ đã thấy đối phương hối hận hề bại bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Lý Đạo Huyền cũng có chút không chắc, chỉ có thể trong lòng ám đạo, tam giới hồ, hết thảy đều nhìn ngươi. Tam giới hồ mặc dù bởi vì chịu tổn thất đi rất nhiều năng lực, nhưng đến cùng vẫn là tiên khí, mà lại đã từng vẫn là cực kỳ đỉnh tiêm tiên khí. Chính là thái thượng lão quân hái giữa thiên địa thứ nhất chỉ hồ lô luyện thành, là bắt tiên đứng đầu thiết quải lý thành đạo chi bảo, tin tưởng tất nhiên sẽ không để cho mình thất vọng. Lý Đạo Huyền vỗ bên hông bảo hồ lô, nói, thu. Sau một khắc, kia giản dị tự nhiên hồ lô màu đen tách ra sáng chói bảo quang, lượn lờ lấy nhân luân tử khí, bay đến không trung, lớn lên theo gió, biến thành to khoảng 10 trượng. Hồ lô miệng vừa mở, phản phất lô đen đồng dạng sinh ra to lớn hấp lực, nhấc lên từng đợt gió lốc. Những cái kia hồng liên bên trong ẩn dưỡng nghiệp hỏa nhao nhao bị hút đến, không ngừng tràn vào hồ lô bên trong, tựa như từng đạo hồng sắc hỏa long. Nghiệp hỏa nhiệt độ cực cao, thiêu đến hồ lô nội bộ nổi lên hồng quang, nhưng cũng giới hạn ở đây, tam giới hồ không hổ là tiên khí, mặc cho nó như thế nào nung khô, đều không thể phá vỡ. Mà những cái kia màu đen ao nước, tức thì bị tam giới hồ bảo quang ngăn cách, nửa điểm đều ô uế không được cái này thượng thừa tiên khí. Thanh y nương nương sững sờ tại nơi đó, tóc xanh phiêu động, hơi có chút thất thần. Kia tiểu đạo sĩ, thật thành công. Chương 65, trở lại dương gian. Thanh y nương nương ánh mắt nhìn chăm chú tại chiếc kia hồ lô bên trên, nàng phát hiện mình vẫn là quá coi thường người tiểu đạo sĩ này. Có thể giấu giếm được mình linh giác, thậm chí liền thần toán chi thuật đều có thể che đậy, cái này hồ lô lai lịch chỉ sợ không hề tầm thường. Tuyệt đối là tiên khí, còn không phải phổ thông tiên khí. Hắn một cái nho nhỏ tích cốc sơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể thu hoạch được tiên khí? Phải biết, liền xem như Long Hồ Sơn Thiên Sư đạo chí bảo, Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng Kiếm cùng Dương Bình Trị Đô Công Ấn, cũng chỉ là thượng phẩm linh bảo, không vào tiên khí chi lưu. Tiên khí? Thanh y nương nương nhẹ nhàng thở dài, nếu không phải nàng tự cao tự đại, lại thêm Lý Đạo Huyền đã là thanh minh sứ, chỉ sợ nàng đều sẽ nhịn không được ra tay cắt đoạn. Đồng thời nàng cũng biết, có một kiện tiên khí bản thân, lần này đánh cược Lý Đạo Huyền đã thắng. Lý Đạo Huyền giờ phút này ngay tại vô cùng thống khoái mà thu lấy nghiệp hỏa, hắn tự nhiên biết thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý, chỉ là nguy hiểm sắp đến, hắn chỉ có thể cược một chút. Cũng may Thanh y nương nương đúng như sư phụ nói, trước sau như một, là chân chính tiên gia cao nhân. Thu lấy dòng dã nửa canh giờ nghiệp hỏa,
hồ nước bên trong không sai biệt lắm 1/10 sen hồng đều rỗng, Lý Đạo Huyền mới dừng lại. "Nương nương, chúng ta đi Hoàng Tuyền đi." Thanh Y nương nương nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, thản nhiên nói, "Bản tọa mệt mỏi, chính ngươi đi qua đi." Dứt lời nàng bước chân đạp mạnh, hoa sen nở rộ, hào quang lóe lên, đã không thấy tiên tung. Chỉ để lại Lý Đạo Huyền một cái người lẻ loi trơ trọi đứng tại hồ nước bên cạnh, khóc không ra nước mắt. "Làm sao em đẹp, còn tức giận chứ?" Thanh Minh rơi rất lớn, bởi vì có Phượng Hoàng ngọc bội, Lý Đạo Huyền thông suốt, các lộ quỷ sai nhau nhau ôm quyền hành lễ, 10 phần cung kính. Không biết đi được bao lâu, hắn rốt cục đi tới Hoàng Tuyền bên cạnh. Vẹn vẹn chỉ là đứng tại Hoàng Tuyền một bên, liền có một cỗ hàn khí bức người đánh tới, lấy Lý Đạo Huyền tu vi, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Nghe nói nơi này chỉ là Hoàng Tuyền nhánh sông, chủ lưu là tại Hư Lỗ Quỷ Vương Hoàng Tuyền giới, chắc không được nhìn cũng không phải là rất lớn. Con sông này nhìn cũng không lớn, nước sông hiện lên màu nâu nhạt, ngược lại là có chút giống Hoàng Hà nước. Sau nửa canh giờ, Lý Đạo Huyền hài lòng thu hồi tam giới hồ. Hoàng Tuyền mực nước mắt trần có thể thấy giảm xuống một chút. Lý Đạo Huyền ngóng nhìn Diêm Phù núi, nơi đó cũng có được Thanh Y nương nương tầm cùng, chắc hẳn nàng bây giờ đang ở nơi đó. Hắn hướng phía cái hướng kia thở dài hành lễ. "Nương nương, bần đạo liền cáo tử, đi lần này, liền không biết năm nào tháng nào mới có thể sẽ cùng nương nương gặp mặt, vừa nghĩ tới đây, bần đạo cái này trong lòng liền vạn phần không muốn nha." Một đạo thanh lãnh thanh âm tại Lý Đạo Huyền bên tai vang lên, tựa hồ mang theo một tia bất đắc dĩ. "Ngươi còn có chuyện gì?" Lý Đạo Huyền cười hắc hắc, mặt dày vô sỉ nói, "Hy vọng nương nương có thể bàn cho bần đạo một vài thứ, cho chuyện làm tưởng niệm, không cần nhiều chân quý, liền những cái kia quỳnh tương, đến cái 10 đàn." "Không, 5 đàn là đủ rồi." Diêm Phù núi khẽ run lên, phản phất Thanh Y nương nương kia ba động tâm cảnh. "Cút." Liên liên Thanh Y nương nương tốt như vậy tính tình, giờ phút này cũng bị cái thằng này cho tức giận đến nói thô tục. Lý Đạo Huyền còn muốn nói gì, đã thấy một vệt thần quang phất qua, mắt trước một trận trời đất quay cuồng. Khi hắn lấy lại tinh thần, bốn phía gió thổi lá động, cây rừng rền vang, có quạ đen hót vang, mà ngay phía trước liền là từng tòa mộ địa. Hắn đã về tới dương gian, xuất hiện tại dự trương thành bên trong một chỗ vắng vẻ mộ viên bên trong. Phản phất trước đó tại Thanh Minh giới loại kinh lịch, đều là một trận ảo mộng. Chỉ là Lý Đạo Huyền phất qua bên hông tam giới hồ, cảm nhận được trong đó cực nóng nghiệp hỏa cùng băng lãnh hoàng tuyển, mới biết được đó cũng không phải là mộng. Hắn móc ra trong ngực phượng hoàng ngọc bội, mặt trên còn có nhàn nhạt mùi thơm, kia là Thanh Y nương nương ngửi trên người. "Ta thật trở thành Thanh Minh sứ." Lý Đạo Huyền hơi xúc động, chỉ là một đêm mà thôi, hắn lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Kỳ thật đối với Thanh Y nương nương, hắn vẫn có chút cảm kích, rốt cuộc nếu như không phải nàng coi trọng cùng bao dung, mình cũng không cách nào thắng lợi trở về. Có đôi khi hắn cũng sẽ nghi hoặc, Thanh Y nương nương tại sao lại coi trọng như vậy mình? Vẹn vẹn là bởi vì chính mình nghĩ ra một cái trừng phạt tham quan biện pháp. "Được rồi, về trước đại thành tự đi." Lý Đạo Huyền lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, vận khởi xúc địa thần hành chi thuật, hướng phía đại thành tự phương hướng đi đến. Thanh Minh giới, Diêm Phù núi, Thanh Y nương nương tẩm cung. Nàng thu hồi thần quang, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan, ngồi tại thanh đồng cổ kính trước, không biết suy nghĩ cái gì. Bà ở sau lưng nàng, lấy xuống nàng kim sắc hoa sen quan, dùng một cây ngọc trải nhẹ nhàng trải lấy kia tơ lụa giống như tóc xanh. "Tiểu thư, tha thứ lao thân nhiều lời, ngài đối kia Lý Đạo Huyền có phải hay không quá khá hơn một chút đâu?" Bà trong mắt có chút không hiểu, nàng đi theo tiểu thư gần ngàn năm, biết rõ tiểu thư tính tình. Tiểu thư thiện lương, lại cũng không vô độ, từ bi, lại có thể đem nắm phân tức, có Bồ Tát tâm địa, cũng không thiếu lôi đỉnh thủ đoạn, mới có thể tại trăm ngàn năm qua sừng sững không ngã. Lấy trước tiểu thư cũng có ái tài thời điểm, cũng tỉ như cái kia xuất mã nhất mạch lão tổ, nhưng tiểu thư cũng chỉ là sơ lược thi ân huệ, tuyệt không giống hôm nay như này dung túng. Nếu không phải 10 phần giải tiểu thư thân thế, bà thậm chí hoài nghi, cái này Lý Đạo Huyền chẳng lẽ là tiểu thư thân nhân chuyển thế. "Ba, ngươi không cảm thấy, cái này Lý Đạo Huyền, còn thật có ý tứ sao?" Thanh Y nương nương khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói, "Cái kia vô câu vô thúc tính tình, quả thực cùng người kia giống nhau như lúc." "Người kia?" Bà khẽ giật mình, hỏi, "Nương nương chỉ là Trương Càn Dương?" Thanh Y nương nương lắc đầu nói, "Cũng không phải là Trương Càn Dương, Trương Càn Dương nhìn như làm việc tùy tiện, nhưng đối mặt ta lúc, vẫn sẽ có một ít câu thúc. Nương nương kia chỉ là..." Thanh Y nương nương im lặng không nói. Bà biết nương nương không muốn nói, cũng liền không hỏi nữa, mà là tiếp tục nói, "Nương nương, ngài đối Lý Đạo Huyền vì sao dạng này đặc thủ? Muốn trở thành Thanh Minh sứ, nhất định phải thông qua 3 đạo khảo nghiệm, phân biệt kiểm tra phẩm tính, tiềm lực cùng cơ biến. Cái này cuộc thử thách đầu tiên, tại bọn hắn vừa tiến vào dự trương thành, còn chưa tham gia hiến hội trước, cũng đã bắt đầu. Cửa này là lao thân biến hóa bộ dáng hiện thân thành bên trong, kiểm tra bọn hắn phải chăng có lòng từ bi, thông qua cửa ải này, có 9 người. Nói đến đây, bà vạn phần khó hiểu nói, "Nhưng vì sao chỉ có Lý Đạo Huyền như thế đặc thủ, ngài tự mình biến thành lao thân bộ dáng đi khảo nghiệm hắn, còn để lại thủy tinh, cũng nhắc nhở lao thân tại trên yến hội phối hợp, tuyệt không để hắn phát giác." Thanh Y nương nương thản nhiên nói, "Dù sao cũng là Trương Càn Dương đệ tử, ta muốn tự mình nhìn một chút." Bà lại hỏi, "Kiêu nghiệp hỏa cùng hoàng tuyển chân quý bậc nào? Còn có kia đại ngũ hành độn thuật thần thông, ngài nhưng liền tiểu tức đều không có truyền thụ nha." Thanh Y nương nương bình tĩnh như trước nói, "Đánh cơ thua, tự nhiên tuân thủ lời hứa." Bà còn muốn hỏi lại, cái này kia mặt thanh đồng cổ kính đột nhiên hiện ra mông lung sương mù, mơ hồ hiện ra một bóng người. "Bà, ta nghĩ một cái vắng người yên tĩnh." Bà thân sắc có chút cổ quái nhìn thoáng qua kia thanh đồng cổ kính, nàng biết kia là có người tại thi pháp liên lạc tiểu thư. Gần nhất tiểu thư tựa hồ cùng cái nào đó người liên hệ phi thường tấp nập, mà lại thập phần thần bí, chưa từng sẽ khiến người khác ở đây. "Đúng, kia lão thân liền cáo lui trước. Chờ bà rời đi tẩm cung về sau." Thanh Y nương nương phất tay bày ra một tầng kết giới, để phòng có người thăm dò, lúc này mới ngón tay ngọc một điểm, tấm gương bên trong sương mù tiêu tán, lộ ra một thân ảnh. Chương 66, không đạo quá thật. Thanh đồng cổ kính bên trong, xuất hiện một vị nữ tử thân ảnh. Nàng người mặc một bộ rộng rãi xanh nhạt đạo bào, cổ áo chưa hề toàn, lộ ra một vòng trắng non như ngọc da thịt.
mi tâm một điểm chu sa, tóc xanh như suối quắc vậy, nàng thần thái lười biếng, nhẹ nhàng tựa tại bảy tiêu ở giữa, cười như không cười nhìn qua Thanh Y Nương Nương. Có lẽ tại dung mạo kinh diễm bên trên, nàng so Thanh Y Nương Nương hơi kém một chút, nhưng lại có cố tự nhiên xuất trần khí chất, phảng phất thanh tuyển lãng nguyệt, hoa điệu côn trùng kêu vang, để người thấy một lần liền trầm tĩnh lại, như gió xuân ấm áp. Cho dù ai gặp, đều không khỏi không cảm khái một tiếng, tốt một vị tuyệt sắc không đạo. Quả thật, cũng chính là ngươi, tại ta mặt trước mới dám làm càn như thế. Tại nhìn thấy vị này nữ đạo sĩ một khắc này, một mực ngồi nghiêm chỉnh Thanh Y Nương Nương cũng buông lòng xuống, lộ ra một vòng nụ cười thân thiết. Cái kia tên là Quá Thật nữ đạo sĩ ngay trước Thanh Y Nương Nương trước mặt, chút bỏ giày tất, lộ ra khi xương tái tuyết hai chân, thích ý vặn eo bẻ cổ, cười nói: "Nương Nương, ngươi nhà, liền là sống được quá câu thúc." Nàng cảm khái nói, tâm như mây trắng thường tự tại, ý như nước chảy mặc cho đồ vật. Đây mới là người tu đạo chúng ta hẳn là theo đuổi tâm cảnh, Nương Nương mặc dù thần thông quảng đại, nhưng ở bần đạo trong mắt, sao lại không phải một con họa địa vi lao chim hoàng yến đâu? Lời nói này nếu là bị những người khác nghe được, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Không vẹn vẹn chỉ ở Thanh Y Nương Nương mặt trước không chút nào giảng lễ tiết, thậm chí còn dám nói Thanh Y Nương Nương là vây ở dự trương thành bên trong chim hoàng yến, loại này to gan ngôn luận, quả nhiên là lòng trời lở đất. Nhưng mà Thanh Y Nương Nương không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười nói: "Ngươi bộ dáng này, cùng kia Lý Đạo Huyền, ngược lại thật là có chút rất giống, nếu không phải biết ngươi là hắn sư tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi là tỷ tỷ của hắn đâu." Nghe được Lý Đạo Huyền ba chữ này, nữ đạo sĩ ánh mắt sáng lên, hỏi vội: "Mau nói ta tiểu sư đệ kia, vóc người tuấn không tuấn lặng lẽ, hôm nay biểu hiện như thế nào?" Thanh Y Nương Nương ngón tay ngọc một điểm, hư không hiện ra một đạo quang ảnh, tạo thành Lý Đạo Huyền bộ dáng, một bộ đạo bào màu xanh, trải lấy đạo kế, mặt mày tuấn lãng, khí độ lỗi lạc. Nữ đạo sĩ thấy vui vẻ ra mặt, ánh mắt dập dờn. Không nghĩ tới sư phụ lão già kia, vậy mà thu dạng này một cái tuấn tú tiểu sư đệ khả ái, không sai, bản sư tỷ rất là hài lòng. Thanh Y Nương Nương mở miệng trêu chọc nói: "Cũng không phải lựa chọn vị hôn phu, ngươi như thế chú trọng tướng mạo làm gì? Ngươi người sư đệ này, tính tình cùng ngươi có chút giống, nhưng tư duy càng thêm thiên mã hành không, hôm nay đến hội, hắn danh tiếng xuất tẫn, hiện tại đã là ta Thanh Minh giới nhân gian cất bước." Nữ đạo sĩ khẽ giật mình, nói: "Nương nương, mặc dù ta cầu ngươi chiếu cố nhiều một chút hắn, nhưng ngươi cũng không cần như này coi trọng, kia Thanh Minh sứ chức can hệ trọng đại, vạn nhất hắn." Thanh Y Nương Nương lắc đầu, đánh gãy nàng lời nói, cười nói: "Hắn xa so với ngươi tưởng tượng muốn xuất sắc, hôm nay hắn lấy tích cốc sơ kỳ tu vi liền uống 9 chén quỳnh tương, sau đó rượu giải nạn đề, cuối cùng còn cùng ta đánh cược." "Cùng ngươi đánh cược?" Nữ đạo sĩ lắc đầu cười nói: "Vậy hắn khẳng định thua đi." Thanh Y Nương Nương thản nhiên nói: "Là ta thua." Nữ đạo sĩ ánh mắt chấn động, lập tức lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thân sắc, nói: "Nhanh cho ta giảng một chút." Sáng sớm, tiểu hòa thượng Huyền Trang ngáp một cái, giống như ngày thường rửa mặt sau chuẩn bị đi phòng bếp cho sư phụ làm điểm tâm. Ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Lý Đạo Huyền ngồi ngay ngắn ở trên mái hiên, tay nắm đạo ấn, ngũ tâm hướng thiên, ngay tại phun ra nuốt vào giữa thiên địa mặt trời mới mọc tử khí. Xa xa nhìn đến, cơ thể lưu quang, như hà như ngọc, quả thật tựa như người trong chốn thần tiên. Huyền Trang ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Hắn cũng nghĩ tu luyện, chỉ là sư phụ tuy nói hắn sinh ra tuyệt căn, lại luôn không chịu dạy hắn tu luyện, nói lúc nào chưa tới, chỉ làm cho hắn dốc lòng đọc lương Phật kinh, quan sát thế gian muôn màu. Hắn cũng nghĩ tu hành Phật môn thần thông, tốt chạm yêu trừ ma, che chở bạch tính. A. Đột nhiên, Huyền Trang khẽ di một tiếng, nhìn qua Lý Đạo Huyền ánh mắt phi thường kỳ quái. Lúc này Lý Đạo Huyền cũng tu luyện hoàn tất, hắn mở mắt ra, phiêu nhiên rơi xuống, cười nói: "Huyền Trang, thế nào?" Huyền Trang gãi gãi chùi lùi đầu, nói: "Chẳng lẽ là tiểu tăng hôm qua nhìn lầm rồi?" Lý đạo trưởng trên đầu ngươi mặc dù còn có kiếp khí, nhưng đã phai nhạt rất nhiều, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra ngũ sắc linh quang. Ngũ sắc linh quang? Lý Đạo Huyền sững sờ, sau đó nhớ tới Thanh Y Nương Nương chuyển cho mình đại ngũ hành độ thuật, hắn mặc dù còn chưa tu luyện thành công, nhưng cửa này thần thông chân ý đã khắc sâu tại hắn trong lòng, lĩnh ngộ chỉ là vấn đề thời gian. Huyền Trang nhìn thấy, hẳn là đại ngũ hành độ thuật chân ý. Tốt một đôi trời sinh tuệ nhãn, quả là nhanh so ra mà vượt hầu ca hỏa nhãn kim tinh, điều này cũng làm cho Lý Đạo Huyền không khỏi kinh ngạc, trời sinh tuệ nhãn Huyền Trang, như thế nào lại bị cái gì bạch cốt tinh lừa gạt? Lý đạo trưởng, Huyền Trang có chút lo lắng nói: "Ngươi nói, sẽ không phải là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề đi?" Lý Đạo Huyền cười nói: "Đêm qua ta đi tham gia Thanh Y Nương Nương yến hội, trở thành Thanh Minh sứ, thu được một môn thần thông, ngươi thấy, có lẽ là nó đi." Huyền Trang lúc này mới thở dài một hơi, lộ ra một cái chân thành tha thiết nụ cười. Hắn là phát ra từ nội tâm là Lý Đạo Huyền cảm thấy cao hứng, đương nhiên cũng có một điểm nho nhỏ hâm mộ. Cái này Tam Nhạc đại sư ngáp một cái đi ra ngoài phòng, quần áo không chỉnh tề, lộ ra tròn trịa bụng. Trương Càn Dương ngược lại là thu cái đệ tử giỏi, tuổi còn nhỏ, liền có thụ nương nương ưu ái, trở thành Thanh Minh sứ, chật chật, thật là khiến người ta hâm mộ nha. Nói hắn bỗng nhiên gõ một cái Huyền Trang đầu. Nhìn xem người ta, nhìn lại ngươi. Huyền Trang ủy khuất nói: "Sư phụ, rõ ràng là ngươi không muốn dạy ta tu luyện, nói lúc nào chưa tới." Tam Nhạc đại sư vỗ bụng, xấu hổ cười nói: "Ha ha, nguyên lai là dạng này à, vi sư vừa tỉnh ngủ, có chút không thanh tỉnh, đồ nhi chớ trách." Huyền Trang giúp cụp lấy cái đầu nhỏ, ủy khuất ba ba hướng lấy phòng bếp đi đến. Lý Đạo Huyền nghĩ, gỡ xuống bên hông ngư trường kiếm, gọi lại Huyền Trang. "Huyền Trang, ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, hôm nay từ biệt, cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không gặp nhau. Trôi này ngư trường kiếm, liền tặng cho ngươi phòng thân." Lý Đạo Huyền đưa kiếm cho Huyền Trang, tự nhiên không phải đầu góc nóng lên hành vi, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Thứ nhất, hắn đã có tốt hơn kiếm, bắt đầu từ Vạn Thọ Cung đạo sĩ trong tay giành được pháp bảo hạ phẩm Xích Hà kiếm. "Cái gì? Ngươi nói Vạn Thọ Cung người có thể hay không tìm phiền toái?" "Ha ha, gia sư Trương Càn Dương, nhìn lại cái này Phượng Hoàng Ngọc bội, Thanh Y Nương Nương tặng. Thứ hai, Huyền Trang tuyệt đối là tiềm lực. Mặc kệ hắn sau này có thể hay không giống Tây Du Ký bên trong ghi lại như thế trở thành trên đàn công đức Phật, Lý Đạo Huyền cảm thấy, chí ít hắn sẽ không bừa bãi vô danh. Thứ ba, tối hôm qua Tam Nhạc đại sư ra tay cứu hắn một mạng, Lý Đạo Huyền cái này người, mặc dù có thù tất báo, nhưng cũng có ân tất trả, đưa một thanh thượng phẩm pháp khí, hắn còn ngại nhẹ đâu. Nhìn xem kia cổ kính ngư trường kiếm, có được tuệ nhãn huyền trang một chút liền có thể nhìn ra trong đó bất phàm. Nội ẩn sát khí, bên ngoài dưỡng kiếm mang, quả nhiên là một ngụm trảm yêu trừ ma hảo kiếm. Kiếm này tên là Ngư Trường, chính là Xuân Thu thập đại danh kiếm một trong, thượng phẩm pháp khí, ngươi tạm thời không thể tu luyện, dùng nó phòng thân, không còn gì tốt hơn. Nhìn qua cây kiếm này, Huyền Trang sững sờ tại nơi đó. Từ nhỏ đến lớn, hắn cơ hồ không có bằng hữu, càng bởi vì Tam Nhạc đệ tử thân phận, tại thành bên trong nhận hết lặng lẽ cùng trào phúng, Lý Đạo Huyền là sư phụ bên ngoài, cái thứ nhất đối với hắn tốt như vậy người. Lý Đạo Trưởng, cái này quá quý báu, ta không thể. Lý Đạo Huyền trực tiếp cố gắng nhét cho hắn, cười nói, người ta huynh đệ, làm gì khách khí, chờ tu thành Phật môn thần thông, nói không chừng ta còn có việc đi cầu người hỗ trợ đâu. Huyền Trang cầm băng lãnh ngư trường kiếm, nhưng trong lòng có cố dòng nước ấm phun trào. Hắn cúi đầu xuống, không cho Lý Đạo Huyền nhìn thấy mình ướt át hốc mắt, kiên định nói, Huyền Trang ngày sau như tu hành có thành tựu, tất còn Lý đại ca tặng kiếm tri ân. Ân, đã từ Lý Đạo Trưởng thăng cấp làm Lý đại ca. Chương 67, Ngọc tỷ thức tỉnh. Huyền Trang đi làm cơm, Tam Nhạc đại sư cười híp mắt nhìn qua Lý Đạo Huyền, chắp tay hành lễ, nói, A Di Đà Phật, đa tạ tiểu hữu tặng kiếm cho Huyền Trang. Một kiện thượng phẩm pháp khí, đã coi như là chân quý, huống chi thanh kiếm này tuy là phàm nhân chỗ tạo, lại có trở thành pháp bảo tiềm chất, vậy thì càng có được. Lý Đạo Huyền vội vàng nói, còn không cảm tạ đêm qua đại sư cứu ta một mạng, nếu không phải ngài, ta chỉ sợ cũng mất mạng tham gia nương nương yến hội. Tam Nhạc đại sư thản nhiên nói, việc rất nhỏ, không cần. Đại sư, ta đã ở thùng công đức bên trong thả 100 lượng bạc ròng, không nhiều, nhưng cũng là bần đạo một điểm tâm ý, còn xin đại sư không được chối từ. Tam Nhạc đại sư tằng hắng một cái, cơ hồ hoài nghi lộ thai của mình. Nhiều ít? 100 lượng. Hắn đánh giá Lý Đạo Huyền, nhìn không ra cái này mặc một mạc đạo bào người trẻ tuổi, lại vẫn là người có tiền. Hắn cười híp mắt lôi kéo Lý Đạo Huyền tay, nói, ai nha, hiền chất thật sự là quá khách khí, ta và ngươi sư phụ chính là bạn tốt nhiều năm, sinh tử chi giao, cứu ngươi kia là hẳn là. Bạc mị lực quả nhiên lớn, tại Tam Nhạc đại sư trong miệng, Lý Đạo Huyền đã từ nhỏ bạn biến thành hiền chất. T, hiền chất chờ một lát, bần tăng đột nhiên đau bụng, ta đi lội nhà xí. Nhìn xem Tam Nhạc đại sư nhảy nhảy nhót nhót thân ảnh, Lý Đạo Huyền trên mặt tối đen, đau bụng vì sao lại cười đến vui vẻ như vậy? Còn có, ngươi không phải muốn đi nhà xí sao? Chạy đến Phật điện bên trong làm cái gì? Chỉ thấy Tam Nhạc đại sư chạy vào Phật điện, phu phu một tiếng khóa ngược lại cửa, sau đó ôm lấy thùng công đức, đổ ra trắng bóng bạc, hai mắt tỏa ánh sáng, yêu thích không buông tay vớt ve. Phản phất đây không phải là bạc, mà là mỹ nhân gia thịt. Thích Ca Mâu Ni Phật tượng buông xuống mặt mày, yên tĩnh nhìn qua hắn, khóe miệng có một tia nụ cười như có như không. Lý Đạo Huyền lắc đầu cười cười, nghĩ thầm cái này Tam Nhạc đại sư thật là kỳ quái, rõ ràng có thông thiên pháp lực, muốn làm đến bạc hoàn toàn không khó, lại vẫn cứ gửi thân hồng trần, màn trời chiếu đất, chưa từng lấy pháp thuật vì chính mình kiếm lời, nhưng lại biểu hiện như kia tham tài, thật sự là mâu thuẫn. Đột nhiên, Lý Đạo Huyền cảm thấy trên lưng ô giấy dầu hơi động một chút, hắn ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Ngọc tỷ muốn thức tỉnh. Lý Đạo Huyền vội vàng trở lại gian phòng của mình, đóng cửa kỹ càng, ngăn cách ánh nắng, sau đó chống lên ô giấy dầu. Sau một khắc, một bộ áo cưới phiêu đãng, trong phòng nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, âm phong chợt trợn. Trần Tử Ngọc yên tĩnh phiêu phù ở không trung, tóc dài tới eo, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất lãnh diễm, không biết có phải hay không ảo giác, Lý Đạo Huyền cảm thấy thân thể của nàng giống như hơi ngưng thật một điểm. Nhìn đến kia thủy tinh đối hồn phách chỗ tốt cực lớn. Ngọc tỷ, ngươi đã tỉnh. Lý Đạo Huyền cười nói, liền chuẩn bị đi ra phía trước. Cái này Trần Tử Ngọc đôi mắt khẽ nâng, đột nhiên giỗi ra thon thon tay ngọc, một thanh đâm vào Lý Đạo Huyền lồng ngực, cầm cái kia khỏa khiêu động trái tim. Lý Đạo Huyền há hốc mồm, con ngươi trừng lớn, thân thể tại run không ngừng, kia loại bị nắm chặt trái tim cảm giác, thật sự là quá kinh khủng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Ngọc tỷ sẽ đối với hắn như vậy. Ngọc tỷ. Trần Tử Ngọc mặt không biểu tình, cặp kia lạnh lùng đôi mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng, móng tay của nàng cấp tốc dài ra, sau đó đâm vào Lý Đạo Huyền trái tim bên trong, ngay sau đó đem ngón tay cũng cắm vào trái tim. Lý Đạo Huyền đã không cách nào lại nói ra lời, hắn lạnh cả người, thân thể cứng ngắc, đã không thể thở nổi, thậm chí trước mắt ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Đột nhiên, Trần Tử Ngọc thu tay về. Lý Đạo Huyền miệng lớn thở hào hẹn, phản phất người chết chìm rốt cục hô hấp đến không khí, con người bên trong tràn đầy nghĩ mà sợ. Một con mang máu bàn tay đến trước mắt của hắn, phía trên có một cây nhạt bộ lông màu vàng nóng. Áo cưới nhỏ máu, chảy ra mấy cái quên quên chữ nhỏ. Chồn. Lý Đạo Huyền trong lòng run lên, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Trái tim của mình bên trong có một rễ chồn lông tóc. Là chuyện khi nào? Không hổ là sống hơn 800 năm đại yêu, mình vẫn là chúng chiêu, nếu không phải Ngọc tỷ đột nhiên đã thức tỉnh phá thể lấy vật năng lực, hắn lần này chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Ngọc tỷ, đa tạ ngươi. Lý Đạo Huyền cười khổ nói, bất quá chúng ta thương lượng, về sau lại có loại sự tình này, ngươi báo trước ta một tiếng, vừa rồi nhưng làm ta hụ chết. Trần Tử Ngọc gật gật đầu, không biết có phải hay không ảo giác, Lý Đạo Huyền tựa hồ tại nàng trong mắt thấy được một tia ấy nấy. Ngọc tỷ, ngươi năng lực này lợi hại nha, dùng để làm giải phẫu lời nói quả thực tuyệt. Lý Đạo Huyền nhìn xem lồng ngực của mình, một điểm vết thương đều không có, rất khó tưởng tượng hắn vừa kinh lịch một lần mở ngực giải phẫu. Năng lực này kỳ thật rất lợi hại, tuyệt không phải đồng dạng quỷ thần có thể nắm giữ. Tại Liêu Trai Chí Dị bên trong từng ghi chép qua tương tự cố sự, nào đó phạm nhân cùng địa phủ Lục Phán tương giao trở thành hảo hữu, hắn phàn nàn mình quá mức ngu dốt, Lục Phán liền cho hắn đổi một cái tâm. Từ đây hắn thông minh thông thấu, đã gặp qua là không quên được, đọc sách như có thần trợ. Ngọc tỷ mới lấy được năng lực, ngược lại là cùng Lục Phán thân mật chi thuật có chút giống, có thể vươn vào ngũ tạng lục phủ, moi tim đổi đầu, rút ra sau lại không lưu lại một điểm vết thương. Đã có thể cứu người tại sắp chết, cũng có thể giết người ở vô hình. Trần Tử Ngọc khẽ nhíu mày, tựa hồ tại suy tư Lý Đạo Huyền lời nói bên trong giải phẫu là có ý gì. Cái này, Lý Đạo Huyền sờ tay vào ngực, lấy ra một thanh tinh xảo đặc sắc màu xanh ngọc châm, tản ra nhàn nhạt bảo quang. Cái này cây châm kiểu dáng hoa mỹ, lại lâu dài bị một vị quỷ tiên mang theo, lây dính quỷ tiên thanh khí, đối bình thường quỷ vật có lực hấp dẫn thật lớn. Mới vừa xuất hiện, liền một mực hấp dẫn lấy Trần Tử Ngọc ánh mắt. Lý Đạo Huyền có thể tại nàng trong mắt nhìn thấy một tia khát vọng. "Ngọc tỷ, tặng ngươi lễ vật." Lý Đạo Huyền cười đem ngọc châm đưa cho nàng. Trần Tử Ngọc môi đỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn cái này viên ngọc châm, nàng có thể cảm giác được, đây là một kiện bảo vật vô cùng trân quý, thậm chí so kia thủy tinh còn muốn trân quý rất nhiều. Nàng có chút chần chờ, thậm chí có chút mơ mịt. Tại nàng có hạn ký ức bên trong, hoặc là bị mẹ kế xem như đồ chơi đồng dạng tùy ý ngược đối tiết, hoặc là bị phụ thân tùy ý gả cho một cái tên ăn mày, làm xung hỉ đi ôn công cụ, thẳng đến gặp phải Lý Đạo Huyền, nàng mới phát hiện, nguyên lai người với người là không giống. Nhưng mà nàng từ đầu tới cuối duy trì một chút cảnh giác, kia là một loại theo bản năng. Nàng có chút không quen có người đối với mình tốt như vậy. Lý Đạo Huyền gặp nàng lăng tại nơi đó, tưởng rằng nàng ra mặt mỏng, cười nói: "Ngọc tỷ, cái này cây châm rõ ràng là nữ nhân dùng, ta một đại nam nhân, cũng không thể mang theo cái ngọc châm đi." Nói hắn đem ngọc châm đeo ở trên đầu, quả nhiên hết sức không được tự nhiên, để người không biết nên khóc hay cười. Trần Tử Ngọc khỏe miệng hơi lộ ra mỉm cười. Áo cưới nhỏ máu, hiện hiện một hàng chữ nhỏ: "Hộ đạo, thêm 10 năm." Lý Đạo Huyền khẽ giật mình, minh bạch ngọc tỷ ý tứ, trước đó sư phụ cùng nàng nói xong, nàng vì chính mình hộ đạo 10 năm, có thể đạt được Long Hổ Sơn quỷ tu chi pháp. Hiện tại xem ra, ngọc tỷ là nghĩ lại thêm 10 năm. Thật sự là một cái cao lạnh lại đơn thuần nữ quỷ nha, còn tốt nàng gặp được chính là mình, nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ bị bán, còn phải giúp người kiếm tiền. Lý Đạo Huyền lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, lấy ngọc tỷ tính tình, nếu như hắn cự tuyệt, nàng chắc chắn sẽ không nhận lấy cái này thanh ngọc độn tiên châm. Được rồi, dù sao hắn sau này nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới tốt nhất quỷ tu chi pháp, để ngọc tỷ trở thành cùng thanh y nương nương đồng dạng quỷ tiên. Tốt, vậy sau này trong 20 năm, liền mời ngọc tỷ quan tâm ta một chút. Nhìn thấy Lý Đạo Huyền đồng ý, Trần Tử Ngọc mặt không biểu tình, nhưng kỳ thật nhưng trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Nàng nắm chặt ngọc châm, ánh mắt có chút mê ly, nhìn ra được đối thứ 10 điểm yêu thích. Lý Đạo Huyền quay đầu nhìn về cây kia nhạt bộ lông màu vàng nóng, ánh mắt dần dần ngưng trọng. "Ngọc tỷ, chúng ta cũng nên rời đi Dự Trương Thành. Có lẽ, muốn liều một lần mệnh." Chương 68, đấu pháp hoàng yêu. Vào lúc giữa trưa, Lý Đạo Huyền từ biệt Huyền Trang sư đồ, rời đi Dự Trương Thành. Kỳ thật hắn cũng nghĩ qua, muốn hay không lưu tại Dự Trương Thành bên trong, cậu đến đem đại ngũ hành độn thuật bên trong thổ hành chi thuật học được, tái xuất thành. Mặc dù tâm động, nhưng hắn vẫn là không có làm như vậy. Bởi vì đại ngũ hành độn thuật thật sự là quá thâm ảo tối nghĩa, mặc dù hắn thu được chân ý truyền thừa, nhưng nghị sơ bộ tu thành, còn không biết là ngày tháng năm nào. Hắn cũng không thể tại Dự Trương Thành đợi cái mấy năm đi, như thế Thanh Y nương nương đoán chừng liền nên tức giận, sư phụ bên kia cũng đang đợi mình trở về. Còn một người khác trọng yếu nguyên nhân, liền là cầu phú quý trong nguy hiểm. Một con tu luyện 800 năm trồn, nếu là chém giết, có thể mang đến cho mình nhiều ít ban thưởng. Kia Hoàng Tam Lang cũng chỉ là âm thần hậu kỳ, Ngọc tỷ sau khi tỉnh dậy, có âm thần trung kỳ thực lực, lại thêm Lý Đạo Huyền có rất nhiều pháp bảo bản thân, thật đúng là chưa hẳn không thể thắng. Đương nhiên, Lý Đạo Huyền cũng đã chuẩn bị xong đủ nhiều phụ triện, những này cũng là hắn có can đảm liều mạng lực lượng. Huyền Trang cùng Tam Nhạc đại sư một mực đem hắn đưa đến chỗ cửa thành, mới dừng bước lại. Huyền Trang nhìn qua Lý Đạo Huyền đi xa bóng lưng, trong mắt có rất nhiều không bỏ. "Sư phụ, ngươi nói Lý đại ca có thể vượt qua một kiếp này sao?" Tam Nhạc đại sư ngắm nhìn Lý Đạo Huyền, hiếm thấy không có giả ngu nạp lăng, mà là cảm khái nói, "Tiểu tử này mệnh số rất đặc biệt, ngay cả vi sư cũng nhìn không thấu, kỳ thật coi như hắn vượt qua một kiếp này, về sau cũng sẽ có ngàn kiếp và kiếp, cuối cùng cả đời, hắn đều sẽ bị kiếp khí bao phủ." Nghe được sư phụ lời nói, Huyền Trang giật nảy cả mình. "Cho nên nha, Huyền Trang, ngươi muốn cùng tiểu tử này bảo trì điểm khoảng cách, miễn cho tương lai có một ngày bị kiếp khí chỗ nhiễm, đến lúc đó, nói không chính xác ngay cả vi sư đều không bảo vệ được ngươi." Huyền Trang lại là cố chấp lắc đầu, kiên định nói, "Gặp bằng hữu thân ở kiếp nạn mà tránh lui, cùng trên đường gặp người sắp chết mà không cứu, có cái gì khác nhau?" "Sư phụ, ngươi dạy ta tu hành đi, ta cũng nghĩ sớm một chút có thể trợ giúp Lý đại ca." Tam Nhạc đại sư cười ha ha một tiếng, vỗ bụng nói, "Chuyện tu luyện gấp không được, vi sư không phải đã nói nha, ngươi còn kém chút hỏa hầu." Huyền Trang ủy khuất nói, "Sư phụ, ngươi luôn luôn nói như vậy, đến cùng còn kém nhiều ít nha." Tam Nhạc đại sư rỗi ra ngút, khoa tay nói, "Còn kém một chút như vậy." Huyền Trang tức giận đến rời đi về sau, Tam Nhạc đại sư nhẹ nhàng thở dài, nói ra cất giấu nửa câu nói sau. Kia họ Lý tiểu tử mặc dù bị kiếp khí lợ lờ, nhưng cũng lộ ra ngập trời khí vận, tại cái này thiên cơ hỗn loạn thời đại, Huyền Trang cùng hắn kết xuống như này thâm hậu nhân quả, thật không biết là tốt là xấu nha. Rời đi Dự Trương Thành, Lý Đạo Huyền vận chuyển xúc địa thần hành chi thuật, điên cuồng đi đường. Mặc dù lòng tham giết chết Hoàng Tam Lang sau ban thưởng, nhưng đối Lý Đạo Huyền mà nói, vẫn có thể không đánh sẽ không đánh, rốt cuộc mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Cho nên hắn đặc biệt lựa chọn vào lúc giữa chưa ra khỏi thành, bởi vì lúc này chính là dương khí trong thiên địa thịnh nhất thời điểm, bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ chịu ảnh hưởng, liên liên ngọc tỷ đều chỉ có thể trốn ở dù bên trong. Thừa dịp thời gian này, hắn nghĩ thoáng trượt. Bởi vì uống xong quỳnh tương pháp lực tiến nhanh nguyên nhân, Lý Đạo Huyền cái này vừa chạy liền là 4 canh giờ, thẳng đến sắc trời dần dần muộn mới dừng bước lại. Hắn mới chỉ là có chút thở, không chỉ có không mệt, còn có chút thư sướng, gân cốt thông thấu. Ngắm nhìn một phía, hắn chạy tới một cái không biết tên núi hoang, bốn phía núi rừng tĩnh mịch, chỉ có ve kêu không dứt. Chân núi ẩn ẩn có thể nhìn thấy thôn trang. Lý Đạo Huyền xem chừng, hắn đã đi đến hơn phân nửa đường đi, có lẽ kia Hoàng Tam Lang thật bị hắn bỏ rơi. Chạy một ngày, hắn có chút khát nước, liền dừng lại uống miếng nước, chuẩn bị tiếp tục đi đường.
Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới, xen lẫn một sợi kỳ dị hương vị, giống như hương không phải hương, giống như thối không phải thối. Lý Đạo Huyền ngáp một cái, mí mắt bắt đầu trở nên mười phần nặng nề. Thật buồn ngủ, vẫn là ngủ trước một giấc, sáng mai lại đi đường đi. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó dựa vào một cây đại thụ, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát, liền vang lên có chút tiếng ấy. Cho đến lúc này, một cái lão nhân mới từ núi rừng bên trong chậm rãi đi ra. Hắn người mặc áo bào màu vàng, chống quẻ trượng, lão trong mắt tràn đầy oán độc, đi đến Lý Đạo Huyền mặt trước, hé miệng, lộ ra bên trong răng nanh. Chạy thật nhanh, kém một chút bị ngươi vứt bỏ. Hắn không nghĩ đến người tiểu đạo sĩ này có thể phá hắn vụng trộm đánh vào đối phương trong cơ thể lông tóc, lại thêm giữa trưa ánh nắng thiêu đốt liệt, hắn kém chút mất dấu. Cũng may vẫn là bị hắn đuổi kịp. Ta sẽ không dễ dàng giết ngươi, ta muốn trước hút khô ngươi dương khí cùng pháp lực, lại đem ngươi rút gân lột ra, đem hồn phách của ngươi luyện làm nô lệ, vĩnh viễn cung cấp ta khu xử, thủ ta tra tấn. Hoàng Tam Lang trong lòng nổi lên rất nhiều ác độc ý nghĩ, đối cái này giết chết hắn huyết mạch duy nhất đạo sĩ, hắn hận không thể sử dụng ra tất cả thủ đoạn, hung hăng tra tấn đối phương. Chết, đó mới là rẻ nhất đối phương sự tình. Hoàng Tam Lang hé miệng, dùng sức khẽ hấp. Một cỗ huyết nhục tinh khí từ Lý Đạo Huyền trong cơ thể hiện hiện, chạy vào mũi của hắn bên trong, Hoàng Tam Lang lộ ra một tia vẻ say mê. Cái này tiểu đạo sĩ không biết tu hành chính là pháp quyết gì, huyết nhục tinh hoa càng như thế thuần túy. Ngay tại lúc hắn phiêu nhiên dục tiên lúc, Lý Đạo Huyền trên thân đột nhiên sáng lên sáng chói kim quang, lượng lớn hộ thân phủ bị kích phát, đem hắn làm nổi bật tựa như một tôn kim thân la hán. Không có chút nào phòng bị Hoàng Tam Lang một tiếng hét thảm, trên thân áo bào màu vàng bị kim quang thiêu đốt, túi da vỡ tan, lộ ra bộ lông màu vàng. Lý Đạo Huyền bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra một tia sát khí lạnh như băng. Tay hắn bên trong nhiều một mặt gương đồng, chính là kính Quỷ Tuệ Nhi đưa cho hắn thượng phẩm pháp khí chiếu yêu kính. Tấm gương bên trong soi sáng ra một con lông tóc kim hoàng tròn, sau đó bắn ra một vệt kim quang, chiếu vào Hoàng Tam Lang trên ánh mắt. Chiếu yêu kính bắn ra kim quang có không tầm thường lực sát thương, nhưng đối mặt một con đạo hạnh cao thâm đại yêu, vẫn là lực có thua. Hoàng Tam Lang quanh thân yêu khí lờ, cũng không nhận bao lớn tổn thương, chỉ là con mắt bị lung lay một chút, nhìn không được chảy ra nước mắt, thấy không rõ lắm. Lý Đạo Huyền chờ chính là giờ khắc này. Ngọc tỷ, hắn chống ra ô giấy dầu, sau đó một đạo thanh quang bay qua, như hồng tựa như điện, xuyên thủng u minh, mang theo vô tận phong duệ chi khí, bắn thủng Hoàng Tam Lang mi tâm. Chính là thanh y nương nương ban cho thanh ngọc độn tiên châm. Oeng, bảo châm tại bắn thủng Hoàng Tam Lang về sau, dư uy không giảm, trực tiếp xuyên thủng phía sau đỉnh núi, sau đó bay vào thanh thiên, xoay quanh tại Trần Tử Ngọc đỉnh đầu. Mà Trần Tử Ngọc tay đã tiến vào Hoàng Tam Lang lồng ngực bên trong, không chút do dự bóp nát viên kia khiêu động trái tim. Lý Đạo Huyền trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, xong rồi. Sau một khắc, tay hắn bên trong nhiều một đạo xích hồng kiếm hoàn, quán chú pháp lực sau khẽ run lên, cấp tốc biến thành một thanh dài chừng 3 thước xích hồng trường kiếm, lượn lờ hào quang, ẩn ẩn nổi lên réo rắt kiếm minh. Chạm. Lý Đạo Huyền tay cầm xích hà kiếm, hai tay vung nâng, dứt khoát chém đứt Hoàng Tam Lang đầu, sau đó kiếm khí phun ra nuốt vào, đem viên kia đầu quấy thành phấn vụn. 3 3 3. Lý Đạo Huyền tại hắn còn sót lại thi thể trên dán lên vài trường ngũ lôi phủ, chuẩn bị dẫn xét đánh hạ. Rốt cuộc âm thần cảnh cường giả coi như nhục thân chết rồi, cũng có thể âm thần đi chơi. Lý Đạo Huyền đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, đối phương âm thần nếu thò đầu ra, bên này chính là bầy lôi rơi xuống. Nhưng mà ngay tại mặc niệm chú quyết, Lý Đạo Huyền đột nhiên ngây ngẩn cả người, sắc mặt biến đến 10 phần âm trầm. Bởi vì kia Hoàng Tam Lang thi thể dần dần tiêu tán, cuối cùng biến thành một cây nhạt bộ lông màu vàng nóng. Vừa mới Hoàng Tam Lang cũng không phải là chân thân. Từng đạo tiếng bước chân vang lên, dưới ánh trăng xuất hiện một màn vô cùng kỳ dị. Lý Đạo Huyền phía trước núi rừng bên trong đi ra lần lượt từng thân ảnh, bọn hắn chống quả trượng, người mặc áo bào màu vàng, tuổi già sức yếu, dung mạo lại giống nhau như lúc. Trong chốc lát, đầy khắp núi đồi đều là Hoàng Tam Lang. Chương 69, yêu khí trùng thiên. Cảm thụ được kia từng đạo ánh mắt oán độc, Lý Đạo Huyền không khỏi tê cả da đầu, hắn phát hiện mình vẫn là coi thường Hoàng Tam Lang. Gia hỏa này quả thực liền là cái lão âm so, mình bất quá một cái tích cốc sơ kỳ tu sĩ, hắn đường đường âm thần hậu kỳ đại yêu, lại còn dùng phân thân thăm dò. Không mang theo chơi như vậy a. Lúc đầu Lý Đạo Huyền cảm thấy mình tu vi còn thấp, đối phương tất nhiên sẽ có khinh địch tâm lý, liền cố ý lợi dụng cái này loại tâm lý, dẫn xà xuất động, sau đó giải quyết dứt khoát. Tại kia khiến người mê man mùi xuất hiện trước, Ngọc tỷ liền đã nhận ra, tại nhắc nhở của nàng dưới, Lý Đạo Huyền sớm đã đổi thành nội tức, sau đó giả dạng làm ngủ dáng vẻ. Nhưng nhìn tính và tính, lại không tính tới, đối phương vậy mà cẩn thận đến trình độ này, chỉ có thể nói không hổ là sống hơn 800 năm lão yêu quái. Trần Tử Ngọc tay cầm thanh ngọc độn tiên châm, canh giữ ở Lý Đạo Huyền bên người, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua kia lần lượt từng thân ảnh. Lý Đạo Huyền hít sâu một hơi, nói, "Ngọc tỷ, xem ra là thật muốn liều mạng." Áo cưới nhỏ máu. "Được." Chỉ có vô cùng đơn giản một cái chữ tốt, Lý Đạo Huyền lại tựa hồ như tại trong đó cảm nhận được một loại vô cùng kiên định quyết tâm. Hắn trong lòng e ngại cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thẳng tiến không lùi dũng khí. Keng. Lý Đạo Huyền cầm kiếm trên trước, cùng Trần Tử Ngọc đứng song vai, trong tay xích hà kiếm phát ra to rõ kiếm minh. Đối mặt chuẩn bị liều mạng Lý Đạo Huyền, Hoàng Tam Lang các phân thân không chỉ có không có e ngại, ngược lại lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Sau một khắc, bọn hắn nhao nhao nứt vỡ túi ra, lộ ra nguyên hình. Dưới ánh trăng, từng cái đứng thẳng tròn xuất hiện tại Lý Đạo Huyền trong mắt, mấy trăm chỉ cái đuôi không ngừng phiêu đãng. Sau đó, bọn hắn xoay người, đối Lý Đạo Huyền miết lên cái mông, lộ ra cái nào đó không thể miêu tả địa phương. Lý Đạo Huyền trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Đây là náo loạn nào? Đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra một đạo dị sắc, chẳng lẽ kia lão yêu quái là nghĩ? Quả nhiên, sau một khắc, vô số màu vàng khí thể bị phun ra, đầy khắp núi đồi gào thét mà đến. Lý Đạo Huyền mặt đều tái rồi. Khí độc công kích. Hắn nhớ tới kiếp trước giải qua một chút sinh vật học tri thức, chôn cửa bằng thép phụ cận sinh ra tuyến hôi, có thể phóng thích cực thối chất lỏng hoặc khí thể đến dọa lùi địch hại. cái này Hoàng Tam Lang tu luyện hơn 800 năm, tuyến hôi chỉ sợ đã không chỉ là bài tiết mùi thối đơn giản như vậy, mà là tu luyện thành một loại đáng sợ đối địch thủ đoạn. Quả nhiên, theo đầy trời mùi thối bay tới, hoa cỏ nhao nhao khô héo, trên cây cối bốc lên nồng khói, lại vẫn có cực mạnh tính ăn mòn. Ngoa tạo. Lý Đạo Huyền thấy cảnh này, nhịn không được văn tục, cái này cũng thật là buồn nôn. Nếu là chết tại những này khí độc dưới, vậy hắn thả rằng tự sát. Trần Tử Ngọc ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, tóc xanh không ngừng dài ra, trong tay thanh ngọc độn thiên châm sáng lên sáng chói bảo quang. Áo cưới nhỏ máu. Ta cản. Ngươi đi. Lý Đạo Huyền giữ nàng lại, cười nói đùa cái gì, chúng ta nói xong, cùng một chỗ liều mạng, lại nói, chỉ là khí độc, có thể làm gì được ta. Mắt thấy khí độc càng ngày càng gần, Lý Đạo Huyền vỗ bên hông hồ lô. Cho ta thu. Hồ lô tách ra sáng chói ánh sáng hoa, cuốn lên một trận cuồng phong, chỉ chốc lát, liền đem những cái kia màu vàng mùi thối thu sạch sẽ. Ha ha, Hoàng Tam Lang, đa tạ độc khí của ngươi, vần đạo liền thu nhận. Lý Đạo Huyền cố ý cất tiếng cười to, nghĩ kích động ra đối phương bản thể. Nhưng mà Hoàng Tam Lang thanh âm quanh quẩn tại dãy núi ở giữa, căn bản là không có cách phân biệt phương hướng. Lời trẻ con tiểu nhi, bất quá ỷ vào bảo vật khoe khoang, ha ha, bản tọa còn muốn đa tạ ngươi, đưa tới cho ta dạng này một cái bảo hồ lô. Hiển nhiên, Hoàng Tam Lang đối Lý Đạo Huyền hồ lô cũng sinh ra tham lam. Lý Đạo Huyền sắc mặt hơi trầm xuống, lão già này quả nhiên đủ bảo trì bình thản. Sau một khắc, chồn nhóm nhao nhao hít sâu một hơi, sau đó phun ra từng đạo yêu phong, những này yêu phong sắc bén như lao, liền xem như đại thụ che trời cũng bị hắn chặn ngang chặt đứt, hướng phía Lý Đạo Huyền dũng mãnh lao tới. Chấn. Lý Đạo Huyền tâm niệm vừa động, tam giới hồ lớn lên theo gió, biến thành to khoảng 10 trượng, sau đó ầm vang rơi xuống, ngăn tại trước mặt hai người, tựa như lấp kín tường cao. Ầm. 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 Cái kia có thể khai sơn phá thạch yêu phong, thổi tới hồ lô bên trên, lại liền nói bạch tấn đều không thể lưu lại. Phân thân bên trong, Hoàng Tam Lang bản thể mắt sáng lên, lộ ra nồng đậm tham niệm. Trọng bảo, tất nhiên là trọng bảo. Hồ lô kia tuyệt không phải phàm vật, thậm chí có thể là linh bảo. Hắn cũng không có hướng tiên khí phương diện liên tưởng, đến một lần hắn không có thanh y nương nương nhãn lực cùng kiến thức, thứ hai tiên khí thứ này đã quá lâu chưa từng xuất hiện ở trong nhân thế. Bất quá cho dù lại tâm động, hắn đều không có rối loạn tức lòng, thân là sống hơn 800 năm đại yêu, hắn nhất là minh bạch sư tử vô thỏ, vẫn cần toàn lực đạo lý, giấu tại phân thân bên trong mài chết đối phương, mới có thể đứng ở thế bất bại. Thời gian một chút xíu trôi qua, chồn nhóm phân tán chỗ đứng, đem Lý Đạo Huyền vờn quanh vây quanh, không ngừng phun ra yêu phong. Tam giới hồ lại lớn, cũng chỉ có thể ngăn trở một cái phương hướng, bởi vậy Lý Đạo Huyền chỉ có thể vận chuyển xúc địa thần hành chi thuật tránh né, trong chốc lát ngàn cân treo sợi tóc. Trên người hắn kim quang càng phát ra ảm đạm, hộ thân phủ đã nhanh bị làm hao mòn hao hết. Một lát sau, hộ thân phủ kim quang đống nhiên tiêu tán, Lý Đạo Huyền triệt để đã mất đi phòng hộ. Hắn có ý đồ lấy tam giới hồ đến thu lấy yêu phong, nhưng chẳng biết tại sao, tam giới hồ đối với cái này không phản ứng chút nào, tựa hồ là không cách nào thu lấy gió một loại vật chất. Mắt thấy yêu phong bốn phương tám hướng mà đến, tránh cũng không thể tránh. Cái này một thân ảnh ngăn tại Lý Đạo Huyền mặt trước, là Trần Tử Ngọc, nàng quay người ôm lấy Lý Đạo Huyền. Tóc xanh phất phới, tạo thành một cái kén, đem hai người một mực bao khỏa. Bốn phía một vùng tăm tối, Lý Đạo Huyền bên tai truyền đến tiếng kêu rên của nàng. Hiển nhiên nàng cũng không nhẹ nhõm. Lý Đạo Huyền trong lòng cảm động, hắn biết không thể còn như vậy đánh rơi xuống. Tiến đến Ngọc Tỷ bên tai, Lý Đạo Huyền ôm nàng mềm mại băng lãnh thân thể, kiên định nói: "Ngọc Tỷ, lão già kia quá mức giàu hoạt, nhìn đến nghị dẫn hắn ra là không thể nào, dùng kế hoạch kia đi." Chân Tử Ngọc bị hắn ôm, nao nao, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái hiện, nhưng loại này thời khắc nguy cấp, dùng không được nàng đi tinh tế trải nghiệm. Nàng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, nắm chặt trong tay ngọc trâm. Nhìn qua Lý Đạo Huyền ánh mắt có mấy phần lo lắng. Lý Đạo Huyền trong miệng kế hoạch kia là hai người mưu đồ một cái xuất kỳ chế thắng phương pháp, phần thắng không nhỏ, nhưng phong hiểm cũng rất lớn. Trong đó Lý Đạo Huyền tiếp nhận phong hiểm lớn nhất, là dưới vạn bất đắc dĩ mới có thể sử dụng phía sau cùng án. Lý Đạo Huyền xông nàng cười một tiếng, nắm chặt lại tay của nàng. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng. Nữ khí của hắn là kiên định như vậy, trong đó lòng tin cũng lây nhiễm Trần Tử Ngọc, để nàng khẽ mỉm cười. Như băng tuyết tan rã, hồi xuân mặt đất, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Lý Đạo Huyền sửng sốt một chút, sau đó cười nói, Ngọc tỷ, ngươi thật hẳn là nhiều cười một chút. Dứt lời hắn giơ tay trái lên, nơi lòng bàn tay ngũ xương binh mã phủ tại nóng lên, nở rộ ánh sáng. Xương binh mánh lại, hàng hách uy linh. Cầm qua cầm kiếm, sinh sát không tinh. Phẫn nộ hung ác, hung hăng ngang ngược cùng dữ tợn. Chạm đầu nhỏ máu, ác quỷ. Nghe ta gọi triệu tập, hỏa tốc giáng lâm. Chương 70, tìm ra chân thân. Theo pháp lực có đâu, Lý Đạo Huyền lòng bàn tay ngũ xương binh mã phủ tách ra hào quang ảo ánh, giữa thiên địa bỗng nhiên thổi lên gào thét tầm phòng, ngay sau đó vang lên trùng thiên tiếng la giết. Từng đạo hắc khói ngưng tụ thành hình người, bọn hắn người mặc màu đen khôi giáp, cầm trong tay đen nhánh trường thương. Dưới mũ giáp màu u lam quỷ hỏa phiêu động, không gây một tia huyết đủ. Địa phủ âm binh. Âm binh, lại tên quỷ tốt, chính là địa phủ từ vong hồn bên trong chọn lựa dũng manh chi sĩ, phụ trách tuần tra u minh, trấn áp ác quỷ. Mỗi một cái âm binh đều có tích cốc sơ kỳ thực lực, trải qua địa phủ huấn luyện, càng là có thể tạo thành các loại chiến trận, lại thêm bọn hắn hung hãn không sợ chết, có thể phục sinh đặc tính, bởi vậy có không tầm thường sức chiến đấu. Lý Đạo Huyền một hơi triệu hoán 50 tên âm binh. Đây đã là hắn trước mắt pháp lực cực hạn. Âm binh xuyên qua u minh, giết tới dương gian, vừa mới gia nhập, liền làm thế cục đống nhiên biến đổi. Chỉ thấy bộ phận âm binh trường thương trong tay hóa thành hắc khói, tạo thành phiến phiến đen nhánh tấm chắn, sau đó kết thành thuật trận, đem Lý Đạo Huyền bảo hộ ở giữa. Sắc bén kia yêu phong, phá ở phía trên chỉ có thể lưu lại từng đạo bạch tấn. Chúng ta nhận lệnh mà đến, Tôn Thanh Minh sứ hiệu lệnh. Âm binh hô to, âm thanh chấn mây xanh, lừng lây chi quân uy để Lý Đạo Huyền nhiệt huyết sôi trào. Nam sao không mang nô câu, thu lấy quan hải 50 châu. Cái nào nam trong lòng không có một cái tướng quân động. Bây giờ Lý Đạo Huyền nhìn qua những tinh binh này hắn tướng, tâm tình khuấy động, quét qua trước chi vật khí.
Ngươi có phân thân thuật, ta có binh mã phủ.
Lý Đạo Huyền bắt đầu chỉ huy điều động, như tay cầm hổ phù đại tướng quân. Người bắn nỏ ở đâu?
Bắn cho ta chết bọn hắn.
Nặng. Thuẫn trận bảo trì không thay đổi, một bộ phận âm binh trường thương trong tay biến hóa, hóa thành từng trương đen nhánh trường cung.
Dưỡng dây cung, bắn tên.
Siêu,
siêu,
siêu.
Mũi tên như mưa, nhanh như sao băng, bắn tại từng cái chồn trên thân.
Trong nháy mắt, mười mấy chỉ chồn biến thành lông tóc. Những này chồn không giống với con kia bị Tam Nhạc đại sư nuốt mất phân thân, chỉ ẩn chứa Hoàng Tam Lang cực ít pháp lực, lại không thông chiến trận phối hợp, tại âm binh tiến công hạ tự nhiên là liên tục bại lui.
Lý Đạo Huyền tay cầm trường sinh phủ, niệm tụng chú quyết.
Chữa bệnh duyên niên, ấn đi ngũ nhạc, tám biển nghe biết, ma vương bộ thủ.
Thị vệ ta hiên, hung tiêu đế tán, nói khí trường tồn cấp cấp như luật lệ.
Trường sinh phủ hóa thành một đạo kim quang, trốn vào Lý Đạo Huyền trong cơ thể, cấp tốc vì đó bổ sung pháp lực.
Đây là sư phụ vẽ trường sinh phủ, hiệu quả tự nhiên cực dai.
Bổ sung xong pháp lực về sau, Lý Đạo Huyền ánh mắt lộ ra sắc ý, đổi lại ngũ lôi phủ.
Ngũ lôi, cấp hội hoàng linh, mở mịt biến hóa, thống điện tấn đỉnh, nghe hô liền tới, nhanh phát dương thanh, cấp cấp như luật lệ.
Ầm ầm, từng đạo lôi đình đánh xuống, ánh lửa tỏa ra bốn phía, âm thanh chấn mặt đất, tựa như hỏa lực rửa sạch, để từng cái chồn biến thành cho bụi.
Đáng tiếc chính là bọn hắn chỉ là phân thân, cũng không có phát động đãng ma thiên thư ban thưởng.
Siêu,
thanh ngọc độn thiên châm tựa như một đạo bay múa hồng quang, lướt qua trùng điệp tàn ảnh, tại trần tử ngọc thao dù hạ xuyên thủng một con lại một con chồn.
Trong chốc lát, thế cục đột biến, Lý Đạo Huyền bọn người đại chiếm thượng phong, đánh cho chồn nhóm chạy tứ tán.
Đây chính là một kiện uy lực của linh bảo. Để lúc đầu thân ở tuyệt cảnh Lý Đạo Huyền, trong khoảnh khắc liền thay đổi chiến cuộc, chiếm thượng phong.
Nhưng mà kia Hoàng Tam Lang vẫn như cũ ổn thỏa kim loan điện, mười phần bình tĩnh, liền là không ra.
Chồn nhóm tử thương vô số, nhưng chỉnh thể số lượng lại không thấy chút nào giảm bớt, Lý Đạo Huyền bọn hắn giết chết một con, đối phương liền lại phân ra một con.
Thao, cái này thần thông thật sự là thật là buồn nôn.
Ngươi cho rằng ngươi là hầu ca nha?
Lý Đạo Huyền nhịn không được mở miệng phàn nàn, đối phương cái này có thể không ngừng phân ra hóa thân thần thông, rất giống hầu ca, cái này chồn sợ là từng có qua kỳ ngộ gì, mới học được cái này cái quặp đại thần thông.
Thật sự là khó chơi.
Theo thời gian trôi qua, thế cục chậm rãi lâm vào giằng co, thắng lợi cây cân bắt đầu một chút xíu hướng phía Hoàng Tam Lang nghiêng.
Bởi vì âm binh nhóm bắt đầu xuất hiện tử thương.
Phụ trách bày ra thuẫn trận âm binh thụ thương nặng nhất, bọn hắn tấm chắn đã bắt đầu pha toái, thật nhiều âm binh đều bị yêu phong cho thổi đoạn mất đầu lâu. Chỉ bất quá cho dù bị chém đầu, bọn hắn cũng có thể lần nữa đứng lên, đem đầu trả về chỗ cũ, tiếp tục chiến đấu.
Nhưng mỗi chết một lần, bọn hắn trong mắt quỷ hỏa liền ảm đạm một phần.
Làm cái kia quỷ hỏa triệt để sau khi lửa tắt, bọn hắn liền muốn hồn về thanh minh, muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể phục sinh.
Thời gian một chút xíu trôi qua, ban đầu 50 âm binh, đến bây giờ đã chỉ còn lại hơn 30, thương vong gần nửa.
Mà những cái kia chồn nhóm lại tựa hồ như vô cùng vô tận.
Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có ngũ xương binh mã phù loại này chí bảo, tiểu tử, bản tọa thật sự là càng ngày càng cảm kích ngươi.
Hoàng Tam Lang tiếng cười càn rỡ quanh quẩn ở trong núi, vô cùng đắc ý, phản phất đã thấy tay mình lưỡi đao cửu nhân, thu hoạch được trọng bảo chẳng cảnh.
Lý Đạo Huyền cùng Trần Tử Ngọc liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu.
Hắn trong mắt đằng đằng sát khí, cất cao giọng nói, tất cả mọi người, kết thành thuẫn trận, toàn lực hộ ta.
Nặng.
Tại Lý Đạo Huyền mệnh lệnh dưới, những này âm binh không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng do dự, bọn hắn thôi động tất cả pháp lực, từ bỏ tiến công, chữa trị tâm chắn, gia cố thuẫn trận.
Quả nhiên là làm ra như núi.
Lý Đạo Huyền từ mang bên trong lấy ra một con rối, chính là trung phẩm pháp khí nguyền rủa con rối.
Hoàng Tam Lang con trai chính là chết tại con rối này trong tay, con rối này mặc dù bị Lý Đạo Huyền đâm xuyên, lại có thể bản thân chữa trị.
Bây giờ đã hoàn hảo như lúc ban đầu, có thể tiếp tục sử dụng.
Lý Đạo Huyền lấy ra một cây nhạt bộ lông màu vàng nóng, đưa đến con rối bên miệng, chính là ngọc tỷ từ trái tim của hắn chỗ lấy ra lông tóc.
Vô diện nhân ngẫu đột nhiên sinh ra miệng, một ngụm nuốt vào lông tóc, sau đó bộ mặt biến hóa, xuất hiện dàn mua mặt mày,
chính là Hoàng Tam Lang bộ dáng.
Lý Đạo Huyền khoe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn ý cười, nhấc lên xích hà kiếm, đâm về cái này con rối.
Cái mông,
kiếm chạm hoa cúc.
Giữa rừng núi, Hoàng Tam Lang trong lòng đột nhiên nhảy một cái, tuôn ra một cỗ không liệu cảm giác, hắn nhìn về phía Lý Đạo Huyền, lại bị thuẫn trận che khuất ánh mắt, thấy không rõ bên trong đang làm cái gì.
Đang lúc hắn do dự thời điểm, cái nào đó bộ vị đột nhiên truyền đến một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, để hắn nhịn không được nghẹn ngào kêu thảm,
máu tươi dâng trào như chú.
Trần Tử Ngọc đôi mắt đẹp lóe lên, quay đầu nhìn qua một phương hướng nào đó, sau một khắc, nàng tóc xanh lên nhanh, áo cưới phiêu đãng, huyết hồng sắc sát khí bay thẳng mây xanh, đem kia đám mây trên trời đều nhuộm thành màu đỏ.
Hoàng Tam Lang chân thân, tìm được.
Thuẫn trận bên trong, Lý Đạo Huyền đại thổ một ngụm máu tươi, khí tức bề bài.
Nguyên rủa con rối thảm hại hơn, trực tiếp chia 5 x 7, hóa thành vỡ nát, cái này trung phẩm pháp khí, triệt để báo hỏng.
Bất quá đây cũng là chuyện trong dự liệu.
Một kiện trung phẩm pháp khí mà thôi, nghĩ trông cậy vào nó giết chết Hoàng Tam Lang dạng này lại yêu, không thể nghi ngờ là người si nói mộng.
Cho nên Lý Đạo Huyền mục đích thực sự không phải chém yêu, mà là mượn nhờ kiện pháp khí này tìm tới Hoàng Tam Lang chân thân.
Sở dĩ nói phải thừa nhận rất lớn phong hiểm, là bởi vì người thi pháp chắc chắn nên đón phản vệ. Cũng may Lý Đạo Huyền linh cơ khẽ động, không có đâm Hoàng Tam Lang trái tim, mà là cải thành cái mông.
Đồng dạng rất đau, nhưng là không cần tiếp nhận lớn như vậy phản vệ.
Mặc dù như thế, Lý Đạo Huyền vẫn là bị nội thương không nhẹ, hắn không thèm để ý chút nào, mà là nhìn về phía xa xa đạo kia thanh sắc lưu quang.
Chân Tử Ngọc cùng Thanh Ngọc Độn Tiên châm hợp làm một thể, nhân khí hợp nhất, đem pháp bảo uy lực phát huy đến cực hạn, đâm xuyên mây trôi, phá toái thương cùng, trong chốc lát liền tới đến Hoàng Tam Lang chân thân trước.
Ngươi mơ tưởng.
Hoàng Tam Lang một tiếng gầm thét, quần quần yêu khí xông ra, trong mắt tràn đầy khuất đủ.
Hắn thôi động một thân kinh người pháp lực, dùng vài trượng ngăn trở kia khí thế hung hung thanh ngọc độn thiên trầm, một thanh một hắc hai đạo quang mang rằng có không xong.
Tất cả chồn bắt đầu thay đổi phương hướng, hướng phía Trần Tử Ngọc phun ra yêu phong. Lý Đạo Huyền đằng đằng sát khí, rút kiếm gầm thét, âm binh nghe lệnh, theo ta cùng một chỗ, giết.
Chương 71, tự bị yêu đan. Nhìn qua đang cùng Hoàng Tam Lang rằng co ngọc tỷ, Lý Đạo Huyền biết rõ thắng bại liền tại lúc này, làm ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Tay hắn nắm xích hà kiếm, theo pháp lực quán thâu, trên thân kiếm lưu chuyển hào quang, phun ra nuốt vào kiếm khí, phát ra âm vàng kiếm minh. Từng đạo kiếm quang hiện lên, mỗi ngày khổ luyện để Lý Đạo Huyền cơ hồ dưỡng thành cơ bắp ký ức, kiếm pháp tinh chuẩn nhanh chóng, như mưa to gió lớn, ven đường muốn ngăn cản trốn hết thảy bị hắn một kiếm chém giết. Còn lại hơn 30 vị âm binh tay cầm trường thương, theo sát Lý Đạo Huyền, giống như đầu thường chi hùng anh, phi ứng chi cánh chim, hộ vệ hai bên. Sắc bén trường thương như rừng rậm bố, phía trên lây dính rất nhiều yêu huyết, hiện lộ rõ ràng bọn này âm binh cường hãn. Giết. Mặc dù chỉ có mấy chục người, lại hô lên thiên quân vạn mã giống như khí thế, bọn hắn giờ phút này, lấy Lý Đạo Huyền làm đao nhọn, tựa như một chi phá trận chi nỏ, trong mây chi tiễn, hướng phía Hoàng Tam Lang đánh tới. Lý Đạo Huyền đã nhớ không rõ mình giết nhiều ít chỉ trồn, chỉ biết là hắn một thân đạo bào đã đẫm máu mà đỏ. Những cái kia trồn giống như là điên rồi đồng dạng hướng hắn vọt tới, liều mạng ngăn cản hắn, cũng may xích hà kiếm đầy đủ ra sức, kiếm khí tung hoành phía dưới, chúng yêu không ai đỡ nổi một hiệp. Đây cũng là hắn chưa từng học qua ngự kiếm loại pháp thuật, nếu không phi kiếm phá không, nơi nào còn cần tự mình đẫm máu giết địch. Cong, kiếm như rồng gầm, chặt đứt cuối cùng một con trồn cái cổ, máu tươi như mưa huy sái. Lý Đạo Huyền bỗng nhiên thu tay, mới phát hiện sau lưng khắp nơi đều là bộ lông màu vàng. Âm binh cũng còn thừa không có mấy, chỉ còn lại 4 cái, lại quỷ hỏa phiêu hốt, tựa hồ sau một khắc liền sẽ dập tắt. Mà ở kia phiêu hốt quỷ hỏa bên trong, lại có loại bất động như núi kiên định. Bọn hắn tay cầm trường thương, đang đằng sát khí, một tấc cũng không rời theo sát Lý Đạo Huyền. Chạm. Nhìn qua phía trước gần trong gang tấc Hoàng Tam Lang, Lý Đạo Huyền con ngươi huyết hồng, hai tay nắm chặt xích hà kiếm, toàn lực quán thâu pháp lực, đột nhiên chém tới. Keng. Xích hà kiếm nở rộ kiếm mang, kiếm khí sắc bén vô song. Hừ. Hoàng Tam Lang hừ lạnh một tiếng, một cái tay cầm quải trượng ngăn cản thanh ngọc độn tiên châm, một cái tay khác hướng phía Lý Đạo Huyền giơ ra, lộ ra nồng đậm yêu khí, điểm hướng Lý Đạo Huyền xích hà kiếm. Hắn lại còn có dư lực. Hoàng Tam Lang ánh mắt lộ ra một tia mưu kế được như ý khoái ý, hắn dưới sự khinh thường, bị phát hiện chân thân, nhưng rất nhanh hắn liền cải biến sách lược, tương kế tự kế, dẫn kia tiểu đạo sĩ tới gần. Hắn xem như phát hiện, cái này tiểu đạo sĩ mặc dù tu vi thấp, nhưng thủ đoạn lại là tầng tầng lớp lớp, cái này âm thần cảnh nữ quỷ cũng nghe hắn hiệu lệnh, chỉ có trước hết giết hắn, mới có thể nhanh chóng thủ thắng. Keng. Xích Hà mũi kiếm cùng Hoàng Tam Lang ngón tay đụng nhau, lại ma sát ra kịch liệt hoa lửa. Phốc. Lý Đạo Huyền phun ra máu tươi, nứt gan bàn tay, thân thể bay ngược. Nhưng hắn trong mắt lại lộ ra mỉm cười, đồng dạng cũng làm mưu kế được như ý cười. Hoàng Tam Lang biến sắc, bởi vì Lý Đạo Huyền hướng hắn phun ra máu tươi bên trong, tựa hồ xen lẫn một cái nho nhỏ đồ vật. Kia là một cái cực kỳ tay áo chân hồ lô, chỉ có lớn chừng bằng ngón tay. Hoàng Tam Lang trong lòng phát lên to lớn bất an, hắn phát hiện mình không để ý đến một vật, liền là cái kia có thể biến lớn thu nhỏ hồ lô. Hồ lô kia, chẳng biết lúc nào bị Lý Đạo Huyền biến thành cực nhỏ, ngập vào trong miệng. Thân thể còn tại không trung bay ngược, Lý Đạo Huyền đã lên dây cót tinh thần, thúc giục tam giới hồ. To bằng móng tay tam giới hồ cấp tốc tăng vọt, biến thành mấy trượng lớn nhỏ, hồ lô miệng đã mở ra, chính đối Hoàng Tam Lang. Sau một khắc, một dòng lũ lớn phun ra ngoài, giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên giảm nhiều, hàn phong xiêu xiêu, thậm chí rơi lên bông tuyết. Đây là hoàng tuyển, chí âm chí hàn. Không. Hoàng Tam Lang hô to, muốn trốn tránh. Nhưng mà Trần Tử Ngọc sợi tóc phiêu đãng, từng cây tóc xanh đem hắn quấn quanh trói buộc, cưỡng ép đem hắn lưu tại chỗ. Hoàng Tuyền tưới vào Hoàng Tam Lang trên thân, bức người hàn ý đâm thẳng linh hồn, trên người hắn cấp tốc kết xuất băng sương, không một hồi liền biến thành một tòa băng đại bảng. Giang giác. Thanh ngọc độn thiên châm đâm rách Hoàng Tam Lang vài trượng, lại xuyên thủng hắn trái tim, tại Trần Tử Ngọc thao dù hạ không ngừng xen kẽ, trong nháy mắt liền đem Hoàng Tam Lang thân thể bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Cái này cũng chưa hết, Trần Tử Ngọc vung lên ống tay áo, 10 cái ngũ lôi phù bay ra, giáng tại Hoàng Tam Lang trên thân. Nàng quay đầu nhìn Lý Đạo Huyền một chút. Lý Đạo Huyền đã tay nắm ngũ lôi phù, mặc niệm xong chú quyết. Ầm ầm. Mây đen áp đỉnh, điện quang lấp loé, 10 đạo giống như cánh tay phẩm chất lôi đình ầm vang đánh xuống, rơi vào Hoàng Tam Lang trên đầu. 10 lôi vang đỉnh. Mặt đất kịch liệt chấn động, ngọn núi đều tại khẽ chấn động. Một lát sau, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Tòa này không biết tên núi hoang đã đại biến bộ dáng, còn sót lại cây rừng tại lôi hỏa bên trong thiêu đốt thành tro, trên mặt đất càng là mấp mô, một mảnh cháy đen. Nhưng cái này cũng chưa hết, Lý Đạo Huyền vận chuyển cuối cùng một tia pháp lực, thôi động tam giới hồ phun ra nghiệp hỏa. Màu đỏ thâm nghiệp hỏa đem trọn ngọn núi phong đều nướng cực nóng, đốt kia đã bị thiên lôi chém thành cháy đen sắc Hoàng Tam Lang. Làm xong đây hết thảy, Lý Đạo Huyền lúc này mới bất lực ngồi xuống, hắn thu hồi tam giới hồ, thở hổn hển. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng hắn trong mắt tràn đầy hưng phấn. Bọn hắn thành công. Trần Tử Ngọc tay cầm ngọc trâm, phiêu nhiên rơi xuống, canh giữ ở bên cạnh hắn, có chút lo âu nhìn qua hắn. Ngọc tỷ, ta không sao, liền là pháp lực tiêu hao hơi lớn. Hắn nhìn xem kia bị nghiệp hỏa thiêu đốt Hoàng Tam Lang thi thể, nói, ta liền không tin, đều như vậy hắn còn có thể sống. Lý Đạo Huyền cũng không lo lắng đối phương âm thần xuất hiếu, bởi vì nghiệp hỏa liền linh hồn đều có thể thiêu đốt, hắn chỉ cần dám ra đây, tất nhiên sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi. Thắng cục đã định, Lý Đạo Huyền bắt đầu chờ mong lên Hoàng Tam Lang nội đan, 800 năm đại yêu, làm thành Long Hổ Kim Đan lời nói, có thể cho mình tăng lên nhiều ít đạo hạnh. Chỉ sợ có thể 100 năm làm đơn vị. Nhưng mà rất nhanh hắn trong mắt hưng phấn liền lạnh đi, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, Đãng Ma Thiên Thư cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hoàng Tam Lang còn chưa chết. Lý Đạo Huyền vội vàng móc ra hai chương trường sinh phủ, một chương mình dùng, một chương cho Ngọc tỷ, cấp tốc khôi phục pháp lực. Ngọc tỷ, cẩn thận, lão giả kia còn sống. Vừa dứt lời, kia cháy đen sắc thi thể đột nhiên động một cái, bởi vì thân thể đã bị đốt cháy khét, hắn thẳng tắp mà ngồi xuống, 10 phần cứng ngắc. Một viên đá cuội kích cỡ tương đương màu đỏ yêu đan bị hắn phun ra, kia là hắn khổ tu 800 năm kết tinh, ẩn chứa vô tận pháp lực. Nhưng mà sau một khắc, yêu đan chia 5 x 7, hóa thành một mịn, dung nhập hắn thân thể bên trong. Tự hủy yêu đan. Theo yêu đan bị hủy, đều dung nhập nhục thân, hắn cháy đen sắc thân thể cấp tốc phát sinh thần dị biến hóa. Đầu tiên là nghiệp hỏa bị kia mênh mông yêu lực cho dập tắt, tiếp theo hắn than cốc giống như làn da phá toái vỡ ra, sinh ra bộ lông màu vàng nóng. Cái đuôi thật dài đón gió phất phới, cuồn cuộn yêu khí bay thẳng mây xanh. Dưới đêm trăng, một con bắp thịt cuồn cuộn, gân xanh nổi lên to lớn tròn đứng ở trên núi, con ngươi huyết hồng, vọng nguyệt mà rít đảo. Lý Đạo Huyền trong lòng phát lạnh, lộ ra một nụ cười khổ. Tự hủy yêu đan, lấy mấy trăm năm yêu đan chi lực phản hồi nhục thân, từ đó buộc phát ra chiến lực mạnh mẽ, cực điểm thăng hoa. Đây là cùng địch nhân đồng quy vu tận pháp môn. Đến cùng là đã sống 800 năm lão yêu quái, còn có dạng này thủ đoạn cuối cùng, hắn vốn cho là mình nắm chắc phần thắng, lại không nghĩ vẫn là thất bại trong gang tấc. Trốn. Không chần chờ chút nào, Lý Đạo Huyền liền làm ra quyết định. Thượng sứ đi mau, chúng ta đoàn hậu. Sau cùng bốn tên âm binh cầm súng trên trước, đứng ra, trong mắt quỷ hỏa lấp lóe, hướng phía Hoàng Tam Lang phóng đi. Tức làm đối mặt căn bản không có khả năng chiến thắng địch nhân, bọn hắn cũng không có một tia e ngại cùng lùi bước. Bách chiến chi binh, chắc chắn phải chết. Chương 72, Pháp Thiên Tượng Địa. Lý Đạo Huyền lôi kéo Trần Tử Ngọc quay người liền chạy. Những này âm binh cũng sẽ không chân chính chết đi, mà là sẽ hồn về U Minh, bổ sung pháp lực, qua một đoạn thời gian liền sẽ một lần nữa phục sinh. Trần Tử Ngọc vận chuyển Thanh Ngọc Độn Thiên Châm, lại không phải tiến công, mà là vì mang Lý Đạo Huyền chạy trối chết. Thanh quang lóe lên, Lý Đạo Huyền lôi kéo Trần Tử Ngọc tay, cả người bay lên, cấp tốc trốn xa. Hắn trong lòng phi thường không cam lòng, thủ đoạn ra hết, thật vất vả đem Hoàng Tam Lang bước đến nước này, mắt thấy liền có thể thu hoạch thành quả thắng lợi, lại vẫn cứ muốn chật vật mà chạy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia bốn tên âm binh trường thương đâm vào Hoàng Tam Lang trên thân, cũng chỉ có hoa lửa lấp lóe, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hiện tại Hoàng Tam Lang, tại dung hợp yêu đan chi lực về sau, đã gần đến hổ kim cương bất hoại. Theo rít lên một tiếng, Hoàng Tam Lang càng đem những cái kia âm binh một ngụm nuốt vào, nhấm nuốt nuốt xuống, nhưng lại bởi vì hương vị quá khó ăn, phun ra. Trên mặt đất lập tức tràn đầy sương vụn. Quỷ hỏa đã tắt, những này anh dũng âm binh đã hồn về thanh minh, nhưng bọn hắn lại vì Lý Đạo Huyền tranh thủ quý giá chạy trốn thời gian. Nhìn qua Lý Đạo Huyền cùng Trần Tử Ngọc đi xa bóng lưng, Hoàng Tam Lang đôi mắt huyết hồng, có nghi hoặc, cũng có một loại hoán độc. Tự hủy yêu đan về sau, hắn đã đánh mất lý trí, chỉ còn lại bản năng của động vật, nhưng khi nhìn thấy Lý Đạo Huyền lúc, đầu góc bên trong liền tự động hiện ra một thanh âm. Nhất định phải giết hắn. Sau một khắc, trên đùi hắn cơ bắp cao cao nổi lên, tựa như từng khối cục sắt. Oeng. Núi hoang rung động kịch liệt, mặt đất đổ sụp, hiện ra một cái to lớn hố trời, mà Hoàng Tam Lang thân thể đã như đạn pháo giống như nhảy lên, đụng nát cây rừng, hướng phía Lý Đạo Huyền đuổi theo. Trong màn đêm, hai thân ảnh chợt bay qua, giống như quỷ mị. Lý Đạo Huyền chau mày, hắn nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt Trần Tử Ngọc, trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, sau lưng liền truyền đến tiếng vang rung trời. Một con to lớn chồn tứ chi quỳ xuống đất, gào thét mà đến, ven đường không biết đụng nát nhiều ít cự thạch cây rừng, tựa như sắt thép đúc thành. Tốc độ của nó cực nhanh, tựa như thiểm điện, cho dù là phi hành Lý Đạo Huyền cùng Trần Tử Ngọc, cũng có chỗ không kịp. Lý Đạo Huyền đánh ra định thân phủ, nhưng những phủ triện này hết thảy đều bị hắn yêu khí chỗ cản, còn chưa cẩn thân, đã mất linh tính. Mắt thấy là phải bị đuổi kịp, Lý Đạo Huyền thậm chí có thể nghe được nó trong miệng kia mùi tanh hôi. Trần Tử Ngọc ánh mắt khẽ nhúc nhích, tóc xanh lặng yên tăng trưởng. Nàng nhìn Lý Đạo Huyền một chút, ánh mắt vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng ở kia không có chút rung động nào ánh mắt dưới, tựa hồ có một tia không bỏ. Lý Đạo Huyền trong lòng sinh ra dự cảm bất tường, hắn vội vàng nói, "Ngọc tỷ, đừng xúc động." Nhưng mà đã chậm, Trần Tử Ngọc đem hắn hất ra, dừng bước, huyết sắc áo cưới chảy ra máu tươi, tụ thành một cái chữ bằng máu. "Đi." Con mắt của nàng biến sắc, con ngươi phảng phất một vòng huyết nguyệt, không ngừng lan tràn tơ máu. Mà kia khí thế hung hung Hoàng Tam Lang, ánh mắt đột nhiên trở nên hoảng sợ, hắn ra sức giãy giụa, phảng phất đã rơi vào đại dương màu đỏ ngòm. "Huyết thuật." Mắt thấy Trần Tử Ngọc lấy sức một mình chặn Hoàng Tam Lang, Lý Đạo Huyền lại không có bao nhiêu mừng rỡ, ngược lại tràn đầy lo lắng. Trần Tử Ngọc trên người áo cưới bắt đầu một chút xíu biến trắng. Huyết sắc dần dần biến mất. Muốn vây khốn lâm vào cuồng bạo Hoàng Tam Lang, mỗi một giây đều muốn tiêu hao rất lớn pháp lực, mà đối với Hồng Y Lệ Quỷ tới nói, nếu pháp lực hao hết, tiêu hao liền là bản nguyên nhất lực lượng linh hồn. Tiếp tục như vậy, nàng sẽ hoàn toàn biến mất tại thế gian này, hồn phi phách tán. Lý Đạo Huyền tự nhiên không thể vứt xuống nàng một cái người chạy trốn, hắn không có tùy tiện công kích Hoàng Tam Lang, bởi vì nếu là không thể một kích mất mạng, kịch liệt đau nhức ngược lại sẽ trợ giúp hắn đào thoát huyết thuật. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mắt thấy Trần Tử Ngọc cao cưới trên huyết sắc một chút xíu rút đi, Lý Đạo Huyền lòng nóng như lửa đốt. Hắn đảo tam giới hồ bên trong đồ vật, ý đồ có thể thu được một chút trợ giúp. Nghiệp hỏa, Hoàng Tuyền, Ngũ Lôi phủ, Định thân phủ, Trường sinh phủ, Hộ thân phủ, Long Vũ. Lý Đạo Huyền đột nhiên sửng sốt một chút. Chờ một chút, vừa rồi giống như thấy được cái nào đó vật kỳ quái. Lý Đạo Huyền lấy ra cây kia vôi dao nhau Long Vũ, nhìn thường thường không có gì lạ, chính là Tức Tiên Tử tiện hắn linh vũ. Hắn nhớ kỹ Tức Tiên Tử lúc ấy nói qua, cái này Long Vũ chính là làm ngũ hỏa thất cầm phiến vật liệu một trong, càng quan trọng hơn là, Tức Tiên Tử còn nói, nếu là quán thâu pháp lực, có thể gọi ra nàng một đạo phân thân. Chỉ là Tức Tiên Tử một đạo phân thân có thể hữu dụng không? Nhớ tới con kia tham ăn tiểu vật tước, một mặt người vật vô hại, giả ngu bán manh dáng vẻ, phân thân của nàng có thể đánh thắng Hoàng Tam Lang. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Lý Đạo Huyền đã không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, đánh cược một lần. Dù sao cũng là Thanh Y Nương Nương tự mình điểm hóa linh thú, có lẽ nàng không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý Đạo Huyền lập tức đem pháp lực đưa vào linh vũ bên trong. Dưới ánh trăng, nguyên bản phổ thông lông vũ bắt đầu lưu chuyển huỳnh quang, phảng phất ngọc điêu đồng dạng. Tiếp lấy một đạo to rõ tiếng gáy vang lên, quang mang đại thịnh, xuất hiện một thân ảnh.
Lý Đạo Huyền trong mắt nổi lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh hy vọng này liền tan vỡ, một cái nho nhỏ vân tức vô vội cánh, tại hắn mặt trước xoay quanh bay múa, lại manh lại ngộng. Nhìn qua con kia to lớn trồn, tiểu vân tức vèo một tiếng tiến vào Lý Đạo Huyền quần áo bên trong, run lẩy bẩy.
Được, thật là đáng sợ yêu quái.
Ô ô ô, bổn tiên tử ghét nhất đánh nhau.
Lý Đạo Huyền, nhanh bảo hộ ta.
Có lẽ là phân thân nguyên nhân, thanh âm còn có chút âm thanh hơi thở như trẻ đang ngủ, giống như hài đồng đồng dạng. Lý Đạo Huyền mặt đều đen, hắn một thanh bắt được tiểu vân tước, cả giận, ta là để ngươi đến bảo hộ ta nha.
Tiểu vân tước lập tức nước mắt đồng địa, ủy khuất nói, thế nhưng là
hắn như vậy lớn, như vậy hung, người ta sợ hãi nha.
Lý Đạo Huyền mắng, ngươi một cái phân thân, sợ cái dám nha.
Tiểu vân tước khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng thế, ta chỉ là cái phân thân, tại sao phải sợ?
Lý Đạo Huyền mặt đều tái rồi, ngươi cái này phân thân, sợ không phải liền muốn cũng không nhiều trí thông minh cũng cho điểm.
Kỳ hỉ, quá tốt rồi a, ta chỉ là cái phân thân.
Tiểu vân tước con mắt càng ngày càng sáng, nó nhìn qua Hoàng Tam Lang, ánh mắt càng ngày càng hưng phấn.
Ta mang ngoại đạo, cũng dám làm cản, nhìn bổn tiên tử tới thu thập ngươi.
Nói nó vèo một cái bay về phía Hoàng Tam Lang, tốc độ nhanh như thiểm điện.
Lý Đạo Huyền trong mắt lần nữa hiện ra hy vọng.
Ầm.
Ai nha.
Tiểu vân tước đâm vào Hoàng Tam Lang trên thân, mắt nổi đom đóm, quẳng xuống đất lăn mấy cái ngã nhào.
Lý Đạo Huyền cũng không tiếp tục ôm bất kỳ hy vọng gì, tay hắn cầm xích hà kiếm, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn.
Mặc kệ, lên.
Nhưng mà sau một khắc, Tiểu Vân tức lắc lắc ung dung đứng lên, trong mắt tràn đầy không cam lòng.
Hừ, không phải liền là dáng dấp lớn hơn một chút sao?
Có gì đặc biệt hơn người, bổn tiên tử cũng biết.
Tiếng nói vừa ra, trên người nó tách ra hào quang chói sáng, thân hình không ngừng tăng vọt, một trượng, hai trượng, mười trượng, năm mươi trượng. Theo một đạo to rõ tiếng gáy, cùng phong gào thét, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Hai con cánh khổng lồ lướt qua thương khung, như đám mây che trời, che không che nguyệt.
Lý Đạo Huyền ngước nhìn bầu trời bên trong đạo kia to lớn thân ảnh, con ngươi chấn kinh.
Ngoa tạo,
pháp thiên tượng địa.
Chương 73, thổi lông hóa vật.
Tức tiên tử vỗ cánh chim, vậy và móng bay lên, che khuất bầu trời mà đến, móng đuốt sắc bén trực tiếp đâm vào trồn huyết đục bên trong, máu tươi vẩy ra. Trước đó kia như ngọn núi nhỏ trồn, giờ phút này nhưng thật giống như diều hâu dưới vớt con chuột nhỏ, đem hết toàn lực nhưng cũng dây rủa mà không thoát kia vững như giống như sắt thép lợi chảo. Cự tước bay tới đỉnh mây, sau đó vung ra lợi chảo, đem trồn ném xuống rồi. Đã đánh mất lý trí Hoàng Tam Lang, hoàn toàn không cách nào khống chế yêu phong, chỉ còn lại bản năng của động vật, kinh hoàng vung vậy tứ chi, như đạn pháo giống như quẳng xuống đất.
Oeng.
Lý Đạo Huyền dưới chân mặt đất chấn động, từng đạo khe hở như giống như mạng nhện lan tràn. Trồn nhảy ra hố sâu, trong mắt hiện ra một tia vẻ sợ hãi, lông của hắn phát lên đã lây dính vết máu, hiển nhiên vừa rồi rơi không nhẹ.
Thức minh như phượng, ngạo khiếu thương khung.
Tức tiên tử đáp xuống, lần nữa cầm lên Hoàng Tam Lang, tiếp tục hướng không trung bay đi.
Lý Đạo Huyền thì thừa cơ chạy đến Trần Tử Ngọc bên người, vì nàng sử dụng một chương trường sinh phủ.
Nhìn xem nàng trong mắt huyết sắc dần dần tiêu tán, trên người áo cưới một lần nữa biến đỏ, Lý Đạo Huyền lúc này mới thở dài một hơi.
Oeng.
Tức tiên tử tựa hồ đem Hoàng Tam Lang trở thành đồ chơi, đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, không ngừng bay lên rơi xuống. Chỉ chốc lát Hoàng Tam Lang liền bị ngã đến máu me đầm địa, mình đầy thương tích.
Nhìn qua một màn này, Lý Đạo Huyền đột nhiên có chút hối hận không tuyển pháp thiên tượng địa môn thần thông này. Hắn phát hiện mình quá coi thường môn thần thông này, tức tiên tử chỉ là một đạo phân thân, sử dụng ra môn thần thông này về sau, nhục thân chi lực hiện lên gấp trăm lần nghìn lần tăng trưởng, có thể nghiền ép Hoàng Tam Lang. Đương nhiên, cái này cũng cùng Hoàng Tam Lang đã mất đi thần trí, không thể tái sử dụng pháp thuật cùng thần thông có quan hệ.
Bất quá dù vậy, cũng đủ để gặp pháp thiên tượng địa môn thần thông này cường hãn, quả nhiên là một môn cực kỳ lợi hại đấu chiến chi pháp. Không biết về sau còn có không có cơ hội lại học đến môn thần thông này.
Một khắc thời điểm, tức tiên tử nắm lên thoi thóp Hoàng Tam Lang, chuẩn bị tiếp tục bay lên mây xanh, nhưng vừa bay đến một nửa, đột nhiên sửng sốt một chút, buông lỏng ra móng vuốt.
Hoàng Tam Lang quẳng xuống đất, nó nhìn qua Lý Đạo Huyền, kéo lấy đứt gãy chân trái bò lên, trong mắt tràn đầy hoán độc.
Cho dù chết, hắn cũng muốn lôi kéo cái này người cùng một chỗ.
Ha ha, nhìn cái gì vậy?
Lý Đạo Huyền ỉ vào tức tiên tử chỗ dựa, không khách khí chút nào nói, lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra làm đồ đứng.
Dừng một chút, hắn ngẩng đầu hô, tức tiên tử, tiếp tục nha.
Tức tiên tử ngượng ngùng cười một tiếng, nói, cái kia, ta đã đến giờ.
Dứt lời nó kia thân thể cao lớn ba một chút biến mất, biến thành một con khô cạn lông vũ, bị gió thổi qua, liền biến thành cho tàn.
Trong chốc lát, Lý Đạo Huyền cùng Hoàng Tam Lang bốn mắt tương đối, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ.
Khụ khụ.
Lý Đạo Huyền tăng háng một cái, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ vào sau lưng nói, "Tức tiên tử, ngươi lại tới."
Hoàng Tam Lang vô ý thức quay đầu nhìn lại.
Không có vật gì.
Lại quay đầu lại, Lý Đạo Huyền đã lôi kéo Trần Tử Ngọc chạy xa.
"Giống."
Hắn phát ra rít lên một tiếng, kéo lấy chân gãy, hướng phía Lý Đạo Huyền đuổi theo.
Một khắc thời điểm,
Lý Đạo Huyền dừng bước, ánh mắt lộ ra một tia suối quẩy. Cũng không phải hắn không muốn chạy, mà là gặp hai cái người quen.
Phía trước hai thân ảnh ngăn cản đường đi của hắn, Vu sư trưởng Bảo Phiêu Đãng,
là kia đối xuất mã nhất mạch sư đồ.
Thật sự là nhà ruột còn gặp mưa.
Lý Đạo Huyền mắng, hôm nay thật sự là không may, bị Hoàng Tam Lang truy sát còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn gặp được kia hai cái xuất mã nhất mạch tu sĩ.
Thật sự là không may mẹ hắn cho không may mở cửa, không may đến nhà.
Bọn hắn xuất mã nhất mạch thánh nữ từng bị sư phụ trấn áp thô bạo, sư phụ thậm chí còn phá hủy bọn hắn sơn môn, đánh bọn hắn lao tổ, hai người này nhìn thấy mình, khẳng định không làm tốt.
Quả nhiên, bọn hắn ánh mắt sáng ngời, tựa hồ tại ngao ngoe muốn động.
Giống.
Hoàng Tam Lang đã đuổi theo tới, trước có sói, sau có hổ, Lý Đạo Huyền ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng.
Chẳng lẽ hắn liền muốn mất mạng nơi này sao?
Ngọc tỷ, ngươi đi đi.
Lý Đạo Huyền cầm kiếm quay người, ánh mắt dứt khoát, tại sinh tử tuyệt cảnh bên trong, hắn ngược lại có chút thoải mái.
Mục tiêu của bọn hắn đều là ta, cũng không phải là ngươi,
sống sót, giúp ta báo thù. Lý Đạo Huyền đem xích hà trên thân kiếm máu tươi tại ống tay áo trên lau sạch sẽ, tay cầm chuôi kiếm, lộ ra mỉm cười. Mẹ nó, sớm biết nguy hiểm như vậy, ta đánh chết đều không ra dự Trương Thành. Trần Tử Ngọc yên tĩnh nhìn qua hắn, không có phản bác, cũng không gật đầu, chỉ là yên tĩnh đứng đấy, cũng đã biểu lộ thái độ. Nàng chủ động dắt Lý Đạo Huyền tay. Trần Tử Ngọc tay cực kỳ mềm, nhưng cũng thật lạnh, âm khí nồng nặc để nàng cả người phảng phất hàn băng đồng dạng. Nhưng mà Lý Đạo Huyền lại cảm thấy, tay của nàng mười phần ấm áp. Hắn đột nhiên cảm thấy, có thể đến thế giới này đi một lần, ngược lại cũng không tính là một chuyện xấu. Giống. Lần này không phải chuột hoang tiếng chu của lang, mà là kia một đôi xuất mã nhất mạch sư đồ. Chỉ thấy Vương Ba rít lên một tiếng, tung bay vu bảo, lộ ra không ngừng bành trướng cơ bắp, cùng cái kia kim sắc lông khỉ. Trong nháy mắt, hắn biến thành một con cuồng bạo viên hầu, hình thể có khoảng 5 trượng, rút lên một gốc đại thụ che trời, lao đến. Mà Vương Ba sư phụ, cái kia râu dài lão giả, thì là biến thành một đầu đứng thẳng cất bước hôi hùng, hình thể so Vương Ba còn muốn lớn hơn mấy phần, cũng hướng phía Lý Đạo Huyền vọt tới. Lão tử cho dù chết, hôm nay cũng phải mang đi mấy cái. Lý Đạo Huyền cũng bị kích phát ra dũng manh chi khí, thực chất bên trong hung ác sức lực để hắn sẽ không yên tĩnh chờ chết, mà là muốn liều chết một trận chiến. Giống. Cự viên cùng cự hùng đồng thời vọt lên, vượt qua Lý Đạo Huyền, một cái vung vẩy đại thụ, một cái giơ lên tay gấu, hung hăng đập vào Hoàng Tam Lang trên thân. Hoàng Tam Lang một tiếng hét thảm, cùng hai thú cắn xé cùng một chỗ. Trong nháy mắt, nơi này liền biến thành cự thú chiến trường, Hoàng Tam Lang hình thể chiếm ưu, nhưng xuất mã nhất mạch sư đồ phối hợp ăn ý, thân pháp linh hoạt, tới không ngừng chiến đấu. Nhất là Vương Ba biến thành kim mao cự viên, múa một tay tốt côn pháp, nặng đến mấy ngàn cân cây cối tại tay hắn bên trong phảng phất không có gì, đùa nghịch hổ hổ sinh phong, liền liền đập vào Hoàng Tam Lang quanh thân yếu hại, nhất là đầu kia gãy mất chân trái. Lý Đạo Huyền, thân là Trương Càn Dương đệ tử, ngươi mẹ nó liền chỉ biết đứng đấy nhìn sao? Vương Ba nhếch răng trợn mắt, la lớn. Lý Đạo Huyền tay cầm trường kiếm, trong mắt bốc cháy lên cực nóng chiến ý, trong lòng nhiệt huyết khuấy động, hắn ngửa mặt lên trời cười to, nói, vần đạo đến rồi. Keng. Xích Hà kiếm phát ra to rõ kiếm minh, kiếm khí khuấy động, phá không mà đến. Trần Tử Ngọc cũng vận chuyển Thanh Ngọc Độn Tiên Trầm, cùng Lý Đạo Huyền cùng một chỗ thẳng hướng Hoàng Tam Lang, trong chốc lát đám người hiện lên tam giác trận hình đem nó vây quanh, kiếm mang tung hành, thanh quang như hồng, để Hoàng Tam Lang liền liền kêu thảm. Trần Tử Ngọc chính là âm thần trung kỳ, Vương Ba sư phụ là âm thần sơ kỳ, Vương Ba bản nhân thì là tích cốc hậu kỳ, lại thêm pháp bảo rất nhiều Lý Đạo Huyền, ba người trận hình không ngừng co vào, đánh cho Hoàng Tam Lang liên tục bại lui. Giống. Kim Thị phấn khởi thiên quân tuyệt, một gậy nện đứt Hoàng Tam Lang đùi phải. Cự hùng thừa cơ nhào tới cắn đứt Hoàng Tam Lang xương sống. Thanh Ngọc Độn Tiên Trầm chọc mù con mắt của nó. Mà Lý Đạo Huyền đã đi tới ngã trên mặt đất Hoàng Tam Lang bên cạnh, giẫm lên đầu lâu của nó, giơ lên cao cao xích hạ kiếm. Cong, kiếm khí ngút trời, đâm rách cái kia vốn là lung lay sắp đổ hộ thể yêu khí. Chạm. Theo Lý Đạo Huyền hét lớn một tiếng, tay nâng kiếm rơi, máu tươi dâng trào như chú, một con đầu lâu to lớn bay lên, trên mặt đất liên tục lăn vài vòng. Một đạo ánh sáng mông lung ảnh từ Hoàng Tam Lang trong cơ thể bay ra, kia là hắn âm thần, chuẩn bị bỏ qua nhục thân chạy trối chết. Nhưng Lý Đạo Huyền đã sớm chuẩn bị, tam giới hồ dâng trào ra cực nóng hỏa diễm, kia là liền linh hồn đều có thể đốt thành hư vô nghiệp hỏa. Đã mất đi yêu đan âm thần, liền phảng phất không có nanh đuốt giá thú, tại nghiệp hỏa đốt cháy hạ chỉ có thể dãy rủa kêu thảm, rất nhanh liền hóa thành cho tàn. 800 năm đạo hạnh, đến tận đây hôi phi yên diệt. Thanh minh giới bên trong, cái kia tham quan sở dĩ có thể bị nghiệp hỏa đốt cháy mà bất diệt, là bởi vì thanh y nương nương không cho hắn chết, tốt trừng phạt với hắn. Nếu không chỉ dựa vào phàm nhân hồn phách, tại nghiệp hỏa bên trong đều không kiên trì được mấy giây lát. Cho dù là Hoàng Tam Lang âm thần, cũng chỉ là giữ vững được mười mấy hơi thở. Nghiệp hỏa đối với linh hồn lực sát thương, mạnh hơn xa nhục thân. Theo đầu góc bên trong đãng ma thiên thư tỏa ra ánh sáng chói lọi, Lý Đạo Huyền vô lực nằm trên mặt đất, hắn biết, cái kia đáng sợ Hoàng Tam Lang rốt cục chết. Chính quán năm đầu, tháng 6, chém giết một đầu tu luyện 863 năm hoàng yêu, thu hoạch được ban thưởng, thần thông thổi lông hóa vật. Chương 74, nợ nụ cười quên hết thủ án. Thanh minh giới, Diêm phủ núi, Thanh ý nương nương tầm cung. Nàng ngồi ngay ngắn đại sen, da thịt lưu chuyển hào quang, đang nhìn kia mặt thanh đồng cổ kính, khóe miệng khẽ mỉm cười. Thấm gương bên trong, hiện hiện chính là Lý Đạo Huyền bọn người. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền chú ý trận chiến đấu này, cũng quan sát đến Lý Đạo Huyền. Sự thật chứng minh, vị này nàng ủy thác trọng bảo, tự mình mời chào nhân gian cất bước, cũng không có để nàng thất vọng. Lý Đạo Huyền mặc dù tu vi kém một chút, nhưng thắng ở đầu góc linh hoạt, cơ biến thông minh, có thể xảo phá Hoàng Tam Lang phân thân chi thuật, cũng triển khai lôi đỉnh giống như phản công, điểm này liền đã để nàng cực kỳ thưởng thức. Càng làm cho nàng hài lòng chính là, Lý Đạo Huyền tại trận chiến đấu này mà biểu hiện ra tình nghĩa. Mặc kệ tình thế như thế nào nguy hiểm, hắn đều không hề từ bỏ bằng hữu của mình, lựa chọn cùng nó kề vai chiến đấu, loại này trọng tình trọng nghĩa tính tình, hiếm có nhất. Không người nào nguyện ý tốn hao vô số tâm huyết, cuối cùng bồi dưỡng được một cái bạch nhãn lang. Một cái có thể bỏ qua bằng hữu mà sống một mình người, tương lai cũng tương tự có thể bỏ qua thanh minh giới, điểm này, Thanh Y Nương Nương thấy rất rõ ràng. Thu thu thu. Thanh Y Nương Nương tay áo bên trong truyền đến tiếng vang, là bị giam cầm đoán Tức Tiên Tử tại kêu to. Nương Nương, Lý Đạo Huyền hắn còn sống không? Tức Tiên Tử có chút xấu hổ nói, đều tại ta lúc ấy quá tham chơi, hết sạch pháp lực, dẫn đến phân thân chi thuật sách trước kết thúc. Thanh Y Nương Nương cười nhạt một tiếng, nói, biết thuận tiện, Lý Đạo Huyền đã thành công chém giết kia Hoàng Tam Lang. Tức Tiên Tử thanh âm có một tia sợ hãi than. Hắn làm sao làm được, thật là lợi hại. Đại Thanh Tử Thích Ca Mâu Ni Phật tượng trước, Huyền Trang chính quỷ gối bồ đoàn bên trên, gõ mõ, niệm tụng kinh văn, thần thái mười phần thành kính. Hắn đã niệm suốt cả đêm. Thằng đến Tam Nhạc đại sư đi tới, cười nói, yên tâm đi, tiểu tử kia không sao. Thanh âm của hắn bên trong lộ ra một tia kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Lý Đạo Huyền nhiều nhất chỉ có thể thoát khỏi Hoàng Tam Lang truy sát, lại không nghĩ rằng, Lý Đạo Huyền vậy mà chém giết Hoàng Tam Lang. tích cốc trảm âm thần. Mặc dù mượn rất nhiều ngoại lực, quá trình cũng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng khó mà phủ nhận, đây đúng là một kiện hành động vĩ đại. Huyền Trang tiếng tụng kinh không có đình chỉ, nhưng thanh âm lại trở nên càng thêm bình tĩnh, có một tia tường hòa cùng vui sướng. Được rồi được rồi, đêm hôm khuya khoắt, cũng không sợ tranh cái Phật tổ đi ngủ. Niệm xong cái này lượt liền nhanh đi ngủ đi. Tam Nhạc đại sư lắc đầu, rời đi Phật điện, miệng bên trong còn đang không ngừng lẩm bẩm. Không phải liền là đưa thanh phá kiếm, quả thực so đối sư phụ đều thân, thua lỗ thua lỗ. Một chỗ suối nước bên cạnh, Lý Đạo Huyền cởi đã bảo, lau rửa phía trên vết máu, sau đó phóng tới trên đống lửa nướng. Vương Ba cùng sư phụ hắn ngay tại cạnh đống lửa sưởi ấm. Trên người của bọn hắn có từng đạo vết thương, kia là cùng Hoàng Tam Lang chém giết dấu vết lưu lại. Lạnh, lạnh quá. Vương Ba giờ phút này run lẩy bẩy, đánh lấy dùng mình, Trương Tiêu thu kệ khắp khuôn mặt là tái nhợt, sư phụ hắn cũng giống vậy, chỉ là so với hắn muốn tốt một chút. Đây là xuất mã nhất mạch di chứng. Thỉnh thần nhập thân, cố nhiên có thể phát huy ra viễn siêu trước mắt cảnh giới chiến lực, nhưng thỉnh thần về sau, dương khí tổn hao nhiều, nhục thân suy yếu, nếu như thân thể không đủ khỏe mạnh, rất có thể liền một mệnh ô hô. Dân gian có tục ngữ, chân thần không lên thân, thân trên không phải chân thần. Xuất mã nhất mạch mời thần, phần lớn là hồ hoàng bạch liêu sám, cho dù tâm địa thiện lương, đó cũng là yêu mà không phải chân chính tiên thần, bởi vậy có tác dụng phụ cũng là mười phần bình thường. Liên bao quát Vương Ba lông tóc tràn đầy, lông tơ thật dài, cũng có thể là thụ ảnh hưởng này. Chân Tử Ngọc sớm đã tiến vào ô giấy dầu bên trong, tối nay một trận chiến, nàng xuất lực rất nhiều, tiêu hao rất nhiều, cần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nhìn qua run lẩy bẩy, ở vào trạng thái hư nhược hai người, Lý Đạo Huyền trong tay đột nhiên nhiều hơn hai tấm lá bùa, tay bấm ấn quyết. Vương Ba sư đổ một nháy mắt cảnh giác. Xuất mã nhất mạch rốt cuộc cùng Long Hồ Sơn có thủ chuyển kiếp, ai biết Trương Càn Dương đệ tử có thể hay không vong ân phụ nghĩa, đối bọn hắn ra tay độc ác. Lý Đạo Huyền lườm bọn hắn một chút, giống như cười mà không phải cười. Chữa bệnh duyên niên, ấn đi ngũ nhạc, tám biển nghe biết, mà vương bộ thủ. Thị vệ ta hiên, hung tiêu đề tán, nói khí trường tồn cấp cấp như luật lệ. Trường sinh phù hóa thành hai đạo kim quang, trốn vào hai người trong cơ thể, tập bổ huyết nục, khôi phục pháp lực, thanh trừ lưu lại yêu khí. Vương Ba sư đồ lập tức trầm tĩnh lại, thậm chí thoải mái mà kêu lên, phảng phất tắm rửa tại suối nước nóng bên trong, rét lạnh trong khoảnh khắc quét sạch sành sanh. Dễ chịu. Vương Ba thở dài, các ngươi Long Hổ Sơn phụ triện chi thuật thật thần kỳ, vừa vặn có thể làm dịu chúng ta xuất mã nhất mạch tu luyện tệ nạn, đáng tiếc. Sư phụ của hắn vội vàng tăng hắn một cái, không cho hắn nói tiếp. Xuất mã nhất mạch tại bị Trương Càn Dương đại náo một trận về sau, uy nghiêm tật quét, lại thêm lão tổ cái chết, bây giờ đã mười phần sự suy thoái. Rất nhiều người tu đạo vốn là không nhìn chúng bọn hắn, cảm thấy bọn hắn cung phụng yêu quái, đã ngộ nhập lạc lối. Bọn hắn cũng nghĩ mua sắm cùng loại trường sinh phù loại hình phụ triện, nhưng đạo môn bên trong không người chịu cùng bọn hắn giao dịch. Là chua xót, cũng là bất đắc dĩ, cái này cũng là bọn hắn vì sao không xa ngàn dặm tới tham gia Thanh Y Nương Nương yến hội nguyên nhân, là muốn trèo lên cái này đuổi, thu hoạch được hậu trường. Lại không nghĩ danh tiếng đều bị Lý Đạo Huyền xuất tẫn, thanh minh sứ chức cũng không mò lấy. Lý Đạo Huyền khẽ mỉm cười, từ mang bên trong móc ra năm chương trường sinh phù, toàn bộ đưa cho Vương Ba. Vương Minh, cái này trường sinh phù chính là gia sư vẽ, ta chưa học được, bây giờ còn thừa không nhiều, chỉ có thể cho ngươi những thứ này. Bất quá, chờ bần đạo tương lai học thành này phù, ngược lại là có thể nhiều hơn chi viện quý phái. Lý Đạo Huyền nhìn qua bọn hắn, ánh mắt thẳng thắn mà chân thành tha thiết, hắn là một cái có ân tất còn người, huống chi là ân cứu mạng. Mà lại cái này sự kiện vốn là cả hai cùng có lợi, cùng xuất mã nhất mạch kết xuống giao tình, về sau cũng thuận tiện lại mời bọn hắn ra tay. Đêm nay hắn nhưng là thấy được, xuất mã nhất mạch tu sĩ, kia thật gọi một cái da dày thịt béo, là gánh tổn thương lựa chọn tốt nhất. Vương Ba cùng sư phụ liếc nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kích động. Lời ấy thật chứ? Lý Đạo Huyền nghiêm mặt nói, nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời. Vương Ba cười ha ha, hắn cũng không nhăn nhó, hào phóng thu hồi kia năm trường trưởng sinh phụ. Sau đó đối Lý Đạo Huyền cười nói, là ta trước có mắt không trọng, không biết anh hùng hắn, ta thu hồi trước đó. Lý Đạo Huyền khẽ giật mình, nói, lời gì? Vương Ba cười nói, ta lúc ấy nhìn ngươi ngồi tại thủ tịch, sinh lòng ghen ghét, còn tưởng rằng ngươi là tiểu bạch kiểm. Lý Đạo Huyền cười ha ha, hỏi, vậy ta hiện tại còn là tiểu bạch kiểm sao? Vương Ba chỉ vào kia Hoàng Tam Lang thi thể, sợ hãi than nói, ngươi có thể đem hắn thương đến nước này, ta tự nhận là tuyệt đối làm không được, ngươi muốn là tiểu bạch kiểm, vậy ta Vương Ba ha không liền là một cái nũng nịu tiểu nương tử rồi. Ba người lập tức cười ha ha, lập tức thân cận rất nhiều. Vương Ba đối Lý Đạo Huyền ôm quyền nói, ta Vương Ba rất ít phục người, nhất là thế hệ trẻ tuổi, nhưng đối ngươi, ta hoàn toàn phục. Hắn lời này hoàn toàn không có nửa điểm nói ngoa. Thân là xuất mã nhất mạch tu sĩ, đối yêu quái hiểu rõ nhất, cái này trồn trên thân yêu khí của quận, sát khí trùng thiên, đạo hạnh quả thực sâu không lường được. Nhưng mà như vậy dạng một con đại yêu, tại hai bọn họ đến lúc, liền đã mười phần thê thảm. Tu đạo giới, xét đến cùng, vẫn là cường giả vi tôn. Ba người dần dần trò chuyện lửa nóng, từ nói chuyện phía bên trong, Lý Đạo Huyền cũng biết bọn hắn tới tham gia yến hội mục đích. Nói về việc này, Vương Ba sư đổ thần sắc xa xút, hiển nhiên đối xuất mã nhất mạch vận mệnh cực kỳ lo lắng, càng nhiều vẫn là mê mang, không biết nên đi nơi nào. Lý Đạo Huyền trong lòng hơi động, nói: "Hai vị, có một chỗ, có lẽ có thể cho xuất mã nhất mạch mang đến hy vọng." Vương Ba cùng sư phụ liếc nhau, vội nói: "Là nơi nào?" Lý Đạo Huyền lấy tay lá bút, trên mặt đất chậm rãi viết ra hai chữ: "Trường An." Chương 75, Bạch Trạch chân ôn. Thân là người xuyên việt, Lý Đạo Huyền phi thường rõ ràng, tương lai Lý Thế Dân biết lái sáng chế như thế nào một cái thị thế, Trường An tỏa thành thị này sẽ sinh ra như thế nào không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng. Thân phụ nhân hoàng khí vận, liền xem như tiên Phật tại thế, cũng phải đối hắn lễ nhượng ba phần. Xuất mã nhất mạch nếu như có thể dính vào cái này đuổi, không chỉ có thể thay đổi xu hướng suy tàn, chỉ sợ còn có thể thuận gió mà lên, phát dương quang đại. Trên thực tế, Lý Đạo Huyền nhớ kỹ, ở đời sau dân gian nghe đồn bên trong, Trinh Quán 18 năm, Lý Thế Dân tại Đông Trinh, Cao Câu Lý lúc, bị nhốt vượng hoàng thành, chính là Hồ Hoàng hai tiên lấy vận chuyển chi thuật giải vây, về sau Lý Thế Dân miệng vàng lời ngọc, sắp phong hai tiên. Có đoạn thời gian, thành Trường An cơ hồ mọi nhà đều bái hồ tiên, dân gian đối hồ ly sùng bái, cũng là từ đầu thời nhà Đường bắt đầu. Lý Đạo Huyền cảm thấy, cho dù hắn đêm nay không nói, tương lai khả năng cũng sẽ có cùng Đường Mạt Lộ xuất mã đệ tử tìm nơi nương tựa Trường An, sau đó đánh ra một cái cẩm tú tiền đồ. Sau nửa canh giờ, sau khi nghe xong Lý Đạo Huyền phân tích, Vương Ba Sư đổ rõ ràng tâm động, bọn hắn thương lượng một lát, cuối cùng quyết định về núi trước cửa, trưng cầu đồng môn ý kiến. Đột nhiên thấy được hy vọng, hai người đều cực kỳ kích động, lập tức hướng Lý Đạo Huyền cáo tử. Hai vị đạo hữu, đừng vội đi. Lý Đạo Huyền chỉ Hoàng Tam Lang thi thể, cười nói, đem nó mang đi đi. Sư phụ từng nói qua, đối xuất mã nhất mạch tu sĩ tới nói, loại này đại yêu thi thể chính là chí bảo, có loại chỗ tốt. Tại vừa mới nói chuyện phía bên trong, Vương Ba Sư đổ nhiều lần nhìn về phía kia Hoàng Tam Lang thi thể, nhưng bọn hắn đều là người thành thật, cảm thấy cái này đại yêu là Lý Đạo Huyền giết, bọn hắn ai cũng không mở miệng đòi hỏi. Yêu đan đã vỡ, thi thể này đối Lý Đạo Huyền tới nói cũng không tác dụng lớn, chẳng bằng làm thuận nước dòng thuyền. Vương Ba ánh mắt lộ ra một tia khát vọng cùng kích động, kia đại yêu thi thể với hắn mà nói quá quý giá, có thể cực lớn tăng tiến hắn tại xuất mã bí thuật trên tu hành. Nhưng hắn vẫn là cắn răng cự tuyệt nói, đây là ngươi con mồi, ta Vương Ba cũng là đường đường bảy thước nam, tuyệt sẽ không ham bằng hưu đồ vật. Lý Đạo Huyền cười nói, ngươi cũng nói là con mồi của ta, vậy ta tự nhiên là có thể làm chủ, hiện tại nó là của ngươi. Chớ vội cự tuyệt, nói không chừng về sau ta còn muốn tìm ngươi hỗ trợ đâu. Vương Ba trong mắt có một tia cảm động, hắn biết Lý Đạo Huyền nói như vậy, chỉ là muốn cho mình một cái hạ bậc thang. Thân là Trương Càn Dương đệ tử, thanh y nương nương nhân gian cất bước, lão thiên sư đồ tôn, Lý Đạo Huyền mặc dù tu vi còn chưa lên đi, nhưng thân phận chi hiển hách, đã có thể xưng đỉnh tiêm nói đời thứ hai. Vương Ba đem Hoàng Tam Lang thi thể thu vào một con da thú làm túi da bên trong, đó cũng là cái pháp khí chứa đồ. Hắn từ mang bên trong lấy ra một bản cổ tịch, đưa cho Lý Đạo Huyền. Ta Vương Ba chưa từng sẽ trắng chiếm bằng hữu tiện nghi, bản này thuật pháp chính là ta kỳ ngộ đoạt được, có chút thần dị, Lý huynh ngươi cầm đi, có lẽ có thể có chút trợ giúp. Có lẽ là cảm thấy mình quá mức hẹp hòi, Vương Ba vỗ ngực một cái, kiên định nói, về sau Lý huynh chính là chúng ta xuất mã nhất mạch bằng hữu, nếu là có gì cần hỗ trợ, ta Vương Ba liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, cũng nhất định giúp ngươi làm được. Lý Đạo Huyền trong lòng cũng có chút động dung. Kỳ thật so với những cái kia trong lòng giấu đầy tính toán người, Lý Đạo Huyền càng ưa thích cùng loại này thẳng tính người liên hệ. Chí ít nếu như bọn hắn đem ngươi làm bằng hữu, đó chính là thật móc tim móc phổi. Hắn không nói gì, chỉ là thở dài hành lễ. Vương Ba cũng thở dài đáp lễ, sau đó mới quay người rời đi, ba bước vừa quay đầu lại. Hai người lại có chút cùng chung chí hướng bắt đầu. Thẳng đến Vương Ba sư đồ thân ảnh triệt để đi xa, Lý Đạo Huyền mới nhẹ nhàng thở dài, thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn về phía quyển kia cổ tịch, bìa viết bốn chữ lớn, Bạch Trạch Chân Ngôn. Lý Đạo Huyền liếc nhìn bản này Bạch Trạch Chân Ngôn, càng xem càng là giật mình, đây là một môn vô cùng thần kỳ chân ngôn loại pháp thuật. Chân ngôn cũng là pháp thuật bên trong một loại, miệng tụng huyền âm, phù hợp thiên địa chi đạo, có thể gây nên loại loại thần dị biến hóa, có tất cả các loại diệu dụng. Điển hình nhất liền là đạo môn cựu tự chân ngôn, nghe nói mỗi một lời đều có diệu dụng, tương đương với 9 loại thần thông pháp môn. Mà đứng đầu nhất chân ngôn pháp thuật, có lẽ chính là kia ngôn xuất pháp tùy đại thần thông, niệm chỉ riêng phát quang, niệm mưa sinh mưa, một âm rơi xuống, càn khôn phá vỡ, nhật nguyệt đảo ngược. Môn này Bạch Trạch Chân Ngôn tự nhiên xa không có lợi hại như vậy, thậm chí đều không có lực sát thương gì, nó chỉ có một cái tác dụng, cầu thông vật vật. Cùng phi cầm tẩu thú đối thoại, cùng hoa cỏ trùng cá trò chuyện, chính là thông linh ngữ điệu, có thể ở một mức độ nào đó khu sử động thực vật. Nhưng chỉ giới hạn trong phổ thông động thực vật, nếu là tu luyện thành tinh kia loại, liền không thể ra sức. Dù vậy, Lý Đạo Huyền cũng phi thường mừng rỡ, pháp thuật này công dụng rộng khắp, nếu là dùng đến tốt, thiên địa vạn vật đều chính là thai mắt của hắn. Đại khái lật xem một lần về sau, Lý Đạo Huyền không có vội vã tu luyện, mà là trước đem hắn thu hồi, bắt đầu tổng kết cùng nghĩ lại lần chiến đấu này giáo huấn. Thứ nhất, trước đó đối với địch nhân năng lực không ăn ý, công tác tình báo không có làm tốt. Thứ hai, tu vi vẫn là quá thấp, cần nhanh lên đột phá đến tích cốc trung kỳ. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, rõ ràng đạt được đại ngũ hành độn thuật dạng này đỉnh tiêm bảo mệnh thần thông, nhưng không có kiên nhẫn đem nó tu luyện thành công. Nhất là điểm thứ ba, nếu như lần này Lý Đạo Huyền có thể trước cầu tại dự trương thành, đem đại ngũ hành độn thuật bên trong thổ hành thiên cho tu thành, vậy lần này liền sẽ không như thế nguy hiểm. Làm Hoàng Tam Lang tự vị yêu đan lúc, hắn chỉ cần hướng dưới mặt đất vừa chui, mặc cho đối phương như thế nào cuồng bạo, cũng khó khăn nhịn hắn mảy may, chờ Hoàng Tam Lang cuồng bạo quá khứ, hắn liền có thể nhẹ nhõm đem nó chém giết. Tổng kết xuống tới, Lý Đạo Huyền cho mình định hai cái phương hướng, một là cố gắng đề cao tu vi, đột phá cảnh giới, hai là tranh thủ thời gian tu thành đại ngũ hành độn thuật thổ hành thiên, rốt cuộc không phải mỗi một lần đều có thể giống đêm nay may mắn như vậy. Bất quá tại cái này trước đó, Lý Đạo Huyền chuẩn bị trước tu thành một môn thần thông, Thổi Lông Hóa Vật. Hắn nhìn về phía Đãng Ma Thiên Thư bên trong giới thiệu. Thổi Lông Hóa Vật, cấp một ngụm tiên tiên chi khí, đi 7749 chu thiên, luyện quanh thân ra lông, nộ biến hóa chân ý, chân đạp cương bộ, thần bơi vô tận, cuối cùng thành thần thông. Đây là đạo môn thượng thừa thần thông, huyền diệu chính pháp, tu luyện đến đại thành, thân hóa 480 triệu, nghèo vũ trụ chi biến, không phải chân tiên không thể phân biệt. Cái này giới thiệu thấy Lý Đạo Huyền tâm hoa nộ phóng, mạnh nha. Cùng cắt cỏ là ngựa, vãi đậu thành binh khác biệt, Thổi Lông Hóa Vật có thể biến thành thế gian vật vật, đang biến hóa một đạo bên trên, mạnh hơn xa hai cái trước. Đương nhiên, lấy Lý Đạo Huyền tu vi, coi như tu thành, biến ra phân thân cũng không có mạnh cỡ nào sức chiến đấu, bởi vì bản thể của hắn quá yếu. Bất quá môn thần thông này, kỳ thật có rất nhiều diệu dụng, không chỉ là chiến đấu, thậm chí Lý Đạo Huyền cảm thấy, chỉ dùng nó để chiến đấu, quả thực là phung phí của trời. Hắn đầu góc bên trong đã nghĩ ra loại thần kỳ phương pháp sử dụng. Ngồi xếp bằng, Lý Đạo Huyền bắt đầu tu luyện môn thần thông này. Cùng Thanh Y nương nương truyền thụ cho đại ngũ hành độn thuật khác biệt, Đãng Ma Thiên Thư ban thượng pháp thuật thần thông, là trực tiếp đem nó kinh nghiệm tu luyện quán thâu đến Lý Đạo Huyền đầu góc bên trong, để hắn tu luyện cơ hồ không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Dưới ánh trăng, Lý Đạo Huyền thân thể bắt đầu bao phủ lên mông lung thanh quang, hắn dựa theo khẩu quyết, đem pháp lực chuyển hóa thành tiên tiên chi khí, không ngừng luyện hóa mình quanh thân lông tóc. Theo chu thiên vận chuyển, từng sợi khói mây bốc lên, sợi tóc của hắn lưu chuyển lên huy quang, mỗi một cây đều có bóng ánh sáng long lanh cảm nhận. Chương 76, thần thông diệu dụng. Sau 7 ngày, chạm vào tối, một cái tiểu đồng tại bên dòng suối Trăng Châu, hắn thảnh thơi cưỡi tại châu trên lưng, vương lấy một quyển sách, thấy 10 phần nhập thần. Đột nhiên, cái này lão ngưu không biết lên cơn điên gì, đột nhiên chạy như điên, tiểu đồng vội vàng thu hồi sách, sau đó nắm lên sừng châu, ánh mắt có chút kinh hoàng. Chỉ chốc lát, một người một châu đi tới bên dòng suối. Cách đó không xa có yên hà bốc hơi, huy quang vạn đạo, phản phất tiên cảnh đồng dạng. Tiểu đồng giật mình, nhìn kỹ, mới phát hiện kia yên hà bên trong mơ hồ là bóng người, ngồi xếp bằng, tay nắm ấn quyết, toàn thân đều đang phát sáng. Bên dòng suối quay chung quanh rất nhiều phi cầm tẩu thú, đều ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt mê say, tựa hồ đắm chìm trong cái này tiên cảnh bên trong. Tiểu Đồng nhảy xuống thanh lưu, có chút sợ hãi, cũng có chút hưng phấn, hắn nhìn qua một chút trí quái cố sự, biết mình là gặp được cao nhân, có lẽ liền là thần tiên trong truyền thuyết. Hắn tại do dự, muốn hay không cùng thần tiên lên tiếng kêu gọi, lại đột nhiên nhìn thấy những cái kia yên hà bắt đầu tán đi, lộ ra thần tiên tuấn dung. Kia là một cái nhìn qua phi thường tuấn lãng tuổi trẻ đạo sĩ, một châm buộc tóc, phong thần như ngọc, tóc dài lưu chuyển lên nhàn nhạt sáng bóng, khí chất xuất trần thoát tục. Đột nhiên, đạo sĩ kia mở hai mắt ra, bách thú kinh hoàng, như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao chạy tứ tán. Liền kia thanh lưu đều không thấy. Tu thành thần thông diệu pháp, thiên địa nhận thấy, sinh ra dị tượng, những động vật này đều là bị hấp dẫn mà đến, bây giờ dị tượng tán đi, tự nhiên hoảng hốt mà đi. Tiểu Đồng vừa muốn nói chuyện, liền thấy được cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy gió nhẹ thổi qua, mấy sợi sợi tóc bay xuống, tại chỗ lại xuất hiện mấy cái tuổi trẻ đạo sĩ, cùng người kia giống nhau như lúc. Tiểu Đồng khó mà tin xoa xoa con mắt, lại phát hiện mình không có nhìn lầm. Bên dòng suối xuất hiện 6 cái trẻ tuổi đạo sĩ, đều là người mặc áo bào xanh, lưng đeo hồ lô, dung mạo khí chất đều không khác nhau chút nào. Những đạo sĩ này cũng mặc kệ hắn, mà là các việc có liên quan. Có luyện kiếm, có vẽ bùa, có uống rượu, có khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Một lát sau, những này thân ảnh như bọt nước giống như tiểu tán, hóa thành sợi tóc một lần nữa trở lại cái kia uống rượu đạo sĩ trên đầu. Tiểu Đồng trông thấy đạo sĩ kia con mắt đống nhiên sáng lên, hiện ra vẻ mừng rỡ. Ha ha ha. Lý Đạo Huyền thoải mái cười to, vừa mới hắn không chỉ tu thành thổi lông hóa vật thần thông, còn nghiệm chứng mình phỏng đoán. Tiểu Đồng mười phần cơ linh trên mặt đất trước thở dài, bái nói, chúc mừng tiến trưởng, chúc mừng tiến trưởng. Lý Đạo Huyền có chút cảm thấy hứng thú nhìn qua hắn, cười nói, ồ, vậy ngươi nói một chút, ta gì vui chi có. Tiểu Đồng gãi gãi đầu, cười nói, ta cũng không biết, chỉ là gặp tiên trưởng cao hứng, ta liền cũng cao hứng. Lý Đạo Huyền ha ha cười nói, ngươi đứa nhỏ này, quả thật láo cá, chẳng lẽ liền không sợ ta là kia ăn người yêu quái? Tiểu Đồng giờ phút này đã không còn sợ hãi, hắn cười hì hì nói, tiên trưởng tuyệt không phải yêu quái, nếu không vừa rồi những dã thú kia như thế nào lại vội vàng chạy tứ tán? Sẽ chỉ nghe ngài hiệu lệnh, đem ta bắt đến ăn no nê một bữa. Lần này đến phiên Lý Đạo Huyền kinh ngạc, cái này Tiểu Đồng không chỉ có một miệng lanh lợi, gặp không sợ hãi, còn có nhanh nhẹn tư duy cùng kinh người sức quan sát, tuổi còn nhỏ, rất là khó được. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tên gì? Tiểu Đồng không mình hành lễ, cấp bậc lễ nghĩa 10 phần chu toàn, xem xét liền không là người nhà bình thường, chịu qua giáo dục tốt. Kẻ hèn này địch nhân kiệt, Tịnh Châu Tấn Dương nhân sĩ, lần này là theo gia phụ tới bái phòng bằng hữu, bọn hắn trò chuyện vui vẻ, ta nhàn rỗi vô sự, liền nghĩ giúp lao bá vương xuống châu, lại không nghĩ thanh lưu nổi điên, liền gặp tiên sư. Tiểu Đồng nói xong, liền thấy trẻ tuổi đạo nhân dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình. Ngươi vừa mới nói, ngươi tên gì? Tiểu Đồng nháy mắt mấy cái, nói, địch nhân kiệt nha, nhân nghĩa nhân, tuấn kiệt kiệt, tiên trưởng, thế nào? Lý Đạo Huyền quan sát tỉ mỉ lấy hắn, hắn không nghĩ tới mình sẽ gặp phải võ chu thời kỳ nổi tiếng tể tướng, cũng là hậu thế nổi tiếng đại đường thần thám địch nhân kiệt. Không có việc gì, chỉ là ta vừa mới thôi diễn một chút mệnh số của ngươi. Địch nhân kiệt ánh mắt do dự, nói, người tiên trưởng kia, ngài có thể nói cho ta thôi diễn kết quả sao? Đây là thiên cơ, nếu là tiết lộ, sợ là muốn tổn hại ta ngàn năm đạo hạnh. Địch nhân kiệt lập tức lắc đầu nói, kia vẫn là quên đi. Lý Đạo Huyền sờ sờ đầu của hắn, đây chính là tương lai thần thám đầu, hút khẽ hấp trí tuệ chi khí. Bất quá ta cùng ngươi hợp ý, tổn hại một ít đạo hạnh lại được cho cái gì? Lý Đạo Huyền đưa cho hắn một trương trống không giấy vàng, lấy pháp lực ở phía trên viết mấy chữ, dặn dò, đây là vô tự thiên thư, lấy nước thấm chi mới hiện lộ ra văn tự, phía trên ghi lại mệnh số của ngươi. Dứt lời Lý Đạo Huyền nhấc lên ô giấy dầu, chuẩn bị rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, địch nhân kiệt trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ xúc động, hắn giữ chặt Lý Đạo Huyền tay áo, khẩn cầu, tiên trưởng, ta có thể làm đồ đệ của ngài sao? Ta cũng muốn làm tiên nhân. Lý Đạo Huyền khẽ giật mình, sau đó lắc đầu bật cười, nhìn hắn thật lâu. Đại đường có thể không có ta Lý Đạo Huyền, lại không thể không có ngươi địch nhân kiệt. Dứt lời hắn vận chuyển xúc địa thần hành chi thuật, nhẹ lướt đi, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Từ hôm nay lên, địch nhân kiệt thật sâu nhớ kỹ một cái tên, Lý Đạo Huyền. Vị tiên trưởng kia, nguyên lai gọi Lý Đạo Huyền. Hắn mặc dù có chút hề bại không thể bài sư, nhưng rất nhanh liền buông xuống, ngược lại tràn đầy phấn khởi chạy đến bên dòng suối, đem trường kia giấy vàng dùng nước thấm ướt. Bốn cái kim sắc chữ lớn hiện ra, thấy tuổi nhỏ địch nhân kiệt cảm xúc bành trướng. Đại đường tể tướng. Nhưng mà đang lúc hắn miên man bất định lúc, lại có bốn chữ lớn nổi lên. Chớ ăn quá béo. Lý Đạo Huyền một đường tiến lên, ngẫu nhiên gặp địch nhân kiệt chỉ là cái nhạc đệm, rất nhanh liền bị hắn quên hết, hắn quan tâm hơn chính là vừa mới tu thành thần thông. Trải qua vừa mới thí nghiệm, hắn phát hiện thổi lông hóa vật môn thần thông này chân chính phương pháp sử dụng không tại đối địch, mà là tu luyện. Biến hóa ra phân thân, cũng có thể dùng để tu luyện,
Khi bọn hắn tiêu tán lúc, tu luyện kinh nghiệm cùng thành quả cũng sẽ chuyển tới bản thể của hắn đi lên. Duy nhất tác dụng phụ, liền là bản thể sẽ tiếp nhận tương ứng tinh thần áp lực, nhưng cùng đoạt được so sánh, không đáng giá nhắc tới. Cái này mang ý nghĩa, hắn sẽ có được một cái trên việc tu luyện siêu cấp máy gia tốc. Một cái không đủ liền 10 cái, 10 cái không đủ liền 100 cái, 100 cái không đủ liền 1000 cái, 1 vạn cái. Ngàn ngàn vạn vạn cái phân thân cùng một chỗ tu luyện, một ngày liền có thể đỉnh người khác mấy năm, cái gì thần thông luyện sẽ không. Đương nhiên, hiện tại Lý Đạo Huyền cũng chỉ là sơ bộ tu thành môn thần thông này, còn không cách nào phân ra nhiều như vậy phân thân, lại mỗi cái phân thân ẩn chứa pháp lực rất ít, có thể kéo dài thời gian cũng không dài. Nhưng theo tu luyện làm sâu sắc, sớm muộn có một ngày, hắn có thể thực hiện ảo tưởng bên trong chẳng cảnh, một vạn cái phân thân tu luyện pháp lực, một vạn cái phân thân lĩnh hội thần thông, mà chính hắn, nhộn nhẹ ngủ ngon. Ngẫm lại liền khiến người tâm động. Đi tới, hắn nhìn xem bốn bề vắng lặng, trong lòng hiện ra một tia ác thú vị. Rút ra một cây sợi tóc, nhẹ nhàng thổi. Sợi tóc bay xuống, hóa thành một vị thanh lãnh mỹ nhân, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt lạnh lùng, người mặc một bộ đỏ chót áo cưới. Khu khu, ngày một bản đến. Kia sợi tóc biến thành Trần Tử Ngọc ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẫn là xoay lên eo thon chi, nhảy lên ôn nhu vũ đạo. Phân thân sẽ không cự tuyệt hắn bất kỳ yêu cầu gì. Không thể không nói, Trần Tử Ngọc nhan trị xác thực không lời nói, tư thái cũng tốt, lại thêm cái này thân hoa mỹ áo cưới, thật là khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Đột nhiên, Lý Đạo Huyền phía sau ô giấy dầu hơi động một chút, một bóng người xinh đẹp bay ra, tay cầm thanh ngọc độn tiên châm, dường như có chuyện gì gấp muốn cùng hắn nói. Nhưng mà nàng lại thấy được một cái khác nhẹ nhàng nhảy múa chính mình. Lý Đạo Huyền không biết chút nào, giờ phút này còn có chút tiểu hưng phấn. Nhảy, lại chuyển nhanh lên. Ngươi chuyển thật trắng, không đúng, là ngươi nhảy thật to lớn. Chương 77, cây giá treo thi. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Nhưng mà Lý Đạo Huyền lại cảm thấy thân thể rét run, nhất là cổ, cây kia thanh ngọc độn tiên châm lúc này cách cổ của hắn chỉ có không. Không một cm, dùng sức một đâm, liền có thể máu tuôn ra như trụ. Cũng may hắn kịp thời chịu thua. Ngọc tỷ, ta đây chỉ là thí nghiệm hạ vừa tu thành thần thông, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Hắn cười rời ngọc châm, nói, Ngọc tỷ, cái này cây châm là dùng đến buộc tóc, ngươi luôn luôn cầm nơi tay bên trong làm cái gì? Phải không ta giúp ngươi châm lên đi? Trần Tử Ngọc nhìn qua trên mặt hắn lăn xuống giọt kia mồ hôi lạnh, mặt không biểu tình. Sau một khắc, thân ảnh của nàng lần nữa trốn vào ô giấy dầu bên trong. Ngọc tỷ, ngươi còn chưa nói tìm ta có chuyện gì đâu. Lý Đạo Huyền thở dài một hơi, vội vàng nói sang chuyện khác. Nhưng Trần Tử Ngọc rõ ràng không muốn phản ứng hắn, ô giấy dầu không núp đích. Ngọc tỷ, thật tức giận. Ta vừa mới thật không phải ý tứ kia, phải không ta biến cái mình, cũng nhảy cho ngươi xem, hai ta coi như hòa nhau, thế nào? Ô giấy dầu vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Lý Đạo Huyền đem dù nắm bắt tới tay bên trên, muốn cương ép mở ra, lại phát hiện vô luận hắn làm bao lớn lực, dù đều không núp đích tí nào. Quả thực tựa như cái phụng phịu tiểu tức phụ. Lý Đạo Huyền chỉ có thể cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trước chờ nàng hết giận rồi nói sau. Một ngày sau, nào đó đầu vắng vẻ đường núi. Nếu là có người ở đây, nhất định sẽ hoài nghi mình nhìn thấy quỷ. Bởi vì phía trước có 9 cái giống nhau như lúc người tại quanh chân tu luyện. Trên tay bọn họ đạo ấn không ngừng biến hóa, trên thân ẩn ẩn hiện ra hào quang màu vàng đất, cho người ta một loại nặng nề, cảm giác tăng thương. Như dưới chân kia mặt đất bao la, từng cái chim sẻ bay tới, hoặc là cảm nhận được vậy dĩ nhiên mà khoan hậu khí tức, rơi vào mấy cái hóa thân trên đầu. Nhưng mà cũng không lâu lắm, hóa thân liền từng cái tiêu tán, biến thành từng sợi sợi tóc, phiêu về Lý Đạo Huyền tóc dài bên trong. Chim sẻ với cánh, hoảng hốt bay ra. Lý Đạo Huyền mở hai mắt ra, lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên có hiệu quả, vẻn vẹn tu luyện một canh giờ, hắn liền cảm thấy mình đối thổ hành thiên lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc, vượt xa Di Vãng. Tiếp tục như vậy, hắn có lẽ rất nhanh liền có thể tu thành thổ hành thuật. Lý Đạo Huyền chuẩn bị trở về Tân Dương huyện sau thật tốt bế quan một đoạn thời gian, thực hiện hai cái mục tiêu, một là đột phá tích cốc chu kỳ, hai là tu thành đại ngũ hành độn thuật thổ hành thiên. Tu luyện hoàn tất, hắn tiếp tục hướng Tân Dương huyện phương hướng đi đường, dựa theo đường đi, cũng đã cách Tân Dương huyện không xa. Sắc trời dần dần muộn, hắn bước nhanh hơn. Nhưng khi đi ngang qua tiểu xa thôn lúc, Lý Đạo Huyền ngừng lại, nhìn qua cái kia trong màn đêm an tĩnh thôn trang, khẽ mỉm cười. Hắn chính là ở trong làng này chém giết bức yêu, cũng bởi vậy rước lấy xà yêu truy sát, mới cơ duyên xảo hợp gặp sư phụ cùng Ngọc tỷ. Thôn chính nhà tiểu tôn nữ, hắn cũng cực kỳ thích, chỉ là do dự một chút, vẫn là không có đi quấy rầy. Bọn hắn có thuộc về cuộc sống của mình, đối với cái này thật vất vả bình tĩnh trở lại làng tới nói, cũng không cần một cái đạo sĩ. Có lẽ rất nhiều năm sau, làm Lý Đạo Huyền lại về tới đây, liền lao thôn chính tiểu tôn nữ đều đã giả, không có người sẽ lại nhớ ký hắn. Tức nhập tiên đồ, tại hồng trần ở giữa, liền luôn luôn cách một chút cái gì. Lắc đầu, Lý Đạo Huyền chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà ánh lửa thoáng hiện, là mấy cái tuần tra bộ khoái, bọn hắn nhìn thấy Lý Đạo Huyền, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác, quát to, cái gì người, mau dừng lại. Lý Đạo Huyền nhíu mày, nhìn phục sức của bọn họ, hẳn là Tân Dương huyện nha bộ khoái, làm sao lại xuất hiện tại tiểu xa thôn? Cấm đi lại ban đêm kế sách, sẽ chỉ ở thành bên trong thi hành, cái này thâm sơn cùng cốc, nơi nào sẽ có người tới quản? Lý Đạo Huyền dừng bước lại, nhìn qua mấy vị bộ khoái, thản nhiên nói, vần đạo đi ngang qua nơi đây, không biết mấy vị bộ đầu có gì muốn làm. Bọn bộ khoái đem hắn vây quanh, tay đè tại trên chuôi đao. Cầm đầu bộ đầu mười phần cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Đạo Huyền, mắt sáng lên, nói, đêm hôm khuya khoắt, ngươi lẻ loi một mình, cũng dám đi đường. Lý Đạo Huyền cười nhạt một tiếng, nói, vần đạo tự có hộ thân chi thuật, cũng không nhọc đến mấy vị lo lắng, cáo tử. Hắn mở rộng bước chân chuẩn bị rời đi. Bộ đầu hét lớn một tiếng, nói, người mang yêu thuật, còn vừa vặn tại lúc đêm khuya xuất hiện tại tiểu sa thôn, ta nhìn ngươi coi như không phải kia đồ thôn yêu nhân, cũng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, cho ta bắt. Lý Đạo Huyền dưới chân dừng lại, thân thể cứng lại ở đó. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt sắc bén như kiếm,
kia từng kiếm chạm đại yêu sát khí như thế nào là mấy người bình thường có thể chịu đựng, lập tức để mấy cái kia bộ khoái như rơi vào hầm băng, sống ở đó bên trong. Người mới vừa nói, đồ thôn, cầm đầu bộ đầu ánh mắt lộ ra một chút hối hận, hắn tự nhiên không phải thật sự coi là đạo nhân này là hung thủ, mà là muốn tùy tiện bắt người tranh thủ thời gian giao nộp. Tại cổ đại, phá án cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình, rất nhiều huyện lệnh đều là trước khóa chặt một cái người hiểm nghi, sau đó trực tiếp đại hình hầu hạ, đánh tới thừa nhận mới thôi. Đây cũng là vì cái gì giống địch nhân kiệt, bao trưởng dạng này thần thám có thể danh thủy không nghỉ nguyên nhân, bởi vì tại cổ đại, giống bọn hắn dạng này sẽ tra án quan viên, thật sự là quá ít. Bộ đầu cảm nhận được Lý Đạo Huyền sát khí trên người, biết người này không dễ trêu chọc, lần này xem như đá trúng thiết bản lên. Hắn vội vàng nói, là chúng ta hiểu lầm đạo trưởng, cái này tiểu sa thôn không biết trêu chọc cái gì hung nhân, trong vòng một đêm tất cả đều biến thành thi thể, còn bị dán tại làng ở giữa viên kia láo hoại thụ bên trên. Sau một khắc, hắn nhìn thấy trẻ tuổi đạo nhân mặt như băng sương, tóc dài không gió mà bay, một cô đáng sợ sát khí tràn ngập, để người không rét mà run. Lý Đạo Huyền cất bước hướng trước, thân ảnh hư không tiêu thất, qua trong giây lát xuất hiện ở 10 trượng bên ngoài, không mấy bước, liền tiến vào tiểu sa thôn bên trong. Quỷ, quỷ nha. Mấy cái bộ khoái thấy cảnh này, đều đem Lý Đạo Huyền xem như quỷ quái, dọa đến hoảng hốt chạy trốn. Tiểu sa thôn. Lý Đạo Huyền lần nữa bước vào cái thôn này. Vừa mới đi vào nơi này, hắn liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Lý Đạo Huyền đôi mắt băng lãnh, tiến tính đi thẳng về phía trước, đi ngang qua lão thôn chính phòng ở, quay đầu nhìn một cái. Từng có lúc, hắn ở bên trong ăn bánh hấp, uống cháo hoa, mặc dù đơn sơ, lại ăn đến rất vui vẻ. Nhưng là hiện tại môn hộ mở rộng, trống rỗng, có vắng lặng một cách chết chóc. Tiếp tục đi lên phía trước, Lý Đạo Huyền đi tới trong thôn. Một viên lão hoại thụ yên tĩnh đứng ở đó bên trong, thân cây uốn lượn, tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng. Bởi vì phía trên treo đầy thi thể, hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ, tất cả đều thần sắc hoảng sợ, con ngươi trừng lớn, phản phất thấy được mười phần đáng sợ đồ vật. Một trận âm phong thổi tới, thi thể nhẹ nhàng phiêu đãng, phản phất từng cây hong khô thịt khô. Tại đám kia thi bên trong, Lý Đạo Huyền vẫn là thấy được hắn không muốn nhìn thấy người, lão thôn đang cùng hắn tiểu tôn nữ. Võ Đức năm ở giữa, lão thôn chính con trai con dâu đều chết bởi nạn đói, không có sống qua cái kia binh hoang mã loạn thời đại, thật vất vả thiên hạ an định lại, gặp một cái nhẹ dao mỏng phú hoàng đế, hắn cùng tiểu tôn nữ sống nương tựa lẫn nhau, kham khổ nhưng cũng yên vui. Lại không nghĩ, bây giờ đều thành thi thể lạnh băng. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, Lý Đạo Huyền trên thân nhộn nhạo lên sát khí ngất trời, hắn lần thứ nhất cảm nhận được thế giới này tàn khốc. Những cái này sinh hoạt tại tầng dưới chót bách tính, tại khó khăn gắng gượng qua thiên tai, sống qua chiến tranh về sau, còn muốn đối mặt những cái kia đáng sợ yêu ma. Đúng vậy, Lý Đạo Huyền xác định là yêu quái gây nên, bởi vì hắn tại những thi thể này bên trên, người thấy một tia nhàn nhạt yêu khí, những thôn dân này hồn phách cũng đều không thấy. Mà lại từ thi thể đặc thù đến xem, những thôn dân này là trước bị giết hại về sau, mới phủ lên cây, nhưng trên mặt đất lại vô cùng gì lôi kéo vết tích. Treo ở trên cây hành vi, càng giống là một loại thị uy. Như hung thủ là phàm nhân, rất khó không lưu dấu vết làm được những thứ này. Lý Đạo Huyền thở dài một tiếng, chuẩn bị trên trước đem bọn hắn bung ra, nhưng vào lúc này, hắn lòng có cảm giác, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Tại cái nào đó đen nhánh nơi hẻo lánh, một đôi mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Chương 78, thổ địa công công. Ai? Ra. Lý Đạo Huyền cong ngón đúng ra, xích hà kiếm hoàn bắn ra, hóa thành một đạo xích hồng kiếm mang, bắn về phía kia nơi hẻo lánh bên trong thân ảnh. Cong. Xích hà kiếm đâm thật sâu vào vách tường bên trong, kiếm khí sắc bén đem mặt tường đâm thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà nơi đó lại trống rỗng. Lý Đạo Huyền vận chuyển pháp nhãn, bốn phía quan sát, lại không nhìn thấy bất luận cái gì dấu vết để lại, phảng phất trước đó hết thảy đều là ảo giác. Nghĩ giấu đi. Lý Đạo Huyền lộ ra một tia cười lạnh, mặc kệ cái bóng đen kia là ai, hắn rất có thể đối tiểu sa thôn hủy diệt sự tình biết chút ít cái gì. Lý Đạo Huyền giơ tay trái lên, lòng bàn tay phủ văn nóng lên, tách ra sáng chói ánh sáng hoa. Sương binh mánh lại, hàng hách uy linh. Cầm qua cầm kiếm, sinh sát không tinh. Phẫn nộ hung ác, hung hăng ngang ngược cuồng dữ tợn. Chạm đầu nhỏ máu, an quỷ nuốt vàng. Nghe ta gọi triệu tập, hỏa tốc giáng lâm. Ngũ sương binh mã phủ thôi động, mở rộng âm dương chi cách, gọi từng cái địa phủ âm binh. 50 âm binh tay cầm trường thương, đội ngũ chỉnh tề, nhảy lên quỷ hỏa hốc mắt yên tĩnh nhìn qua Lý Đạo Huyền. Các ngươi vây quanh nơi này, điều tra toàn bộ làng, không cho phép buông tha bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Nặng. Tại Lý Đạo Huyền ra lệnh một tiếng, âm binh nhóm cấp tốc điều động, từng nhà điều tra, cũng không lâu lắm, liền tìm được cái kia trốn ở người trong bóng tối, dẫn tới Lý Đạo Huyền mắt trước. Kia là một cái vóc người thấp bé, râu trắng đồng bềnh lão đầu, trên thân còn dính lấy bùn đất, bị âm binh từ dưới đất đào ra, gác ở không trung, hai chân loạn đạp, ánh mắt hoảng sợ. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng nha. Lý Đạo Huyền lạnh lùng nhìn qua hắn, nói, ngươi là người phương nào, vì sao trong bóng tối thăm dò tại ta? Lão đầu ủy khuất nói, tiểu lão chính là tiểu sa thôn thổ địa công, cũng không phải là trong bóng tối thăm dò thượng tiên, mà là vừa vặn cùng thượng tiên gặp được, mới quấy nhiễu thượng tiên. Thổ địa công công. Lý Đạo Huyền ánh mắt sáng lên, tiên Phật mặc dù biến mất, nhưng sơn thần cùng thổ địa vẫn còn, bọn hắn lâu dài lưu tại nhân gian, cũng không biết trên trời sự tình. Nhưng mà nếu bàn về nhân gian sự tình, chỉ sợ không có người so với bọn hắn hiểu càng nhiều. Nhất là thổ địa công công, mặc dù đạo hạnh thấp, không có gì sức chiến đấu, nhưng thai mắt linh thông, kiến thức rộng rãi, đối nơi đó sự tình rõ như lòng bàn tay. Lý Đạo Huyền ra hiệu âm binh buông ra hắn, nói, ngươi lại nói cái này tiểu sa thôn thôn dân tại sao lại bị treo ở trên cây? Đến cùng là yêu quái gì hại bọn hắn? Thổ địa công công mặt hiện ngượng nghịu, nói, thượng tiên thế nhưng là nghĩ trừ yêu. Thế nào, chẳng lẽ yêu quái kia cùng ngươi có giao tình, ngươi nghĩ bao che hắn? Thổ địa công công thân thể run lên, liền vội vàng lắc đầu nói, cũng không phải, cái này tiểu sa thôn thôn dân bình thường đối ta có chút kính trọng, bây giờ bị yêu quái kia làm hại, tiểu lão cũng hận không thể lập tức giết kia yêu nghiệt. Dừng một chút, hắn thở dài, chỉ là kia yêu nghiệt cực kỳ lợi hại,
Thượng Tiên mặc dù có thể khu xử âm binh, nhưng cũng chưa chắc là hắn đối thủ nha. Lý Đạo Huyền minh bạch hắn là tại lo lắng cái gì, là lo lắng cho mình trừ yêu không thành bị hại, cuối cùng sẽ còn dắt liền đến trên người hắn. Ngươi lại nghe cho kỹ, ta chính là Long Hổ Sơn đời thứ 9 thân truyền đệ tử, Thanh Y nương nương tọa hạ nhân gian cất bước, chuyên ti trảm yêu trừ ma sự tình, tự có thủ đoạn, ngươi không cần cố kỵ. Vì để cho hắn tin tưởng, Lý Đạo Huyền lấy ra Thanh Y nương nương ban cho Phượng Hoàng Ngọc bội, nhiễm lấy quỷ tiên khí tức ngọc bội vừa xuất hiện, tiểu sa thôn kia tràn ngập âm trầm quỷ khí trong khoảnh khắc tiêu tán, một cỗ thần thánh, thật lớn khí tức hiện hiện. Thổ Địa Công Công ánh mắt sáng lên, kích động nói, cái này, đây đúng là Thanh Y nương nương ngọc bội. Hắn hướng phía Lý Đạo Huyền thật sâu bái, trong mắt nổi lên nước mắt, nói, mời lên tiên là những này vô tội các thôn dân làm chủ nhà. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thổ Địa Công Công cuối cùng đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Nguyên lai, ngay tại một ngày trước, một cô đáng sợ yêu khí đột nhiên bao phủ tiểu sa thôn, tiếp lấy tiểu sa thôn bên trong liền không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hắn thân là tiểu sa thôn thổ địa, thế hệ hưởng thụ hương hỏa cung phụng, vốn nên hiện thân bảo hộ, nhưng làm sao pháp lực quá mức ít ỏi, chỉ là vừa hiện thân, nhục thân liền hủy ở yêu quái kia trong tay. Cũng may hắn những năm này góp nhặt một ít hương hỏa thần lực, tiêu hao về sau miễn cưỡng tái tạo chân thân, lúc này mới có thể bảo toàn một mạng. Cho nên nói, ngươi liền yêu quái dáng vẻ đều không thấy rõ. Lý Đạo Huyền nhíu mày, cái này thổ địa công cho hữu dụng tin tức thực sự quá ít. Thổ Địa Công Công mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ nói, tiểu lão vô dụng, xác thực không thấy được yêu quái kia tướng mạo, nhưng xuyên thấu qua yêu khí, có thể mơ hồ nhìn thấy ba đạo cái bóng. Ba đạo cái bóng? Lý Đạo Huyền trong lòng run lên, chẳng lẽ là ba cái yêu quái? Cái này đại đường tuy có yêu ma, nhưng tuyệt không có tràn lan đến nước này, nếu không nhân tộc đã sớm diệt vong. Ba cái yêu quái đồng thời giáng lâm tiểu sa thôn, cái này quá kỳ quái. Bọn hắn giết sạch làng về sau, hướng chạy đi đâu rồi? Hồi Thượng Tiên lời nói, hẳn là Tân Dương huyện phương hướng. Lý Đạo Huyền giật mình, chẳng lẽ bọn hắn chu diệt tiểu sa thôn còn chưa đủ, còn muốn giết sạch Tân Dương huyện? Ngươi đem tiểu sa thôn bách tính thật tốt an táng, ta đi Tân Dương huyện nhìn xem. Lý Đạo Huyền thu hồi âm binh, vội vàng hướng Tân Dương huyện phương hướng tiến đến. Hắn trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, cái này ba cái yêu quái sợ là không đơn giản, đồ thôn sự tình, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là vì thỏa mãn giết chóc. Một khắc thời điểm, Lý Đạo Huyền đi tới Tân Dương huyện chỗ cửa thành. Cửa thành đã đóng lại, toàn bộ Tân Dương huyện một mảnh đen kịt. Nhưng loại này thấp bé cửa thành tự nhiên khó không được hiện tại Lý Đạo Huyền, hắn tu luyện tử khí dưỡng nguyên công có thành tựu, nhục thân thanh khí tràn đầy, nhẹ nhõm liền lật lại. Cất bước tại trên đường cái, cũng không có cái gì mùi máu tươi, cái này khiến Lý Đạo Huyền thở dài một hơi. Hắn trước quay về Chân Dương đạo quan, muốn tìm sư phụ nói một chút cái này sự kiện. Nhưng mà Chân Dương đạo quan cũng không có người, quan tài bên trong giống tuyết, chỉ có một phong thư tín. Phía trên là sư phụ chữ viết, nói hắn nhập Thâm Sơn hái thuốc đi, trong thời gian ngắn sợ là không thể trở về đến, để Lý Đạo Huyền không cần lo lắng. Cuối cùng còn vẽ lên bức quan tài, là đang nhắc nhở Lý Đạo Huyền đi mua một bộ mới quan tài, hắn cũ quan tài quá cứng, cần cái mông. Cái này khiến Lý Đạo Huyền có chút lo lắng. Sư phụ không tại, nếu như ba cái kia yêu quái thật muốn tại Tân Dương huyện bên trong mở rộng sát giới, mình có thể ngăn cản sao? Vạn nhất bọn hắn đều có Hoàng Tam Lang như thế đạo hạnh, tự mình một người, há không liền là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Cuối cùng hắn quyết định, gặp chuyện không quyết, hỏi đại lão. Tại viện bên trong lấy một môi nước giếng, vẩy vào Phượng Hoàng trong ngọc bội trên gương đồng, Lý Đạo Huyền đối gương đồng không ngừng niệm tụng lấy nương nương thần danh. Thanh Y nương nương, Thanh Y nương nương, Thanh Y nương nương. Theo hắn niệm tụng, gương đồng mặt ngoài bắt đầu phát lên nhàn nhạt mây mù, cũng không lâu lắm, mây mù tan đi, lộ ra một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Thanh Y nương nương người mặc một bộ xanh nhạt váy dài, áo khoác áo xanh, vừa mới tựa hồ là đang trải phát, giờ phút này tóc đen xóa ra, rủ xuống trên vai. Trên người nàng lưu chuyển lên nhàn nhạt huy quang, phảng phất ánh trăng đúc thành người ngọc, nhìn quanh ở giữa, nghiêm nghị xuất trần, thánh khiết ưu nhã. Nàng thanh lanh ánh mắt đảo qua Lý Đạo Huyền, có chút nhu hòa một chút. Người cái này lão cá, lại có gì sự tình? Chương 79, Thiên Lý truyền âm, vạn dặm truy tung. Lý Đạo Huyền nhìn qua Thanh Y nương nương, trong lòng kia cố khẩn trương cảm giác không hiểu tán đi, tràn đầy cảm giác an toàn. Đây chính là bắp đuổi khí chất sao? Hắn đem tiểu sa thôn chuyện phát sinh toàn bộ dạng cho Thanh Y nương nương, cuối cùng hỏi: "Nương nương, ta đối ba cái kia yêu quái không biết chút nào, không biết có thể hay không đánh qua, ngài có đề nghị gì sao?" Nếu là đổi lại những người khác, vừa mới trở thành thanh minh sứ, chắc chắn sẽ không vừa có sự tình liền xin giúp đỡ Thanh Y nương nương, lo lắng cho mình bị xem nhẹ. Nhưng Lý Đạo Huyền cái thằng này ra mặt tặc dày, không chút phật lòng, hắn thấy, đùi liền là dùng để ôm, còn muốn thường xuyên ôm. Về phần cái gọi là mặt mũi, cùng tính mệnh so ra, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Bất quá Thanh Y nương nương biểu hiện rất kỳ quái, nàng không có trả lời, mà là rủ xuống đôi mắt, bàn tay như ngọc trắng vừa đi vừa về đong đưa, tựa hồ đang loay hoay thứ gì. Một lát sau, nàng giơ tay phải lên, phía trên có một con hạt giấy. Nương nương mới vừa rồi là tại xếp hạt giấy. Thanh Y nương nương đối kia hạt giấy nhẹ nhàng thổi, vốn chỉ là tử vật hạt giấy đột nhiên động, nó vũ cánh, lại xuyên qua tấm gương, rơi xuống Lý Đạo Huyền trên tay. Lý Đạo Huyền giật nảy cả mình, tấm gương này còn có thể tặng đồ. Hắn vươn hướng tấm gương, lại chỉ đụng chạm đến băng lãnh mặt kính, căn bản không thể mặc quá khứ, nhìn đến không phải tấm gương lợi hại, mà là nương nương lợi hại. Đây là truyền âm hạt giấy, nhưng thiên lý truyền âm, vạn dặm truy tung, ngươi muốn nói lời nói cho nó biết, nó tự sẽ mang cho ngươi muốn nói cho người. Lý Đạo Huyền ánh mắt sáng lên, minh bạch ý của nương nương, lập tức vui vẻ ra mặt, nói, nương nương kéo tay, thần thông quảng đại, bần đạo bội phục. Thanh Y nương nương lắc đầu cười nói, ngươi nha. Nữ khí của nàng nhìn như có chút trách cứ, nhưng kỳ thật lại lộ ra mấy phần thân cận. Gần nhất thanh minh giới mọi việc bận rộn, bản tọa không cách nào phái người giúp ngươi, ngươi lại đi truyền tin cho Trương Cảnh Dương, có hắn tại, nhất định có thể không lo. Dứt lời câu nói này, Thanh Y nương nương phất một cái mây tay áo, tấm gương ánh sáng tiêu tán, biến thành bình thường. Lý Đạo Huyền trong lòng không hiểu hiện ra một câu. Lãnh đạo của ngươi không muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm, cũng dập máy video. Lý Đạo Huyền tại phòng bên trong nhìn quanh một tuần, cuối cùng tìm được một đôi sư phụ thối giày, ngừng thở cầm tới hạc giấy bên cạnh. Hạc giấy cũng là không chê, thật sâu ngửi ngửi kia giày trung khí vị, sau đó ánh mắt sáng lên, vô cánh xoay quanh bay múa. Nói cho sư phụ ta, Tân Dương huyện gặp nguy hiểm, để hắn nhanh chóng trở về. Hạc giấy đối Lý Đạo Huyền gật gật đầu, sau đó vèo một tiếng bay ra ngoài cửa sổ, rất nhanh liền biến mất tại bóng đêm bên trong. Lý Đạo Huyền biết, nó sẽ tìm lấy sư phụ mùi, tìm tới sư phụ, cũng đem câu nói mới vừa rồi kia truyền cho sư phụ. Sáng sớm, Lý Đạo Huyền phân ra 10 cái hóa thân, ngồi tại nóc nhà bên trên đồng thời tu luyện tử khí dưỡng nguyên công, đây cũng là hắn trước mắt phân thân số lượng cực hạn. Mỗi một cái hóa thân có chừng hắn 1% pháp lực, có thể duy trì 3 canh giờ. Trong chốc lát, chân dương đạo quan nóc nhà bên trên tử khí bốc lên, hào quang tràn ngập, mỗi một cái Lý Đạo Huyền đều đang cố gắng hấp thu mặt trời mới mọc tử khí, tẩm bổ nhục thân. Mặt trời mới mọc tử khí 10 phần chân quý, chỉ có mặt trời mới mọc thời điểm mới có, mỗi ngày chỉ có thể hấp thu một chút xíu. Mà ở thổi lông hóa vật thần thông dưới, Lý Đạo Huyền đồng thời phân ra 10 cái người, tốc độ hấp thu không thay đổi, tổng lượng lại tăng lên gấp 10. Một canh giờ sau, hóa thân tiêu tán, chỉ còn lại Lý Đạo Huyền bản thể. Trên người hắn lập tức hiện ra lượng lớn tử khí, liền con mắt đều tại hiện ra tử mang, ngược lại là hơi có chút tử khí đông lai ý tứ. Lý Đạo Huyền có thể cảm nhận được nhục thân của mình đang nhanh chóng mạnh lên, toàn thân đều ấm áp, gân cốt cùng kinh mạch cũng biến thành cứng cáp hơn. Tử khí dưỡng nguyên công môn này Long Hổ Sơn luyện thể bí thuật, mặc dù lập ý cực cao, cảnh giới sâu xa, nhưng bởi vì tu luyện thời gian trên hạn chế, đối nhục thân rèn luyện 10 phần chậm chạp. Cho nên Long Hổ Sơn luyện thể chi thuật cũng không nổi danh, càng nhiều người chỉ đem nó xem như dưỡng sinh duyên thọ pháp môn. Nhưng Lý Đạo Huyền bây giờ lại rất chờ mong, có lẽ tương lai có một ngày, môn này bí thuật có thể tại trên tay mình, tách ra chân chính ánh sáng. Tu luyện hoàn tất về sau, Lý Đạo Huyền đi một chuyến trên đường. Tân Dương huyện vẫn là bình tĩnh như vậy tường hòa, mọi người an cư lạc nghiệp, mặc dù không phồn vinh, nhưng không hề thiếu khói lửa. Lý Đạo Huyền tại huyện bên trong đi một vòng lớn, đều không có phát hiện bất luận cái gì yêu khí vết tích. Ba cái kia yêu quái, tựa hồ cũng không có tới Thanh Dương huyện. Có lẽ, bọn hắn chỉ là đi ngang qua, mục đích cũng không phải là nơi này. Bất kể như thế nào, Thanh Dương huyện hết thảy mạnh khỏe, cái này đều là một chuyện tốt. Lý Đạo Huyền cũng có thời gian chờ sư phụ trở về. Thời gian liền dạng này từng ngày trôi qua. Lý Đạo Huyền cũng từ lúc mới bắt đầu cảnh giác, chậm rãi trầm tĩnh lại, hắn trầm xuống tâm, chuyên chú vào tu luyện. Sau 7 ngày, chân dương đạo quan, một đạo thanh âm hưng phấn vang lên. Vẽ ra tới, ta vẽ ra trường sinh phủ. Lý Đạo Huyền mừng khấp khởi cầm một chiếc phủ, chính là trường sinh phủ, mà lại là chính hắn vẽ ra trường sinh phủ. Tự học thành tài. Cái này lại một cái Lý Đạo Huyền từ trong nhà đi ra, mục hiện tím mang, ở trần, dưới ánh mặt trời cơ bắp như hoàng kim đổ bê tông, tràn đầy lực lượng cảm giác. Cái này Lý Đạo Huyền đi đến sân nhỏ bên trong, tiện tay đá bay một cục đá. Oeng. Cục đá lại như ám khí giống như thật sâu rơi vào vách tường bên trong, có thể thấy được một cước này lực lượng mạnh mẽ hung hãn. Ở chân Lý Đạo Huyền thản nhiên nói, tử khí dưỡng nguyên công, đột phá đến tầng thứ 2. Thu thu thu. Rất nhiều chim sẻ bay về phía ngọn cây, vây quanh một thân ảnh xoay quanh bay múa, tựa hồ như nói cái gì. Bọn chúng một hồi bày thành chữ nhân, một hồi bày thành chữ nhất, cuối cùng xếp thành một cái đẹp trai chữ. Trên cây thân ảnh khẽ mỉm cười, ánh mắt thanh tịnh tự nhiên, không ngờ là một cái Lý Đạo Huyền, hắn nhìn qua những này chim sẻ, cười nói, Bạch Trạch Chân Ôn, xem như sơ bộ tu thành. Sau một khắc, từng đạo hóa thân xuất hiện, dòng dã 10 người, đồng loạt nhìn về phía trong phòng quan tài. Nắp quan tài run lên bần bật, bị tung bay ra ngoài, ngồi dậy một cái người. Là Lý Đạo Huyền bản thể. Hắn tăng hắng một cái, có chút lúng túng nói, đại ngũ hành độn thuật thổ hành thiên. Vẫn là kém một chút. Các phân thân không chút lưu tình liếc mắt, tựa hồ muốn nói không di chuyển được nhà không di chuyển được. Chim sẻ xoay quanh bay múa, xếp thành một cái đồ ăn chữ. Lý Đạo Huyền thẹn quá hóa giận, nói, không luyện được thổ hành thiên làm sao vậy, các ngươi trước đó không phải cũng không luyện thành sao? Tay hắn bắt ấn quyết, các phân thân lập tức hóa thành sợi tóc, tu luyện thành quả cũng tận số phản hồi cho bản thể. Lý Đạo Huyền trong mắt lập tức tử khí lưu chuyển, quần áo phiêu đãng, tay cầm trường sinh phủ, hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Ta, Lý Đạo Huyền, ngút trời kỳ tài, đồng thời tu thành trường sinh phủ, tử khí dưỡng nguyên công tầng thứ 2 cùng bạch trạch chân ôn. Chim sẻ bay múa, xếp thành một cái châu chữ. Lý Đạo Huyền khoát qua tay, chim sẻ nhóm lập tức tứ tán bay đi, lại không phải chạy trốn, mà là tại Lý Đạo Huyền thụ ý dưới, giám sát Tân Dương huyện, như phát hiện yêu nghiệt liền kịp thời trở về thông chi. Mặc dù một liền 7 ngày đều bình an vô sự, nhưng đối với ba cái kia yêu quái, Lý Đạo Huyền vẫn là không có triệt để yên lòng. Cẩn thận một chút tổng không sai lầm lớn. An tĩnh lại về sau, Lý Đạo Huyền thở dài một hơi, lộ ra một tia lo âu. Vì cái gì cái này thổ hành thiên liền là kém một chút xây không thành đâu? Ngay từ đầu, tại các phân thân cộng đồng cố gắng bên dưới, thổ hành thiên tiến triển thần tốc, nhưng khi đạt tới cái nào đó trình độ sau liền lâm vào bình cảnh, rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Vì thế Lý Đạo Huyền để các phân thân đi trước luyện khác, mình chuyên tâm tu luyện thổ hành thiên, thậm chí vì bảo trì chuyên chú lực, còn cố ý nằm tiến sư phụ quan tại bên trong, nhưng như cũng không cách nào đột phá. Hắn trước đó định cho mình hai cái mục tiêu, một là tu thành thổ hành thiên, hai là đột phá đến tích cốc trung kỳ, hiện tại thổ hành thiên chậm chạp không thể đột phá, hắn bắt đầu ngắm hướng về sau người. Cảm thụ được những ngày này càng ngày càng tăng pháp lực, dưới đan điền pháp lực chi hồ đã có hóa hải chi thế, Lý Đạo Huyền làm ra một cái quyết định. Hắn muốn đột phá đến tích cốc trung kỳ. Chương 80, tích cốc trung kỳ. Nghiêm chỉnh mà nói, Lý Đạo Huyền khoảng cách lần trước đột phá mới không đến một tháng. Dưới tình huống bình thường, coi như tư chất cho dù tốt, cũng phải tốn hao mấy năm công phu mới có hy vọng đột phá đến tích cốc trung kỳ. Nhưng không chịu nổi hắn phúc duyên thâm hậu. Một bát thủy tinh, tăng tiến tu vi, tầm bổ thần hồn, chín chén quỳnh tương, càng làm cho hắn pháp lực tăng nhiều, tiến triển cực nhanh. Về sau học xong thổi lông hóa vật thần thông, mỗi đêm hắn đều sẽ phân ra 10 cái hóa thân, cùng một chỗ tu luyện bảnh tổ cốc tiên ngọa dẫn công, luyện tinh hóa khí, tích xúc pháp lực. Cho tới bây giờ, đã có phá tan giáng cung, trung đan điển, điều kiện. Nói làm liền làm, bất quá ở đây trước đó, Lý Đạo Huyền muốn trước tìm cho mình một cái hộ đạo người. Trong phòng, hắn đi vào nơi hẻo lánh ô giấy dầu bên cạnh, thẳng hắn một cái, cười nói, Ngọc tỷ, còn tức giận chứ? Ô giấy dầu không lúc ních. Những ngày gần đây, mặc kệ hắn như thế nào biến hóa chủ đề, Trần Tử Ngọc cũng sẽ không tiếp tục đáp lại, càng sẽ không hiện thân. Lý Đạo Huyền giống ảo thuật đồng dạng móc ra ba cây mức quả. Ngọc tỷ, đều đi qua lâu như vậy, đừng nóng giận, nếm thử ta mua cho ngươi mức quả đi. Ô giấy dầu vẫn không có động tĩnh. Lý Đạo Huyền biết, mình chỉ có thể đến khổ nhục kế. Hắn đột nhiên thở dài một tiếng, thanh âm trầm giọng nói, Ngọc tỷ, trong khoảng thời gian này đã tạ ngươi chiếu cố, tu hành hung hiểm, nếu như lần này phá quan thất bại, có lẽ chúng ta liền sẽ không còn được gặp lại. Nếu ta chết, còn xin Ngọc tỷ xem ở chúng ta bằng hữu một trận phần phía trên, có thể tha thứ ta trước đó mạo phạm. Lý Đạo Huyền đối ô giấy dầu không mình hành lễ, sau đó quay người rời đi, bóng lưng tiêu nhiên. Vừa đi, hắn trong lòng vừa đếm. Một bước, hai bước, ba bước. Ngay tại hắn đếm tới bước thứ 9, lập tức liền muốn vượt qua cánh cửa lúc, một trận âm phong thổi qua, đem cửa chăm chú đóng lại. Lý Đạo Huyền ngạc nhiên xoay người, quả nhiên thấy được kia một bộ hoa mỹ áo cưới. Chân Tử Ngọc tóc dài tới eo, dẫm lên màu đỏ dày đều, tay cầm thanh ngọc độn tiên châm, cách Lý Đạo Huyền rất gần. Bởi vì so Lý Đạo Huyền thấp một đầu, nàng chỉ có thể giơ lên trường kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cùng Lý Đạo Huyền bốn mắt tương đối. Ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, lại cất giấu một tia như nước nhu hòa, như hòa tan sau băng tuyết, sóng ánh sáng dập dờn. Nàng rũa ra một cái tay, nhẹ nhàng lôi kéo Lý Đạo Huyền tay áo. Áo cưới nhỏ máu, tụ thành mấy cái chữ nhỏ. Không cho phép. Chết. Nhìn xem nàng kia bộ dáng nghiêm túc, Lý Đạo Huyền trong lòng mềm nhũn, cười nói, "Kia Ngọc tỷ ngươi nguyện ý vì ta hộ đạo sao?" Chân Tử Ngọc rời ánh mắt, rủ xuống đôi mắt. Nàng không nói gì, mà là một thanh lấy đi Lý Đạo Huyền trong tay mức quả, hấp thụ tinh khí, sau đó liếc mắt nhìn hắn. Ý tứ rất rõ ràng, ăn ngươi đồ vật, tự nhiên sẽ giúp ngươi làm việc. Bất quá nàng vẫn là nhấn mạnh một chút, áo cưới nhỏ máu. Ta chỉ là muốn ăn mức quả. Ân, chỉ là bởi vì ta muốn ăn mức quả, mới không phải lo lắng an nguy của ngươi, càng không có nói liền tha thứ ngươi. Lý Đạo Huyền lắc đầu bật cười, nhìn không ra Ngọc tỷ còn rất ngạo kiều. Nghe được Lý Đạo Huyền tiếng cười, Trần Tử Ngọc tóc xanh dài ra, bò lên trên Lý Đạo Huyền cái cổ, như từng đầu hắc xà. Khụ khụ, sai sai, không cười, không cười. Cứu mạng nha. Đóng chặt trong phòng, đầu tiên là vang lên một trận gõ cửa âm thanh, sau đó chính là cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu cứu mạng, quả nhiên là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Một canh giờ sau, Lý Đạo Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, đã điều chỉnh tốt tâm tính, làm đủ chuẩn bị. Trần Tử Ngọc liền ở bên cạnh hắn, tóc dài có chút phiêu động, thời thời khắc khắc cảnh giác bốn phía, trong khoảng thời gian này, nếu như không người nào dám tới quấy rầy, nàng tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Ngọc tỷ, ta bắt đầu. Lý Đạo Huyền nói xong câu đó, liền nhắm mắt lại, điều động dưới đan điền pháp lực chi hải, sôi trào mãnh liệt phóng tới trung đan điền cửa lớn. Trung đan điền tại người ngực, đạo ra xương là giáng cung, trung y xương là mùi bên trong, chính là tông khí chỗ tụ, người phụ trách thể quanh thân khí huyết vận hành. Nơi đây nếu là sung mở, nhưng khiến người khí huyết tràn đầy, như rồng giống như hổ, lực to như trâu. Lịch sử bên trong có một ít trời sinh liền đã thông giáng cung người, không gọi là khí thôn sơn hà lực có thể gánh đỉnh mãnh tướng, phụ thêm thiết giáp, cưỡi trên chiến mã, chính là một người giữ ải vạn người không thể qua. Mà đối với người tu đạo tới nói, đã thông giáng cung chỗ tốt lớn nhất không phải đề cao lực lượng, mà là khí huyết quần quận không dứt, dương khí tràn đầy, vừa vặn có thể luyện hóa thành pháp lực. Đến lúc đó đồng thời luyện hóa tinh lực và khí huyết, pháp lực tăng trưởng tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều, vượt xa tích cốc sơ kỳ. Lý Đạo Huyền tích xúc pháp lực sớm đã đầy đủ, quả nhiên là hạo đãng như biển, tràn trề không chịu nổi, chỉ là mấy lần va chạm, liền oanh mở giáng cung, thẳng giá hoàng rộng. Hắn chỉ cảm thấy ngực phảng phất truyền đến một đạo tiếng vang, tựa như gân cốt nổ tung, đại não cũng ông một chút tiến vào trạng thái hôn mê. Hắn hít một hơi thật sâu, như cá voi hút nước, phảng phất muốn đem không khí chung quanh đều hút vào phổi bên trong. Trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, như sa trường tiếng trống, âm vang không dứt, sinh ra lượng lớn máu mới, lưu chuyển toàn thân. Lý Đạo Huyền có thể cảm nhận được, ngũ tạng lục phủ của hắn tại lực lượng nào đó thẩm thấu vào không ngừng mạnh lên, nóng hổi khí huyết tràn ngập tại thể nội, tựa như sóng lớn mở cống, giang hà vỡ đê, nung khô lấy huyết nhục của hắn xương cốt. Mà tại Trần Tử Ngọc trong mắt, giờ phút này quanh chân ngồi tĩnh tọa Lý Đạo Huyền tựa như một cái hỏa lô, da của hắn đều biến thành màu đỏ thẫm, tựa như nung đỏ bàn đùi, cả người đều đang liều lĩnh quần quần nhiệt khí. Kia bức người dương khí, đối bất luận cái gì quỷ vật mà nói đều là tuyệt đối dụ hoặc, quả thực liền là một đạo vô cùng phong phú thiệt. Nếu như Trương Càn Dương ở chỗ này, nhất định sẽ chửi mắng hắn, để quỷ vật giúp ngươi hộ đạo đột phá đến tích cốc trung kỳ, liền cùng để con khỉ đến trông coi bản đảo viên đồng dạng, đây không phải buộc người ta biện thủ sao? Sông mở giáng cung thời điểm, người huyết khí đột nhiên tăng, dương khí cực độ tràn đầy, tại quỷ vật trong mắt, cùng một cái tản ra mùi hương ngây ngất quả đảo không có gì khác nhau. Liên Liên Trần Tử Ngọc đều ánh mắt khẽ nhúc đích, chăm chú nhìn Lý Đạo Huyền, ánh mắt lộ ra một tia khát vọng. Nàng từng bước một đi hướng không có chút nào phòng bị Lý Đạo Huyền, trên mặt đất giẫm ra từng đạo huyết sắc dấu chân. Do dự một chút, nàng rốt cục vẫn là đưa tay ra, trắng non tay phải lượn lờ lấy màu đen đông khí, móng tay trở nên vừa nhọn vừa dài, hướng phía Lý Đạo Huyền chụp tới. Thức hải bên trong, Lý Đạo Huyền đột phá rốt cục không còn là thuận buồm xuôi gió, mà là gặp một cái lớn nhất nan quan. Hắn đầu góc bên trong bắt đầu hiện hiện lần lượt từng thân ảnh, Bước Yêu, Xà Yêu, Hoàng Lao Gia vợ chồng, Hoàng Tam Lang. Bọn hắn thất khiếu chảy máu, khuôn mặt trắng bệnh, hướng phía mình đi tới. Lý Đạo Huyền cầm kiếm đem bọn hắn từng cái đánh giết, bọn hắn lại có thể không ngừng phục sinh, hô nhau mà lên, cắn xé Lý Đạo Huyền huyết đục. Lý Đạo Huyền bị đau, trong mắt sát ý dần dần tràn đầy, hắn hai mắt xích hồng, cầm kiếm đem bọn hắn chặt thành phân vụn. Phục sinh, giết, lại phục sinh, lại giết. Hắn giống như lâm vào một cái vòng lặp vô hạn, mà tại cái này tuần hoàn bên trong, sát ý của hắn càng ngày càng thịnh, dần dần che giấu tâm linh thanh minh.
Hắn đã dần dần quên mình là tại đột phá. Đột phá tích cốc sơ kỳ, gặp phải nhan sắc khảo nghiệm, nếu là không thể chịu đột phá, liền sẽ trầm luân bể dục, thoát dương mà chết. Mà đột phá tích cốc trung kỳ, thì phải vượt qua sát kiếp, không thể bị giết ý chỗ che đậy, nếu không đem tâm thần ngây ngô, điên mà chết. Trương Càn Dương đã từng cảnh cáo Lý Đạo Huyền, tu đạo con đường, làm như dẫm trên băng mỏng, như lâm vực sâu, đột phá lúc tốt nhất có thể tìm một cái hộ đạo người, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Những tán tu kia, phần lớn đều là chết tại đột phá bên trong. Bất quá Lý Đạo Huyền đến cùng là có được nhập định tâm cảnh người, cứ việc rơi vào giết chóc, nhưng dù sao có một chút linh quang thoáng hiện, để hắn duy trì cuối cùng vẻ thanh tỉnh, cố gắng đối kháng huyễn cảnh. Đột nhiên, một đạo băng lãnh xúc cảm hiện, bay thẳng trán, để hắn đầu óc chấn động, giết chóc chi ý cấp tốc tiêu giảm. Ngay tại lúc này, Lý Đạo Huyền điều động tất cả ý chí, thừa thế xông lên, tựa như một tia chớp giống như đánh nát huyễn cảnh, về tới hiện thực. Hắn miệng lớn thở hổn hển, mới phát hiện mình đã toàn thân ướt đẫm. Trên người hắn có từng khối vết máu, cùng rất nhiều tanh hôi bùn đen, kia là hắn phá quan thay máu thời điểm, từ trong cơ thể bị bài xuất phế máu cùng dơ bẩn. Trần Tử Ngọc thu tay lại, hơi lộ ra mỉm cười. Tích cốc trung kỳ, tu thành. Chương 81, yêu ma dấu dếm. Lý Đạo Huyền cùng Trần Tử Ngọc liếc nhau, cười nói, "Ngọc tỷ, thành công." Từ giờ trở đi, hắn liền là một vị tích cốc trung kỳ tu sĩ. Trần Tử Ngọc chê hắn trên thân thối, che bịt mũi tử, áo cưới nhỏ máu. "Thối." Trần Tử Ngọc một tay nắm lên Lý Đạo Huyền, một tay cầm ô giấy dầu, dẫn hắn bay đến ngoài phòng. Giờ phút này mặt trời còn xuống dốc núi, trên đường không ít người, nhưng ở Trần Tử Ngọc che dấu dưới, không ai phát hiện trên đầu mình bay qua một cái người. Phù phù. Lý Đạo Huyền bị nàng ném vào Tân Dương huyện bên trong một chỗ hồ nhỏ bên trong, tóe lên một nước, mà Trần Tử Ngọc một mình che dù, yên tĩnh đứng tại một gốc dưới cây liễu, nhìn xem người nào đó tại nước bên trong chìm nổi. "Ngọc tỷ, ta sẽ không." "Bơi lội." "Ùng ùng ùng ùng." Nhìn xem Lý Đạo Huyền dần dần chìm xuống dưới, Trần Tử Ngọc khẽ nhíu mày, không còn như kia tỉnh táo, trong mắt có một tia lo lắng. Nàng cầm dù đạp tại trên hồ, phảng phất lạc thần đạp sóng mà đi, đi vào Lý Đạo Huyền chìm xuống địa phương. Nơi đó đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn, chỉ có sóng nước vẫn như cũ. Chẳng lẽ hắn thật không biết bơi? Trần Tử Ngọc nhếch môi đỏ, ánh mắt lộ ra một tia dứt khoát, sau một khắc, nàng tán đi pháp lực, cũng chìm vào hồ bên trong. Màu đỏ áo cưới tại nước bên trong phiêu đãng, ba búi tóc đen như rong đồng dạng phất phới, phảng phất giờ phút này nàng kinh hoàng nội tâm. Cứ việc nàng không cần hô hấp, nhưng đối với nước, nàng có bản năng sợ hãi. Khi còn bé, mẹ kế từng nhiều lần đưa nàng ấn vào trong nước trà tấn, kia loại hít thở không thông thống khổ, cho dù hóa thành quỷ hồn, cũng vẫn như cũ nương theo lấy nàng. Đột nhiên, một cái tay từ phía sau ôm lấy nàng, mang theo nàng hướng lên bơi đi. Lý Đạo Huyền nổi lên mặt nước, nhìn xem mang bên trong sắc mặt trắng bệnh, như bị kinh sợ ấu thú giống như đáng thương bất lực Trần Tử Ngọc, nhịn không được hỏi, "Ngọc tỷ, ngươi sợ nước?" Hắn vốn muốn cùng Trần Tử Ngọc chỉ đùa một chút, nhưng nhìn thấy bộ dáng của nàng, liền vội vàng nhiệt thân. Nổi lên mặt nước, Trần Tử Ngọc trạng thái cuối cùng tốt hơn chút nào, nàng quật cường lắc đầu. Nhưng mà Lý Đạo Huyền vừa buông lòng tay, nàng liền thân thể cứng ngắc, ánh mắt hoảng sợ, không nhúc nhích chìm xuống phía dưới đi, ngay cả mình sẽ pháp lực sự tỉnh đều quên hết. Lý Đạo Huyền lại đưa nàng ôm đi lên. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười, "Đều lúc này, ngươi còn ngạo kiểu cái gì?" Thanh thanh thật thật thừa nhận mình sợ nước không phải tốt. Đồng thời hắn trong lòng cũng có chút cảm động, nàng rõ ràng như thế sợ nước, nhưng vẫn là lựa chọn tiến vào nước bên trong cứu mình. Thật sự là chỉ ngốc quỷ. Cùng Trần Tử Ngọc tiếp xúc càng nhiều, Lý Đạo Huyền liền càng là phát hiện, tại nàng cao lạnh bề ngoài dưới, nhưng thật ra là một viên như thủy tinh giống như đơn thuần nội tâm. Không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không có gì sinh hoạt kinh nghiệm, ai đối nàng tốt một chút, nàng liền móc tim móc phổi, mặt ngoài đối ngươi chẳng thèm ngó tới, trên thực tế gặp được nguy hiểm, tổng là cái thứ nhất xông đi lên, còn đần độn để ngươi đi trước. Quả thực cho lệ quỷ giới mất mặt. Ân, còn tốt nàng gặp mình, một cái lấy giúp người làm niềm vui, nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc tố chất thanh niên. Lý Đạo Huyền đưa nàng chặn ngang ôm lấy, đi lên bờ bên cạnh. Dây thêu bị sông rơi mất một con, lộ ra hóng ánh sáng long lanh chân phải, tinh tế linh lung, trắng non như tuyết, tựa như một đóa nho nhỏ hoa sen. Lý Đạo Huyền đưa nàng buông xuống, tại dẫm lên mặt đất một khắc này, nàng lập tức khôi phục lạnh lùng. Mất đi dây thêu lần nữa hiện hiện, mặc tại nàng gót sen bên trên, che khuất kia tuyết trắng chân ra. Bị thấm ướt áo cưới cũng khôi phục sạch sẽ, cả người từ đầu đến chân không có một giọt nước, phản phất chưa từng có xuống nước đồng dạng. Nàng đánh lấy thanh rủ, tắm rửa tà dương, duy mỹ giống như một bức họa. Lý Đạo Huyền không nói gì, tiên tĩnh nhìn qua nàng, giữa hai người bầu không khí trở nên có chút cổ quái, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mập mờ. Thật lâu, hắn dẫn đầu đánh vỡ phần này bình tĩnh. "Ngọc tỷ, đang suy nghĩ gì?" Trần Tử Ngọc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, áo cưới nhỏ máu. "Đang suy nghĩ, muốn hay không?" "Đào mắt của ngươi." Lý Đạo Huyền đông cảm giác hai mắt mát lạnh, tê cả da đầu, bật điệu cười nói, "Không nhìn thấy, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì." Ngay tại hắn còn muốn lại giải thích một chút lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận náo nhiệt tiếng chiến trống. Một đội xe ngựa lái tới, phía trên treo vui mừng bài đỏ, bọn người hầu thổi hỉ nhạc, ven đường vung lấy kèo mừng. Dân chúng nhao nhao vây xem, bọn trẻ nhảy cẫng hoan hô, nhặt kèo mừng, lập tức liền nhét vào miệng bên trong, lộ ra nụ cười vui vẻ. Tân lang cưỡi ngựa cao to, người mặc hỉ phục, mặt mày tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, đi tại phía trước nhất, một mặt xuân phong đắc ý. Lý Đạo Huyền ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhìn cái này thanh thế, hiển nhiên không là người nhà bình thường thành thân, càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, đội ngũ hai bên có bộ khoái hộ tống, trong đó mấy vị nhìn qua có chút quen thuộc. Tựa như là trước đó tại tiểu sa thôn gặp phải những cái kia bộ khoái. Vây xem dân chúng nghị luận ầm ĩ. Huyện lệnh gà nữ, liền là khí phái. Cái này thôi Chiếu Ngọc thật sự là có phúc lớn, vậy mà lấy được Vương huyện lệnh Thiên Kim ưu ái. Đúng nha, nghe nói chỉ là đồ cưới, liền đủ để chứa mấy dương đâu. Nghe nói Vương huyện lệnh Thiên Kim là ít có mỹ nhân, cũng không biết đến cùng ra sao bộ dáng, thật muốn nhìn xem nha. Lý Đạo Huyền chống đỡ ô giấy dầu,
cùng Trần Tử Ngọc đứng tại con đường bên cạnh, tiên tĩnh nhìn qua lái qua đội xe. Tân Nương an vị tại xe ngựa bên trong, đáng tiếc bị vải mảnh che chắn, nhìn không thấy khuôn mặt. Cái này một cơn gió đen thổi qua, vừa lúc cuốn lên màn xe, thổi lên đỏ khăn cô dâu, lộ ra Tân Nương tử hình dáng. Mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, dù không nói hoa nhường người thẹn, nhưng cũng là tiểu gia bích ngọc. Tại cái này huyện thành nho nhỏ bên trong, đủ để được xưng tụng là mỹ nhân. Rất nhiều vây xem nam nhân thấy như si như say, sau đó bị thê tử vặn lên lỗ tai, bị đau kêu thảm. Lý Đạo Huyền không có chút nào ba động. Bên người lâu dài bồi tiếp một cái tuyệt mỹ nữ quỷ, có khi còn cùng thanh y nương nương như thế thánh khiết xuất trần thần linh video nói chuyện phiếm, ánh mắt của hắn sớm đã bị nuôi điêu. Thế gian chi xuân sắc, chỉ thường thôi. Chân chính để hắn chú ý, là kia cố hát gió, thật sự là thật trùng hợp. Gió bên trong có cố nhàn nhạt yêu khí, phi thường nhỏ bé, nếu không phải hắn vừa mới đột phá đến tích cốc trung kỳ, đạo hạnh tinh tiến, chỉ sợ thật đúng là nghe thấy không được. Cái này Tân Dương huyện bên trong, quả nhiên có yêu. Lý Đạo Huyền không biết có phải hay không là ba cái kia đổ sát tiểu xa thôn yêu quái, nhưng mặc kệ là cái gì yêu, đối phương ẩn thân tại Tân Dương huyện bên trong, chỉ sợ là không có ý tốt. Hắn không chút biến sắc mang theo Trần Tử Ngọc rời đi, về tới Chân Dương đạo quan. Đã 7 ngày đi qua, nhưng sư phụ còn chưa có trở lại, hoặc là cách nơi này quá xa, hoặc là gặp chuyện phiền phức gì. Hiện tại hắn có thể dựa vào, chỉ có mình. Nhất định phải mau chóng học được đại ngũ hành độn thuật thổ hành thiên. Hiện tại có yêu ma nhòm ngó trong bóng tối, không biết mục đích, Lý Đạo Huyền chỉ có tranh thủ thời gian học được môn này bảo mệnh thần thông, mới có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Đến lúc đó có thể đánh thắng liền đánh, đánh không lại liền độn địa chạy trốn, trước hết để cho mình đứng ở thế bất bại lại nói. Hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất là thổ hành thiên lâm vào bình cảnh. Đối với cái này, Lý Đạo Huyền quyết định tìm đuổi. Thanh y nương nương bản thân cũng tại tu hành môn thần thông này, cũng chỉ có nàng có thể chỉ điểm mình đột phá bình cảnh. Đêm khuya, giờ tí, Lý Đạo Huyền tại trên gương đồng vẩy lên nước giếng, không ngừng niệm tụng thanh y nương nương thần danh. Một lát sau, thanh y nương nương xuất hiện tại tấm gương bên trong, cơ thể lưu quang, thần huy sáng chói, liền là đôi mắt bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ta đã bắt đầu hối hận, đem thanh minh lệnh cho ngươi. Chương 82, ánh đến quỷ ảnh. Đối mặt thanh y nương nương trêu chọc, Lý Đạo Huyền cười hắc hắc, mặt dày vô sỉ nói, ai kêu ta là nương nương người đâu? Không biết vì cái gì, bần đạo nhìn xem nương nương đã cảm thấy thân thiết, nếu như ta có tỉ tỉ lời nói, nàng có lẽ sẽ giống nương nương đồng dạng xinh đẹp, đồng dạng đối ta tốt như vậy. Nơi hẻo lánh bên trong ô giấy dầu lặng lẽ cách hắn xa một chút, phản phất muốn cùng cái này a duôn định hót đổ vô sỉ giữ một khoảng cách. Thanh y nương nương đều có chút bó tay rồi, tỉ tỉ. Lấy tuổi của nàng, đều có thể cho Lý Đạo Huyền tổ tông làm tỉ tỉ. Cái thằng này quá không muốn thể diện. Bất quá nói thực ra, nghe Lý Đạo Huyền xưng mình giống tỉ tỉ của hắn, cho dù là thanh y nương nương, cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Dù sao cũng tốt hơn bị người hô tổ tông. Không có nữ nhân thích bị người cường điệu lớn tuổi, cho dù là một vị quỷ tiên thần linh. Chớ có lại ba hoa, nói đi, lại có gì sự tình? Lý Đạo Huyền thu hồi ý cười, ngồi nghiêm chỉnh nói, "Nương nương, ta tu luyện thổ hành thiên gặp bình cảnh, bất kể như thế nào lĩnh hội, đều không có tiến thêm." Sau khi nghe xong Lý Đạo Huyền hoang mang, thanh y nương nương cười nhạt một tiếng, nói, "Đại ngũ hành độn thuật thâm thúy tối nghĩa, tầng thứ nhất, cần sơ bộ tu thành 5 loại độn thuật, mà cái này 5 loại độn thuật bên trong, thổ hành chi thuật là gian nan nhất." Lý Đạo Huyền gật gật đầu, cụ Lưu Tôn vốn là lấy thổ hành chi thuật tam hiểu, thổ hành thiên khó khăn nhất, cũng là nên. Muốn tu thành thổ hành thiên, chỉ dựa vào ngộ là không đủ, cần ngươi tự mình đi thể nghiệm một chút. Tự mình thể nghiệm. Lý Đạo Huyền não bên trong linh quang lóe lên, phản phất mở ra nào đó loại mạch suy nghĩ. Nương nương, chẳng lẽ ngươi là để cho ta? Thanh y nương nương gật đầu cười nói, nhưng cũng. Thế nhưng là, có thể bị nguy hiểm hay không? Không vào hang quặng, làm sao bắt được có con? Nói xong câu đó, thanh y nương nương không muốn lại cùng cái thằng này cách cọ, phẩy tay áo bỏ đi. Lý Đạo Huyền tự lẩm bẩm, có chút hiểu được. Không vào hang quặng, làm sao bắt được có con? Mặc kệ, thử trước một chút đi. Hắn đi đến viện bên trong, sợi tóc bay xuống, biến thành một cái phân thân. Lý Đạo Huyền đối hắn gật gật đầu, sau đó lấy ra xích hà kiếm, bắt đầu đào lên, không mất một lúc, viện bên trong liền nhiều hơn một cái hố sâu. Rất giống mộ huyệt. Phân thân cực kỳ tự giác nằm đi vào, đối với hắn nói, chôn cảm giác của mình thế nào? Lý Đạo Huyền một tay lấy thổ hất tới trên mặt của hắn, cười nói, đi tốt, không đưa. Rất nhanh hắn liền đem nơi này trên chôn, còn đạp mấy phát, yên lặng chờ đợi. Thanh y nương nương ý tứ, là để hắn tự mình đi trong đất, thể nghiệm bỗng chốc bị vùi sâu vào mặt đất cảm giác. Hắn cảm thấy phương pháp này tốt, nhưng quá mức nguy hiểm. Rốt cuộc hắn mặc dù có thể nín hơi thật lâu, nhưng nếu là thật hít thở không thông, lại đào coi như không còn kịp rồi. Cho nên phân thân lên trước. Đợi một hồi lâu, Lý Đạo Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, miệng lớn hô hấp, trong mắt có một tia nghĩ mà sợ. Phân thân đã bị nín chết. Về phần cảm thụ, ngoại trừ hít thở không thông thống khổ, liền không có gì trải nghiệm. Thủ hành tiên vẫn không có tu thành. Chẳng lẽ thanh y nương nương là đang tiêu khiển ta? Hay là nói, chỉ có chân thân mới có thể có rõ ràng cảm ngộ? Lý Đạo Huyền liền nghĩ tới nương nương câu nói kia, không vào hang quặng, làm sao bắt được của con? Một khắc thời điểm, Lý Đạo Huyền tự mình nằm tiến hố bên trong, đối phía trên Trần Tử Ngọc nói, "Ngọc tỷ, chôn đi." Trần Tử Ngọc trong mắt có chút do dự. "Ngọc tỷ, yên tâm, ta vừa mới đều tính toán tốt thời gian, không sai biệt lắm có thể nín hơi một nén nhang, chờ kia một nén nhang đốt xong, mặc kệ ta có hay không tu thành thổ hành thiên, ngươi cũng trực tiếp đảo." Đây cũng là Lý Đạo Huyền lực lượng, ở bên cạnh tất ký hương, đến tính toán thời gian, bảo đảm không có sơ hở nào. Tại hắn thúc rụt xuống, Trần Tử Ngọc đành phải đem thổ chôn vào. Theo cắt đất không ngừng che ở trên mặt, Lý Đạo Huyền ngừng thở, mắt trước càng ngày càng mở, trên thân càng ngày càng nặng. Cuối cùng triệt để lâm vào hắc ám bên trong. Trên mặt đất, Trần Tử Ngọc chăm chú nhìn cây kia thiêu đốt hương, tùy thời chuẩn bị cứu ra Lý Đạo Huyền. Thời gian một chút xíu trôi qua, hơi khói như một cây màu trắng dây lụa bay vào không trung chậm rãi tiêu tán, không biết qua bao lâu, cây nhang kia đã thiêu đốt 2/3. Dưới mặt đất vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Trần Tử Ngọc trong mắt có một tia lo lắng. Nàng không có chú ý tới, phòng bên trong một chiếc ánh nến bỗng nhiên nhảy một cái, biến thành màu xanh ngọn lửa, 10 phần u sâm. Mà cây nhang kia, vậy mà chậm rãi dập tắt. Không có đốt hết, tại còn lại 1/3 lúc đột nhiên dập tắt. Nhưng mà vốn nên lập tức phát giác được không đúng, Trần Tử Ngọc lại đứng bình tĩnh tại nơi đó, áo cưới phiêu đãng, tóc xanh bay lên, không có bất kỳ cái gì động tác. Lý Đạo Huyền không biết mình đã nhẫn nhịn bao lâu, chỉ cảm thấy lá phổi của mình đều nhanh nổ, đại não bắt đầu xuất hiện cảm giác mê man. Chẳng lẽ kia một nén nhang còn không đốt xong sao? Bước vào tích cốc trung kỳ về sau, hắn khí huyết tràn đầy, thể chất tăng nhiều, ở mức năng lực so với thường nhân muốn mạnh hơn mấy lần, nhưng đến cùng vẫn là cần hô hấp, không cách nào làm được thai tước. Theo thời gian không khô trôi qua, hắn có thể cảm nhận được chính mình thân thể càng phát ra bất lực, cấp thiết muốn hô hấp không khí mới mẻ. Nhưng mà Ngọc Tỷ còn không có đến nào. Lý Đạo Huyền mặt đã biến thành tím xanh sắc, bờ môi trắng bệch, bộ mặt phát sưng, phần cổ mạch máu nổi lên, 10 phần doa người. Đây đều là sắp ngạt thở mà chết dấu hiệu. Ngọc Tỷ vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Lý Đạo Huyền cắn răng một cái, mặc kệ, hắn muốn mình tránh thoát ra ngoài. Đây là hắn vì chính mình chuẩn bị ở sau, đào hố cũng không sâu, thổ cũng không tính rất nhiều, nếu là người bình thường, khẳng định kiếm không ra, nhưng hắn chính là tích cốc trung kỳ tu sĩ, khí lực kinh người, những này thổ ép không được hắn. Lý Đạo Huyền bắt đầu phát lực, ý đồ ngồi dậy. Nhưng rất nhanh hắn giống như rơi xuống vực sâu, bởi vì mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, thân thể đều không nhúc nhích tí nào, phản phất đè ép không phải là hắn thổ, mà là một tòa núi lớn. Dù có gánh đỉnh chi lực, lại như thế nào có thể gỡ linh rời núi. Đang liều mạng dãy rủa bên trong, sắc mặt của hắn càng phát ra tím xanh, biên độ cũng càng ngày càng nhỏ, khí lực toàn thân giống như thủy triều thối lui, cuối cùng triệt để không có động tĩnh. Trên mặt đất, khoảng cách kia nén hương dập tắt đã không biết đi qua bao lâu. Trần Tử Ngọc vẫn như cũ đứng tại nơi đó, thần sắc băng lãnh, không hề bị lay động. Chẳng biết lúc nào, bầu trời bên trong phiêu đầy mây đen, một trận mưa lớn sắp rơi xuống. Ầm ầm. Theo một đạo tiếng sấm nổ vang, mưa to như chút xuống, trong phòng ánh nến lần nữa nhảy lên, từ màu xanh lại biến thành bình thường ngọn lửa. Trần Tử Ngọc sửng sốt một chút, cau lại lông mày, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Đột nhiên, nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía cây nhang kia, mới phát hiện hương tại đốt đến 1/3 chỗ ngừng lại, tựa hồ là bị nước mưa ướt nhẹp. Mà trên mặt đất, sớm đã là một mảnh vũng bùn. Ngắm nhìn một phía, Lý Đạo Huyền cũng chưa hề đi ra. Một loại không khỏi sợ hãi bao phủ tại trái tim của nàng, phảng phất đã mất đi cái gì vật quý giá nhất. Sợ hãi, tự trách, xấu hổ. Loại cảm xúc xen lẫn tại trái tim của nàng, như liệt hỏa giống như đốt cháy nội tâm của nàng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, mình vừa mới tại sao lại đột nhiên thất thần. Bùn đất vẩy ra, nàng chạy tới điên cuồng đào lấy mặt đất, một đôi thon thon tay ngọc dính đầy bùn nhão. Rất nhanh nàng ngay tại chôn Lý Đạo Huyền địa phương đào ra một cái động lớn, nhưng mà ở trong đó dấu vết, cái gì cũng không có. Chương 83, thủ hành thần thông. Lý Đạo Huyền một lần cho là mình phải chết. Hắn có thể cảm giác được, mình đã ở vào hít thở không thông biên giới, tại sống còn thời khắc, hắn não bên trong trống rỗng. Từng cái kim sắc cổ triện hiện lên ở trước mắt của hắn, kia là đại ngũ hành độn thuật thổ hành thiên. Không biết có phải hay không bởi vì thời khắc sinh tử đại khủng bố kích thích tiềm năng của hắn, trước đó chậm chạp khó mà lĩnh hội địa phương, vậy mà bỗng nhiên mở rộng. Kia loại cảm giác hít thở không thông bắt đầu giảm bớt, thay vào đó là một loại cùng sơn xuyên đại địa hòa làm một thể thư sướng cảm giác, như cá trong nước, như chim tại trời. Trên người hắn bắt đầu hiện ra màu vàng đất hào quang, quanh thân lỗ chân lông không còn bị bùn đất vùi lấp, mà là có một loại hô hấp thoải mái. Lý Đạo Huyền bỗng nhiên mở hai mắt ra.